Chương 1124. Nam nhân hữu nghị, nữ nhân không hiểu. Chương 1124. Nam nhân hữu nghị, nữ nhân không hiểu. Hồi viện binh. Cái từ này ta nghe làm sao như thế chói tai. Các ngươi lúc nào trợ giúp qua ta? Vay tiền liền vay tiền, đừng ra vẻ đạo mạo nói cái gì hồi viên. Có việc nghĩ đến ta rồi. Các ngươi không phải đã thượng thị sao? Chục tỷ giá trị bản thân còn cần ta như thế một tiểu nhân vật hỗ trợ. Triệu đồng sự trường các ngươi là thế nào nghĩ? Chủ ý này hẳn là nhị thúc nói lên a. Hắn không phải cho là ta bán gia tộc lợi ích sao? Vậy bây giờ tiền của ta đánh tới các ngươi liền không sợ ta lần nữa bán gia tộc? Các ngươi cho là ta là ai? Chiêu chi tắc lai huy chi tắc khứ sao? Đừng bảo là ta không có tiền, chính là có tiền, ta tình nguyện quên cho vùng núi những hải tử kia, cũng sẽ không cho các ngươi mượn, cái này không có nhân tình vị gia tộc một phân một hào. Triệu Xuyên cảm xúc vô cùng kích động, thật lâu đến nay đối với gia tộc này bất mãn, một nháy mắt bạo phát đi ra. Bởi vì Triệu phụ dùng chính là miễn đề, cho nên Triệu Xuyên một câu một chữ đều rõ ràng chuyển vào ở đây người trong hai. Tiểu Xuyên, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Nói thế nào ngươi cũng là chúng ta Triệu gia nhân. Nhị thúc ở một bên nghe không vô, lối ra ngắt lời nói. Triệu gia nhân. Ha ha, ta tại Miễn Quốc chúng đạn thời điểm, các ngươi tại sao không nói ta là Triệu gia nhân? Muội muội ta bị các ngươi xem như vật phẩm bán đi thời điểm, các ngươi tại sao không nói chúng ta là Triệu gia nhân? Ta tại Lam đảo mở tiệm, nguồn cung cấp bị gãy mất thời điểm, các ngươi tại sao không nói ta là Triệu gia nhân? Hiện tại dùng tiền, ta là Triệu gia nhân rồi. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, Triệu gia nhân chính là một kiện thương phẩm? Vậy ta cũng cho nhị thúc chỉ một con đường. Không phải thiếu tiền sao? Ta kia đường đệ dài còn có thể, ngươi không bằng trực tiếp đưa cho phú bà bao nuôi tốt. Nói không chừng hắn thảo nhân nhà niềm vui, liền thưởng hắn cái mấy trăm, hơn ngàn vạn cũng có nói. Không được nữa còn có nhị thẩm. Triệu Xuyên đã đi rồi, cũng không tiếp tục bận tâm nói chuyện cùng hắn chính là cái gì trưởng bối. Bất quá Triệu phụ lại có chút nghe không vô, lớn tiếng hô. Đủ rồi. Nói xong, cũng không đợi những người khác phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn biết, nếu như tùy ý Triệu Xuyên như thế nói bậy xuống dưới, bọn hắn Triệu gia nhân mặt cũng liền không sai biệt lắm vứt sạch. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, đây là người nói sao? Đây đều là cái gì hổ lang chi tử? Tiểu xuất sinh này, nhị thúc là thật bị Triệu Xuyên mấy câu giận đến. Bất quá khi lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện không đúng, cho nên Mã Thượng phanh lại, đem đã ra miệng nửa câu ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Thời khắc này Triệu phụ, mặt mũi tràn đầy thiết thanh. Cho dù là đệ đệ nói chuyện có chút quá kích, nhưng hắn vẫn là nhịn. Dù sao vừa mới Triệu Xuyên những lời kia, đừng bảo là đệ đệ mình, chính là mình nghe, đều cảm giác không thể nhịn được nữa. Hắn là thật muốn không rõ nhi tử, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Mình không phải liền là cho ngươi một điểm ủy khuất sao? Đây còn không phải là vì mình có thể tốt hơn trưởng khống gia tộc này. Chỉ cần mình nắm trong tay toàn cả gia tộc, ngươi điểm này ủy khuất tính là gì? Về sau gấp 10, gấp trăm lần trả lại cho ngươi chính là. Tại Triệu phụ trong lòng, một mực không cho rằng mình có lỗi. Nhưng ngay tại giả Triệu hai nhà sức đầu mẹ chán đồng thời, Diệp Viễn bên này lại là nhẹ nhõm đỡ lấy bờ biển đồ nướng. Tiểu Viễn, thế nào? Ca mỗi lần xuất thủ thống khoái a. Trương Vô Tấn cười ha ha nói, sau đó hướng lên cái cổ, cầm trong tay nửa bình bia rót phía dưới. Lần này được lợi thế nào? Diệp Viễn tỉnh táo mà hỏi. Ha ha, đây là ca lần thứ nhất chủ trì đại quy mô như vậy tài chính. Chiến. Mấy giờ, ích lợi đạt tới 5 ức, thế nào? Tiểu như châu bò a. Trương Vô Tấn dương dương tự đắc nói. Ừm. Làm sao mới như thế điểm? Theo ta được biết hôm nay Triệu thị Châu đáo cổ phiếu ít nhất tổn thất gần 20 ức. Diệp Viễn nhíu mày, cái này đến không phải hắn hoài nghi Trương Vô Tấn cái gì, thực ra hỏa này nói số lượng cùng mình tra được làm sao chênh lệch như thế lớn. Ta nói ngươi tiểu tử, thật sự cho rằng người ta bốc hơi rơi đều là chúng ta kiếm. Thị trường cổ phiếu cũng không phải như vậy tính toán. Tính toán cùng tiểu tử ngươi liền không có cách nào nói chuyện tiếm. Trương Vô Tấn cũng biết đạo Diệp Viễn đối tài chính nhất khiếu bất thông, cho nên cũng lười cùng hắn đi giải thích. Ngày mai tiếp tục. Diệp Viễn đối kiếm bao nhiêu tiền đến không có quá nhiều ý kiến. Trương Vô Tấn lắc đầu, sau đó ung dung nói ra. Thấy tốt thì lấy, không phải chúng ta liền thành người ta trong mắt dê béo. Hiện tại vô luận là Triệu gia hay là bọn hắn phía sau những cái kia vô liếng, tin tưởng đã bắt đầu vận dụng hết thảy thủ đoạn bắt đầu gom góp tài chính. Chúng ta lúc này lại cùng bọn hắn dây dưa tiếp, có chút được không bù mất. Chủ yếu nhất chúng ta trong tay tài chính cũng không đủ, lần này có thể kiếm nhiều như vậy, hay là bởi vì chúng ta là xuất kỳ chế thắng. Ngươi thật sự cho rằng thị trường cổ phiếu là tốt như vậy chơi? Ngươi tùy tiện nện vào đi 10 cái ức, một ngày liền có thể thu hoạch như thế lớn hiệu quả và lợi ích. Thật muốn dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng còn có người sẽ làm thực thể sao? Tất cả mọi người tiến thị trường chứng khoán tốt. Cũng thế, vậy liền tính như vậy rồi. Diệp Viễn gật đầu, đối với Trương Vô Tấn cái quan điểm này hắn vẫn là nhận đồng. Không tính là ngươi lại có thể thế nào? Lần này chính là vì ngươi cùng lão Triệu xả giận, ngươi thật đúng là coi là có thể đem Triệu gia làm cho đổ. Nói đến đây, Trương Vô Tấn cho Diệp Viễn một cái to lớn. Bạch Nhãn. Ngay tại hai người còn muốn nói cái gì thời điểm, nơi xa hai tên tịnh lệ mỹ nữ đi tới. Ta nói đưa đại minh tinh, ngươi cái này cả ngày ngâm mình ở huynh đệ của ta ở trên nào, có phải hay không đối huynh đệ của ta có ý tứ a? Ha ha ha. Trương Vô Tấn nhìn Tống Nhiễm cùng Âu Dương Vũ San đi tới, không che đậy miệng nói. Tống Nhiễm nguyên bản đối Trương Vô Tấn ấn tượng cũng không phải là rất tốt, cho nên nghe được Trương Vô Tấn khẩu hoa hoa thời điểm, chỉ là hơi nhíu mày, sau đó có chút oán trách nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt kia, giống như là đang hỏi Diệp Viễn, ngươi làm sao đem như thế cái đồ chơi làm đến đây? Diệp Viễn nhìn thấy Tống Nhiễm đưa tới ánh mắt về sau, có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Hôm nay trận này đồ nướng, nguyên bản là Tống Nhiễm đề nghị, kết quả không nghĩ tới, nửa đường giết ra Trương Vô Tấn cái này tới Diệp Viễn trước mặt đắc ý ra hỏa. Được rồi, bất tranh cãi, ngươi cho người ta cái gì ấn tượng mình không rõ ràng sao? Diệp Viễn cuối cùng vẫn là ngăn trở Trương Vô Tẫn muốn tiếp tục khẩu hoa hoa đi xuống dự định. Được, nơi này là ngươi ở trên đảo, ngươi nói cái gì đều đối được rồi. Muốn ăn liền ăn, không muốn ăn liền lăn, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Viễn nhìn hai nữ như mày, biết Trương Vô Tẫn gia hỏa này bệnh cũ lại phạm vào. Được thôi, ta không trở ngại ngươi ở chỗ này cua gái đẹp, ngươi kia tàu ngầm còn tại a? Ta rất lâu không có xuống biển. Trương Vô Tẫn cũng biết Tống Nhiệm đối với hắn cảm nhận không tốt, bất quá hắn không quan tâm. Dù sao trong mắt hắn, Tống Nhiệm cũng chỉ bất quá chỉ là một cái con hát thôi, làm trong nhà lại mỏ đời thứ hai, về phần còn phải xem một cái con hát sắc mặt sao? Nhìn xem Trương Vô Tẫn đi xa, Tống Nhiệm mới u oán nói ra: thật không biết các ngươi là thế nào có thể trở thành bằng hữu, một cái trạch không tưởng nổi, một cái lại hoa không thể nói lý. Nam nhân hữu nghị, nữ nhân các ngươi rất khó hiểu. Diệp Viễn cầm lấy bên người bia, miệng lớn rót xuống dưới. Chương 1125, ra biển. Chương 1125, ra biển. Âu Dương, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đặc hiệu ngươi còn hài lòng không? Tống Nhiễm sở dĩ đề nghị mấy người tại bãi cắt ăn đồ nướng, chủ yếu chính là muốn đảm một hạ quan tại chuyện hợp tác. Cho nên hiện tại nói đã bị Tống Nhiễm trò chuyện chết rồi. Diệp Viễn cũng liền đem thoại để chuyển rời về công việc phương diện. Rất không tệ, bọn hắn để cho ta nhìn trước đó tác phẩm, đúng như là như lời ngươi nói, bọn hắn kỹ thuật là toàn cầu đỉnh tiêm. Ta hiện tại đối bọn hắn rất có lòng tin. Hy vọng lần này hợp tác là một cái rất tốt bắt đầu. Nếu như có thể mà nói, hy vọng về sau còn có thể tiếp tục cùng đoàn bọn hắn đội hợp tác. Nói lên công việc, Âu Dương Vũ San kia là một dây nhập trò. Tiếp xuống, mấy người cũng chỉ là tại trên bờ cắt gió biển thổi ăn đồ nướng. Ngẫu nhiên nói một chút liên quan tới Âu Dương Vũ San bộ phim này sự tình. Mặc dù Diệp Viễn cảm giác có chút buồn tẻ, nhưng đối với hai vị mỹ nữ tới nói, dạng này thời gian cũng không tệ lắm. Lam Đạo Thị, một chỗ xanh hóa rất tốt trong cư xá. Triệu Xuyên đang ngồi ở trong nhà, một bên uống vào bia, một bên nhìn xem trong tiệm các loại bảng báo cáo. Leng keng. Ngay lúc này, đột nhiên chuông cửa vang lên. Triệu Xuyên thả ra trong tay tư liệu, đi qua mở cửa phòng, đương cửa phòng mở ra một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy mẫu thân đang đứng ở trước mặt mình. "Mẹ, sao ngươi lại tới đây?" Triệu Xuyên thật bất ngờ. Mặc dù hắn hận gia tộc kia, nhưng đối với mẫu thân nói thật lòng Triệu Xuyên là không hận nổi. Khi còn bé Triệu Xuyên vẫn không cảm giác được đến chờ hắn trưởng thành, đối với một đời trước sự tình lại càng nhiều hiểu rõ. Hắn mới biết được nguyên lai mẫu thân mới là cái nhà này bên trong đáng thương nhất một người. "Nhớ ngươi, tới xem một chút." Phó Tú Mai theo Triệu Xuyên đi vào hắn căn này phòng cho thuê. Mặc dù nơi này trang trí rất tốt, mà dù sao là một cái đại tiểu hỏa. Từ mình ở, trong ổ loạn một nhóm cũng không cần nói. "Mẹ ngươi ăn cơm sao? Nếu không ta mang ngươi ra ngoài ăn chút." Triệu Xuyên đối với mình mẫu thân vẫn là rất tôn trọng. Từ nhỏ đến lớn cái nhà này có thể cho hắn một điểm ấm áp, cũng chỉ có trước mặt nữ nhân này. "Tiểu Xuyên, mẹ về sau liền đến chiếu cố ngươi có được hay không?" Phó Tú Mai lôi kéo Triệu Xuyên tay, ngồi xuống phòng khách trên ghế salon, nhịn một đường nước mắt rốt cục tại lúc này khóc lên. "Mẹ, ngươi làm sao? Ai khi dễ ngươi rồi? Có phải hay không?" Triệu Xuyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân như thế dáng vẻ ủy khuất, trong lòng không khỏi một trận mọi nhừ. "Tiểu Xuyên, ta không sao, cha ngươi điện thoại cho ngươi sao? Ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng hắn yêu cầu." Phó Tú Mai tiếp xuống, liền đem mình tại Triệu gia hội nghị phát sinh hết thảy, không giữ lại chút nào báo cho nhi tử. Nghe lời của mẫu thân, nguyên bản còn có chút không hiểu rõ sự tình. Theo mẫu thân giảng thuật, Triệu Xuyên từ từ rõ ràng. "Mẹ, ngươi yên tâm, về sau ngươi ngay tại ta bên này ở lại, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, chờ qua một đoạn thời gian nữa, tiểu Xương ta cũng nhận lấy." Triệu Xuyên nhìn ra mẫu thân chuyển biến, đây đối với hắn tới nói là một chuyện tốt. Lại cái nào hài tử, hy vọng cùng mình phụ mẫu thật cả đời không qua lại với nhau. Nhưng Triệu phụ mấy lần hành vi, là thật đả thương hắn cái này làm con trai trái tim. "Ừm, mẹ cũng không biết cái gì. Bất quá chiếu cố cuộc sống của ngươi vẫn là không có vấn đề. Ngươi xem một chút ngươi, một người ở cũng không biết thu thập một chút gian phòng. Còn có, ngươi sao có thể không ăn món chính, chỉ riêng uống rượu đâu?" Triệu mẫu nhìn thấy rối loạn phòng, cùng trên bàn cơm đã mở ra bia có chút đau lòng nói. Triệu Xuyên đối với mẫu thân lại nhại, cũng không có bất kỳ cái gì phản cảm, ngược lại mặt mỉm cười. Bao lâu mình rốt cục lại cảm nhận được người nhà quan tâm, đảo mắt, khoảng cách Triệu Thị Châu đáo tại thị trường chứng khoán bị nắm bắn đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, thị trường chứng khoán hết thảy bình ổn, cũng không có mọi người tưởng tượng như thế gió tanh mưa máu. Kia cố không biết tên tài chính, liền như thế lặng yên không tiếng động biến mất tại mọi người ánh mắt. Nhi đối bọn chúng biến mất, cũng biểu thị trận này tài chính chiến vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng cái này dấu chấm tròn, là lấy Triệu gia búp hơi rơi 20 ức nhuyễn bội tệ đại giới mới vẽ lên đi. Ngày nay buổi sáng, Diệp Viễn ăn xong điểm tâm về sau, liền đến Ngư Loan đảo biến tàu. Chờ hắn đến thời điểm, Ngụy Hoa mấy người đã đứng ở chỗ này chờ đợi hắn. Trải qua hơn 1 tháng kiểm tra tu sửa, Không Thủy Hào tại hôm qua bị Đinh Nhất từ xưởng đóng tàu khai trở về. Về phần Ngự Thủy Hào, nghe nói còn cần nửa tháng mới có thể tu bổ hoàn tất đối với điểm ấy. Mặc dù trên đảo thuyền viên đều rất thúc muộn, nhưng Diệp Viễn cái chủ nhân này lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Dù sao hiện tại trên đảo phiền phức còn không có giải trừ, coi như Ngự Thủy Hào trở về hắn cũng sẽ không dẫn theo thuyền viên đi ra Viễn Hải không phải. Những ngày gần đây, thông qua Lý Huy cố gắng trước đó, rốt cục lại tìm một nhóm duyên hải ngư dân thay thế trước đó từ chức những công nhân kia. Về phần bảo an bên kia, Vu Hồng Bắc cũng phát hiện một cái người khả nghi viên. Mặc dù không thể khẳng định người kia nhất định sẽ bán trên đảo tin tức, nhưng tên kia bảo an đủ loại khả nghi hành vi đã khiến cho Vu Hồng Bắc chú ý, có thể nói đối thủ lần này rút tuổi dưới đáy nổi, cũng không có cho Ngư Loan đảo mang đến tổn thất quá lớn. Về phần tên kia khả nghi bảo an, Diệp Viễn cũng giao thay mặt Vu Hồng Bắc mật thiết chú ý liền tốt. Trải qua một ngày chuẩn bị, Không Thủy Hào tiếp tế đã vào vị trí của mình. Mặc dù Đùi Phỉ còn tại xưởng đóng tàu bên kia, nhìn chăm chăm Ngự Thủy Hào sửa chữa thời, nhưng thuyền viên bên trong còn có Dương Quân có thể dùng, cho nên đối với cơ tu khối này Diệp Viễn cũng không thế nào lo lắng, đã trước kia liền đáp ứng Ngụy Hoa, dẫn hắn ra biển thể hội một chút thuyền viên sinh hoạt. Hiện tại thuyền đánh cá đều đã trở về, vậy liền có thể xuất phát. Chỉ bất quá để Diệp Viễn không nghĩ tới không chỉ có Ngụy Hoa lần này cần đi cùng, liền ngay cả luôn luôn không thích nói chuyện Âu Dương Vũ San cũng muốn cùng nhau đi tới. Ngoại trừ hai người bọn hắn, Tống Nhiễm cũng mang theo tiểu tử thuyền cùng đi đến bến tàu. Nhìn thấy nhân viên đến đông đủ, Diệp Viễn trực tiếp phất tay mang theo bọn hắn đi vào Khống Thủy Hào bên trên. Theo một tiếng còi hơi vang lên, Khống Thủy Hào chậm rãi lái rời bến tàu. Khống Thủy Hào rời đi Ngư Loan đảo, một đường hướng nam hàng hành. Lần này, Diệp Viễn mục tiêu là một đường hướng nam, xuyên qua toàn bộ Hoàng Hải, sau đó đến Đông Hải. Bất chi bất giác thuyền đánh cá đã rời đi Ngư Loan đảo 3 giờ. Nhi Ngụy Hoa mấy người cũng tại Khống Thủy Hào bên trên, ăn bọn hắn ra biển sau lần thứ nhất cơm trưa. Không thể không nói, cung hoàng tráng tay nghề quả thật không tệ. Vô luận là Tống Nhiệm những ngày đại nhân, vẫn là tiểu tử tuyển tiểu hài tử này đều ăn phi thường hài lòng. Có lẽ là ra biển nguyên nhân hôm nay tiểu tử tuyển lộ ra phá lệ vui vẻ. Ngẫu nhiên tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra tiếu dung để Tống Nhiễm cùng Âu Dương Vũ San hai nữ đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hai nữ trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đi chú ý đặc hiệu sự tình ngoài, chính là nghĩ biện pháp đùa lưu tử tuyển vui vẻ. Dù sao tiểu nha đầu hiện tại trên thân thể tật bệnh đã bị chữa trị, còn lại chính là muốn mau chóng mở ra nàng kia phiến đã quan bế tâm cửa. Thuyền đánh cá tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, Ngụy Hoa. Mấy người làm lần thứ nhất ra viễn hải người, khoảng cách này đối với bọn hắn liền xem như viễn hải. Không ngừng đến hỏi tham Diệp Viễn vì cái gì còn không hạ lưới. Chương 1126. Thứ nhất lưới ngư hoạch. Chương 1126, thứ nhất lưới ngư hoạch. Tiểu Viễn, thuyền đánh cá đều ra biển thời gian dài như vậy, ngươi chừng nào thì mới bắt đầu bắt cá à? Ngụy Hoa đứng tại Diệp Viễn bên người, có chút kích động mà hỏi đứng tại bên cạnh bọn họ Vưu Chí Dũng, nghe được Ngụy Hoa về sau, không thể nín được cười. Ngẫm lại chính hắn lúc trước mới vừa lên thuyền lúc ấy, không phải cũng là giống như Ngụy Hoa. Xem ra cái gọi là đại minh tinh, cũng cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nhìn thấy Ngụy Hoa cái dạng này, Diệp Viễn cười nói ra, "Ngụy ca đừng nóng đội. Ta thuyền này khẽ động thực liền lại chi tiêu, kỳ thật trong lòng khẳng định so người còn gấp đâu. Thực lưới kéo không phải chẳng có mục đích kéo, nhất định phải nhắm ngay thời cơ. Mấy canh giờ này đi thuyền, Diệp Viễn nửa đường cũng không phải không có gặp phải bầy cá. Nhưng là bởi vì đây là hải khiếu về sau, bọn hắn thứ nhất lưới. Diệp Viễn luôn luôn muốn tìm càng lớn, hay là càng lại giá trị bầy cá mới hạ cái lưới này, đây cũng là ngư dân tâm tính tại quái phá, luôn muốn tới một cái khởi đầu tốt đẹp." Theo thời gian trôi qua, ngay tại Ngụy Hoa có chút các loại đã mất đi kiên nhẫn thời điểm, Diệp Viễn cảm giác rốt cục tìm được mục tiêu. Xác nhận bầy cá chủng loại cùng vị trí sau, hắn giơ tay lên này, đối lái thuyền đánh cá đinh nhất nói ra, "Phải đà 15 độ, vân nhanh tiến lên." Điều chỉnh thuyền đánh cá phương hướng, Diệp Viễn lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cách đó không xa Dương Quân. Chờ thuyền đánh cá điều chỉnh tốt phương hướng, bên này liền bắt đầu thả lưới. "Được rồi thuyền trưởng." Dương Quân sảng khoái hồi đáp, sau đó tiến vào đến trạng thái làm việc. Cái khác thuyền viên nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh, cũng đều ai vào chỗ nấy, đây chính là bọn hắn thời gian qua đi 2 tháng sau lần thứ nhất thả lưới, đối với những thuyền này viên tới nói, cũng là rất hưng phấn. Rốt cục muốn bắt đầu thả lưới. Bên trên Ngụy Hoa so những thuyền này viên còn muốn hưng phấn, không biết còn tưởng rằng hắn mới là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Mà đứng ở một bên Âu Dương Vũ San hai nữ, cũng đồng dạng mắt mang tinh quang đối với bọn hắn những này một mực sống ở trong đô thị người mà nói, thả lưới bắt cá cũng là một kiện chuyện mới mẻ nha. Thuyền đánh cá đã điều chỉnh tốt phương hướng bắt đầu tiến vào vân nhanh đi thuyền. Thả lưới. Nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh, Dương Quân bắt đầu chỉ huy thuyền viên đem lưới kéo ném đến tận trong biển. Sở dĩ từ Dương Quân chỉ huy đó là bởi vì lần này ra biển Vu Hồng Bác bị Diệp Viễn lưu tại ở trên đảo. Sở dĩ làm như thế, một là bởi vì Vu Hồng Bác tại bảo an bên kia uy tín rất cao, có thể trấn trụ những người kia. Lại có là, lần này ra biển, chỉ là mang Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm mấy người ra biển chơi đùa, không cần thiết mang quá nhiều thuyền viên, cũng không phải thật viễn hải bắt cá, cho nên Diệp Viễn cũng chỉ mang theo một nửa nhân thủ. Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm bọn người, một mực chờ đến cuối cùng lưới kéo bị hoàn toàn xuống đến hải trung, lúc này mới lên tiếng nói ra. Không nghĩ tới ở trong biển bắt cá, thả lưới cần thời gian lâu như vậy. Đúng vậy a, dài như vậy lưới đánh cá, cái này muốn bắt nhiều ít cá đi lên. Tống Nhiễm cũng ở một bên phụ họa nói. Diệp Viễn chỉ là tiêu tiếu, cũng không có cho bọn hắn giải thích quá nhiều. Dù sao những người này chính là tới chơi chơi, cũng sẽ không chân chính tập ngư dân. Mình cần gì lãng phí miệng lưỡi, đi giảng giải đối bọn hắn tới nói căn bản vô dụng chi thức điểm. Trải qua 30 phút đi thuyền, Diệp Viễn biết là đến nên thu lưới thời điểm. Thế là hắn mắt nhìn Dương Quân, hắn giọng một cái nói ra. "Quân ca, ngươi tổ chức một chút thuyền viên, chuẩn bị thu lưới." "Được rồi thuyền trưởng." Dương Quân sảng khoái đáp ứng. Sau đó đối còn ở bên cạnh nói chuyện trời đất Mã Hoa mấy người hô, "Chuẩn bị thu lưới. Hôm nay ít người, đều đến trên cương vị đi." "Thu được." Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, thuyền viên đoàn đối với Dương Quân vị này tọa bình tàu trưởng bản sự hay là vô cùng bội phục. Cái này cũng dẫn đến, tại bình thường trong công việc, ngoại trừ Vu Hồng Bắc bên ngoài, Dương Quân mơ hồ trở thành một cái khác người dẫn đầu. Diệp Viễn lại phân phó Tống Nhiễm xem trọng tiểu tử thuyền, gọi bọn nàng khoảng cách đuôi thuyền hơi xa một chút. Sau đó bước nhanh hướng phía đuôi thuyền đi đến. Dù sao hôm nay ít người, hắn cái này làm thuyền dài cũng muốn tự thân lên trận mới được. Theo quyển lưới cơ không ngừng chuyển động, lưới kéo đã xuất hiện tại mặt biển. Giờ phút này, vô luận là thuyền viên, vẫn là Ngụy Hoa bọn người đều nhìn thấy căng phồng một bao lớn ngư hoạch nổi lên mặt nước, đương ngư hoạch trồi lên mặt biển về sau, một đám xoay quanh trên không trung hải điểu lập tức xuống lại. Hải điểu nhóm hướng phía trồi lên mặt biển lưới kéo bay đi, sau đó rơi vào trên mạng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt người lưới kéo bên trong con mồi. A, làm sao còn có thể dạng này? Những này chim cũng quá cường đạo đi. Tống Nhiễm còn là lần đầu tiên nhìn thấy lại chim tại nhân loại trong tay cướp đoạt đồ ăn. Tại nàng dĩ vãng nhận biết dài, hải điểu không đều là rất đáng yêu rất hữu hảo sao? Nhưng trước mắt này một màn là cái quỷ gì? Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày mình lại có thể tận mắt nhìn đến một đám hải điểu đến cướp đoạt đã thuộc về nhân loại thành quả thắng lợi. Nhi một màn này, đối với kinh nghiệm phong phú thuyền viên tới nói, đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Mã Hoa cấp tốc giơ lên trong tay một cái cùng loại với loa trang bị, sau đó mở ra chốt mở. Một đạo chói tai thanh âm từ trang bị giải phát ra. Hải Ngụy Hoa mấy người không thể không bưng kín lỗ tai của mình. Nhi lại nhìn đám kia hải điểu đang nghe thanh âm này sau, nhanh chóng bay khỏi lưới cá, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa không thủy hào bên này. Tiểu tử, chị không được các ngươi còn đi. Không ai đi để ý tới Mã Hoa đắc ý, ánh mắt mọi người đều bị dần dần đến gần ngư hoạch hấp dẫn. Lúc này một mắt sắc thuyền viên chỉ vào đến gần lưới kéo một mặt hưng phấn đối Diệp Viễn hỏi: "Lão đại, cái lưới này bên trong là không phải là bốn ngón tay ngựa cá thu?" "Cái gì? Người không nhìn lầm a?" Mã Hoa nghe được tên này thuyền viên lời nói, lập tức mắt sáng rực lên. Phải biết, tại Hoa Quốc duyên hải một vùng, lại một buổi trưa, hai sương, ba, bốn ngựa dao, thuyết pháp. Trong đó một buổi trưa chỉ chính là buổi trưa mang cá. Nhi buổi trưa mang cá cũng chỉ bất quá là ngư dân mình cách gọi. Bọn chúng chân chính danh tự gọi là bốn ngón tay ngựa cá thu. Loại cá này sở dĩ lại như thế quái danh tự đó là bởi vì nó vây ngực phía dưới lại bốn đầu rời rạc tia trạng vây cá đầu. Chiều dài hẹn cùng vây ngực vây cá đầu bằng nhau, cho nên gọi tên bốn ngón tay ngựa cá thu. Loại cá này bị mọi người phóng tới vị trí thứ nhất, cũng không phải là không có đạo lý. Nhi chủ yếu nhất hay là bởi vì hoang dại bốn ngón tay ngựa cá thu đó là thật rất chân quý. Hoang dại bốn ngón tay ngựa cá thu vì cái gì chân quý? Kia là bởi vì bốn ngón tay ngựa cá thu mang xương đỉnh đầu rất nhỏ, mang kia diện tích nhỏ lại xa cách, giữa khí trao đổi năng lực độ chênh lệch. Chính là bởi vì loại này đặc thù sinh lý kết cấu, khiến cho nhất sáng ly thủy lập tức tử vong. Thêm nữa đánh bắt lúc bốn ngón tay ngựa cá thu bạn ứng kích tính mạnh, rất dễ dàng tổn thương, khó mà sống cá vận chuyển chờ nguyên nhân. Cũng tạo thành các thực khách tại bàn ăn bên trên khó mà ăn vào hoạt bắt bốn ngón tay ngựa cá thu. Bình thường tình huống, mọi người tại trên thị trường mua được bốn ngón tay ngựa cá thu đều là một chút băng tươi hoặc muối ướp gia vị bốn ngón tay ngựa cá thu làm. Cho nên như thế một lưới lớn hoạt bắt bốn ngón tay ngựa cá thu, làm sao có thể không cho? Thuyền viên đoàn hưng phấn. Diệp Viễn nhìn thấy thuyền viên đoàn nhìn lại, hắn cũng sẽ không bán cái gì cái nút, trực tiếp điểm đầu biểu thị đồng ý tại Diệp Viễn cấp ra đáp án về sau, thuyền viên đoàn từng cái khoa tay múa chân. Chương 1127, đưa tới cửa sinh ý. Chương 1127, đưa tới cửa sinh ý đứng ở đằng xa Ngụy Hoa bọn người, bởi vì không có nghe được bên này thuyền viên thảo luận đột nhiên nhìn thấy đám người này khoa tay múa chân dáng vẻ, đều là một mặt ngượng biểu lộ. Bọn hắn không biết, những thuyền này viên vì sao vui vẻ như vậy. Rất nhanh, ngư hoạch bị cần cầu mặt biển. Theo thấp cương bị giải khai một bao lớn ngư hoạch trên bong thuyền đối ra một toàn núi nhỏ. Thuyền viên đoàn bắt đầu chia lấy, nhi Ngụy Hoa bọn người thì là đi tới. Nhất là Ngụy Hoa, dùng không xác định mà có chút hưng phấn ngữ khí hỏi: "Đây là ngựa bạn? Đây là bốn ngón tay ngựa cá thu một loại khác cách gọi, Diệp Viễn đương nhưng là nghe nói qua." Cho nên hắn nhẹ gật đầu. "Ừm, hôm nay vận khí không tệ." Diệp Viễn một bên phân chọn ngư hoạch, một bên gật đầu đáp lại Ngụy Hoa vấn đề. "Ta đi, dài hơn một mét ngựa bạn, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Gia hỏa này cũng không tiện nghi, còn lại là sống, lần này các ngươi là thật đã kiếm được ha ha." Ngụy Hoa mặc dù không phải sinh hoạt tại bờ biển, nhưng hắn đối hải tiên nhưng lại có như mê chấp nhất. Cái này cũng đưa đến hắn dạng này một cái nội địa người, đối rất nhiều hải hoạch đều có một ít hiểu rõ. Chính là bởi vì lại hiểu rõ, mới càng thêm hâm mộ Diệp Viễn bọn hắn ra biển thứ nhất lưới. Liền có thể đánh bắt đi lên nhiều như vậy bốn ngón tay ngựa cá thu, là đến cỡ nào thần kỳ. Là một đã qua tuổi 40 trung niên nam nhân. Hắn hiện tại đối với ẩm thực, đã không vừa lòng tại chỉ là hương vị cấp độ này. Hắn bình thường ăn đông tây, không chỉ có muốn vị đẹp. Hơn nữa còn muốn cân nhắc đến rất nhiều nguyên tố dinh dưỡng ở bên trong. Chính là bởi vì dạng này hắn mới đối loại này bốn ngón tay ngựa cá thu lại so thuyền viên cấp độ càng sâu nhận biết. Bốn ngón tay ngựa cá thu là một loại cao mỡ thủy sản nguyên liệu nấu ăn, nhưng nó chứa mỡ, phần lớn là không bão hòa axit béo. Loại vật chất này bị nhân thể hấp thu về sau, có thể tăng tốc trong thân thể axit béo phân giải cùng thay thế, có thể ức chế cholesterol trên cơ thể người bên trong chồng chất, đây mới là bốn ngón tay ngựa cá thu chỗ chân quý nhất. Như cái này cũng chưa hết, bốn ngón tay ngựa cá thu một loại khác công hiệu đối với rất nhiều trung niên nhân tới nói cũng rất có sức hấp dẫn, đó chính là thân thể nó dài, protein cùng mỡ hàm lượng đều đặc biệt cao. Nhân thể hấp thu những này thành phần dinh dưỡng về sau, có thể làm dịu thân thể suy yếu, cũng có thể để cao tố chất thân thể. Có thể khiến người ta nhóm thân thể trở nên càng cường tráng hơn, bổ dưỡng công hiệu đặc biệt rõ ràng. Suy nghĩ một chút, một loại nguyên liệu nấu ăn có thể làm cho người giảm xuống cholesterol, lại có thể bổ dưỡng thân thể. Cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất ăn bổ hàng cao cấp sao? Chỉ bất quá loại cá này ở bên trong rất hiếm thấy đến. Cho dù là lại cũng là một số người công nuôi dưỡng cho nên hắn hôm nay gặp được hoang dại bốn ngón tay ngựa cá thu, mới có thể kích động như vậy. "Tiểu Viễn cùng ngươi thương lượng, con cá này có thể hay không bán cho ta một chút?" Ngụy Hoa có chút ngượng ngùng mở miệng. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Ngụy Hoa vậy mà coi trọng những này bốn ngón tay ngựa cá thu. Bất quá ngẫm lại hắn cũng liền bình thường trở lại, mặc dù Ngụy Hoa là đại minh tinh, bình thường không hề thiếu một chút nguyên liệu nấu ăn. Nhưng như loại này hoang dại bốn ngón tay ngựa cá thu, hắn thật đúng là không nhất định tiểu tùy lúc có thể ăn vào. Như từ Ngụy Hoa trong giọng nói, Diệp Viễn cũng có thể nghe ra được, gia hỏa này cũng là một cái người trong nghề. Không phải không có khả năng vừa nhìn thấy như thế cực phẩm bốn ngón tay ngựa cá thu, liền nói muốn tại trong tay mình mua sắm. "Ngụy ca, lời này của ngươi quá khách khí, nếu như ngươi thích đưa ngươi cái 100-200 cân thế nào?" Đó cũng không phải Diệp Viễn hay hỏi, không nguyện ý nhiều đưa, mà là cái này đông tây ngươi đưa nhiều. Ngụy Hoa cũng muốn ăn xong mới được a. Nhưng ai nghĩ được, Ngụy Hoa nghe đến sau lại cười xem lắc đầu. Sau đó duỗi ra hai ngón tay, cười nói ra: 2000 cân thế nào? Ta xuất tiền, ngươi cũng đừng nói không muốn. Tốt như vậy đông tây ta lấy về tặng lễ, cho nên ta nhất định phải xuất tiền mua lại. Ngụy Hoa để Diệp Viễn kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Liên liên trong tay động tác cũng vì đó dừng một chút. Hắn rất muốn nói, Ngụy ca ngươi thực đại minh tinh. Ngươi tặng lễ liền đưa cái đồ chơi này. Mặc dù bốn ngón tay ngửa cá thu cũng là không tệ hải tiên. Nhưng ngươi đưa một chút bảo ngư long tôm cái gì, hắn không phải càng thơm không? Nhìn thấy Diệp Viễn một mặt kinh ngạc biểu lộ, Ngụy Hoa giống như là biết trong lòng hắn muốn điều gì, thế là cười nhìn về phía Tống Nhiễm, sau đó mới mở miệng nói ra. Tiểu Nhiễm, ngươi cho nàng phổ cập khoa học một chút, ta nhìn ra hỏa này biểu lộ, nhất định trong lòng không ít bố trí ta. Tống Nhiễm nghe được hai người đối thoại, cũng là cười một tiếng. Sau đó rất nghiêm túc nói ra. Tiểu Viễn, ngươi có phải hay không coi là minh tinh tặng quà, bình thường đều là loại kia đóng gói tinh mỹ, mà lại giá trị siêu quý mới được. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Viễn một mặt liền hẳn là vẻ mặt như thế hỏi ngược lại. Vậy ngươi liền muốn nhiều. Như thế cùng ngươi nói đi không biết từ lúc nào lên, chúng ta vòng tròn bên trong liền bắt đầu lưu hành đưa khỏe mạnh. Ngươi nói loại kia cũng không phải không có, nhưng bây giờ đã rất ít đi. Hiện tại bình thường vòng tròn bên trong bằng hữu đều sẽ tương hỗ đưa một chút khỏe mạnh nguyên liệu nấu ăn. Liền giống với năm nay ăn Tết, ta liền nhận được mấy cái Đông Bắc diễn viên đưa cho ta gạo, khoan hãy nói bọn hắn bên kia gạo kia là ăn ngon thật. Nghe nói những cái kia gạo đều là bọn hắn ngay tại chỗ mình mướn người nhận tàu ruộng nước, mình loại. Không đánh thuốc trừ sâu cùng thuốc trừ cỏ, toàn bộ phục khắc thời gian trước tồn lục sắt trồng, liền là nghe nói sản lượng không cao. Bất quá cũng không quan trọng, bọn hắn làm ruộng chính là vì làm lễ vật đưa cho chung quanh bằng hữu, cũng không phải dùng để kiếm lời. Nói tới chỗ này, Tống Nhiệm giống như nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, còn che miệng khẽ nở nụ cười. Diệp Viễn động, các ngươi minh tinh đều như thế tiếp địa khí sao? Tặng lễ đều đưa gạo rồi. Kia đông tây, thật giống như hai chúng ta dân chúng bình thường thông cửa đều không lấy ra được a. Bất quá ngẫm lại hắn lại bình thường trở lại. Dù sao minh tinh cũng là người, đối với thân thể khỏe mạnh cũng là lại theo đuổi tốt ta. Hiện tại dân chúng bình thường đều biết mua một chút khỏe mạnh thực phẩm. Huống chi những này đại minh tinh. Đã hiểu a Tiểu Viễn. Ngươi cái này bốn ngón tay ngửa cá thu thực tốt đông tây. Ta đột nhiên lại một cái ý nghĩ. Về sau ngươi bên này hảo hoang dại hàng hải sản có thể hay không chuẩn bị cho ta một chút. Sau đó giúp ta làm thành chân không đóng gói. Thỉnh không tới ngày Tết ta đều sẽ vì đáp lễ phát sầu. Ngươi là không biết tại chúng ta cái vòng này, lý số quá trọng yếu. Không cẩn thận ngươi nếu là quên một người, vậy coi như thật là đắc tội với người. Ngụy Hoa thổn thức cảm khái nói. Không phải liền là, thà rơi một đám không rơi một người sao. Bên trên Mã Hoa cũng trêu ghẹo chen miệng nói. Ngụy Hoa hơi sững sờ, sau đó mới cười ha ha nói ra. Đúng. Chính là thà rơi một đám, không rơi một người. Không chỉ có Ngụy Hoa, liền ngay cả Tống Nhiễm cùng Âu Dương Vũ San, đều cảm giác Mã Hoa lời này rất có đạo lý. Dù sao bọn hắn cũng là tại cái kia vòng tròn bên trong lẫn vào. Có rất nhiều sự tình cũng đều lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá để như thế một cái ngư dân dùng như thế một cái tục ngữ điểm ra tới. Bọn hắn còn cảm thấy rất chuẩn xác. Diệp Viễn chừng Mã Hoa ra hỏa này một chút ý kia, chỗ nào đều lại ngươi đây. Sau đó mới quay đầu trở lại cười nhìn về phía Ngụy Hoa. Không có vấn đề. Việc này ngươi cùng ta tỉ nói là được đóng gói cũng tốt giải quyết. Bảo nàng bên kia mua một cái chân không đóng gói cơ là được rồi, không bao nhiêu tiền sự tình. Chờ trở về, ta đem ta lão tả điện thoại cho ngươi. Chương 1128. Thật không tính mệt mỏi. Chương 1128. Thật không tính mệt mỏi. Diệp Viễn đến là thật cao hứng, không chỉ có giúp bằng hữu, còn giúp lão tả kéo sinh ý, đừng tưởng rằng đây là cái gì buôn bán nhỏ. Không thấy vừa mới, Ngụy Hoa há miệng nhưng chính là 2000 cân, phải biết, đây chính là ước chừng 1 tấn. Một lần tặng lễ liền muốn đưa ra ngoài 1 tấn lễ vật. Nếu như cái này đổi thành tôn hùng đâu? Đổi thành khác đồ đâu? Cái này coi như không phải buôn bán nhỏ. Phải biết rất nhiều hải tiên quán rượu cũng sẽ không mua sắm nhiều như vậy hải tiên trở về. Xem ra chính mình trong lúc vô hình lại giúp lao tả khai thác một đầu không tệ phương pháp. Mà lại những này là người nào? Đó cũng đều là đại minh tinh, nếu như nhà mình ngư loan hải tiên bằng hiệu, thông qua những nhân khẩu này miệng tương truyền đây tuyệt đối là một loại nâng lên nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích sự tình. Càng nghĩ càng đẹp tư tư. Diệp Viễn chân nghĩ tự đủ. Ngươi mẹ nó thật đúng là một mới. Tiểu Viễn, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tống Nhiễm xem xét chuyện tốt như vậy, đột nhiên liền bị Ngụy Hoa xách ra. Thế là nàng vội vàng tại bên cạnh mở miệng. Nhưng bởi vì nàng quá vội vàng, cũng không có quá cân nhắc trong lời nói kia một tia mập mờ ý vị, cho nên đợi nàng vừa thốt lên xong, vậy mà lập tức làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó mọi người cười vang, làm cho Tống Nhiễm cái này đại minh tinh náo loạn một cái đỏ chót mặt. Dù sao thuyền viên đều là cậu thả hắn tử, bình thường cùng một chỗ câu đùa tục cũng không ít, đột nhiên nghe được một đại mỹ nữ đối với mình nhà thuyền trưởng nói ra như thế mập mờ lời nói, mọi người không ổn nào đã coi như là khắc chế. Tống Nhiễm nghe được thuyền viên đoàn cười vang, lúc này mới kịp phản ứng mình trong lời nói mang theo điểm này mập mờ. Thế là cái này đại minh tinh vậy mà khó được đỏ lên hai gò má, mà đứng tại nàng một bên Âu Dương Vũ San cũng dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn mình quê mật. Nhìn thấy Tống Nhiễm xấu hổ, Diệp Viễn trong lòng cũng buồn cười. Bất quá dù sao cũng là sư phụ mình nữ nhi, hắn cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem nàng bị trò mèo. Việc để hoạt động xong thật sao? Mã Hoa là thuộc tiểu tử ngươi cười hoan, ta nhìn những này ngư hoạch một mình ngươi phân lấy tốt. Nhìn thấy cách đó không xa Mã Hoa cười vui vẻ, Diệp Viễn nhãn châu xoay động, mở miệng nói ra. A, Mã Hoa trợn tròn mắt, cái này một đống ngư hoạch, nếu quả thật muốn để tự mình một người phân lấy, kia muốn làm đến khỉ năm mã nguyệt đi à? Thế là hắn cũng không tâm tư đi trò cười người khác, ủy khuất túi đầu, ra sức bắt đầu chia nhặt lên. Cái khác thuyền viên cũng không có tốt đi nơi nào. Lúc đầu hôm nay thuyền viên liền thiếu đi, nếu quả thật muốn bị lao đại bắt trắng đinh, bọn hắn đều có thể tưởng tượng được chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì trừng phạt. Thế là một cái hai cái, tất cả thuyền viên đều túi lầu xuống, bắt đầu ở trong tay phân lấy công việc. cho dù là lại Ngụy Hoa mấy người gia nhập, nhân thủ cũng có vẻ hơi không đủ. Không thể không nói, lại mấy vị minh tinh gia nhập, hay là vô cùng đẹp mắt. Ngụy Hoa trung niên đại thúc này cũng không cần nói, thuyền viên đoàn đối với hắn không cảm giác. Nhưng vô luận là Âu Dương Vũ San hay là Tống Nhiễm, đó cũng đều là các đỉnh cái đại mỹ nữ. Nhìn xem hai vị mỹ nữ cùng mình cùng một chỗ phân lấy ngư hoạch, cái này khiến những này cậu thả hán tử coi như tinh thần tỉnh táo. Từng cái làm gọi là một cái hăng hái, liền ngay cả Diệp Viễn đều chưa thấy qua những người này lúc nào làm việc như thế khởi kinh qua. Mới đầu, Diệp Viễn còn lo lắng tiểu tử Tuyền có thể hay không bị những này cá lớn làm bị thương, nhưng nhìn tiểu nha đầu vui vẻ bộ dáng, cũng liền tùy ý nàng tại kia chơi. Dù sao Tống Nhiễm một mực tại bên người nàng tin tưởng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thuyền viên đoàn cũng biết bốn ngón tay ngựa cá thu giá trị, cho nên không cần Diệp Viễn phân phó, ngựa. Hoa liền dẫn theo hai tên thuyền viên, đem một vài còn sống hàng hải sản nhanh chóng đưa vào nước chảy kho. Phải biết, bốn ngón tay ngựa cá thu còn sống giá cả nhưng so sánh tươi lạnh cao dòng giá gấp đôi. Nói cách khác những này cá nếu như có thể còn sống mang về Lam đảo, kia giá trị cũng là muốn tăng gấp bội. Có thể nghĩ pháp là mỹ hảo hiện thực thường thường không như ý muốn. Sống bốn ngón tay ngựa cá thu đáng tiền, đó là bởi vì bọn chúng ly thủy liền sẽ chết. Cho dù là Diệp Viễn có không gian nước hồ loại này đại sắc khí, nhưng cũng không thể để đã chết đi bốn ngón tay ngựa cá thu lần nữa phục sinh không phải. Cho nên tại thuyền viên đoàn cố gắng dưới, từ nhóm này bốn ngón tay ngựa cá thu dài, cứu giúp ra 3000 cân sống cá ra đừng nhìn cái này, một lưới ít nhất bắt giữ gần 10 tấn bốn ngón tay ngựa cá thu. Nhưng chân chính có thể còn sống xuống tới lại là vô cùng ít, ở đây cũng chính là Diệp Viễn có không gian nước hồ. Nếu như đổi thành cái khác thuyền đánh cá, đừng bảo là 3000 cân, có thể bảo chứng lại mấy đầu còn sống mang về bến cảng, vậy cũng là một kiện rất không tệ thành tích. Diệp Viễn vì để tránh cho lại có sống cá chết đi, tại không ai chú ý tới hắn thời điểm, lần nữa hướng nước chảy kho bên trong quán thâu đại lượng không gian nước hồ. Hắn làm như thế, vì chính là bảo đảm những này cá sẽ không chết đi. Tin tưởng lại những này còn sống bốn ngón tay ngựa cá thu, Ngư Loan Hải Tiên sẽ tại Lam đảo lần nữa nhấc lên một đợt thảo luận. Dùng gần 2 giờ, mới đem lần này ngư hoạch phân lấy sạch sẽ. Thuyền viên đoàn còn tốt, dù sao mạnh như vậy độ công việc bọn hắn đã thành thói quen. Nhưng nhìn Ngụy Hoa mấy người, vậy liền thật khó coi. Ngụy Hoa đã không có cái gì đại minh tinh hình tượng. Cả người hiện lên hình chữ đại, liền như thế ghé vào bong tàu bên trên không chịu động đậy. Nhi Tống Nhiễm cùng Âu Dương Vũ San, mặc dù cũng mệt mỏi ghê gớm, mà dù sao vẫn là nữ nhân cũng không thể tựa như Ngụy Hoa như thế, không để ý hình tượng nằm xuống a. Cho nên hai người dắt nhau đỡ, tìm cái rời xa đám người địa phương không có hình tượng chút nào ngồi dựa vào mép thuyền. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, ba người sẽ mệt mỏi thành dạng này. Nguyên bản hắn thấy bọn hắn giúp đỡ phân lấy ngư hoạch, cũng chính là một loại trải nghiệm cuộc sống. Ai nghĩ đến mấy người thật đúng là kiên trì nổi. So sánh mấy người bộ dáng, trái lại tiểu tử Tuyền lại là hướng người không việc gì, không chỉ có một điểm không biết mọi mệt, còn cùng Mã Hoa cùng một chỗ tại dùng ống nước cọ rửa xem bong tàu. Thuyền đánh cá một đường tiếp tục hướng nam hàng hành. Trước lúc trời tối, Diệp Viễn lại chỉ huy thuyền đánh cá hạ một lần lưới. Lần này tổng kết buổi trưa giáo huấn, Diệp Viễn chỉ là tìm một cái cỡ nhỏ bầy cá ra tay, mà lại cũng vô dụng đã mệt mỏi thành chó ba vị đại minh tinh hỗ trợ. Sắp trời gặp hắc, Không Thủy Hào cũng đình chỉ hôm nay đánh bắt công việc ăn xong cơm tối, Ngụy Hoa, Tống Nhiễm, Âu Dương Vũ San ba người đem Diệp Viễn hô thuyền đánh cá phòng họp. Chờ Diệp Viễn cương vừa tọa hạ, Ngụy Hoa liền mở miệng nói ra: "Tiểu Viễn, không nghĩ tới bắt cá thật quá cực khổ, ta đều khó mà tưởng tượng các ngươi lâu dài đều là như thế cái lượng công việc sao?" Diệp Viễn hiếu kỳ đâu, mấy người thần bí hề hề đem mình kêu đến liền vì nói chuyện này. Bất quá đã Ngụy Hoa đã mở miệng, mình cũng không có gì tốt giấu giếm. "Còn tốt, hôm nay cái này thật là không tính mệt mỏi. Nhớ kỹ chúng ta mệt nhất một lần, vẫn là tại ngạn hoắc thứ khắc hải thời điểm. Lần kia chúng ta đuổi theo đỏ cua bầy, dòng dã 2 ngày 1 đêm không có nghỉ ngơi, đó mới là thật mệt mỏi." Diệp Viễn nghĩ đến lần trước mình mang theo thuyền viên đuổi theo đỏ cua bầy tình cảnh, cũng không khỏi đến trên mặt tiêu dung. "A, ngươi nói là các ngươi có thể liên tục siêu phụ tại công việc 60 giờ, Nhi, lại không dùng đi ngủ. Cái này sao có thể?" Tống Nhiễm ở một bên kinh ngạc hỏi. Nhi bên trên hai người cũng không tốt gì, nguyên bản còn tưởng rằng mình thể nghiệm một ngày mệt nhất ngư dân sinh hoạt. Kết quả tại Diệp Viễn miệng bên trong, đây cũng chỉ là chương 1129, tâm tính chuyển biến. Chương 1129, tâm tính chuyển biến. Theo Tống Nhiễm, hôm nay lượng công việc này hẳn là ngư dân cực hạn. Không nghĩ tới Diệp Viễn, vậy mà nói lại so cái này còn mệt hơn thời điểm. Cái này bảo nàng làm sao có thể bình tĩnh? "Tốt, chúng ta không thảo luận vấn đề này. Mấy người các ngươi tìm ta không phải là hỏi cái này a? Ta cũng không tin tưởng các ngươi về sau chuẩn bị đi theo ta thuyền viên. Coi như các ngươi nghĩ, ta cũng thuê ta sai rồi không phải?" Diệp Viễn khai cái trò đùa bất quá vẫn là đem thoại để dẫn trở về. Dù sao tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, hắn cũng hy vọng mấy người mau nói chính sự, sau đó xong trở về nghỉ ngơi. "Chúng ta tìm ngươi, vẫn là ta trước đó cùng ngươi nói sự kiện kia. Ta dự định cùng ngươi hợp tác lâu dài, không chỉ có là cá nhân ta danh hạ phòng làm việc cũng sẽ phái người tới." Diệp Viễn không đợi Ngụy Hoa nói hết lời, liền khoát tay nói: "Những này trực tiếp cùng ta lão tả đàm là được, cụ thể ta không tham dự. Bất quá ta sẽ sớm cùng ta tỷ chào hỏi." Diệp Viễn còn tưởng rằng sự tình gì đâu, nguyên lai vẫn là Ngụy Hoa chuẩn bị thu mua Hải Tiên sự tình. Hắn thấy Ngụy Hoa nói thế nào cũng coi như được là một tuyến minh tinh a. Làm sao chút chuyện nhỏ như vậy còn muốn hôn từ hỏi đến? Ngụy Hoa xem xét Diệp Viễn cái biểu tình này, liền biết ra hỏa này là hiểu lầm, thế là cười khổ nhìn về phía Tống Nhiễm, sau đó buông tay nói ra: "Ngươi nhìn, ta nói đi, ra hỏa này chính là lười. Tìm không tìm hắn đều như thế." Tống Nhiễm trợn nhìn Ngụy Hoa một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Viễn: "Ta biết Hủy Tạ bên kia liền có thể giải quyết, thực ta còn kiên trì muốn ly ngươi làm sao?" Tống Nhiễm lúc này biểu lộ vô cùng chăm chú để Diệp Viễn cũng không khỏi thật tốt kỳ. Nếu như nói ba người ai đối với mình hiểu rõ nhất đó là đương nhiên chính là Tống Nhiễm, nhưng chính là cái này hiểu rõ nhất mình người, quay lại, Nhi làm ra nhìn nhất không lý trí sự tình, cái này khiến Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lần này suy nghĩ, Hủy Tạ căn bản không làm chủ được, ngươi hiểu ý của ta không? Tống Nhiễm đón Diệp Viễn đưa tới ánh mắt, nói rất chân thành. Nghe Tống Nhiễm, Diệp Viễn không tự chủ thẳng trực buông lòng thân thể. Hắn bị Tống Nhiễm làm cho có chút ngộng. Không phải liền là tại mình nơi này mua sắm một chút hải tiên sao? Chút chuyện này mình lão Tạ còn không làm chủ được. Nhìn ra Diệp Viễn nghi hoặc, Tống Nhiễm cười nói ra, có phải hay không rất không hiểu? Diệp Viễn rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Tống Nhiễm đưa cho Diệp Viễn một cái liền biết ánh mắt như vậy, sau đó tiếp tục nói ra. Nói như vậy, chúng ta hy vọng tại ngươi bên này, chúng ta lại ưu tiên mua sắm quyền để báo đáp lại, chúng ta sẽ ở vòng tròn bên trong trợ giúp các ngươi hải tiên nhãn hiệu tập một chút tuyên truyền. Mà lại phương diện giá tiền, chúng ta lại so với những cái kia hải tiên thương cao hơn một tầng giá cả mua sắm, dạng này không biết ngươi còn hài lòng. Tống Nhiễm mang theo chờ đợi biểu lộ nhìn về phía Diệp Viễn. Nhi Ngụy Hoa cùng Âu Dương Vũ San, đồng dạng đưa tới vẻ mặt giống như nhau. "Ê, nghe Tống Nhiễm, đừng bảo là Diệp Hủy, liền ngay cả Diệp Viễn cái này chân chính lao bản đều đột nhiên tạm ngừng không biết trả lời như thế nào đầu tiên, Tống Nhiễm nói lời có hay không lực hấp dẫn?" "Có. Hơn nữa còn là phi thường mê người điều kiện. Phải biết, Ngư Loan Hải Tiên nếu như có thể tại những minh tinh này quần thể dài mở ra miệng địa, kia so với mình tuyên truyền tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như đổi trước kia, điều kiện như vậy đối với Diệp Viễn tới nói đến là không quan trọng. Dù sao hắn nhàn cá đã quen, chỉ cần mình tiền kiếm được đủ mình hoa là đủ rồi, đối với quá cao truy cầu, Diệp Viễn không hề nghĩ rằng. Nhưng từ khi ăn Tết lúc cùng lão Tạ hào hào tán gẫu qua một lần về sau, Diệp Viễn biết Diệp Hủy ý nghĩ trong lòng. Lão Tạ hiện tại đang ở tại một cái lòng tin bạo dạn thời kỳ. Nàng hiện tại chính là muốn đem Ngư Loan Hải Tiên chế tạo thành một cái hoa quốc số một hải tiên nhãn hiệu. Vì cái mục tiêu này, Diệp Hủy bỏ ra rất nhiều điểm ấy Diệp Viễn là xem ở trong lòng. Cũng chính bởi vì Diệp Hủy nỗ lực, mới cải biến Diệp Viễn một mực nhàn cá tâm thái. Hắn coi như không vì mình, cũng phải vì lão Tạ nghĩ đi. Lúc trước mở nhà này hải tiên cửa hàng, không phải là vì cho lão Tạ đầy đủ lòng tự tin sao? Hiện tại lão Tạ đã có lòng tin. Chuẩn xác hơn điểm nói, hiện tại Diệp Hủy lại đã không chỉ là lòng tin, nói là dã tâm càng thêm thỏa đáng đã sự tình là mình bước lên tới. Kia làm đệ đệ, Diệp Viễn nên vô điều kiện ủng hộ đây cũng là Diệp Viễn qua Tết, bắt đầu một chút phương diện buôn bán bố cục nguyên nhân chủ yếu. Nếu như đổi trước kia, hắn mới sẽ không cân nhắc những này đâu. Cho dù là lại người đánh mình ngư trường chủ ý, chỉ cần đoạt không đi, hắn đều chẳng muốn đi quản. Cái này từ năm trước rất nhiều người đi chèn ép dư vị liền có thể nhìn ra được. Lúc trước nhưng so sánh hiện tại nguy hiểm nhiều. Nhưng Diệp Viễn là thế nào tập? Không phải là chẳng quan tâm sao? Đem tất cả mọi chuyện giao cho Lý Huy đi xử lý. Cho dù là Lý Huy không giải quyết được, cuối cùng tìm được Diệp Viễn, hắn cũng chỉ là một câu. Không được liền đóng cửa thôi, có gì ghê gớm đâu. Cho ứng phó. Nhưng kể từ khi biết Lao Tạ ý nghĩ về sau, hắn lại bắt đầu chuyển biến. Hắn không thích Lao Tạ bị một chút không ra gì thủ đoạn, cho đánh xuống. Cho nên mới lại Diệp Viễn trước đó xuất thủ phản kích. Việc này nếu như phóng tới một năm trước, Diệp Viễn là thật lười đi quản. Cùng lắm thì chỗ. Lại mua bán cũng không cần. Liền hắn hiện tại tiền tiết kiệm, cùng ra hải bộ cá thu nhập, gọi trong nhà tất cả mọi người thư thư phục phục qua mấy đời vẫn là đủ chứ. Đã đều như vậy, nào có làm gì thiên thiên đi cùng người khác lục đục với nhau tranh đâu. Có thể nói, Diệp Viễn trước kia tư tưởng là điển hình trạch nam ý nghĩ. Nhi đã Lao Tạ muốn cải biến, vậy mình cũng liền buổi tiếp nàng cải biến tốt đây cũng là hôm nay Tống Nhiễm đưa ra thỉnh cầu lúc, Diệp Viễn đột nhiên không biết nói cái gì cho phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn thấy, Tống Nhiễm nói là chuyện tốt, thực đối với hải tiên nhãn hiệu tới nói, nhưng cũng không hẳn vậy. Dù sao chân quý hàng hải sản cứ như vậy nhiều, Tống Nhiễm bọn hắn phân nhiều, Lao Tạ bên kia hộ khách tất nhiên muốn ít. Hắn không rõ ràng nếu như chân quý hải tiên ít, Lao Tạ bên kia sẽ có hay không có phiền phức. Có thể để Diệp Viễn từ bỏ tốt như vậy mở ra nhãn hiệu nổi tiếng cơ hội, hắn lại có chút không cam tâm. Thế là hắn suy tư thật lâu mới nói ra. Các ngươi dù sao cũng là tặng lễ ta nghĩ quá xa hoa hải tiên hẳn là nhu cầu lượng sẽ không quá lớn à. Các ngươi chủ yếu cần vẫn là loại kia nổi tiếng cao, nhưng giá cả tại hai loại hải tiên. Hoặc là như hôm nay bốn ngón tay ngửa cá thu loại này. Mặc dù giá cả không phải đặc biệt quý, nhưng trên thị trường rất ít gặp phải hải tiên thật sao? Diệp Viễn hỏi dò. Dù sao hắn thấy, chân chính cấp cao hải tiên, cho dù Tống Nhiễm mấy người, tặng lễ cũng tặng không nổi à. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói hắn tại cảng đảo đấu giá qua những cái kia đơn đầu bảo ngư, nếu như mình thật số lớn cung ứng cho bọn hắn cũng không nhất định thật ăn được. Cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Có lẽ ta nói ngươi vẫn không rõ. Chúng ta không chỉ cần phải hải tiên, còn cần trong tay ngươi cái khác chân quý tài nguyên. Cho nên ta mới nói hủy. Thì bên kia không làm chủ được, chỉ có thể cùng ngươi đàm. Diệp Viễn choáng váng, hắn không nghĩ tới Tống Nhiễm khẩu vị như thế lớn, chương 1130. Hợp tác. Chương 1130, hợp tác. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, chính là mấy người đi cùng Ngư Loan Hải Tiên hợp tác đem một vài cấp cao hải tiên đổi thành tinh mỹ đích đóng gói. Có thể thỏa mãn bọn hắn tặng lễ nhu cầu, là được rồi. Nhưng bây giờ xem ra, là mình ngây thơ a. Thế là Diệp Viễn giả bộ như rất lánh tính bộ dáng nói ra. Thì như, Tống Nhiễm thiếu, nhìn thấy một bộ bị chấn kinh đến, còn mạnh hơn giả chấn định biểu lộ Diệp Viễn, mình cảm giác được chơi vui. Thế là hắn cũng phối hợp xem Diệp Viễn. Tỷ như ngươi hồi vị tiểu, dưỡng nhan hoàn, một điều, phản phất minh thanh đổ dùng trong nhà, a đối hiện tại còn muốn tăng thêm nhạc khí gia công. Nói đến đây, Tống Nhiễm con mắt nóng rực nhìn về phía Diệp Viễn. Không chỉ có là hắn biên bên trên Ngụy Hoa cũng khẩn trương. Liền ngay cả luôn luôn lãnh đạm Âu Dương Vũ San, cũng không khỏi cực kỳ trương nắm chặt lại mình tay nhỏ. Mấy người bọn hắn trước đó liền thương lượng xong. Diệp Viễn người này đơn giản chính là một cái bảo tàng. Nếu là bọn hắn phát hiện trước, vậy liền nhất định phải một mực nắm chắc cơ hội này, không muốn làm người khác đoạt đi. Cho nên mới lại buổi tối hôm nay cái này đàm phán. Diệp Viễn nghe Tống Nhiễm, trong lòng chỉ muốn nhả rãnh. ta bắt các ngươi làm bằng hữu, các ngươi lấy ta làm lao công. Nếu quả thật muốn dựa theo Tống Nhiễm thuyết pháp, vậy sau này mình cái gì đều không cần làm, ở trên đảo cho bọn hắn mấy cái làm công tốt. Bất quá Diệp Viễn không tin Tống Nhiễm không biết mình tính cách, cũng không tin Tống Nhiễm sẽ không tối tha như thế nói chuyện với mình, cho nên hắn từ bỏ mở miệng phản bác, chăm chú cùng đợi Tống Nhiễm đoạn dưới. Ta ý tứ cũng không phải là loại kia mua bán quan hệ, mà là hợp tác đánh cái so sánh. Ta biết ngươi rất nhiều điều khác mục điều, đều là đưa đến Diệp Thúc Thúc nơi đó bán đúng không? Diệp Viễn gật gật đầu, cũng không có đem tình hình thực tế nói ra. Trước kia đúng như là Tống Nhiễm nói như vậy, Diệp phụ bên kia mục điều đều là Diệp Viễn điêu khắc ra. Nhưng theo Diệp Viễn không gian dài, lao công dài rất nhiều người học xong điều khắc. Hiện tại Diệp phụ trong tiệm chỗ bán những cái kia mục điều đại đa số đều là từ những cái kia lao công điều khắc ra. Chỉ có gần nhất Lam đảo đấu giá hội bên trên thích kê quang pho tượng mới là tới Diệp Viễn tự mình xuất thủ. Bất quá loại chuyện này Diệp Viễn là sẽ không nói cho người khác. Nhìn thấy Diệp Viễn gật đầu, Tống Nhiễm lúc này mới tiếp tục nói ra. Nếu như chúng ta có thể đem tác phẩm của ngươi biến thành vòng tròn bên trong, chạm tay có thể bỏng thương phẩm. Tin tưởng Thúc Thúc nhất định sẽ vô cùng vui vẻ a. Tống Nhiễm vừa cười vừa nói, mà lại trong mắt mang chuyện cười. Diệp Viễn nghe rõ, người ta đây không phải đến hố mình, hoàn toàn là đến giúp nhà mình thương phẩm tăng lên nổi tiếng. Tựa như Tống Nhiễm nói như vậy, đã đều biết lao ba nơi đó lại một điều bán ra. Bọn hắn hoàn toàn có thể vượt qua mình, trực tiếp đi lão ba nơi đó đem trong tiệm một điều mua lại liền xong rồi. Bất quá hắn cũng nghĩ đến, đạo lý đơn giản như vậy mình có thể nghĩ rõ ràng, Tống Nhiễm không cần thiết nhắc lên. Hắn cũng không cho rằng những này đại minh tinh đều là đồ đần, thế là hắn biến đổi một chút biểu lộ, ra hiệu Tống Nhiễm nói tiếp. Tống Nhiễm nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình biến hóa, biết ra hỏa này kịp phản ứng, thế là mới tiếp tục nói ra. Mục điêu, hải tiên, còn có hồi vị tiểu, những này hẳn là sẽ không đưa cho ngươi sinh hoạt tăng thêm quá nhiều lượng công việc. Dù sao cho dù không có chúng ta, ngươi cũng muốn sản xuất không phải sao? Diệp Viễn không có trả lời, chỉ là phân tích ở trong lợi và hại. Trước đó chỉ cân nhắc hại sản cái này một khối. Hiện tại kinh qua Tống Nhiễm nhắc nhở, hắn mới nghĩ đến nhà mình lao ba bên kia sinh ý, cũng hoàn toàn có thể để Tống Nhiễm bọn hắn hỗ trợ tuyên truyền. Bất quá hắn biết trên đời này không có cơm trưa miễn phí, người ta giúp mình tuyên truyền miễn phí, không có khả năng không muốn hồi báo a. Nghĩ đến những này Diệp Viễn lúc này mới ngẩng đầu nói ra. Có thể, nhưng chỉ giới hạn trong hải sản cùng một điều, về phần cái khác ngươi cũng không cần để. Vô luận là đồ dùng trong nhà vẫn là nhạc khí, ta cũng sẽ không lại quá nhiều thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Diệp Viễn cuối cùng cấp ra đáp án của mình. Hắn thấy, song phương hợp tác không có vấn đề. Vô luận là hải tiên hay là một điều, phía bên mình sản xuất đều hoàn toàn có thể cung ứng bên trên. Nhưng giống như là đồ dùng trong nhà và nhạc khí loại này, chỉ có thể mình tự mình chế tạo đông tây vẫn là. Dù sao mình chỉ là yêu thích, không muốn ở trên đây lãng phí quá nhiều chuyện. Kia hồi vị tiểu cùng dưỡng nhan hoàn đâu? Tống Nhiễm khẽ miệng tươi cười, nói thật nàng muốn nhất hợp tác với Diệp Viễn chính là dưỡng nhan hoàn hạng mục này. Không có người so với nàng rõ ràng hơn, dưỡng nhan hoàn cái này đông tây đối với minh tinh lực sát thương. Có thể nói như vậy, như quả Diệp Viễn có thể đem dưỡng nhan hoàn loại sản phẩm này giao cho nàng đến vận hành. Tin tưởng một năm mấy cái nhỏ mục tiêu không hề có một chút vấn đề. Nhưng mà này còn chỉ là cực hạn tại một chút cấp cao phương diện. Nếu là có thể sản xuất hàng loạt, kia thỏa thỏa một năm mười mấy cái nhỏ mục tiêu đừng nhìn Tống Nhiễm là đại minh tinh. Nhưng đại minh tinh cũng muốn sinh hoạt. Cho nên đối với loại này kiếm bộn không lô đến hạng mục, nàng cũng nóng mắt không phải. Diệp Viễn lắc đầu, rốt cuộc biết Tống Nhiễm vì cái gì để ý như vậy muốn hợp tác với mình. Nguyên lai mục đích là chạy dưỡng nhan hoàn tới. Trong lòng của hắn cười khổ, dưỡng nhan hoàn cái này đông tây bình thường tự mình làm mấy quả tặng người còn có thể. Nhưng chân chính để hắn sản xuất hàng loạt, đó là thật làm không được. Khỏi cần phải nói nếu như dưỡng nhan hoàn thật bị quá nhiều, người biết được. Vậy hắn căn bản giải thích không rõ, chế tác những thuốc này hoàn những cái kia láo dược lai lịch. Nếu như chỉ là cực ít một bộ phận, hắn còn có thể dùng cái kia có lẽ có sư phó lấp liếm cho qua. Nhưng nếu như mình thật sản xuất hàng loạt vậy căn bản chính là không thể nào, đây cũng là Diệp Viễn không gian dài, mặc dù đã có tràn lan láo dược, hắn vẫn như cũ không dám vung ra bán nguyên nhân. Cái này đông tây nếu như náo ra động tĩnh quá lớn, kinh động coi như không phải một chút vô liếng, kia là thông suốt trời. Dù sao những này láo dược, tại có ít người trong mắt, đây chính là dùng tiền tài đều không thể cân nhắc đông tây. Hắn không muốn bị quá nhiều người chú ý, cho nên cũng không muốn cho mình rước lấy quá nhiều phiền phức. Dưỡng nhan hoàn cũng không cần suy nghĩ, đến là dư vị ta có thể giúp các ngươi lấy tới một chút. Diệp Viễn trực tiếp bác bỏ Tống Nhiễm đề nghị. Tống Nhiễm cười khổ, liền biết sẽ là cái dạng này. Mặc dù trước đó mình liền nghĩ qua sẽ là dạng này, nhưng nàng vẫn là ôm lòng chờ may mắn bên trong đến cùng Diệp Viễn đàm đã hiện tại Diệp Viễn một ngụm bác bỏ. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Tiếp xuống mấy người liền chuyện này đạt thành chung nhận thức. Về sau Ngụy Hoa mấy người sẽ ở trong vòng chợ giúp Diệp Viễn Ngư Loan Hải Tiên cùng một điều tập tuyên truyền. Hơn nữa còn sẽ mua sắm một điều cùng Hải Tiên làm bọn hắn lễ vật đưa cho trong vòng bằng hữu để báo đáp lại. Diệp Viễn cần chính là cho Tống Nhiễm cùng Âu Dương Vũ San hai nữ, không ai một năm cung cấp hai viên dưỡng nhan hoàn. Về phần Ngụy Hoa, đã hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Mặc dù bình thường cũng coi trọng bảo dưỡng, nhưng tương đối những ngày mỹ phẩm, hắn càng coi trọng Diệp Viễn tại chế tác nhạc khí phương diện năng lực. Cho nên nhằm vào Ngụy Hoa đam mê này, Diệp Viễn cũng đáp ứng hàng năm, hắn có thể tại Diệp Viễn cái này. Bên trong định chế một kiện nhạc khí đương nhiên tiền vẫn là phải cho, bao quát Tống Nhiễm cùng Âu Dương Vũ San dưỡng nhan hoàn, cũng đồng dạng là muốn cho Diệp Viễn trả tiền. Chương 1131, tận thế gần. Chương 1131, tận thế gần. Mặc dù là trả tiền mua sắm dưỡng nhan hoàn, Tống Nhiễm trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ. Phải biết, vô luận là dưỡng nhan hoàn hay là Diệp Viễn tự tay chế tác nhạc khí, vậy nhưng thật không phải có tiền liền có thể mua được. Cho nên hiệp nghị đạt thành về sau, vô luận là Diệp Viễn, vẫn là Ngụy Hoa mấy người, trong lòng đều là vừa lòng phi thường. Tương đối Diệp Viễn, Ngụy Hoa mấy người cũng không cần nói. Lần này không chỉ có giải quyết mình tặng lễ khó khăn vấn đề, hơn nữa còn tại Diệp Viễn bên này đạt được ngoài định mức chỗ tốt, đợi đến trở lại nghỉ ngơi kho, Âu Dương Vũ San lúc này mới lên tiếng hỏi. Trước ngươi nói liên quan tới ngươi làn da biến hảo bí mật, chính là mới vừa từ Diệp Viễn nơi đó cam kết dưỡng nhan hoàn. Đối với Tống Nhiễm làn da đột nhiên biến tốt, Âu Dương Vũ San hay là vô cùng quan tâm. Dù sao cũng là nữ nhân, liền không có một cái không quan tâm da của mình không phải. Đúng vậy a. Lần này ngươi cần phải tạ tạ ngã, nếu như không phải ta, Diệp Viễn tên kia cũng sẽ không như thế xuất huyết nhiều. Tống Nhiễm cười rất giảo hoạt. Còn không biết thật sự có không có ngươi nói lợi hại như vậy, bất quá gia hỏa này là thực có can đảm lớn, hai viên dược hoàn liền muốn chúng ta 100 vạn. Cho dù giá trị bản thân như Âu Dương Vũ San cũng bị Diệp Viễn chào giá cho khiếp sợ đến. Dùng ngươi liền biết, giá trị tuyệt đối. Ta và ngươi đánh cược, nếu như ngươi dùng cảm giác dưỡng nhan hoàn không đáng cái giá này, vậy sau này phần của ngươi chán ta toàn bộ mua lại như thế nào? Không thế nào, nhìn ngươi cô gái nhỏ này cười giảo hoạt như thế, ta liền biết trong lòng ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Chờ ta dùng sau lại nói đi. Không còn sớm đi ngủ, hôm nay nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Bởi vì ban ngày kinh lịch một ngày mệt nhọc công việc, cho nên hai nữ trở lại nghỉ ngơi kho, chỉ là đơn giản rửa mặt sau liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi đêm khuya biển cả, là tịch. Tĩnh. Mà giờ khắc này trên internet lại là không an tĩnh. Ngay tại vừa mới, mấy chục đầu liên quan tới thiên dược đầu tư tin tức không biết bị ai bỏ vào trên mạng. Nhìn những tin tức này, thuần một sắc chính là những năm gần đây. Liên quan tới thiên dược đầu tư không từ thủ đoạn lợi dụng hèn hạ thủ pháp hoặc là nhập cổ phần, hoặc là thu mua cái khác một chút lại tiềm lực công ty chứng cứ. Tin tức một khi phát ra, tại trên mạng liền nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ta đi, cái này thiên dược đầu tư quá kiểu như châu bò cổ phần khống chế thực phẩm công ty, chất phụ gia vượt chỉ tiêu nhiều như vậy đều có thể đầu tư. Trong này nước cũng quá sâu đi. Thiên dược đầu tư, ngươi làm nhiều như vậy chuyện thất đức, mụ mụ ngươi biết không? Chống lại thiên dược tất cả sản phẩm, ta phải theo luật thôi. Làm như vậy thật có thể chứ? Chẳng lẽ không ai tra bọn hắn sao? Cái này thiên dược làm sao cái nào đều lại nó? Triệu Thị Châu đáo thứ hai đại cổ đông, Thiên Tâm Khoáng Nghiệp cổ đông, Ngụy Húc Tân Năng Nguyên khống cổ công ty, Hoa Hùng Thương Mậu cổ đông, Long Dạ Hiểm Độc thương nhân, vì lợi ích không để ý người khác chết sống, dạng này thương nhân nên phạt đến hắn phá sản. Bởi vì những chứng cứ này, đám dân mạng chưa từng có nhất trí. Tất cả đều thiên về một bên tại hô hào niêm phong nhà này không tốt xí nghiệp. Cùng lúc đó, Thượng Kinh Giả Gia. Giờ phút này Giả Thụ Sâm cùng Giả Hồng Viễn hai cha con đang ngồi ở thư phòng, thương lượng tiếp xuống ứng đối biện pháp. Giả Hồng Viễn là bị Giả Thụ Sâm trong đêm gọi trở về. Khi hắn nhìn thấy trên mạng những cái kia liên quan tới thiên dược đầu tư chứng cứ về sau, liền biết thiên dược đầu tư xong. Cho nên hắn kết nối đem nhi tử kêu trở về, thương lượng tiếp xuống thủ đoạn ứng đối. Không thể không nói, Giả Thụ Sâm là thật ổn. Hiện tại trên mạng đều như vậy, hắn bây giờ còn có thể tỉnh táo phân tích lợi và hại. Cha, ta không muốn đi. Ta cái này vừa mở. Bắt đầu đối Ngư Loan Hải Tiên lại tính nhắm vào làm một chút bố cục, ngươi lúc này để cho ta xuất ngoại, vậy ta trước đó tập không đều uổng phí sao? Giả Hồng Viễn có chút không cam lòng, lại có chút phàn nàn nói. Không đi. Không đi ngươi có thể làm cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu như chuyện này xử lý không tốt, đừng bảo là xoay người, lao tử ngươi rất có thể đi vào ăn miễn phí cơm. Giả Thụ Sâm hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nói ra. Hắn nói chuyện này thời điểm, thật giống như cùng mình một mao tiền quan hệ đều không có đồng dạng. Cũng không phải chúng ta một nhà làm như thế. Tất cả mọi người làm như vậy bọn hắn dựa vào cái gì liền nhằm vào chúng ta? Giả Hồng Viễn không phục nói. Dựa vào cái gì? Thuận tiện trên mạng những chứng cứ kia. Giả Thụ Sâm lạnh lùng nhìn nhi tử một chút. Trước kia hắn còn cho là mình đứa con trai này rất có tiền đồ, làm việc cũng rất tỉnh táo, tâm cơ cũng đủ. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, vừa gặp sự tình, đứa con trai này vẫn là thiếu luyện a, ngươi những bằng hữu kia đâu? Bọn hắn không thể đưa tay kéo một thanh. Bọn hắn liền không sợ nếu thật là nhà chúng ta xảy ra chuyện, đem bọn hắn cũng khai ra. Giả Hồng Viễn không tin lão ba những cái kia hợp tác đồng bạn, hội kiến chết không cứu. Tại trong sự nhận thức của hắn, những người này mặc dù là lợi ích trên hết, nhưng nếu quả thật phải có người xảy ra chuyện như vậy mọi người đều sẽ đưa tay hỗ trợ. Cái này cùng tình cảm không có quan hệ. Dù sao mọi người là hợp tác đồng bạn, những năm qua này, hoặc nhiều hoặc ít trong tay đều nắm giữ những người khác một chút tay cầm. Cho nên hắn mới có thể như thế không có sợ hãi. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Trừ phi ta nghĩ Giả Gia ở cái tinh cầu này chân chính biến mất. Không phải ngươi cho rằng, ta dám đem những cái kia đông tây lấy ra sao? Đây cũng là ta để ngươi mã thượng xuất ngoại nguyên nhân. Dù sao ngươi cùng những sự tình này không quan hệ, cho nên thừa dịp người khác còn không có kịp phản ứng, ngươi bây giờ nhất định phải ra ngoài, mà lại muốn đi một cái ai cũng không biết địa phương, liền ngay cả ta ngươi cũng không cần nói cho. Nói đến đây, Giả Thụ Sâm kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ trực tiếp giao cho Giả Hồng Viễn. Mật mã là số thẻ sau 6 vị, trong này có đầy đủ ngươi tiêu xài cả đời tài phú, ngươi mã thượng đi, đi Việt Viễn càng tốt. Giả Thụ Sâm lúc nói lời này, đáy mắt chỗ sâu lưu lạc ra một tia không bỏ cùng chán nản. Cha, ngươi nói là lại người lại đối phó ta. Giả Hồng Viễn mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin được dáng vẻ. Có ít người sợ ta cắn người linh tinh, nhất định sẽ bắt ngươi tập một chút văn trường, cho nên ta mới bảo ngươi đi. Giả Thụ Sâm nhìn thật sâu mắt mình nhi tử. Hắn không biết đời này, hắn còn có hay không gặp lại nhi tử cơ hội. Chúng ta cùng đi, cùng lắm thì chúng ta ra ngoại quốc phát triển. Chỉ cần có tiền lại cái nào đều như thế, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi ngồi tù, chúng ta cùng đi à. Giả Hồng Viễn có chút gấp, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành cái dạng này. Trong lòng hắn, phụ thân của mình là không gì làm không được tồn tại. Cho dù là cùng nhà hắn thể lượng bằng nhau Triệu gia, không phải là bị lão ba thành công nhập cổ phần, hơn nữa còn đáp ứng hạ mình cùng Triệu Sương hôn sự. Nhưng trong lòng của hắn vĩ đại ba ba, hôm nay lại giống như là nói gì ngôn giống như nói cho hắn biết đi mau. Cái này khiến Giả Hồng Viễn nhất thời bán hội không thể nào tiếp thu được. Ngươi cũng hiểu đạo lý chẳng lẽ ta không hiểu?
ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp tự cứu. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi. Nếu như ngươi rơi xuống trong tay người khác, liền xem như ta chạy đi cũng vô dụng, hiểu chưa? Nếu như ngươi muốn giúp ta, vậy liền mau chóng ra ngoài. Giả Thụ Sâm nghiêm trọng bắn ra một đạo hàn mang, đã bao nhiêu năm mình không có bị người bước đến loại tình trạng này. Chương 1132, bàn tay vô hình. Chương 1132, bàn tay vô hình. Giả Thụ Sâm biết, hiện tại lại một chương bàn tay vô hình. Ngay tại phía sau thôi động cả kiện sự tình phát triển. Từ Ma Hùng Quốc thương mậu thuyền hàng bị cướp, đến Triệu Thị Châu đáo tài chính chiến, lại đến trên mạng đột nhiên bộc phát liên quan tới Thiên Dực đầu tư phụ diện tin tức, đây hết thảy đều thuyết minh lại người tại đối phó chính mình. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, có thể người làm như vậy, vậy hắn năng lượng phải có bao nhiêu lớn? Nhi lại như thế đại năng lượng người mình lại là cái gì thời điểm đắc tội bên trên? Hắn hiện tại chỉ muốn tự cứu. Chờ mình an toàn đây hết thảy chắc chắn sẽ có tra ra manh mối một ngày. Nhìn xem Nhi Tử lưu luyến không rời bóng lưng rời đi. Vị này quát tháo đầu tư ngành nghề nhiều năm trung nhân cũng không nhịn được rớt xuống một giọt nước mắt cá sấu. Chớ nhìn hắn vừa mới nói nhẹ nhõm, nhưng hắn thật có thể thoát đi mở cái này quốc gia sao? Chính hắn trong lòng cũng là không chắc. Giả Thụ Sâm móc ra điện thoại. An bài thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp. Không có vấn đề, Bắc Hải bên này hết thảy đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy rời đi đợi ngài đến công hải, chúng ta sẽ an bài ngài làm đến một chiếc lái hướng đại thử quốc du thuyền. Tất cả thân phận mới trên thuyền sẽ có người cho ngài. Bất quá đối phương cũng lại cái yêu cầu, đó chính là làm ngươi leo lên du thuyền một khắc này, 500 vạn mễ kim liền muốn tới sổ. Vất vả ngươi lão Liêu, lần này ta Giả Thụ Sâm nếu như có thể rời đi, quên không được ân tình của ngươi. Giả Thụ Sâm trịnh trọng hứa hẹn đến. Ta thiếu ngươi, ta đi kiểm tra một chút du thuyền, ngươi chừng nào thì đến? Đầu bên kia điện thoại thanh âm trầm thấp hỏi. Trước hừng đông sáng. Nói xong, Giả Thụ Sâm cúp điện thoại, bắt đầu chỉnh lý trong thư phòng, mình có thể mang đi một chút tư liệu. Rời đi giả ra biệt. Thự Giả Hồng Viễn biết chuyện quá khẩn cấp, cho nên hắn từ trong nhà ra. Ngoại trừ trước đó phụ thân cho hắn một trương thẻ ngân hàng ngoài, chỉ dẫn theo hộ chiếu của mình liền chạy về phía sân bay. Sau đó mua một trương gần nhất bay hướng Nam Đồng chuyến bay, trải qua kiểm an thuận lợi leo lên máy bay. Giả Hồng Viễn căn bản cũng không có phát hiện hắn biến mất tại kiểm an miệng, đồng thời đang có một đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú lên hắn. Thằng đến hắn đăng ký về sau, cặp mắt kia mới thu hồi ánh mắt, sau đó gọi một cú điện thoại ra ngoài. Nam Đồng, chuyến bay hào ít 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 ít, đơn giản một câu nói xong, người này liền biến mất ở phi trường trong đám người. Thằng đến máy bay cất cánh, Giả Hồng Viễn lúc này mới yên lòng lại. Mà giờ khắc này Giả Thụ Sâm đã ngồi lên bay hướng Bắc Hải chuyến bay. Một đi ngang qua đến hắn chú ý cẩn thận, sợ lại người ở sau lưng theo dõi. Dù là hiện tại đã ngồi xuống trên máy bay, hắn cũng có loại tâm thần không yên cảm giác. Thằng đến máy bay thành công đáp xuống Bắc Hải sân bay, hắn ngồi lên xe taxi một khắc này, loại cảm giác này vẫn không có biến mất, mang tâm tình thấp thỏm. Giả Thụ Sâm rốt cục đi vào Bưu Hán ngoại ô thành phố khu một chỗ du thuyền bến tàu. Khi hắn từ xe taxi đi xuống về sau, liền thấy cách đó không xa một mặc áo giả kịch một người trung niên nam tử đang đứng tại một chiếc du thuyền trước chờ đợi hắn. Lao Liêu, vất vả ngươi. Giả Thụ Sâm đi lên trước cùng trung niên nhân nói câu cảm tạ, sau đó liền cũng không quay đầu lại nhảy lên du thuyền. Thằng đến du thuyền chậm rãi rời đi chỗ này bến tàu, Giả Thụ Sâm tâm mới tính để xuống. Nhưng lại tại lúc này, hắn đặt ở trong túi quần điện thoại, lại tại cái này trời tối người yên mặt biển văng lên. Xem xét điện báo, Giả Thụ Sâm không khỏi không gọt lườm xuống khóe miệng. Sau đó tựa như một tên người thành công nhận nghe điện thoại vừa được kết nối, đầu kia liền chuyển đến một nam tử phẫn nộ mà thành âm lo lắng. Họ cậu ngươi có phải hay không đi rồi? Nếu như ta không đi, các ngươi có phải hay không chuẩn bị để ta làm dê thế tội? Ngươi cho là ta lại ngu như vậy sao? Như bây giờ không phải rất tốt sao? Vạn nhất ta ở bên trong không quản được mình cái miệng này, tin tưởng cho đến lúc đó đầu của các ngươi mới có thể thật đau à? Giả Thụ Sâm rất khi dễ nói. Trong điện thoại chuyển đến ngắn ngủi đắm chìm. Tốt, ngươi đi cũng tốt, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đã lựa chọn rời đi nơi này cũng không cần nghĩ đến trở lại, bằng không hậu quả chính ngươi rõ ràng. Nói xong, điện thoại trực tiếp bị cúp máy. Nhi Giả Thụ Sâm thì là rốt cục buông xuống cuối cùng kia một tia lo lắng. Nhi hắn không biết là ngay tại hắn vừa mới lên thuyền không lâu sau đồng dạng bến tàu, một chiếc du thuyền đồng dạng rời đi bến tàu xa xa theo bọn hắn chiếc này du thuyền sau lưng đêm khuya, Khống Thủy Hào bên trên. Trong ngủ mê Diệp Viễn bị đột nhiên vang lên chuông điện thoại sợ kinh tỉnh, cầm qua đặt ở bên gối vệ tinh điện thoại, trực tiếp nhấn xuống nút trả lời. Lão bản, sự tình giải quyết. Giả Hồng Viễn trước mắt trên bàn bay hướng Nam Đồng máy bay. Giả Thụ Sâm cũng dựa theo trước đó dự tính như thế, ngồi du thuyền từ Bắc Hải lén qua ra Hoa Quốc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến dễ nghe thành âm nữ nhân. Ừm, Giả Hồng Viễn bên kia các ngươi giải quyết, về phần Giả Thụ Sâm giao cho ta tốt. Được rồi, vĩ độ Bắc 20-20, kinh độ Đông 20-20. Nữ nhân báo ra một tọa độ về sau, liền dập máy cùng Diệp Viễn trò chuyện. Diệp Viễn ngồi dậy, đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền tìm đến một chương hải đồ, sau đó nhanh chóng tìm tới trong điện thoại cho ra vị trí tọa độ. Khi hắn nhìn thấy vị trí tọa độ về sau, khóe miệng treo lên đẹp mắt đường cong. Sáng sớm, đương tia nắng đầu tiên lộ ra mặt biển. Khống Thủy Hào bên trên thuyền viên tướng tự tỉnh lại. Khi bọn hắn đi ra vùng nhỏ trên tàu nhìn thấy đứng tại bong tàu bên trên ngay tại rèn luyện Diệp Viễn đều từ đáy lòng khâm phục lão đại tinh lực. Tiểu Viễn, ngươi cái này lên cũng quá sớm đi. Ngụy Hoa ngáp một cái, mắt nhìn ngay tại bong tàu bên trên tập kéo rối động tác Diệp Viễn nói. Ha ha, quen thuộc. Diệp Viễn một bên hoạt động, một bên về xem Ngụy Hoa. Ngay tại Khống Thủy Hào bên trên, mọi người đều trên bong thuyền ngồi thần vận thời điểm. Xa xôi thượng kinh một chỗ trong biệt thự, mấy cái căn bản cũng không có một tia áo ngủ. Đáng chết, tin tức chuẩn xác không? Một người trung niên mặc buồn ngủ, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa tháng 1530 tả hữu tuổi thanh niên hỏi. Ừm, trước mắt chỉ có chế phục bên kia đạt được tin tức, còn không có hướng ngoại giới công khai. người thanh niên đàng hoàng trở lại. Đi đều đi như thế không yên ổn, giả thụ xâm ngươi thật cho lão tử ra cái nan đề. Ngươi tốt nhất là thật mất tích, nếu để cho ta biết ngươi cùng lão tử dở trò gian, ha ha. Trung niên nhân khỏe môi nết lên cười lạnh, hận hận nói: "Lão bản, giả Hồng Viễn bên kia có tin tức, tối hôm qua ngay tại giả thụ xâm rời đi thượng kinh trước đó, hắn trước một bước leo lên bay hướng Nam Đồng máy bay." Người thanh niên đứng ở một bên tiếp tục giảng thuật mình mới nhất đạt được tin tức. "Ừm, làm không tệ, mau chóng tìm tới giả Hồng Viễn hạ lạc. Nếu như giả thụ xâm bên này xảy ra ngoài ý muốn, tiểu tử kia chính là chúng ta trong tay trọng yếu nhất thẻ đánh bạc." "Minh bạch." Trung niên nhân vất tay, đuổi đi thanh niên sau. Hắn sững sờ cầm điện thoại, đối một đầu tin tức, tự lẩm bẩm: "Lão giả, ta đã thả ngươi một ngựa, thực không nghĩ tới ngươi vẫn là bắt đầu chơi hoa văn, xem ra đây là muốn cho ta đến cái ve sầu thoát xác." Phát sinh ở thượng kinh một màn này, chú định sẽ không có người sẽ chú ý. Chương 1133. Manh mối. Chương 1133, manh mối. Hôm nay là một cái bình thường đến không thể tại bình thường thời gian. Nhưng Bưu Hán thị Hải Dương đội tuần tra tổng bộ lại là bận rộn dị thường. Không có cách, ngay hôm nay rạng sáng, bọn hắn ban đêm đội tuần tra, tại khoảng cách Bắc Hải mấy chục trong biển trên mặt biển, phát hiện một chiếc không người du thuyền. Loại này sự kiện quái dị, lập tức đưa tới toàn bộ đội tuần tra chú ý, trải qua mấy giờ không ngừng tìm kiếm, cũng không có tại phụ cận tìm tới bất luận cái gì manh mối. Bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị, làm tuần tra đội trưởng Triệu Húc căn bản cũng không có nghĩ tới dấu giếm. Cho nên hắn một bên an bài nhân thủ đi điều tra du thuyền tất cả tin tức, một bên trực tiếp đem sự tình báo cho phía trên. Mà giờ khắc này hắn đang ngồi ở trong văn phòng chờ đợi các phương phản hồi về tới tin tức. "Đội trưởng, tra ra được, du thuyền là lệ thuộc vào một gọi Liêu Không Khôn người." Một đội thanh niên viên hưng phấn đẩy cửa đi đến. "Tốt, tìm cho ta đến cái này Liêu Không Khôn." Triệu Húc không khỏi tinh thần chấn động. Tìm tới chủ thuyền liền dễ làm. Chí ít bọn hắn liền có thể thuận đường dây này, biết du thuyền tại sao lại xuất hiện ở kia phiến hải vực. Nhưng người trên thuyền vì cái gì quỷ dị mất tích? Tin tưởng cái này gọi là Liêu Không Khôn nhất định có thể cho bọn hắn một đáp án. "Cái kia, lão đại." Người thanh niên ấp a ấp úng không biết tiếp xuống nên như thế nào đem mình điều tra ra được tư liệu nói tiếp. "Có dám cứ thả?" Nguyên bản tâm tình liền không tốt Triệu Húc, lại nhìn thấy đội viên mình cái dạng này, lập tức giận không chỗ phát tiết. "Chúng ta điều du thuyền bến tàu giám sát, phát hiện du thuyền chính là Liêu Không Khôn bản nhân lái ra ngoài. Mà lại kỳ quái nhất chính là hắn ban đêm mở du thuyền tựa như là đưa một người ra biển." Người thanh niên tổ chức một chút ngôn ngữ đem mình điều tra ra được tin tức nói ra. "Tặng người ra biển?" Triệu Húc nhíu mày tái diện thanh niên trong lời nói manh mối trọng yếu. "Đúng vậy, chúng ta tiếp vào tin tức, liền đối kia chiếc du thuyền tiến hành toàn diện điều tra. Cuối cùng tra được, chiếc này du thuyền là đặt ở Liêu Không Khôn danh nghĩa. Bình thường đều dừng ở Hải Khoát Du đến câu lạc bộ bến tàu. Cho nên chúng ta căn cứ manh mối, điều lấy tối hôm qua du thuyền trên bến tàu giám sát để chúng ta phát hiện, tại tối hôm qua 24:35, Liêu Không Khôn chờ được một cái thần bí nam nhân, sau đó hai người mở ra du thuyền rời đi bến tàu." Người thanh niên đem mình điều tra ra được manh mối nói ra. "Điều tra kia thần bí nam nhân thân phận sao?" Triệu Húc ngón tay gõ mặt bàn, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi. "Bởi vì là ban đêm, như tên nam tử kia lại dẫn khẩu trang, cho nên chúng ta còn không thể xác định tên nam tử kia thân phận. Bất quá chúng ta từ một chỗ khác giám sát nhìn thấy, tên nam tử kia là đang ngồi một chiếc xe bài vì biển Gu 5674 xe taxi đi vào bến tàu. Hiện tại Tiểu Trương đã đi liên hệ xe taxi công ty, hy vọng từ xe taxi kia nơi đó có thể được đến hữu dụng hơn tin tức. Làm không tệ, vất vả các ngươi, chờ chuyện này kết thúc, cho các ngươi mấy cái thả cái giả nghỉ ngơi thật tốt." Triệu Húc đối với thủ hạ người hiệu suất làm việc vẫn là rất hài lòng. Ngay tại hắn còn muốn nói chút cổ vũ lời nói lúc, tay của thanh niên cơ vang lên. Người thanh niên mắt nhìn mình đội trưởng. Triệu Húc ra hiệu hắn ngay ở chỗ này tiếp. Thanh niên lúc này mới nhận nghe điện thoại. Không biết bên kia nói thứ gì, chỉ gặp thanh niên con mắt tỏa sáng. "Tốt, tốt, ta cái này cùng đội trưởng nói." Cúp điện thoại, Triệu Húc ném đi ánh mắt hỏi thăm. "Đội trưởng, xe taxi tìm tới căn cứ vị sư phụ kia miêu tả, hắn là từ sân bay kéo người kia. Nhi Tiểu Trương căn cứ xe taxi sư phó cung cấp manh mối, lại đi sân bay. Sau đó điều lấy nơi đó video, cuối cùng ở phi trường trợ giúp dưới, rốt cuộc tìm được người kia chuyến bay tin tức cùng người kia tài liệu cặn kẽ." Nói tới chỗ này, thanh niên biểu lộ kích động. Nói tới nói lui đều mang một chút xíu phấn khởi. "Ồ, người này thật không đơn giản." Triệu Húc hiểu rất rõ thủ hạ của mình. Nếu như người này là người bình thường, hắn không cần thiết cái biểu tình này. "Đúng vậy, cùng Liêu Không Khôn cùng một chỗ lên thuyền nam tử thần bí, lại là Thiên Dực đầu tư chủ tịch giả thụ sâm." Thanh niên kích động nói. "Rất nổi danh sao?" Triệu Húc không hiểu, hắn bình thường rất ít nhìn liên quan tới tài chính phương diện tin tức, đối với một chút đầu tư công ty càng là không hiểu rõ lắm. Trước kia xem như nổi danh, mà bây giờ giả thụ sâm cùng Thiên Dực đầu tư, vậy nhưng thật là quá có tiếng. "Đội trưởng, ngươi là không biết những này thiên võng bên trên đều là liên quan tới Thiên Dực đầu tư đưa tin. Chỉ cần ngươi hơi quan tâm một chút tài chính phương diện tin tức, liền không khả năng không biết hắn." Thanh niên ngữ tốc tăng tốc, tự như thế một cái đơn giản biến hóa liền nhìn ra được, gia hỏa này bình thường không ít soát điện thoại. "Ngươi nói là ta theo không kịp hiện tại thời đại này rồi." Triệu Húc chừng thanh niên một chút. "Đã tìm tới người, vậy liền đi điều tra một chút cái này giả thụ xâm đối Liêu Không Khôn đường dây này cũng muốn theo vào. Xem hắn cùng cái này giả thụ xâm ở giữa có liên hệ gì, vì cái gì hai người muốn đi ra biển." Triệu Húc mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng, không có bị thanh niên mấy câu liền cho mang ra. "Đội trưởng, giả thụ xâm sự tình ta nghĩ ngươi vẫn là cho phía trên chào hỏi đi. Nghe nói cái kia bên cạnh dính đến thương nghiệp phạm tội, giống như rất nhiều người đều đang tìm hắn." Người thanh niên không quên nhắc nhở một chút đội trưởng của mình, sau đó mới quay người rời đi cái này văn phòng. Triệu Húc nhìn xem bọn thủ hạ rời đi, sau đó lấy ra một trương giấy trắng, ở phía trên viết xuống giả thụ xâm cùng Liêu Không Khôn danh tự. cuối cùng tại đem hai người danh tự quyển địa cuối cùng vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Các ngươi ra biển là muốn làm gì? Chẳng lẽ cái này giả thụ xâm muốn lẩn trốn? Nhưng các ngươi lại là làm sao biến mất ở trong biển? Du thuyền không có vấn đề, trên thuyền không có đánh nhau vết tích. Hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy hư không tiêu thất. Triệu Húc đem tất cả đạt được manh mối tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu phân tích. Nhưng vô luận hắn như thế nào phân tích, đều phân tích không ra hai người biến mất kết quả. Cuối cùng hắn để bút xuống, ngón tay dùng sức vuốt vuốt đã nở huyệt thái dương. Keng, keng, keng. Ngay tại hắn còn tại phân tích chuyện đã xảy ra thời điểm, văn phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến. Theo Triệu Húc một tiếng tiến, cửa ban công bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhìn thấy tiến đến người dáng vẻ về sau, Triệu Húc xoát một chút đứng lên, sau đó thật bất ngờ mà hỏi: "Hi Thụy sao ngươi lại tới đây?" Người tiến vào không phải người khác, chính là Triệu lao cháu trai Triệu Hi Thụy. "Ta là tới tiếp nhận các ngươi cái kia trên biển du thuyền án, không nghĩ tới sẽ là ta đến đây đi." Triệu Hi Thụy cười cùng Triệu Húc nói: "Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới chút chuyện nhỏ như vậy, đem ngươi như thế tôn đại thần đều cho kinh động đến." Triệu Húc là thật không nghĩ tới việc này sẽ đem Triệu Hi Thụy đều cho kinh động đến. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ còn không rõ ràng lắm Triệu Hi Thụy năng lượng. Nhưng làm hắn đường ca Triệu Húc, lại quá rõ ràng chính mình cái này đường đệ bình thường qua tay đều là chuyện gì. Tình. Vụ án này không phải đơn giản như vậy. Cho nên giả gia tử mới khiến cho ta tới, nhất là trong này còn liên lụy đến một cái gia tộc cần duy trì người. Triệu Hi Thụy cho Triệu Húc một cái người đã hiểu ánh mắt. Chương 1134. Cường đạo logic. Chương 1134. Cường đạo logic. Triệu Húc thật là không nghĩ tới, chuyện này vậy mà trở nên phức tạp như vậy. Hai huynh đệ tập tại tiếp khách khu, Triệu Húc tự tay cho Triệu Hi Thụy ngâm một bình tốt nhất lá trà, sau đó mới mở miệng. Ta bên này vừa mới đạt được một chút tin tức. Hiện tại có thể xác định, chủ thuyền gọi Liêu Khôn Khôn, nhi cùng chủ thuyền cùng nhau ly cảng còn có một người, tên là Giả Thụ Sâm. Về phần trên thuyền còn có hay không những người khác, trước mắt còn không thể xác định. Triệu Húc dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đem mình trước mắt nắm giữ tình huống cùng Triệu Hi Thụy nói đơn giản nói. Những này chúng ta đều đã nắm giữ, hơn nữa còn nắm giữ đến Giả Thụ Sâm nhi tử, trước một bước đã hôn cảnh. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, Giả Thụ Sâm lần này là muốn thông qua Liêu Khôn Khôn du thuyền lẩn trốn, mà không phải đơn giản ra biển du ngoạn. Ta bên này tin tức mới nhất, Liêu Khôn Khôn nguyên bản là các ngươi Bắc Hải một nghỉ việc công nhân. Lại một lần nữa dưới sự trùng hợp, đạt được Giả Thụ Sâm giúp đỡ. Cho nên hắn bên ngoài là Bưu Hán thị một xí nghiệp gia. Trên thực tế hắn chính là Giả Thụ Sâm an bài tại Bắc Hải một cái khôi lỗi. Triệu Hi Thụy đem mình điều tra ra được cẩn thận cùng Triệu Húc nói một chút. Ân Na liền xứng đáng vì cái gì Liêu Khôn Khôn sẽ đích thân lái thuyền đưa Giả Thụ Sâm rời đi. Thực bọn hắn ở trên biển xảy ra chuyện gì, mới có thể dẫn đến hai người đột nhiên biến mất? Dựa theo tin tức của ngươi, hai người sẽ không có tiền tài bên trên liên quan, mà lại Giả Thụ Sâm còn giúp trợ qua Liêu Khôn Khôn. Liêu Khôn Khôn không có lý do đối Giả Thụ Sâm động thủ. Lui một vạn bước nói, liền xem như Liêu Khôn Khôn thật thấy hơi tiền nổi máu tham, đối Giả Thụ Sâm hạ thủ. Hắn hoàn toàn có thể đem người trực tiếp ném xuống biển là được rồi, không cần thiết cùng hắn cùng một chỗ mất tích a. Cái này trên logic dạng không thông. Triệu Húc đem mình nghi hoặc hỏi lên. Đây chính là ta đến điều tra mục đích chủ yếu, bởi vì có ít người muốn đem giả ra sự tình, cưỡng ép đè vào một cái đối với chúng ta rất có ích lợi trên thân người. Như lý do của bọn hắn là giả ra chuẩn bị thu mua người kia ngư trường, cho nên người kia lại khát vọng giả ra động cơ. Nhất không khéo người kia thuyền đánh cá tối hôm qua ngay tại trên biển, cho nên bọn hắn có lý do tin tưởng chuyện này cùng người kia có quan hệ. Triệu Húc sau khi nghe được, mở to hai mắt nhìn, sau đó một bộ không thể tin hỏi: "Đây là cái gì cường đạo logic? Nếu như dựa theo những người kia thuyết pháp, tối hôm qua tại mặt biển thuyền, chẳng phải là đều lại động cơ giết người? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Mặc dù đại gia đều biết chuyện này cùng người kia quan hệ không lớn, nhưng chính là có người muốn nói như vậy, cho nên ta lần này tới chính là muốn đem chuyện này điều tra cái rõ ràng. Dù là tìm không thấy thật giống cũng muốn." Nói tới chỗ này, Triệu Hi Thụy không hề tiếp tục nói. Về phần cũng muốn làm cái gì, Triệu Húc nhiều ít cũng lại chút suy đoán. Diệp Viễn Khả không biết, mình tối hôm qua chơi đêm, xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng công cùng tên, trò chơi, lại cho mình cùng rất nhiều người mang đến phiền phức ngập trời. Hắn thấy, chuyện này là vô luận như thế nào cũng sẽ không liên lụy đến mình. Nhưng trên đời sợ nhất chính là người hữu tâm. Mặc dù hắn cùng Nhi Bối Nhĩ sự tình có rất ít người biết, thực rất ít chưa chắc chính là không có. Cho nên tại một số người cố ý bố trí dưới, nguyên bản không thể làm chung hai bảy người, lại bị bọn hắn cho có liên lạc. Nếu như nếu để cho Diệp Viễn biết chuyện này tiền căn hậu quả, hắn nhất định sẽ đối đám người kia giơ ngón tay cái lên, sau đó nói với bọn hắn một câu: "Ngươi mẹ nó thật đúng là một mới." Liền ngay cả những cái kia nghĩ muốn hãm hại Diệp Viễn người đều không nghĩ tới. Vốn chỉ là vô cùng đơn giản một cái hãm hại, lại song mỹ đích trở lại như cũ sự thực thật giống. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Diệp Viễn giờ phút này còn không biết. Thời khắc này không thủy hảo, tiếp tục hướng đi về phía nam chạy. Nhìn xem Ngụy Hoa mấy người nhàm chán ngồi trên bong thuyền nói chuyện phiếm, Diệp Viễn liền biết, mấy người đối bắt cá đã mất đi mới đầu mới mẹ kình. Cái này rất bình thường, đối với một chút chưa từng sinh ra biển người mà nói. Viễn Hải bắt cá nghe vô cùng mang cảm giác, thật là muốn để ngươi lên thuyền về sau, ngươi liền sẽ phát hiện. Chờ bắt đầu mới mẹ kình thoáng qua một cái, tùy theo mà đến chính là buồn tẻ nhàm chán trên biển sinh hoạt. Cuộc sống như vậy, đừng nói là người bình thường, chính là rất nhiều ở trên biển sinh sống thật lâu ngư dân, cũng không quá thích ứng. Đây cũng là có chút ngư dân tình nguyện tại gần biển bắt cá, cũng không muốn đi theo Viễn Dương thuyền đánh cá ra Viễn Hải nguyên nhân chủ yếu. Nhưng Diệp Viễn cũng sẽ không bởi vì cân nhắc mấy người cảm xúc, liền từ bỏ lần này bắt cá kế hoạch. Dù sao thuyền đánh cá ra đây chính là lại phí dụng, lại thêm thuyền viên đã 2 tháng không có cầm tới tiền thưởng, hắn không có khả năng cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Bắt cá còn đang tiếp tục. Theo 30 phút trôi qua, Diệp Viễn từ cảm giác trông được rõ ràng lưới đánh cá tại hải trung tình huống. Lại ngày hôm qua kinh nghiệm, Diệp Viễn lần này cũng không để cho ngư hoạch quá mức kinh thế hai tục. Lên lưới. Theo Diệp Viễn một tiếng hô, lưới đánh cá chậm rãi thu nạp. Tại cần cầu tác dụng dưới, dần dần rời đi mặt biển đương lưới đánh cá được thu đi lên về sau, thuyền viên đoàn đều có chút mắt trợn tròn. Kỳ quái không có đạo lý a. Rõ ràng nhìn chung quanh cá thật nhiều làm sao lại như thế kiểm nhận lấy được. Vừa mới trên thuyền nhìn lại, thuyền đánh cá bốn phía thỉnh thoảng sẽ có ngư dược ra mặt biển, điều này cũng làm cho thuyền viên đoàn ngộ nhận là lần này một. Chắc chắn bạo lưới nguyên nhân. Nhưng chờ lưới đánh cá được thu đi lên bọn hắn mới phát hiện, lần này không chỉ có không có bạo lưới. Dùng ít đến thương cảm để hình dung đều không đủ. Nhìn ra trong lưới ngư hoạch, cũng liền khó khăn lắm đạt tới ngàn cân dáng vẻ. Nếu như đây là khác thuyền đánh cá, một lưới có nhiều như vậy ngư hoạch cũng coi là không tệ thành tích. Khả không nước hào bên trên thuyền viên, đã bị Diệp Viễn cấp dưỡng tầm mắt vô cùng cao. Người khác nhìn không tệ ích lợi, thả trong mắt bọn hắn lại là không đáng giá nhắc tới. Thấy rõ ràng là cái gì cá không có. Mã Hoa đứng tại đuôi thuyền, lớn tiếng hỏi hướng bên người thuyền viên. Dù sao ngư hoạch còn tại trong lưới, thuyền viên đoàn thấy không rõ cũng là bình thường. Chỉ có Diệp Viễn rõ ràng, lần này mình bắt giữ chính là cái gì. Nhưng Diệp Viễn cũng không có mở miệng chỉ ra. Tả Hữu một hồi liền biết chỉ là từ khóe miệng của hắn mang theo một màn kia ý cười, liền biết lần này ngư hoạch cũng không phải như vậy phổ thông đương ngư hoạch xuất hiện trên bong thuyền đồng thời, thuyền viên đoàn không hẹn mà cùng định thần nhìn lại. Từ đối với Diệp Viễn tín nhiệm, bọn hắn không tin nhà mình lão đại xuất thủ sẽ chỉ bắt giữ như thế điểm ngư hoạch đã ngư hoạch lưỡi, vậy nói rõ cái này ngư hoạch chính là rất chân quý chủng loại. Lại dạng này cách nghĩ cũng không chỉ một hai tên thuyền viên. Cơ hội tuyệt đại thêm ra thuyền viên, trong lòng đều là nghĩ như vậy. Là chi ngư, ta đi. Mã Hoa dẫn đầu hô lên. Không thể nào. Chi ngư dạ dày giống như không có như thế lớn. Một tên khác thuyền viên có chút ý kiến khác biệt. Dù sao trên thuyền có rất nhiều giới thiệu loài cá thư tịch, cho nên mọi người lúc không có chuyện gì làm đều lại học qua. Đây là cá đối a. Lại một thuyền viên mở miệng. Chi ngư, ta có thể xác định. Chi ngư mặc dù ngoại hình cùng cá đối rất tương tự, chủ yếu khác nhau là chi ngư mập nhìn ngắn, toa. Cá là dài nhỏ. Nói, Mã Hoa tiện tay cầm lấy một đầu hải ngư, chỉ vào con cá này con mắt nói ra. Chi ngư vành mắt lớn, mà lại bên trong màng dài mang theo một chút xíu màu đen. Cá đối vành mắt cũng không có như thế lớn, mà lại tinh thể dịch là màu đỏ mà không phải màu đen. Mã Hoa rất chắc chắn nói. Chương 1135, biển câu. Chương 1135, biển câu. Mã Hoa một phen xuống tới, liền ngay cả Diệp Viễn cũng không khỏi đến ở trong lòng âm thầm cho ra hỏa này điểm một cái tán. Vậy cái này cá đáng tiền sao? Nô Hạo tên này tân tiến giai thuyền viên, không quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm nhất vẫn là con cá này kinh tế giá trị. Ê, Mã Hoa có thể nhận ra chi ngư đã là cực hạn của hắn. Về phần con cá này giá cả, hắn là thật không rõ lắm. Nhà ta bên kia, chi ngư cũng liền mười mấy 20 khối một cân. Thi Tiểu Minh nhỏ giọng trả lời. Khi tất cả thuyền viên nghe được Thi Tiểu Minh về sau, cũng đều khổ khuôn mặt. Bọn hắn không nghĩ tới, Mã Hoa nói hồi lâu, kết quả cái đồ chơi này không đáng tiền. Lão đại, ngươi cũng lại lật xe thời điểm. Mã Hoa cũng không để ý những này, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác trêu chọc lên Diệp Viễn tới. Diệp Viễn mắt nhìn thuyền viên đoàn biểu lộ, sau đó cười mắng. Ta lúc nào vượt qua xe? Con cá này cũng không có các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Tiểu Minh nói loại kia chi ngư, thực nhân công nuôi dưỡng nước ngọt chi ngư. Như chúng ta loại này hoang dại biển chi ngư tối thiểu cũng muốn mấy chục khối đi. Kỳ thật cụ thể giá cả Diệp Viễn nói lời trong lòng hắn cũng không rõ lắm. Cái này đến không phải Diệp Viễn không quan tâm những này, mà là hiện tại Lam đảo hải sản giá cả, thật sự là một ngày một cái biến hóa. Cho nên cho dù là giá ngư dân, cũng chỉ là biết đại khái giá tiền. Thật muốn cụ thể một chút, vẫn là cần nhìn cùng ngày một chút báo giá mới có thể rõ ràng. Bất quá Diệp Viễn lại câu nói chưa hề nói, đó chính là vô luận chi ngư giá tiền là nhiều ít, hắn cũng sẽ không như thế liền đem mình đánh tới những này chi ngư cho bán đi. Phải biết, chi ngư tại cổ đại, thực vương công quý tộc mới có thể ăn được cao cấp nguyên liệu nấu ăn một trong, mà lại hương vị cùng cá thì gần, rất nhiều người mang theo thì cậu danh xưng. Chi ngư không gần như chỉ ở hương vị bên trên có thể gặp phải cá thì, hắn còn có dược dụng giá trị. Không chỉ có kiện thể tí ích khí, đối trị liệu thì hư, tiêu hóa không tốt thiếu máu chờ chứng bệnh có nhất định hiệu quả trị liệu. Cho nên chi ngư bị coi là hải tiên ăn liệu hàng cao cấp, có phần bị mọi người yêu thích. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, mọi người nhiệt tình lại trở về đối với những thuyền này viên môn tới nói. Hàng hải sản chỉ cần giá cả quý là được rồi. Về phần nó có cái gì dược dụng không dược dụng bọn hắn mới không quan tâm đâu. Hai người trẻ tuổi nhiều làm chút, lão đại vui vẻ thực sẽ thêm tiền thưởng ngon nhân. Mã Hoa đối Ngô Hạo cùng Thi Tiểu Minh hai cái người mới nói đối với Mã Hoa, Diệp Viễn không thể phủ nhận cười cười. Lần này dù là không có quá nhiều thu hoạch, trở về hắn cũng chuẩn bị cho những người này phát một nhóm tiền thưởng. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì những thuyền này viên, khi lấy được ngư đảo gặp tai họa tin tức sau, có thể trước tiên tại không ai cáo chi tình huống dưới gấp trở về. Cái này đáng ra Diệp Viễn đối bọn hắn khá hơn một chút, mà lại Diệp Viễn cũng không cho rằng hắn lần này sẽ thua thiệt, bởi vì hắn căn bản là không có dự định bán chi ngư, mà là dự định sau khi trở về, đem chi ngư thể nội cá quả tử lấy ra bán đi. Nghĩ đến cá quả tử, liền ngay cả Diệp Viễn đều có chút nuốt nước miếng một cái. Nói lên cá quả tử, đây chính là loan loan quý báu đặc sản, mà lại tại nước Nhật cũng là tương đương nổi danh. Cá quả tử là cái gì có lẽ có rất nhiều người đối với nó không thế nào hiểu rõ, cũng không biết nó đến cùng là cái gì, càng không biết nó có cái gì công hiệu. Nói đơn giản một chút, cá quả tử chính là một loại lấy chi ngư nhoán xào muối nước đọng về sau, hong khô thủy sản gia công thực phẩm. Chi ngư tại Loan Loan bên kia tục xưng cá quả, tên cổ cá quả tử. Cá quả tử chứa protein cùng son chất tương đối phong phú, dinh dưỡng giá trị cũng vô cùng cao. Nướng về sau, tăng thêm một chút gia vị dùng ăn, phong vị cũng tương đối đặc biệt, bắt đầu ăn lại đặc thù nhai cảm giác, là rộng thụ khen ngợi mỹ thực. Trước đó Lao Tả liền cùng hắn đề cập qua, nếu như về sau có thể đánh bắt đến chi ngư, nhất định không thể trực tiếp bán đi. Tại Lam đảo, cá quả tử giá cả, nhưng là muốn so chi ngư bản thân cao hơn mấy lần. Cho nên hôm nay đương Diệp Viễn nhìn thấy bọn này chi ngư thời điểm, liền vang lên Lão Tả trước đó kia đoán nói: "Tiểu Viễn, ngươi đây là chuẩn bị mình làm cá quả tử." Ngay tại thuyền viên đoàn vội vàng phân lấy nhóm này chi ngư thời điểm, Ngụy Hoa không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Diệp Viễn. Diệp Viễn không nghĩ tới, Ngụy Hoa vậy mà đối một chút hải tiên như thế lại hiểu rõ. Không thấy liền ngay cả Mã Hoa những thuyền này viên đều không rõ ràng cá quả tử chuyện này sao? Nhưng Ngụy Hoa lại có thể một câu nói toạc ra. "Đúng vậy a, làm sao Ngụy ca lại có ý nghĩ?" Diệp Viễn cười hỏi. "Kia nhất định, ngươi Ngụy ca thực đối một chút mỹ thực có rất sâu nghiên cứu. Thật không nghĩ tới cùng ngươi tiểu tử ra biển, có thể bắt được nhiều như vậy chân quý đông tây. Không thể nói, những này cá quả tử ta muốn." Ngụy Hoa rất hào khí mở miệng. "Được, không có vấn đề." Diệp Viễn cũng không nói nhảm, dù sao lưu lại nhà mình ăn, còn lại cũng là muốn bán. Hiện tại Ngụy Hoa thích, vậy liền bán cho hắn tốt. Về phần Lao Tả, tin tưởng cũng sẽ không phản đối. Dù sao nhiều như vậy chi ngư, chế tạo ra cá quả tử cũng không phải Ngụy Hoa một người có thể ăn được. Rất nhanh thứ hai lưới cũng thu đi lên. Bởi vì lại Ngụy Hoa đơn đặt hàng, Diệp Viễn lần này điều chỉnh một chút thu hoạch số lượng. Thứ hai lưới chọn vẹn thượng 3000 cân bộ dáng. So với dĩ vãng thu hoạch, ý nguyên không đại lý muốn. Cái này cũng khiến cho những này biết chi ngư giá trị thuyền viên lại rất hạ cảm xúc. Nhưng hắn, nhóm không biết là, sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn không muốn bọn hắn quá mệt mỏi. Nếu như bọn hắn biết sẽ là cái dạng này, tin tưởng nhất định sẽ lại người hô: "Chúng ta không sợ mệt mỏi, mệt chết còn không sợ." Đêm tối mặt biển như là tinh không, trên mặt biển điểm xuyết lấy điểm điểm quang mang. Tỉ mỉ người nhìn lại liền sẽ phát hiện, đây cũng không phải là ngôi sao gì chiếu sáng bắn tại mặt biển cái bóng, mà là từng cái phát sáng sinh vật biển trên mặt biển du động. Tại hải dương thế giới dài, vô luận là rộng lớn vô ngần mặt biển, vẫn là vạn mệ thâm đáy biển đều sinh hoạt muôn hình muôn vẻ, rất nhiều không cứ gọi nổi danh tự phát sáng sinh vật. Lại nhà khoa học làm qua một cái thống kê, tại biển sâu, ít nhất có 40% trở lên sinh vật có thể phát sáng. Thật là dễ nhìn. Tống Nhiễm cùng Âu Dương Vũ San hai nữ đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phát sáng mặt biển, không khỏi sợ hãi thán nói. Mà đứng ở một bên Âu Dương Vũ San đây là cầm một khung có giá trị không nhỏ giờ vờ, ngay tại ghi chép bọn hắn nhìn thấy bức tranh này. "Ta quyết định, nhất định phải đem như thế mỹ đích cảnh sắc gia nhập vào ta trong phim ảnh." Cho dù là rất ít nói chuyện Âu Dương Vũ San, tại nhìn thấy như thế ưu mỹ đích cảnh biển về sau, cũng không khỏi đến tán thưởng. Diệp Viễn Khả không có mấy người như thế nhàn nhã, hắn giờ phút này chính dẫn theo Mã Hoa chờ mấy tên thuyền viên, đem một vài biển câu công cụ từ trong khoang thuyền chuyển ra. Vì cho mấy người lưu lại một cái mỹ hảo hồi ức, Diệp Viễn hôm nay quyết định mang mấy người kia tới một lần trên biển đếm câu. Diệp Viễn bọn hắn đem ghế rời ra ngoài, đem mồi câu phủ lên, sau đó ném biển cả. Những này đồ đi câu đều là trước đó Vu Hồng Bác mua sắm. Dựa theo Diệp Viễn thuyết pháp, chúng ta không thiếu tiền, toàn mua hàng cao cấp. Cho nên, nơi này, mỗi một cây cần câu, ít nhất cũng phải hơn ngàn, mà lại tất cả đều là loại kia có thể câu cá lớn tiêu chuẩn. Các ngươi làm việc đi, ta muốn trở về buổi tự tuyển. Chương 1136. Triệu Hi Thụy hoài nghi. Chương 1136. Triệu Hi Thụy hoài nghi. Tống Nhiệm nói xong, liền mang theo không thôi biểu lộ rời đi bong tàu. Nàng mặc dù cũng nghĩ lưu lại cùng mọi người cùng nhau câu cá, có thể nghĩ đến tiểu tử Tuyền mấy ngày nay rốt cục tiếp nhận nàng, nàng lại không đành lòng để tiểu tử Tuyền một người tại trong khoang thuyền đi ngủ, cho nên nàng trong lòng rất muốn để lại xuống tới, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này, quyết định trở về cùng tiểu tử Tuyền củng cố một chút tình cảm. Ngụy Hoa là lại biển câu kinh nghiệm, cho nên đối với câu cá hắn không có chút nào lạ lẫm. Về phần Âu Dương Vũ San, cũng không định tham dự vào trong đó, mà là cầm trong tay giờ vờ thỉnh thoảng vô vô cái này, lại vô vô kia, cũng không trở thành cảm thấy không thú vị. "Lão đại, chúng ta so tài một chút thế nào?" Mã Hoa mở miệng khiêu khích. Nếu như muốn để hắn so thủy tính, hắn là hoàn toàn không dám cùng Diệp Viễn so. Bất quá nếu là so câu cá, Mã Hoa tự nhận là những người này mạnh nhất một cái. "Ồ, các ngươi muốn so? Tính ta một người." Ngụy Hoa nghe được Mã Hoa, cũng tới hứng thú. "Làm sao so? Tỷ trọng lượng vẫn là so số lượng?" Diệp Viễn cười hỏi. "Ưng chuẩn cố lên, không thể sợ, đây là ngươi duy nhất có thể đánh bại lão đại cơ hội." Mấy tên còn chưa ngủ thuyền viên đứng tại bong tàu bên trên ồn ào. Nhìn xem Diệp Viễn kia nụ cười tự tin, Mã Hoa không khỏi chột dạ. Bất quá sau lưng lại nhiều như vậy thuyền viên tại ồn ào, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy nhận sợ. Cuối cùng vẫn là bảo thủ nói ra: "So số lượng đi." Lúc nói lời này, hắn cân nhắc liên tục. Dù sao hắn tự nhận là mình câu cá kỹ xảo phải mạnh hơn đối diện nhị vị, cho nên nếu như là tỷ trọng lượng, tính ngẫu nhiên quá lớn. Nói không chừng người ta vận khí tốt, trực tiếp câu đi lên một đầu đại gia hỏa. Mình coi như kỹ thuật cho dù tốt cũng đuổi không kịp không phải. Nhưng so sánh số lượng liền không đồng dạng. Dù là người câu đi lên một đầu mấy trăm cân cá lớn, đến cuối cùng cũng chỉ có thể xem như một đầu. Cho nên so số lượng mới có thể nhìn ra câu cá trình độ cao thấp. Nhi cũng là hắn nhất có phần thắng so pháp. Diệp Viễn hai người đến là không quan trọng. Câu cá đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ bất quá là một kiện tiêu khiển sự tình mà thôi. Về phần thắng thua, hai người đều không có để ở trong lòng ước định cẩn thận về sau, ba người liền bắt đầu chuyên tâm vùi đầu vào câu cá tranh tài ở trong. Nhi Diệp Viễn thì là cả lơ phất phơ đem cần câu khoác lên mạn thuyền. Tiện tay không biết từ nơi nào móc ra một viên mê người đào tử, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cái này khiến rất nhiều sang đây xem tranh tài thuyền viên đều không chỉ có trợn trắng mắt. Các ngươi tại tranh tài có được hay không? Ngươi liền không thể chăm chú một điểm. Thuyền viên mặc dù trong lòng ngán thầm, nhưng đối với nhà mình thuyền trưởng một chút không thể tưởng tượng cử động, đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm? Diệp Viễn cử động đã ảnh hưởng đến bên người Ngụy Hoa. Đi, cái này cho ngươi. Diệp Viễn ngoài miệng đáp ứng, kết quả không biết từ nơi nào lại làm ra một viên đào tử, sau đó đưa cho bên người Ngụy Hoa.
Hắc,
khoan hãy nói cái này đào tử mùi vị không tệ. Ngụy Hoa tiếp nhận Diệp Viễn đưa tới đào tử, muốn một ngụm, sau đó liền bị cái này đào tử hương vị hấp dẫn. Hai người bộ dáng này, để tại cách đó không xa Mã Hoa hận hàm răng ngứa, nhưng hắn lại không dám nói cái gì, ai cũng không có quy định câu cá tranh tài không thể để cho người khác ăn đông tây a. Nhưng các ngươi ăn đông tây, chẳng lẽ liền không suy tính một chút ta bên này sao? Đều nói thả rơi một vòng, không rơi một người, nhưng các ngươi bộ dáng như hiện tại là cái quỷ gì? Ngay tại thuyền đánh cá bên trên chính tiến hành câu cá tranh tài đồng thời, Triệu Hi Thụy tại Bắc Hải, bị giờ phút này đã lấy tới tư liệu cho chấn kinh đến. Nhìn xem tài liệu trong tay, Triệu Hi Thụy cảm giác được một cô trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Tư liệu tờ thứ nhất liền tả rõ ràng giả thụ xâm tại Ma Hùng Quốc những cái kia hàng hóa bị cướp hạ lạc. Nhưng càng làm cho Triệu Hi Thụy không thể tin, vậy mà tại trong tư liệu nâng lên, Ni Bối Nhị đã từng cùng Diệp Viễn có quá nhiều tiếp xúc. Mặc dù không có chứng cứ, có thể chứng minh hai người thâm hậu bao nhiêu hữu nghị, nhưng hai người là nhận biết điểm ấy, chứng cứ vô cùng xác thực. Lật ra trang thứ hai, phía trên này viết là một chút liên quan tới Triệu Thị Châu đáo tại thị trường chứng khoán tao ngộ đánh lén kỹ càng trải qua. Trong này bao gồm tất cả đánh lén Triệu Thị Châu đáo tài chính động tĩnh. Từ nơi này đó có thể thấy được đánh lén Triệu Thị Châu đáo tuyệt đại đa số tài chính, vậy mà thật là đến từ Diệp Viễn người tài khoản. Mà lại để Triệu Hi Thụy đều hít một hơi lãnh khí chính là, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn trong chương mục lại có như thế lớn tiền mặt dự trữ. Triệu Hi Thụy nhìn thấy Diệp Viễn tài khoản tiền tiết kiệm một cái mắt, trong đầu nghĩ tới chính là số tiền này là nơi nào tới. Một cái ngư dân, dù là ngươi bắt cá bản sự lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn để dành như thế đại nhất khoản tài phú a. Không muốn không sao, nghĩ như vậy, liền ngay cả chính Triệu Hi Thụy cái chán cũng không khỏi tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Như quả Diệp Viễn số tiền này lai lịch không rõ, vậy bọn hắn Triệu gia còn có tất yếu như thế giữ thì sao? Đây là Triệu Hi Thụy lần đầu đối với nhà mình già gia tử mệnh lệnh sinh ra hoài nghi. Tiếp tục xem tài liệu trong tay, một trang cuối cùng tin tức vẫn là để Triệu Hi Thụy nhiều ít buông xuống một chút lo lắng tâm tình. Trên tư liệu viết rất kỹ càng, lần này Diệp Viễn ra biển, theo thuyền ngoại trừ Diệp Viễn cùng thủy thủ đoàn của hắn ngoài, còn có Âu Dương Vũ San, Ngụy Hoa, Tống Nhiễm cùng Tống Nhiễm vừa thu dưỡng một cái tên là Lưu Tử Tuyển tiểu nữ hải. Nhìn thấy cái này, Triệu Hi Thụy đem vừa mới đối Diệp Viễn dâng lên hoài nghi dội tắt. Tin tưởng nếu như giả thụ xâm sự tình, nếu như là Diệp Viễn sớm có dự mưu lời nói, hắn không có khả năng mang theo những người này cùng tiến lên thuyền. Nếu như nói Tống Nhiễm cùng Diệp Viễn đi được gần, lại trợ giúp hắn đánh một chút tiềm hộ còn nói quá khứ. Nhưng Âu Dương Vũ San cùng Ngụy Hoa liền rất không có khả năng. Triệu Hi Thụy đối Ngụy Hoa mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng như thế một cái vua màn ảnh tồn tại, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút liên quan tới Ngụy Hoa tình huống. Dựa theo người này dĩ vãng tình huống phân tích, Ngụy Hoa là sẽ không bởi vì một ít người đi đem mình đặt đến một cái nguy hiểm cấm địa. Như Âu Dương Vũ San liền càng thêm không thể là vì Diệp Viễn khứ tập một chút vi phạm luật pháp sự tình ra. Không nói trước nàng là Hoa Quốc trẻ tuổi nhất nổi danh đạo diễn, liền nói nàng là Nhật Hóa tập đoàn công chúa cái thân phận này, nàng liền không khả năng làm ra quá bất hợp lý sự tình ra. Đây cũng là Triệu Hi Thụy nhìn thấy Diệp Viễn trên thuyền lại Âu Dương Vũ San sau, nhất định giả thụ xâm cùng Liêu Không Khôn mất tích không có quan hệ gì với Diệp Viễn nguyên nhân chủ yếu. Như quả Diệp Viễn biết Âu Dương Vũ San còn có cái này tác dụng, vậy hắn sau này lại làm chuyện gì thời điểm, nhất định sẽ đeo cái này vào bề ngoài lãnh diễm đến không tưởng nổi nữ nhân tới tập thời gian của hắn chứng nhân. Bất quá những chuyện này chú định sẽ không có người đi báo cho Diệp Viễn, cho nên Diệp Viễn cũng sẽ không biết Âu Dương Vũ San còn có dạng này một cái ẩn tàng thuộc tính. Ngay tại Triệu Hi Thụy cân nhắc muốn hay không đem những này sự tình thông chi nhà mình ra ra từ thời điểm, cửa ban công bị gõ vang. Theo một tiếng tiến từ trong miệng hắn nói ra, một gia dặn người trẻ tuổi đẩy cửa đi đến. Triệu đội, đội tuần tra bên kia phát tới tin tức mới nhất. Nói, Triệu Hi Thụy lời ít mà ý nhiều trả lời. Chương 1137, các phương động. Chương 1137, các phương động. Ngay tại Liêu Không Khôn du thuyền ly cảng đồng thời, bọn hắn tại du thuyền câu lạc bộ một cái khác giám sát giải phát hiện, còn có một chiếc du thuyền đồng dạng tại cái kia đoạn thời gian lái rời bến tàu. Bất quá kia chiếc du thuyền cùng không có chuyện đặc biệt phát sinh, mà lại tại 3 giờ sau liền quay trở về du thuyền bến tàu. Căn cứ đối du thuyền chủ nhân điều tra, hắn nói vào lúc ban đêm là đem du thuyền cho mượn một người bạn đi biển câu. Chúng ta cũng điều tra qua du thuyền chủ nhân trong miệng người bạn kia, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, duy nhất đặc biệt chính là vị bằng hữu nào vào lúc ban đêm cũng không phải là tự mình một người ra biển, mà là trên thuyền còn có 3 vị ngoại tịch khách nhân. Chúng ta bây giờ ngay tại đối kia Tam Minh Mai quả nhân tiến hành điều tra, bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân còn không có tin tức cụ thể. Người trẻ tuổi một hơi đem phía bên mình đạt được tin tức toàn bộ nói ra. Biết các ngươi tiếp tục theo vào mấy người kia, thời gian quá xảo hợp. Ngay tại giả thụ xâm xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng ra biển rồi. Trên đời này không có nhiều như vậy trùng hợp, chúng ta nhất định phải bắt lấy manh mối này. Dạng này, ngươi đi điều tra một chút có quan hệ kia chiếc ra biển du thuyền chủ nhân cùng bạn hắn mạng lưới quan hệ. Nhìn xem có hay không cùng giả thụ xâm danh nghĩa bất luận cái gì một công ty có quan hệ, ta không tin bọn hắn thật chính là đi biển câu. Về thời gian nói không thông. Triệu Hi Thụy trong mắt giống như là phát hiện cái gì, cả người lại tinh thần. Được rồi. Đội viên bay người rời đi, rời khỏi trước của phòng, thuận tay đóng cửa lại. Tiêu gia, chẳng lẽ đây chính là các ngươi đối Diệp Viễn phản kích sao? Triệu Hi Thụy vớt có chút nở về Thái Dương. Hắn biết chuyện này hơn phân nửa là không có quan hệ gì với Diệp Viễn, nhưng ai để người hữu tâm đem quá nhiều manh mối đều chỉ hướng lá xa trên thân, mà lại những đầu mối này cũng không phải là bắn tên không đích, mỗi một đầu đều có rất sung túc chứng cứ, không thấy vừa mới liền ngay cả mình cũng bắt đầu đối Diệp Viễn sinh ra hoài nghi sao? Triệu Hi Thụy biết, nếu như lại để cho những người này thôi thúc dưới đi, Dù là việc này không phải Diệp Viễn tập, cuối cùng tại không có tìm tới hung thủ hoặc là giả thụ xâm tình huống dưới, rất có thể vụ án này liền muốn chụp trên người Diệp Viễn. Việc này bọn hắn Triệu gia không thể tiếp nhận, bởi vì cái này rõ ràng chính là Tiêu gia đối với Diệp Viễn cái này tiểu ngư dân một loại trả thù. Về phần Tiêu gia tại sao muốn làm như thế? Theo Triệu Hi Thụy, cái này rõ ràng chính là Tiêu gia tại thông qua Diệp Viễn đến đả kích Triệu Hứa hai nhà đồng dạng cùng Triệu Hi Thụy có đồng dạng ý nghĩ còn có Hứa Hàng. Thời khắc này Hứa Hàng cũng bởi vì giả thụ xâm sự tình liên lụy đến Diệp Viễn, từ đó tại Lam đảo mở ra một loạt điều tra. Bất quá Hứa Hàng nhưng không có Triệu Hi Thụy bi quan như thế. Từ hiện tại hắn đạt được manh mối đến xem, Diệp Viễn căn bản cũng không biết phía sau đang làm ngư loan đảo chính là giả gia, cũng không biết là ai. Diệp Viễn nói gì trả thù. Về phần Nhi Bối Nhi cướp đi giả thụ xâm hàng hóa, từ đó làm cho giả thụ xâm tổn thất. Nói đùa, Nhi Bối Nhi một năm tại Ma Hùng làm bao nhiêu chuyện xấu, Hứa Hàng thực so với cái kia người rõ ràng hơn. Nếu như mỗi một chuyện đều muốn cùng Diệp Viễn dính líu quan hệ, vậy hắn thật đúng là muốn đem Diệp Viễn cùng bái. Không vì cái gì khác, liền vì Diệp Viễn năng đủ ảnh hưởng đến Ma Hùng quốc thế lực ngầm điểm này. Hắn liền có lòng tin thuyết phục một số người đối Diệp Viễn coi trọng. Nhưng đây đều là không thể nào. Theo Hứa Hàng, Nhi Bối Nhi chuyện này hoàn toàn chính là một cái trùng hợp mà thôi. Về phần đánh lén Triệu Thị Châu Đáo, Hứa Hàng cũng tự mình đi hỏi qua Trương Vô Tẫn. Từ Trương Vô Tẫn nơi đó hắn cũng đã nhận được đáp án, đó chính là lần này đánh lén là tại năm trước từ Trương Vô Tẫn nói lên, căn bản là cùng Diệp Viễn không có một mao tiền quan hệ, mà lại đánh lén mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì cho bọn hắn một cái phòng ngủ. Triệu Xuyên ra một ngụm, bị gia tộc đuổi ra ngoài ác khí, điểm ấy Hứa Hàng là hoàn toàn tin tưởng, dù sao chuyện này liền ngay cả Tiêu gia cũng không thể phủ nhận. Năm trước Tiêu gia thả ra phong thanh muốn đánh lén Triệu Thị Châu Đáo sự tình, thực gây thượng kinh cơ hồ đều biết. Hứa Hàng rất không quen nhìn người Tiêu gia loại này phong cách làm việc. Sự tình là các ngươi dẫn ra, cuối cùng các ngươi bởi vì Tiêu Nam sự tình từ bỏ đánh lén Triệu Thị Châu Đáo. Nhi Diệp Viễn mấy cái tiểu đồng bọn chính là vì đám bằng hữu ra một hơi, liền bị các ngươi chụp một cái như thế lớn mũ. Hơn nữa còn sát lại khúc mắc nói cái gì chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc trước Trương Vô Tẫn đưa ra đánh lén Triệu Thị Châu Đáo thời điểm, giả ra còn không có đối ngư loan đạo sinh ra thăm dò chi tâm, thật không tốt. Khó đạo Diệp Viễn là thần tiên, sớm mấy tháng liền biết giả ra muốn đối tự mình động thủ. Vấn đề này vô luận đến chỗ nào đều dạng không qua lại giao hảo sao? Về phần giả thụ xâm xảy ra chuyện thời điểm, Diệp Viễn đồng dạng ở trên biển, chuyện này để Hứa Hàng đều có chút không biết nên khóc hay cười. Người ta một cái ngư dân, ở trên biển không phải rất bình thường sao? Ngươi gặp qua cái nào ngư dân, cả ngày trên đường đợi? Lại nói dễ, quân Hứa Hàng từ thuyền quản lý chỗ đạt được tư liệu, ngay tại giả thụ xâm xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, Diệp Viễn thuyền đánh cá khoảng cách giả thụ xâm du thuyền ít nhất có xem mấy trăm trong biển khoảng cách. Ngươi nói cho ta ai có thể tại mấy phút trong đầu, có thể đi tới đi lui mấy trăm trong biển giết người? Nhất làm cho Hứa Hàng cảm giác Tiêu gia tại cố tình gây sự chính là một cái căn bản không biết là bị ai tính kế Diệp Viễn. Làm sao có thể biết rõ ràng như vậy cả kiện chuyện đã xảy ra? Nếu như nói Diệp Viễn muốn trả thù, cũng nhất nên trả thù giả Hồng Viễn a. Dù sao giả Hồng Viễn mới là nhằm vào Ngư Loan đảo phía sau màn cái kia lấy tay, mà về phần giả thụ sâm, hẳn là Tiêu gia càng hận hơn hắn mới đúng. Dù sao bởi vì giả thụ sâm tham dự, Triệu Thị Châu đáo mới thành công đưa ra thị trường không phải. Hứa Hàng thậm chí hoài nghi, những chuyện này đều là Tiêu gia ở sau lưng làm ra, sau đó cưỡng ép đặt tại Diệp Viễn trên thân. Từ đó mục đích đúng là muốn đến cái nhất tiễn xong điều cho xiết. Hứa gia cùng Triệu gia đang hành động, Tiêu gia cũng không có nhàn rỗi. Giờ phút này thượng kinh một chỗ bên trong tứ hợp viện, Tiêu tứ gia cùng không có nghỉ ngơi, mà là nghe thủ hạ quản gia báo cáo. Trước mắt, hết thảy đều thuận đối với chúng ta có lợi phương diện đang tiến hành. Bất quá. Bất quá cái gì? Tiêu tứ gia mở ra hai mắt, nhìn thẳng quản gia nói. Bất quá Hứa gia Hứa Hàng cùng Triệu gia Triệu Hi Thụy đã phân biệt tại Bắc Hải cùng Lam đảo. Nhằm vào chuyện này bắt đầu điều tra. Ta tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ tìm tới chứng cứ, chứng minh chuyện này cùng Diệp Viễn không có quan hệ. Quản gia đem tự mình biết sự tình nói ra. Vốn là không muốn dùng chuyện này đi đem đến tiểu gia hỏa kia, đừng nhìn các ngươi nói từng cái là lễ. Thật là phải có tâm người một chút liền có thể nhìn ra trong này lỗ thủng. Bất quá ta sở dĩ đồng ý các ngươi làm như thế, chính là chịu cho Hứa Hàng cùng Triệu gia một cái cảnh cáo. Bọn hắn nếu là lại tại sản nghiệp của chúng ta bên trên giở trò, đừng trách ta hủy bọn hắn xem trọng tiểu gia hỏa. Hừ, thật sự cho rằng không có Tiêu Nam chúng ta Tiêu gia liền không có người. Tiêu Bình Hiền mặc dù thả không đến trên mặt bàn, nhưng cái Tiêu Phong Lưu bản tính bây giờ nhìn, vẫn là có thể lấy chỗ. Nói tới chỗ này, Tiêu tứ gia không khỏi cũng mang theo tiểu dung. Ngay tại trước đó không lâu, Tiêu Nam chết, đối Tiêu gia có thể nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Chương 1138, Tiêu tứ gia tâm tư. Chương 1138, Tiêu tứ gia tâm tư. Tiêu Nam làm Tiêu gia người thừa kế duy nhất, cứ như vậy không minh bạch bị người giết chết. Cái này khiến toàn bộ Tiêu gia đều xa vào đến một cỗ trước nay chưa từng có bi thương ở trong. Nhi cũng chính là ở thời điểm này, đại ca hắn tiểu nhi tử, cũng chính là Tiêu Nam thân thúc thúc, đột nhiên từ Hùng Ứng quốc trở về. Nguyên bản cái này làm cho cả Tiêu gia đều trướng mắt hai là chủ, lại cho bọn hắn mang đến, không có gì hơn là tiên âm một tin tức, đó chính là cái này lâu dài bị gia tộc cất đặt tại Hùng Ứng quốc phế vật. Vậy mà tại qua nhiều năm như thế, cho Tiêu gia mang về hai nam một nữ ba đứa hải tử đương Tiêu lão đại cùng Tiêu tứ gia, biết tin tức này về sau, kia thật không biết nhiều vui vẻ. Liên liên nhìn cái này bất thành khí chất tử, Tiêu tứ gia đều cảm giác gia hỏa này thuận mắt thật nhiều. Mà lại từ Tiêu Bình Hiền trong miệng biết được, cái kia ở bên ngoài đại nhi tử, vậy mà không có dựa vào bất kỳ trợ giúp nào, chỉ bằng vào thực lực của mình thi đậu toàn thế giới đều số một ma tỉnh lý công đại. Nhất làm cho người Tiêu gia cảm thấy vui mừng, chính là hải tử không dựa vào tới gần ma tỉnh lý công, hơn nữa còn bên trên chính là tài chính học viện. Phải biết ma tỉnh lý công tài chính học, liền xem như tại toàn bộ Lam Tinh cũng đều là đứng hàng đầu có được hay không. cái này sao có thể để Tiêu gia nhị vị giả gia tử không vui. Cho nên khi lấy được tin tức này sau, toàn bộ Tiêu gia cũng bắt đầu nhắm vào Tiêu Bình Hiền mấy đứa bé, làm ra lại tính nhắm vào quy hoạch cùng bố trí. Nhưng cái này khiến một mực theo Tiêu Nam bên người, nhìn xem Tiêu Nam lớn lên quản gia cũng có chút sinh ra khúc mắc trong lòng. Cho nên hắn mới tìm được Tiêu Tứ gia muốn vì Tiêu Nam tập một ít chuyện đã không thể vì Tiêu Nam thủ lao, như vậy Tiêu Nam khi còn sống chuyện muốn làm nhất, hắn vô luận như thế nào đều phải giúp xem hoàn thành. Nhi Tiêu, Nam khi còn sống chuyện muốn làm nhất là cái gì? Ngoại trừ nắm giữ toàn bộ Tiêu gia quyền lên tiếng ngoài, không phải liền là đối phó Diệp Viễn sao? Cho nên quản gia mới nhằm vào Diệp Viễn, lại tiếp xuống một hệ liệt hành động trả thù. Nhi Tiêu Tứ gia, là rõ ràng mình quản gia cùng mình cái tôn tử kia quan hệ, cho nên hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm cho phép. Chủ yếu nhất, hắn cũng nghĩ thông qua đối Diệp Viễn đả kích, đến gõ một chút gần nhất tương đối sinh động Triệu gia cùng Hứa gia. Bây giờ nghe quản gia lo lắng, hắn căn bản liền sẽ không để ý vốn chỉ là vì gõ, căn bản là không có nghĩ tới sẽ đem Diệp Viễn thế nào. Cho nên Tiêu Tứ gia tâm thái, muốn so quản gia mạnh lên quá nhiều. Vốn là không có ôm lấy hy vọng, hiện tại kết quả này Tiêu Tứ gia có cái gì không hài lòng đâu. Các ngươi điểm đến liền tốt, chủ yếu vẫn là đem cùng giả ra sự tình dọn dẹp sạch sẽ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chính là bởi vì vi nhĩ hành động này, rất có thể đem giả thụ xâm sự tình trở nên quyết đại. Thật muốn cho đến lúc đó, có ít người liền muốn ra đỉnh lôi. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, vậy kế tiếp liền có thể thu tay lại. Tiêu Tứ gia là rất rõ ràng, chính mình cái này quản gia bây giờ tại phía ngoài mạng lưới quan hệ, có rất nhiều sự tình, hắn không nói, không có nghĩa là hắn không biết. Cho nên thông qua chuyện này, không chỉ có thể kích thích một chút Triệu Hứa hai nhà, còn có thể đồng thời gõ một chút nhà mình nô tài, đây mới là Tiêu Tứ gia muốn tập. Ta đã biết. Quản gia mồ hôi lạnh trên trán lưu lại. Hắn là thật bị Tiêu Tứ gia câu nói sau cùng dọa sợ. Vốn cho là mình một ít chuyện, chủ tử không biết. Kết quả hôm nay hắn mới hiểu được, người ta là không chấp nhận với mình mà thôi. Nhìn xem bắp chân run lên xem. Rời đi quản gia, Tiêu Tứ gia không khỏi cười lạnh. Xem ra, là muốn đổi một con chó nuôi mọi người đều nói chung khuyển hộ chủ, ghê tởm chó cũng có thể cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Vì ta đây còn chưa gặp mặt cháu trai, ta cái này Tứ gia gia cũng phải vì hắn tập một chút gì. Quản gia không biết, cũng là bởi vì hắn muốn giúp Tiêu Nam xuất khí một cái ý nghĩ, kết quả sẽ dẫn đến hắn thân bại danh liệt kết cục bi thảm. Những này nhao nhao hỗn loạn sự tình, Diệp Viễn cũng không rõ ràng. Hắn giờ phút này, ngay tại trên thuyền cùng Ngụy Hoa cùng Mã Hoa hai người, tiến hành vui sướng câu cá thi đua. Biển câu, không chỉ có muốn khảo nghiệm câu tay tự thân bản sự, lựa chọn địa điểm thích hợp, cũng rất có giảng cứu ở trong biển câu cá, cùng mọi người bình thường thường đi cá đường hoặc là trong sông khác biệt đầu tiên, hải dương lại dòng nước ấm cùng hàn lưu những này môi trường tự nhiên biến hóa. Rất nhiều cá bước biển đều có được cái gọi là mùa lưu hiện tượng. Mùa hoán hợp mang đến đại lượng chất hữu cơ cùng sinh vật phụ du. Như những sinh vật này, chính là rất nhiều bầy cá chủ yếu nhất nơi cung cấp thức ăn. Nhất là tại lạnh dòng nước ấm giao hội chỗ, dạng này đồ ăn càng thêm rõ ràng. Cái này cũng liền dẫn đến tại loại này trong hải vực sẽ có càng nhiều bầy cá xuất hiện. Cho nên lựa chọn dạng này hải vực tiến hành biển câu mới là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo chính là thời gian lựa chọn ở trên biển ban đêm tương đối bình tĩnh, thời thả câu. Như ban ngày thì là dịch khởi phong lãng, đây cũng là rất nhiều câu bạn thích trong đêm ra biển nguyên nhân chủ yếu. Bất quá biển câu, cũng lại biển câu chỗ tốt đó chính là cá bước biển so sánh với cá nước ngọt loại, bọn hắn càng thêm hung mãnh. Cho nên cũng dẫn đến rất nhiều cá bước biển lại gặp mồi tức cắn cái này ở điểm. Bởi vậy, so với nước ngọt câu, biển câu bình thường thu hoạch lớn hơn. Ha ha lại lên. Cá. Mã Hoa một bên cười ha ha, một bên nhanh chóng thu dây. Mà đứng ở một bên thuyền viên thì là hưng phấn thảo luận. Giá hỏa này bật học đi. Nửa giờ câu đi lên nhiều như vậy. Cũng không thể nói như vậy, trên thuyền chúng ta là thuộc giá hỏa này câu cá trình độ cao, bằng không thì cũng không sẽ dám khiêu khích lão đại. Cũng không biết thuyền trưởng được hay không. Nếu quả thật để Mã Hoa giá hỏa này thắng, ta cũng có thể nghĩ ra được tên kia sẽ đắc ý thành bộ dáng gì. Thuyền viên đoàn ngươi một lời, ta một câu tại bên cạnh nghị luận. Nhi Mã Hoa giờ phút này lại thay đổi bình thường hì hì ha ha bộ dáng, đang tập trung tinh thần cùng dây câu ngồi đấu tranh. Chỉ gặp Mã Hoa đem dây câu kiềm chế thả thả, nhìn một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng. Diệp Viễn nhìn thấy Mã Hoa một bộ rất xuống cá lớn biểu lộ, cũng là một trận vô ngữ. Hắn đã sớm thông qua cảm giác nhìn thấy, Mã Hoa câu đi lên chính là một đầu phổ thông cá hố, trực tiếp kéo lên hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng giá hỏa này vậy mà diễn như thế phí sức, không biết còn tưởng rằng đây là một đầu bao lớn ngư hồi đâu. Diệp Viễn cũng không có đoán mặc Mã Hoa vụng về diễn kỹ, liền đứng ở một bên lặng lặng nhìn hắn giả sợ cu ô ai cùng, đưa Mã Hoa đem một đầu dài 1 mét, 5 cm ăn đuổi cá hố lôi ra mặt nước. Tất cả thuyền viên đều phát ra ngốc tiếng vang. Lại một đầu, ha ha, đây là thứ 5 đầu đi. Lão đại không cố gắng ngươi nhưng liền không có hy vọng. Mã Hoa cao hứng bừng bừng đem cá hố từ lưỡi câu bên trên lấy xuống, sau đó tiện tay ném vào bên người trong thùng nước. Ba người bên cạnh thân đều bài phóng một con thùng lớn. Giờ phút này Mã Hoa trong thùng đã có 5 đầu thu hoạch. Nhìn Ngụy Hoa nơi đó, chỉ có đáng thương 2 đầu. Nhìn lại Diệp Viễn bên này, trong thùng nước dấu tuyết, cái này khiến rất nhiều nguyên bản còn đối Diệp Viễn ký thác kỳ vọng thuyền viên, cũng không nhịn được không coi trọng hắn. Chương 1139, Ngụy Hoa lễ vật. Chương 1139, Ngụy Hoa lễ vật. Ngay tại Mã Hoa còn đang bởi vì xa xa dẫn trước đắc ý thời điểm, Ngụy Hoa bên kia cần câu cũng truyền tới động tĩnh. Chỉ gặp hắn một mặt vui mừng. "Ú a, lần này đến phía ta." Không thể không nói Ngụy Hoa vận khí muốn so Mã Hoa đã khá nhiều. Một đầu trừng nặng 5 cân thạch ban, bị hắn nhẹ nhõm đưa ra mặt biển. "Hắc hắc, ta hối hận cùng ngươi so số lượng, nếu như là tỷ trọng lượng hay là chất lượng, ta đã thắng." Ngụy Hoa mắt nhìn ngây ngốc xem Mã Hoa. Nhìn lại mình một chút bên cạnh thùng nước có chút buồn bực nói. "Hắc hắc, so cái gì ta cũng chắc thắng lão đại." Mã Hoa nhíu mày, sau đó cực kỳ tự tin trả lời. Diệp Viễn đã không có mắt, đi xem hai người kia ở trước mặt mình đắc ý vốn chỉ muốn thả nhường để các ngươi vui vẻ một chút. Kết quả không nghĩ tới, hai người kia còn mở ra trào phúng hình thức đây là các ngươi bức ta đó, cũng đừng hối hận. Diệp Viễn tâm thảo luận đạo, sau đó nhanh chóng thu hồi dây câu. Nhìn thấy Dông Tuyết lưỡi câu, vô luận là Mã Hoa hay là Ngụy Hoa, đều cố nén ý cười. Diệp Viễn không đi quản những người khác nén cười biểu lộ, tự mình lại lần nữa trên lưỡi câu phủ lên con mồi. Sau đó chỉ gặp hắn một tay dùng sức ném đi, dây câu hình thành một cái ưu mỹ đích đường cong, chính xác rơi vào khoảng cách thuyền đánh cá 30m xa một cái khu vực. Lực cánh tay không nhỏ a. Bất quá câu cá thực việc cần kỹ thuật, không phải so với ai khác ném xa. Ngụy Hoa nhìn thấy Diệp Viễn lộ chiêu này, cũng bị gia hỏa này lực cánh tay chi lớn cho khiếp sợ đến. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không quên trêu chọc Diệp Viễn một câu. Diệp Viễn không nói lời nào, chỉ là mỉm cười bắt đầu lay động tiếng vòng. Lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đã bỏ đi so tài? Mã Hoa nhìn thấy Diệp Viễn, vừa mới đem lưới câu ném vào biển, Giai Liên bắt đầu thu dây, cũng làm không rõ ràng Diệp Viễn đây là muốn làm cái gì. Không có phản ứng hai cái này mở ra trào phúng hình thức ra hỏa. Diệp Viễn hết sức chăm chú khống chế cần câu trong tay, theo dây câu càng vượt thu càng gần, tất cả mọi người nhìn ra không giống tới. Giờ phút này Diệp Viễn cần câu đã bị lôi kéo thành con điều này nói rõ thật sự có cá mắc câu, mà lại chỉ từ cần câu hình dạng liền nhìn ra được, con cá này nọ không được. Diệp Viễn khả không có Mã Hoa như vậy yêu biểu diễn, liền cánh tay hắn lực lượng căn bản cũng không sợ con cá này sẽ từ trong tay hắn trốn mất. Thế là tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dài, một đầu chừng hơn 10 cân biển cá sạo bị Diệp Viễn nhẹ nhõm rơi mất đi lên. Ta đi, lão đại thực thần, chẳng lẽ vừa mới lôi câu trực tiếp ném vào con cá này trong miệng hay sao? Không phải làm sao nhanh như vậy liền tắn câu rồi? Một thuyền viên khi nhìn đến Diệp Viễn thu hàng về sau, không còn che giấu nhà danh nói. Tiếp xuống nửa giờ đầu, Diệp Viễn dụng kỹ thuật của hắn chinh phục trên thuyền hết thảy mọi người. Không chỉ có là thuyền viên cùng Mã Hoa hai người, liền ngay cả một mực tại quay chụp tài liệu Âu Dương Vũ San cũng bị Diệp Viễn đây cơ hội là thần cấp tài câu cá hấp dẫn tới. Diệp Viễn cơ hội là không có ngừng nghỉ đang câu cá, chỉ cần hắn con mồi ném vào hải trung, không đến vài giây đồng hồ thời gian liền bắt đầu thu dây. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Diệp Viễn đang chơi đùa, kết quả lại là cho tất cả mọi người hung hăng một bàn tay. Diệp Viễn mỗi lần thu dây đều sẽ nương theo lấy một con cá bị câu ra mặt biển. Nhất có thu là có một lần, Diệp Viễn vậy mà thoáng cái câu ra một chuỗi cá hố, phía trên có chừng 3 đầu nhiều. Cái này khiến rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình hình gần đây thuyền viên, không chỉ có tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, kỳ thật cùng cá hố tập tính lại, xem quan hệ rất lớn. Mọi người đều biết, cá hố là một loại phi thường tham ăn loài cá. Có đôi khi sẽ còn đồng loại tương tàn. Ngư dân có đôi khi tại câu cá hố lúc, thường xuyên gặp được dạng này tình cảnh đó chính là câu lên một đầu cá hố, đầu này cá hố cái đuôi bị một cái khác đầu cá hố cắn. Một đầu cắn một đầu, cuối cùng liền sẽ đi lên một nhóm lớn. Giống Diệp Viễn dạng này, một lần câu đi lên ba đầu sự tình cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy. Chỉ là thuyền viên đoàn chưa thấy qua thôi. Không mang theo chơi như vậy, ngươi cái này bật học đi lão đại. Thời khắc này Mã Hoa đã không có trước đó hăng hái dáng vẻ. Cả người phàn nàn khuôn mặt, sững sờ nhìn xem Diệp Viễn trong tay kia một chuỗi cá hố nói một mình. Ha ha ha. Mã Hoa, để thuyền viên đoàn sung sướng không thôi. Diệp Viễn lại nhìn về phía chính mình thùng nước, khá lắm mình bất chi bất giác đã câu đi lên nửa thùng ngư hoạch đến một chút, đại khái mười mấy đầu dáng vẻ, cái này khiến lần này biển câu tỉ thí, đã hoàn toàn đã mất đi lo lắng. Dù sao mọi người quy định là tại hai cái ném bên trong, so một lần ai câu đi lên cá nhiều. Kết quả hiện tại hơn một cái giờ quá khứ, Mã Hoa năm đầu, Ngụy Hoa y nguyên vẫn là ba đầu. Bất quá Mã Hoa chưa từ bỏ ý định, cho nên tiếp tục tranh tài. Theo Diệp Viễn liên tiếp xuất thủ, câu đi lên hải ngư cũng là càng ngày càng nhiều. Trong thời gian này, Ngụy Hoa lại câu đi lên một đầu nặng hơn 30 cân biển cá sạo. Cái này khiến Ngụy Hoa cao hứng không thôi. Không sai biệt lắm, chúng ta kết thúc a. Diệp Viễn nhìn vẻ mặt buồn khổ Mã Hoa, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Dù sao thời gian đã không còn sớm, không thể bởi vì gia hỏa này kéo dài mọi người thời gian nghỉ ngơi không phải. Mấy ngày kế tiếp hành trình đều tại thường thường không có gì lạ dài vượt qua. Cuối cùng Khống Thủy Hào rời đi Ngư Loan đảo ngày thứ 5, trở về Ngư Loan đảo biến tàu. Mà lần này ra biển, đối với Ngụy Hoa bọn người không có gì hơn là một lần đặc biệt lữ hành đối với bọn hắn những này, bình thường một ngày đều muốn bay hai tòa thành thị đại minh tinh mà nói, có thể buông xuống bận rộn sinh hoạt, từ đó hưởng thụ 5 ngày nhàn nhã thời gian cũng rất khó được. Nhi Tống Nhiễm thì là những người này thu hoạch rất nhiều nhất dày một người. Bởi vì trong những ngày qua, nàng cùng tiểu tử tuyển tình cảm cấp tốc ấm lên. Từ ban đầu tiểu tử tuyển đối nàng duy duy nặc nặc đến bây giờ vậy mà có thể lôi kéo tay của nàng, vui vẻ vui cười. Trở lại bến tàu, Diệp Viễn bắt đầu chỉ huy nhân thủ đem trên thuyền ngư hoạch đưa vào lạnh khố lý ướp lạnh đồng thời, Diệp Viễn cho lão Tả gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại đem một vài cùng Ngụy Hoa mấy người thương định sự tình cùng Diệp Hủy làm đơn giản báo cáo đương Diệp Hủy nghe nói, mấy vị đại minh tinh lại muốn vì nhà mình Hải Tiên nhãn hiệu tập tuyên truyền. Cao hứng tại đầu bên kia điện thoại trực tiếp hoan hô lên. Thời gian tại trong bình tĩnh vượt qua. Ngụy Hoa tại trở lại Ngư Loan đảo ngày thứ 2, liền mang theo Diệp Viễn vì hắn chế tạo cái tia thanh guitar rời đi. Dù sao cũng là đại minh tinh, không có khả năng một mực đợi ở chỗ này không phải. Ngụy Hoa mặc dù đi, nhưng lúc trước hắn hứa hẹn cho Diệp Viễn tiểu lễ vật lại tại hắn sau khi đi ngày thứ 2 bị người đưa đến Ngư Loan đảo đương Diệp Viễn nhìn thấy Ngụy Hoa trong miệng lễ vật về sau, cũng là bị lễ vật này cho khiếp sợ đến. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, Ngụy Hoa đưa cho hắn vậy mà lại là một tôn ngọc chế Phật tượng. Chỉ từ ngọc thạch này tính chất bên trên, Diệp Viễn liền có thể phân biệt ra, cái này Phật tượng giá trị sẽ không thấp hơn 7 chữ số. Ngụy ca, lễ vật nhận được, để ngươi phá phí. Diệp Viễn tại thu được lễ vật trước tiên, liền gọi điện thoại cho Ngụy Hoa. Trong điện thoại, hắn cũng không có nói cái gì không muốn, hoặc là quá nhiều lời khách sáo. Trải qua nhiều ngày như vậy cùng một chỗ hiểu rõ, hắn đối Ngụy Hoa người này cũng lại một cái đại thể ấn tượng, đó chính là người này vô cùng thoải mái.
Chương 1140, con suối chân dung. Chương 1140, con suối chân dung.
Ha ha, ngươi thích liền tốt. Ta đây là nhìn thấy ngươi lần trước tại Lam đảo đấu giá hội, trọng kim vua xuống này chuỗi Phật châu mới có dẫn dắt. Lén lén nói cho tiểu tử ngươi, tôn này Phật tượng thực ta tại Loan Loan một chỗ chùa miếu dài mời về. Trước đó hắn nhưng là một mực tại chùa miếu dài được cung phụng rất nhiều năm. Về phần tại sao sẽ tới ta chỗ này, cũng không cùng tiểu tử ngươi nói, dù sao ngươi thích liền tốt. Ngụy Hoa cười ha ha xem cúp điện thoại. Diệp Viễn thì là sững sờ đứng tại chỗ, trong tay vẫn như cũ duy trì gọi điện thoại tư thế, đây coi là cái gì? Cái này chẳng lẽ không phải ngủ gật liền lại người đưa gối đầu tới? Mình nguyên bản liền định đi chung quanh chùa miếu đãi một chút ngọc khí tới, nhìn xem có phải hay không những này lây dính hương hỏa ngọc khí, có thể nhanh chóng tăng lên mình nhiệm vụ kia tiến độ. Mình còn chưa bắt đầu có hành động, Ngụy Hoa liền đưa tới như thế một tôn ngọc Phật, chẳng lẽ cái này thật chính là trùng hợp? Diệp Viễn trước kia là không tin huyền học, nhưng từ khi đạt được không gian châu về sau, có rất nhiều sự tình liền thật sự có như vậy một tia huyền học hương vị ở trong đó. Cái này khiến hắn cũng không khỏi đối khoa học sinh ra hoài nghi. Thế giới này thật sự có huyền học loại này đông tây tồn tại. Ôm ngọc Phật, Diệp Viễn về tới mình tứ hợp viện đóng lại đại môn, phân phó đại hoàng mấy cái không muốn thả bất luận cái gì người tiến vào. Hắn lúc này mới về đến phòng, lần nữa đóng chặt cửa gian phòng. Sau đó cùng ngọc Phật đồng thời biến mất trong phòng. Xuất hiện tại không gian nước hồ cái khác Diệp Viễn, trong ngực còn ôm Ngụy Hoa đưa cho hắn tôn này ngọc Phật. Mắt nhìn so trước đó càng thêm xanh biếc nước hồ, Diệp Viễn trực tiếp đem trong ngực tôn này ngọc Phật ném vào trong hồ nước. Theo ngọc Phật tiến vào, thanh tiến độ lại một lần nữa thật nhanh lại biến hóa 755-1.800-1.850-1.900-1.000. Tiến độ biến hóa nhanh chóng liền ngay cả đã có chỗ chuẩn bị Diệp Viễn bả người đều có chút dương mắt cứng lưỡi. Lúc này mới bao lâu, tiến độ vậy mà liền trực tiếp tăng tháng 1.550 điểm. Nếu như dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, chẳng phải là rất nhanh liền có thể hoàn thành cái này sinh mệnh chi tuyển thăng cấp nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn tâm dài lửa nóng, nếu như nói hệ thống cho ra tất cả nhiệm vụ, hắn mong đợi nhất chính là cái này sinh mệnh chi tuyển thăng cấp nhiệm vụ. Không có thăng cấp trước sinh mệnh chi tuyển đều như thế nghịch thiên. Kia thăng cấp sau không gian nước hồ, lại biến thành cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Ngẫm lại đều kích động Diệp Viễn một chút không nháy mắt trực nhìn chằm chằm nước hồ biến hóa. Nhi cảm giác lại gắt gao khóa chặt tại thanh tiến độ phía trên 950-1.990-1.991-1.992-1.993-1.994-1.000. Theo cuối cùng mấy điểm tiến độ chậm rãi tăng lên, Diệp Viễn tâm đều theo nhấc lên. Ngay tại Diệp Viễn tâm dài thấp thỏm, thật sợ cái này tiến độ đến 999-1.000 lúc ngừng lại. Thanh tiến độ đột nhiên liền không có dấu hiệu nào biến thành 1.000-1.000. Theo thanh tiến độ kéo căng, không gian hồ đột nhiên bắt đầu lan lộn. Tương đối nước hồ lan lộn nguyên bản còn sinh hoạt ở trong nước Trường Giang Bạch Tầm Bảy bắt đầu sao động. Diệp Viễn tay mắt lênh lẹ, vận dụng cảm giác đem còn tại trong hồ nước Bạch Tầm Bảy na di đến cách đó không xa đạm thủy hồ dài. Không gian hồ không có bởi vì Bạch Tầm biến mất, nhi đình chỉ nó sao động. Ngay tại Diệp Viễn trước mặt, nguyên bản màu xanh biếc không gian nước hồ bắt đầu biến sắc, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, không gian nước hồ nhanh chóng biến hóa thành hai loại nhan sắc. Nhi hai loại nhan sắc không gian nước hồ lại hình như là phân biệt rõ ràng hai phái, riêng phần mình chiếm cứ nửa cái mặt hồ ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Diệp Viễn lơ lửng giữa không trung, nhìn xem dưới chân đại địa dần dần xâm nhập không gian hồ chỗ khu vực. Đây là tại thu nhỏ. Diệp Viễn trừng lớn hai mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thăng cấp sau không gian hồ, vậy mà diện tích sẽ thu nhỏ. Bất quá Diệp Viễn giờ phút này đối với không gian hồ biến hóa, kia là không có biện pháp nào. Hắn cũng ý đồ dùng mình cảm giác, đi ảnh hưởng đại địa tụ lại. Nhưng bản năng cảm giác, lại tại giờ phút này đã mất đi hắn tác dụng vốn có. Lúc này Diệp Viễn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên bản mặt hồ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nguyên bản chừng mười mấy mẫu lớn nhỏ không gian hồ, lại bị đại địa đè ép thành, chỉ có đường kính 2 mét một cái con suối. Như con suối hai bên, hai loại nhan sắc không gian nước hồ, lại là lộ ra như vậy không hài hòa. Chuẩn xác mà nói, hiện tại đã không thể dùng không gian nước hồ, lại hình dung những này không biết tên chất lỏng. Khó trách hệ thống cho ra nhiệm vụ là thăng cấp sinh mệnh chi tuyển, nguyên lai thăng cấp sau không gian nước hồ, thật liền biến thành một con suối động tĩnh bên này, đương nhiên không thể gạt được ngay tại không gian dài lao động những công nhân kia. Nhưng có Diệp Viễn sớm cáo chi, cho dù là những công nhân kia lại hiếu kỳ bên này phát sinh sự tình, cũng bị không gian người máy cho ngăn cản trở về. Hiện tại sinh hoạt ở trong không gian đám người này đều rõ ràng tại bên trong không gian này, ngoại trừ cái kia rất lâu đều không gặp được một mặt chân chính chủ nhân ngoài, không thể nhất đắc tội chính là những này trông coi. Cho nên cũng không có người lại bởi vì chuyện này, liền đi làm nghịch trông coi mệnh lệnh. Cái này cũng dẫn đến không gian nước hồ diễn biến thành con suối toàn bộ quá trình. Ngoại trừ Diệp Viễn liền không có người thứ hai có thể nhìn thấy. Diệp Viễn rơi xuống cái này con suối bên cạnh, nhìn xem một nửa xanh biếc một nửa đèn nhánh hoàn toàn mới nước hồ. Hai loại nhan sắc nước hồ, cho Diệp Viễn hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Màu xanh biếc nước hồ bên này, cho hắn một loại sinh cơ bừng bừng, vạn vật khôi phục tâm linh cảm thụ. Mà khi vô luận là mắt thường vẫn là cảm giác, đụng một cái chạm đến một bên khác màu đen nước hồ lúc, tại Diệp Viễn đấy lòng chỗ sâu, không khỏi sinh ra một cô âm trầm cảm giác sợ hãi. Nhất làm cho tâm hắn kỵ chính là, cái này đen nhánh nước hồ, mang cho hắn trước nay chưa từng có tịch liêu cảm giác. Thật giống như đi một mình đến phần cuối của sinh mệnh, đối với sinh mệnh không bỏ cùng tiết lối. Diệp Viễn rất không thích loại cảm giác này, cái này cũng dẫn đến hắn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nhìn cái kia màu đen nước suối một chút. Thời khắc này Diệp Viễn tâm thái sập đã nói xong thăng cấp sau sinh mệnh chi từ đâu. Nhà ngươi sinh mệnh chi tuyển cho người ta loại cảm giác này. Màu xanh biếc nước hồ còn dễ nói, cùng trước đó nhìn không có gì khác biệt. Nhưng cái này mới xuất hiện hắc thủy là cái quỷ gì? Cảm giác thuận nước suối hướng phía dưới tìm kiếm. Thẳng đến mấy chục mét thân suối ngọn nguồn hai loại nhan sắc nước hồ giống như là bị một đạo trong suốt tường chỗ cách biệt, thật là phân biệt rõ ràng. Ra ngoài hiếu kỳ, Diệp Viễn chụp tới không gian bên trong một chút thỏ rừng tiến hành một loạt thí nghiệm, cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là cái này lục sắc nước suối muốn so trước đó nước hồ hiệu quả càng tốt hơn. Vô luận là tại cầm máu vẫn là tại chữa thương phương diện, lục sắc nước suối cũng cao hơn tại trước đó nước hồ một cái cấp bậc. Nhưng màu đen nước suối lại là đáng sợ đến cực điểm. Chỉ một giọt hắc thủy bị thỏ rừng ăn vào, con kia nguyên bản khỏe mạnh con thỏ, liền mắt trần có thể thấy già yếu, nhất cuối cùng trực tiếp chết già quá khứ. Không sai chính là chết già. Bởi vì tại con thỏ ăn vào màu đen nước suối sau, Diệp Viễn cảm giác liền một mực tỏa chết con thỏ kia. Con thỏ thân thể dù là tại nhỏ bé biến hóa, đều chạy không khỏi Diệp Viễn cảm giác quan sát. Thông qua mấy lần thí nghiệm, Diệp Viễn đạt được một cái sơ bộ kết luận, đó chính là lục sắc nước suối tượng trưng cho sinh cơ. Nhìn màu đen nước suối thì đại biểu cho già yếu. Khó trách hệ thống gọi cái này thăng cấp sau nước suối làm sinh mệnh chi suối. Chương 1141. Đây chính là ngộng. Chương 1141, đây chính là ngộng. Tạm thời từ bỏ đối màu đen nước suối nghiên cứu. Dù sao cái này đông tây thật sự là thật là đáng sợ. Liền ngay cả Diệp Viễn cái không gian này chủ nhân, đều đối màu đen nước suối có mấy phần kiêng kỵ. Nguyên bản đối thăng cấp hậu sinh mệnh chi suối ôm rất lớn kỳ vọng hắn, đối với kết quả này miễn cưỡng tiếp nhận mà thôi. Có thể nói lần này không gian nước hồ thăng cấp thành không gian nước suối, Diệp Viễn tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng. Không nói trước nước suối số lượng, rõ ràng ít hơn so với trước đó không gian nước hồ. Liền nói hắn thăng cấp sau tác dụng, đối với Diệp Viễn tới nói cũng chỉ là làm ra dệt hoa trên gấm tác dụng mà thôi. Nếu để cho Diệp Viễn cứ lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn trước đó số lượng nhiều bao ăn no không gian nước hồ, cũng sẽ không lựa chọn hiện tại cái này nhìn hiệu quả tốt một chút. Nhưng về số lượng lại ít đi rất nhiều sinh mệnh chi tuyển. Phải biết vô luận là bản thân hắn, vẫn là trong không gian những thực vật kia, hoặc là trên thuyền những thuyền viên kia, bình thường đều là uống trước đó không gian nước hồ. Hiện tại đột nhiên không gian nước hồ biến mất, thay vào đó là cái không gian này nước suối đáng giận hơn, cho dù nước hồ biến thành nước suối, nhưng nước suối một nửa vẫn là đáng sợ màu đen, đây cũng chính là nói, chỉ có nửa cái con suối nước mới có thể bị hắn lợi dụng. Cái này về sau còn thế nào chơi? Khỏi cần phải nói, không gian dài lớn như vậy diện tích thực vật, về sau cũng chỉ có thể dùng phổ thông nước suối đến tiến hành đổ vào. Diệp Viễn Chân không biết, này lại sẽ không ảnh hưởng không gian thực vật sinh trưởng tốc độ. Không gian nước hồ giảm lượng, không chỉ có riêng chỉ có không gian thu hoạch chịu ảnh hưởng đừng quên, kia Diệp Viễn người nhà một mực uống hồi vị tiểu, cũng đều là từ không gian nước hồ sản xuất ra. Hiện tại liền dựa vào như thế điểm nước suối, Diệp Viễn Chân không dám ở nghĩ tiếp. Sớm biết là kết quả này, hắn tình nguyện không đi hoàn thành cái này cái gì sinh mệnh chi tuyển thăng cấp nhiệm vụ. Không thăng cấp, tối thiểu nhất mình thường ngày còn có điều cam đoan. Nhưng bây giờ thăng cấp, rất nhiều việc lại bó tay bó chân, chuyện này là sao? Hiện tại lại hối hận cũng vô dụng, dù sao thiên hạ không có bán thuốc hối hận không phải. Liên liên hệ thống thương thành, cũng không có tương tự dược phẩm bán ra, đây mới là Diệp Viễn nhất buồn bực. Nhưng úc muộn về úc muộn, sự tình đã dạng này. Cho dù hắn lại không có thể tiếp nhận, hiện tại cũng muốn tiếp nhận hiện thực không phải sao. Cho nên tại loại này phức tạp cảm xúc dưới, hắn cũng liền đã mất đi lại một bước đối màu đen nước suối nghiên cứu một chút đi hứng thú. Dù sao biết cái này đông tây đối người rất không hữu hảo chính là, chẳng lẽ mình thật đúng là muốn bắt màu đen nước suối đi làm độc dược đi dùng hay sao? Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn liền không lại đi chú ý đã biến thành sinh mệnh chi tuyển không gian nước hồ. Nhắm mắt làm ngơ, coi như không gian nước hồ chưa hề liền không có xuất hiện qua tốt. Mang theo tâm tình buồn bực, Diệp Viễn đi tới lao công khu nghỉ ngơi. Hắn nhìn thấy hai tên trung niên, giờ phút này chính cầm quốc, thuần thục tại một khối vườn rau bên trên lao động. Giả Thu Sâm, ngươi qua đây ta có lời muốn hỏi ngươi. Diệp Viễn tâm tình không tốt, liền muốn tìm người phát tiết một chút, đúng lúc trước đó không lâu mới thu vào không gian Giả Thu Sâm, liền thành hắn phát tiết đối tượng. Ngươi là? Giả Thu Sâm chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn cái này hắn chưa từng thấy qua người trẻ tuổi. Muốn nói hắn những ngày này ở chỗ này tao ngộ, hắn cảm giác tự mình làm mộng cũng không dám như thế suy nghĩ. Mới đầu hắn thật sự cho rằng nơi này chính là trong mộng của mình. Nhưng cái này mộng tốt chân thực vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tỉnh lại. Cuối cùng, hắn rốt cục từ bỏ chống cự, vô luận nơi này là giấc mơ của mình cũng tốt, chân thực cũng được, mình cũng nên ăn cơm không phải sao? Không phải hắn không nỡ chết, mà là chịu đói tư vị thực sự không dễ chịu. Dù là hắn nghĩ cứ như vậy chết đói được rồi, nhưng kết quả không chờ hắn chết đói, liền không chịu nổi đói khát mang cho hắn kia cố không thể chịu đựng được thống khổ, đến lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra một người muốn chết cũng là cần rất lớn quyết tâm cùng chịu đựng năng lực. Cho nên hắn từ bỏ chống cự, gia nhập vào bận rộn lao động bên trong, vì chính là có thể một ngày ba bữa ăn no. Khoan hay nói, mấy ngày lao động xuống tới, hắn quên đi trước đó đủ loại, còn rất quen thuộc hiện tại loại cuộc sống này. Hôm nay xuất hiện người trẻ tuổi, hơn nữa còn có thể lập tức kêu lên tên của hắn. Cái này khiến đã không sai biệt lắm quên thân phận của mình hắn, đột nhiên có chút hoảng hốt. Người là ai? Nơi này là nơi nào? Giả Thụ Sâm đi vào Diệp Viễn trước mặt, mở miệng liền hỏi ra mình muốn biết nhất một vấn đề. Không sai, mặc dù hắn đã thích ứng cuộc sống ở nơi này tiết tấu, nhưng làm một cái đã từng có được đếm rõ số lượng chục tỷ thân gia vô liếng, hắn vẫn là muốn biết nơi này đến tột cùng là nơi nào, mình lại là vì sao lại tới đây. Nếu như mình một người xuất hiện ở đây còn có thể dùng mộng cảnh để giải thích, như vậy cùng mình cùng lúc xuất hiện ở chỗ này liều không không đâu. Hắn cũng không cho rằng mình đối lão Liêu đến cỡ nào tốt, ở trong mơ còn có thể đeo cái này vào, trong lòng mình chỉ là một con cờ ra hỏa. Nếu như nơi này thật là giấc mơ của mình, như vậy mình làm sao cũng nên mơ tới mình cái kia lại tiền đồ nhi tử. Hoặc là mình qua nhiều năm như vậy, một mực tâm tâm niệm niệm xuất hiện tại mình trong mộng vô số lần thê tử a. Nơi này là chỗ nào không trọng yếu là ngươi thời gian kế tiếp, muốn. Vi nhĩ trước đó làm sự tình trả giá đắt. Nguyên bản liền tâm tình không tốt Diệp Viễn giờ phút này chính cười lạnh nhìn về phía trước mắt Giả Thu Sâm. Ngươi lấy Vi nhĩ là ai? Chúa cứu thế sao? Thật đem mình làm thần. Ta không sợ ngươi, nơi này chỉ là ta một giấc mộng mà thôi, ha ha ha. Diệp Viễn nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghĩa giả thụ xâm đồng dạng người. Cái này cũng nhiều ít ngày, còn không có hiểu rõ mình bây giờ tình cảnh. Thật đúng là cho là mình sinh hoạt tại trong mộng của mình. Trước kia cũng không phải không có lao công nghĩ như vậy qua, nhưng tiến vào mấy ngày thích ứng, cơ hồ tất cả mọi người sẽ biết rõ ràng tình huống của mình. Giống giả thụ xâm dạng này, mấy ngày thời gian còn tưởng rằng mình sống ở trong mộng Diệp Viễn thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Ha ha ha, ngươi chính là ta trong mộng ác mộng a. Tiêu diệt ngươi ta liền sẽ tỉnh lại đúng hay không? Giả thụ xâm càng thêm điên cuồng, nói cuối cùng, vậy mà vung vẩy lên trong tay quốc, hướng về Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn cũng bị giả thụ xâm cái này cử động điên cuồng làm chấn kinh. Hắn là thật không nghĩ tới. Gia hỏa này thật nhập trò quá sâu, thật đúng là cho là mình một mực sống ở trong mộng hay sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng Diệp Viễn không có khả năng để giả thụ xâm cứ như vậy làm bị thương chính mình. Thế là hắn vung tay lên, giả thụ xâm liền như thế bị không gian trói buộc lực, một mực định tại nguyên chỗ. Nguyên bản Diệp Viễn nghĩ đến, mình lộ ra chiêu này, hẳn là có thể chấn nhiếp đến giả thụ xâm mới đúng. Dù sao trước đó vô luận là phổ thông không gian lao công, vẫn là mã lý áo loại này sức chiến đấu phá trần biến dị chiến sĩ đều sẽ bị hắn triển lộ ra tay này cho chấn kinh đến. Nhưng giả thụ xâm điên cuồng vượt xa khỏi Diệp Viễn tưởng tượng. Mặc dù cả người bị Diệp Viễn như thế định tại nguyên chỗ, giả thụ xâm nhưng không có nửa điểm bối rối, quay lại, nhi cười lên ha ha. Ha ha ha, ta đoán đúng đây chính là ta một giấc mộng. Ngươi chính là cái này mộng ác mộng. Chỉ cần ta ý chí đủ kiên cường, liền sẽ tiêu diệt ngươi, từ đó rời đi cái này đáng sợ mộng cảnh. Chương 1142, Lý Huy cầu tỉnh. Chương 1142, Lý Huy cầu tỉnh. Diệp Viễn bị giả thụ xâm một phen cả sẽ không. Hắn là thật không nghĩ tới, như thế một người trung niên, trong lòng vậy mà như thế trung nhị. Ngươi lấy vi nhĩ là nhìn tiểu thuyết mạng đâu? Còn nhi mã mộng cảnh ác mộng. Nếu không phải gia hỏa này đã là mình lao công, Diệp Viễn chân muốn đem gia hỏa này đánh cho tàn phế để hắn tiếp nhận cái này xương cảm giác hiện thực. Bất quá khoan hay nói, trạng thái điên cuồng hạ giả thụ xâm, Diệp Viễn thật đúng là bắt hắn không có gì biện pháp. Dù sao người ta vẫn cho là cuộc đời mình trong mộng. Coi như Diệp Viễn hiện ra ở không thể tưởng tượng thủ đoạn, đối với giả thụ xâm tới nói cũng là tại bình thường bất quá. Dù sao ở trong mơ không phải. Nguyên bản đang còn muốn giả thụ xâm nơi này, đạt được một chút liên quan tới thiên dược đầu tư nội tình hắn, cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Người điên cuồng đứng đầu vô địch, Diệp Viễn rốt cục lĩnh hội tới câu nói này phía sau hàm nghĩa. Ni mã dạng này một cái có thể đem chính mình cũng thôi miên ngon nhân, Diệp Viễn là thật sợ. Liên tiếp hai lần lúc muộn, Diệp Viễn không muốn đợi tiếp nữa. Không gian tuy tốt, nhưng mình là thật không thương nổi nha. Sinh mệnh chi tuyển thăng cấp liền đủ buồn bực. Hiện tại lại gặp được một cá biệt mình thành công thôi miên giả thụ xâm. Một cái lắc mình biến mất ở trong không gian. Theo Diệp Viễn biến mất, giả thụ xâm cũng khôi phục năng lực hành động. Ha ha ha, ác mộng sợ, ta rốt cục thắng lợi. Ta chiến thắng ác mộng, cái này đáng chết ác mộng rốt cục có thể tỉnh. Nói, cái này đã đến trung niên nam nhân, vậy mà khóe mắt trượt xuống tới một giọt hối hận nước mắt. Nếu để cho giả Hồng Viễn thấy cảnh này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc đây là trong lòng hắn cái kia không gì làm không được phụ thân sao? Phụ thân lúc nào khóc qua? Liền ngay cả mình mẫu thân qua đời thời điểm, đều không có nhìn thấy. Phụ thân rơi qua một giọt nước mắt có được hay không? Vừa mới xuất hiện trong phòng Diệp Viễn, liền nghe đến trong nội viện chó sủa, cùng Lý Huy kia không thể làm gì thanh âm. Đại hoàng, là ta muốn tìm Diệp Viễn, ngươi không nên cản ta. Vương Ngô Gâu, ngươi cậu Đông Tây, hôm nay đã uống nhầm thuốc đúng hay không? Tiểu Viễn, mau ra đây ta tìm ngươi có việc bà Diệp Viễn. Theo tiếng chó sủa, còn truyền đến Lý Huy kêu to. Diệp Viễn bước nhanh mở cửa phòng đi vào trong viện. Nhìn thấy Diệp Viễn ra, vô luận là đại hoàng hay là thản khắc công tước, trực tiếp cụp đuôi chạy về đến mình ổ dậy. Sau đó còn hướng Diệp Viễn quăng tới, ta làm không tệ a. Ánh mắt. Diệp Viễn tiếu, cũng không có làm xem Lý Huy mặt biểu thị cái gì. Ta nói Tiểu Viễn, ngươi ở bên trong làm gì chứ? Ta gọi ngươi nửa ngày cũng không trả lời, Lý Thi Vận cũng không có ở trên nào, ngươi sẽ không mình trốn ở bên trong. Nói, Lý Huy nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng thay đổi, đến cuối cùng, trực tiếp bị hắt chỗ lấy thay. Ngủ thiết đi, không nghe thấy. Có dám mau thả ảnh hưởng lão tử đi ngủ, cẩn thận lão tử đánh ngươi chịu. Diệp Viễn trợn nhìn cái này không đứng đắn ra hỏa một chút, sau đó rất không khách khí mở miệng nói ra. Hắc hắc, tin tức tốt. Không biết vì cái gì, trước đó cùng ngươi nói cái kia ngư trường bắt đầu đối ngoại chuyển nhượng có hứng thú hay không nhận thầu xuống tới. Lý Huy cười hắc hắc đi đến hành lang bàn gỗ trước ngồi xuống. Cũng không cần Diệp Viễn chào hỏi, tự mình rót cho mình một ly nước trà sau mở miệng nói ra. Diệp Viễn nhíu mày, hắn đương nhiên biết Lý Huy trong miệng nói nhà kia ngư trường là cái nào. Dù sao mình đã đem thiên dược đầu tư dạy vào cơ hồ đến phá sản biên giới. Không chỉ có giả Hồng Viễn trong đêm trốn đi, liền ngay cả thiên dược đầu tư chân chính lao bản đều tại mình không gian bên trong trồng trọt đâu. Nếu không phải thiên dược đầu tư còn có một số nhỏ cổ đông tại chèo chống, tin tưởng hiện tại thiên dược đầu tư đã tại Hoa Quốc xóa tên ở trong môi trường này, Diệp Viễn không tin thiên dược đầu tư còn có người nào sẽ đầu sắt tiếp tục đối với mình Ngư Loan đảo tiến hành cùng mua hành vi. Bọn hắn bây giờ có thể bảo trụ sản nghiệp của mình liền muốn a di đà phật, còn nào có nhàn tâm tới đối phó chính mình cái này không đáng chú ý tiểu ngư dân. Ồ, vậy ngươi định làm gì? Diệp Viễn giả bộ như thật bất ngờ mở miệng hỏi. Ha ha, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Trước kia chúng ta cũng đưa ra qua Khuê Ngư đảo nhận thầu sự tình. Khả Bình Hải bên kia lúc ấy Trương Cảnh Khoan còn không làm chủ được, cho nên bị người nhiều đa tâm, bằng vào chúng ta nhận thầu hải vực quá rất là lý do cho cự tuyệt rơi mất. Hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua Bình Hải huyện, từ Khuê Ngư đảo bên kia tiếp thu cái này ngư trường. Dạng này cũng tỉnh ngươi đi tìm Trương Cảnh Khoan ghi nợ ân tình. Dù sao xã hội này nợ nhân tình là khó khăn nhất còn. Lý Huy uống một ngụm trà, rất hưng phấn nói, "Có thể, chuyện này giao cho ngươi đi xử lý." Diệp Viễn gật đầu, đối với Lý Huy nắm chắc cơ hội năng lực, hắn hay là vô cùng thưởng thức. Hôm nay tìm ngươi chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước những công nhân kia. Lý Huy bất đắc dĩ thở dài nói, những công nhân kia thế nào? Chúng ta còn cùng bọn hắn có cái gì liên lụy sao? Tiền lương đều cho bọn hắn thanh toán xong, bọn hắn còn muốn thế nào? Nói trước đó ngư trường bên trên công nhân, Diệp Viễn lông mày chính là nhíu một cái. Còn có thể thế nào? Trước đó đi ăn mắng khác, đó là bởi vì Khuê Ngư đảo bên kia cho tiền lương cao, kết quả còn không có qua mấy ngày Khuê Ngư đảo liền muốn ra bên ngoài bán ra. Ngươi nói những công nhân kia khả năng cứ như vậy chờ đợi. Cho nên, rất nhiều trước đó chúng ta ngư trường công nhân đều trở về tìm ta, muốn tiếp tục về chúng ta ngư trường công việc. Nói tới chỗ này, Lý Huy khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Khuê Ngư đảo chúng ta có thể tiếp thu, về phần bọn hắn công nhân, trước đó không có ở chúng ta nơi này làm qua nhìn tình huống tiếp thu. Nhưng chỉ cần là tại Ngư Loan đảo đi ăn máng khác quá khứ những cái kia, tất cả đều không cho tiếp thu. Dù là bởi vì việc này, không cách nào thu mua đến Khuê Ngư đảo ta cũng là thái độ này. Thật coi chúng ta Ngư Loan đảo là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diệp Viễn lần này vô cùng quả quyết, không có cho Lý Huy một điểm chuyển vòng chỗ trống. Cái này ta hiểu, ta đối những công nhân kia cũng là không có nhìn. Thực ngươi có nghĩ tới không, hiện tại chúng ta ngư trưởng công nhân cơ hồ đều là tân thủ. Lại thêm một cái Khuê Ngư đảo đến lúc đó công nhân số lượng nhất định không đủ dùng, đến lúc đó ngươi lại mang theo thuyền viên ra biển, như thế lớn một cái ngư trường, công nhân số lượng thật là một vấn đề. Lý Huy bất đắc dĩ nói. Trước khi đến hắn liền nghĩ qua, Diệp Viễn người này là sẽ không tùy tiện đồng ý những cái kia phản bội qua hắn người trở lại. Nhưng sự thật liền bày ở cái này. Cho dù mình cũng không chào đón những người này, cũng không có biện pháp, ai bảo Bình Hải huyện trước đó nghèo quá đâu. Một chút tráng lao lực đều ra ngoài làm việc, lưu lại đều là một chút người già trẻ em. Làm công ai không phải vì kiếm nhiều tiền một chút, điểm ấy chúng ta cũng muốn lý giải bọn hắn. Lý Huy mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vì có thể thuyết phục một chút Diệp Viễn, vẫn là trái lương tâm giúp đỡ những công nhân kia nói một câu lời hữu ích. Ta hiểu, lúc trước bọn hắn thời điểm ra đi ta liền lý giải, bằng không thì cũng sẽ không thống khoái như vậy, liền cùng tất cả mọi người thanh toán bọn hắn tiền lương. Nhưng lý giải sắp xếp giải, nhưng dạng này người hành vi ta không pháp tha thứ. Vô luận là ai, đều muốn vì mình quyết định nỗ lực mang giá. Chương 1143. Trên đảo cao tài sinh. Chương 1143. Trên đảo cao tài sinh. Lại nói cho dù không có ngư trường, bọn hắn hoàn toàn có thể đi Bình Hải tìm việc làm. Gần nhất Trương Cảnh Khoan thực đưa vào mấy cái xí nghiệp, bọn hắn hoàn toàn có thể đi nơi đó công việc, cần gì phải về chúng ta ngư trường, làm cho ai cũng không thoải mái cần thiết hay không? Diệp Viễn đại đạo lý há mồm liền đến. Bất quá Lý Huy lại biết, Diệp Viễn là dùng loại phương thức này biểu đạt mình đối những người kia bất mãn. Thế là hắn trợn nhìn Diệp Viễn một chút, tức giận nói ra: "Hiện tại Lam đảo chiêu công nhà giàu ngoại trừ nhà máy xử lý rác thải, chính là Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật. Những cái kia tại chúng ta cái này đi ra người, người nào không biết ngươi cùng kia hai nhà quan hệ? Ngươi nói lời này có ý tứ sao?" Lý Huy đều có chút bội phục Diệp Viễn ra mặt này độ dày. Hắn cũng không tin tưởng những người này có thể tại Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật hoặc là nhà máy xử lý rác thải bên kia nhận lời mời thành công. Nếu như đổi người khác, có lẽ còn không hiểu rõ Diệp Viễn. Nhưng hắn cái này làm Diệp Viễn phát tiểu kiêm ngư loan đảo đại quản gia, kia là quá rõ ràng Diệp Viễn gia hỏa này có bao nhiêu mang thủ. Như quả Diệp Viễn muốn buông tha những người kia, liền sẽ không cùng mình muốn tới một phần kỹ càng nhân viên danh sách, càng sẽ không gọi mình vẽ truyền thần cho Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật cùng nhà máy xử lý rác thải bên kia. Từ điểm này, Lý Huy liền biết Diệp Viễn là thật ghi hận bên trên đám người này. Ngươi biết còn hỏi? Đi ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đuổi người có là. Thực sự không được, đi liên hệ hứa hàng. Cùng lắm thì chúng ta ở trên đảo đón thêm thụ một nhóm xuất ngũ quân nhân tốt. Lần này chính là đưa tới làm công nhân, lại không cần quá chuyên nghiệp kỹ thuật, cho nên vẫn là có rất nhiều biện pháp. Diệp Viễn vất vất tay, đánh gây Lý Huy còn muốn nói tiếp hành vi. Nghe Diệp Viễn, Lý Huy nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy a, mình thật quên còn có hứa hàng đầu này. Tuyến. Mình chỉ đem ánh mắt chăm chú vào Bình Hải huyện cái này một mẫu ba phần đất. Nếu như dựa theo Diệp Viễn ý nghĩ tái phát tán một chút, mình hoàn toàn có thể đi một chút nghèo khó địa khu chiêu công, cùng lắm thì chính là cung cấp ăn ở là được rồi, cứ như vậy cũng không cần cân nhắc nhân thủ vấn đề. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lý Huy cũng không quấy rầy Diệp Viễn. Ai biết gia hỏa này trốn ở trong phòng, đến tột cùng đang nghiên cứu cái gì đưa tiễn Lý Huy, Diệp Viễn cũng không có hứng thú lại trở lại không gian ở trong. Thế là hắn mang theo Tam tiểu chỉ, lưu lưu đạt đạt ở trên đảo đi dạo đi tới, Diệp Viễn trong lúc vô tình liền đi tới Hùng Miêu Viên nơi này. Nguyên bản Diệp Viễn là không có ý định đi vào. Nhưng khi hắn nghe được Hùng Miêu Viên bên trong truyền đến nữ hài tiếng cười, lúc này mới mang theo Tam tiểu chỉ đi vào Hùng Miêu Viên. Nhìn thấy tiểu tử Tuyền đang cùng cầu cầu trên đồng cỏ đùa giỡn, nhi phụ trách quản lý Hùng Miêu Viên Hàn Húc lại ngồi tại cách đó không xa nhìn xem tiểu nha đầu ha ha chụp nhạc. Nói lên Hàn Húc, liền ngay cả Diệp Viễn cũng không thể không nói một câu bội phục. Người này niên kỷ cùng mình tương tự, vậy mà có thể vì cầu cầu bọn hắn dứt khoát từ đi mình tại Tây Thục công việc, từ đó tại Ngư Loan đảo toàn tâm toàn ý chiếu cố cầu cầu hân hân sinh hoạt thường ngày. Nếu như loại chuyện này đổi được Diệp Viễn trên thân, hắn là thật làm không được. Nhìn thấy Diệp Viễn đến, Hàn Húc vội vàng đứng người lên, chạy chậm tới. Lão bản tới. Ừm, tiểu nha đầu mình tới. Tống Nhiễm không có đi theo. Diệp Viễn cũng tò mò, nơi này làm sao lại tiểu nha đầu một người? Đúng vậy a, Tống Tả hôm nay có việc ra đảo, vốn là Tống Lao gia tử đi theo. Bộ này Tống lão vừa mới có việc rời đi một hồi, liền để ta chiếu cố một chút tiểu nha đầu. Lão bản yên tâm, cầu cầu cùng hân hân vô cùng hữu hảo, sẽ không tổn thương đến tiểu nha đầu. Hắn húc sợ Diệp Viễn hiểu lầm, còn cố ý giải thích một câu. Diệp Viễn tâm dài buồn cười, sùng vật của mình đương nhiên rõ ràng. Bất quá đối với Hàn Húc giải thích, hắn cũng sẽ không cho là việc này dư thừa. Thế nào? Ở trên đảo đợi đến đã quen thuộc chưa? Diệp Viễn trái phải vô sự, nàng quan tâm một chút công nhân viên của mình. Hàn Húc tới lâu như vậy, Diệp Viễn ra tìm đến cầu cầu bọn hắn thời điểm cùng hắn gặp qua mấy lần ngoài, thời gian còn lại đều là từ Lý Huy đang phụ trách bên này. Ừm. Mới đầu còn không quá thích ứng trên hải đảo ở mức khí hậu, hiện tại quen thuộc cũng không có gì không quen. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, sau đó tò mò hỏi: "Ta kỳ thật đối ngươi thật tò mò, Tây Thục căn cứ cũng không tệ công việc, ngươi làm sao lại đột nhiên từ chức đến chỗ của ta? Sẽ không thật là bởi vì cái này hai gia hỏa?" Diệp Viễn nói, còn dùng tay chỉ đang cùng tiểu nha đầu đùa giỡn cùng một chỗ cầu cầu cùng Hân Hân. Hắn húc thật bất ngờ, không nghĩ tới Diệp Viễn hôm nay sẽ cùng mình nói chuyện phiếm. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn, là cái này bình thường bận điệu chính mình cũng không nhìn thấy cái bóng lão bản, hôm nay vậy mà đột nhiên quan tâm tới chính mình. Chỉ có thể nói có một ít bọn hắn nguyên nhân, dù sao cầu cầu từ xuất sinh chính là ta một mực tại chiếu cố, cho nên ta cũng có chút không thể rời đi nó. Hắn húc nhìn xem tại trên bãi cỏ vui vẻ cầu cầu, vậy mà lộ ra từ phụ mỉm cười. Kia nguyên nhân khác đâu? Nếu như không tiện nói coi như xong. Diệp Viễn dù sao cũng là người trẻ tuổi, cũng mọc ra một viên bắt quái trái tim. Ha ha, không có gì khó mà nói. Hắn húc cười khổ, sau đó mắt nhìn Diệp Viễn lúc này mới nói ra. Ta Tây Thục bên kia công việc, là mẫu thân của ta tìm cho ta. Kỳ thật chính ta nguyện vọng là muốn tiến một nhà sở nghiên cứu. Thực vì thỏa mãn mẫu thân tâm nguyện, mới đi Tây Thục căn cứ. Vậy ngươi như thế từ trước, mẫu thân ngươi sẽ không khổ sở sao? Diệp Viễn hiếu kỳ, nếu là vì người nhà mới lựa chọn Tây Thục, vì cái gì lại đột nhiên từ trước đâu? Mẫu thân của ta năm trước ung thư gan qua đời, cho nên ta cũng không có tất yếu lại lưu tại Tây Thục, nếu không phải tiếp thủ cầu cầu tiểu gia hỏa này, ta nghĩ ta hẳn là năm ngoái liền từ trước a. Hắn húc mê mang nhìn phía xa bầu trời, giống như là cùng Diệp Viễn tại trò chuyện, lại giống là đang hỏi chính mình. Thừa dịp còn trẻ, vì cái gì không vì lý tưởng của mình đi cố gắng một chút? Nếu như ngươi nếu là bởi vì không nỡ cầu cầu, ta chỗ này cho ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi có thể tùy thời đến ở trên đảo thấy bọn nó, ta Ngư Loan đảo tùy thời hoan nên ngươi qua đây. Diệp Viễn vô Hàn Húc bả vai, nói nghiêm túc. Hàn Húc quay đầu, chăm chú nhìn Diệp Viễn. Làm sao không tin ta? Diệp Viễn cười nhìn về phía Hàn Húc. Không phải, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy, dù sao ngươi nơi này kỳ thật vẫn rất cần ta không phải sao? Hàn Húc cười, Diệp Viễn cũng cười đúng như là Hàn Húc nói như vậy, Diệp Viễn bên này rất nhiều sủng vật, tại Diệp Viễn rời đảo đoạn thời gian, đều là từ Hàn Húc đang chiếu cố điểm ấy, vô luận là Diệp Viễn, vẫn là Lý Huy đều nhìn ở trong mắt. Hàn Húc người trẻ tuổi kia, nhưng xưa nay không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Ta xem qua tư liệu của ngươi, sinh vật gen học nghiên cứu sinh đến nơi này của ta làm chăn nuôi viên thật có chút ủy khuất ngươi, cho nên ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Hàn Húc tư liệu, Tây Thục bên kia là cho hắn nhìn qua. Cho nên, mới đối Hàn Húc như thế một cái cao tài sinh, cam tâm cứ như vậy đợi ở trên đảo cảm thấy yêu kỳ. Không được, ta kỳ thật cũng thật thích đảo. Bên trên những động vật này, lưu lại rất tốt. Hàn Húc cười lắc đầu, cự tuyệt Diệp Viễn hảo ý. Chương 1144. Triệu Hi Thủy đến. Chương 1144, Triệu Hi Thủy đến. Kỳ thật Hàn Húc lại một câu chưa hề nói, đó chính là đang nghiên cứu chỗ loại địa phương kia, hắn một cái tốt nghiệp mấy năm nghiên cứu sinh, là thật không có gì thị trường. Nhất là hắn những năm này xử lý công việc, còn cùng mình chuyên nghiệp không có quá lớn quan hệ. Cho nên cho dù là hắn bây giờ muốn tìm sở nghiên cứu gia nhập, cũng là một kiện chuyện rất khó. Diệp Viễn từ Hàn Húc trong mắt thấy được một vòng cô đơn. Bất quá đã người ta không muốn nói, mình cũng liền không cần thiết hỏi tới. Chỉ cần mình biết, Hàn Húc lưu lại là tự nguyện là được rồi. Lại nói, Diệp Viễn tâm dài còn có một cái kế hoạch. Mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng giống Hàn Húc mới như vậy, lưu tại bên cạnh mình vẫn là có lợi mà vô hại. Chỉ là không biết Hàn Húc có thể hay không trải qua khảo nghiệm của mình, trở thành mình tín nhiệm một người trợ giúp, từ đó để hoàn thành mình một mục tiêu. Thúc thúc. Lúc này tiểu tử Tuyền mới nhìn đến Diệp Viễn đến, thế là vui vẻ chạy tới ngọt ngào hô một tiếng. Diệp Viễn cũng rất là vui vẻ, tiểu tử Tuyền có thể chủ động cùng mình chào hỏi, cái này nói rõ tiểu nha đầu tính cách dần dần sáng sủa. Cái này khiến bọn hắn những này quan tâm tiểu nha đầu người đều là vô cùng vui mừng. Diệp Viễn sờ lên tiểu nha đầu đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, một tiếng cười mở tiếng cười từ phía sau truyền đến. Ha ha, ta nói ngươi tiểu tử tâm thật là không nhỏ, bên ngoài vì ngươi cũng nháo lật trời, ngươi lại có thể ở trên đảo ổn thỏa điếu ngư đài. Diệp Viễn bay đầu nhìn lại, Triệu Hi Thụy chính cười ha hả đứng ở sau lưng mình cách đó không xa. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Viễn hiếu kỳ. Triệu Hi Thụy thực sẽ rất ít tìm đến mình, mặc dù có sự tình gì, gia hỏa này cũng đều là muốn thông qua điện thoại cùng mình câu thông. Giống lần này, dạng này không nói một tiếng, trực tiếp liền đến trên đảo tình huống, đây là lần thứ nhất phát sinh. Làm sao? Ta lại không thể tới. Triệu Hi Thụy vẫn như cũ duy trì một mặt tiểu dung. Ngươi giống như lão hứa không có việc gì là sẽ không tới ta cái này, nói đi lần này chuyện gì? Diệp Viễn trợn nhìn Triệu Hi Thụy một chút, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ ngay thẳng liền không thể uyển chuyển một điểm. Nói hình như ta nhiều bợ đỡ giống như. Triệu Hi Thụy có chút lúng túng nói. Ngươi không phải sao? Diệp Viễn hỏi lại. Được rồi, tìm một chỗ thanh tịnh, ta có một số việc muốn ly ngươi nói một chút. Triệu Hi Thụy mắt nhìn Diệp Viễn bên người Hàn Húc cùng Lưu Tử Tuyền, sau đó mới mở miệng nói. Vậy đi nhà ta đi. Nói xong, Diệp Viễn quay đầu, lại sờ lên tiểu nha đầu đầu. Tại cùng Hàn Húc nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới mang theo Triệu Hi Thụy rời đi Hùng Miêu Viên. Ngươi nói là, lại người hoài nghi ta cùng giả thụ xâm mất tích có quan hệ. Diệp Viễn lại nghe Triệu Hi Thụy giảng thuật sự tình về sau, trợn to mắt nhìn đối phương. Theo Triệu Hi Thụy, Diệp Viễn lại loại vẻ mặt này không thể bình thường hơn được. Hắn đem Diệp Viễn loại vẻ mặt này, xem là đối với chuyện này ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Nhưng Triệu Hi Thụy không biết Diệp Viễn biểu lộ căn bản cũng không phải là giả vờ, mà là hắn giờ phút này chân thực tâm lý khắc họa. Hắn là thật không nghĩ tới, thật sự có người sẽ đem chuyện này hoài nghi đến trên người mình, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Là mình chỗ nào cân nhắc không toàn diện, vẫn là nói mình bên người lại những người khác nhăn tuyến. Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Ta chỉ là trần thuật sự thật, lại không có nói liền nhất định là tiểu tử ngươi làm. Triệu Hi Thụy khó được nhìn thấy Diệp Viễn kinh ngạc. trong lòng cũng là một trận buồn cười. Có thể không vội sao? Đổi thành ngươi bị người khác như thế oan uổng, ta cũng không tin ngươi có thể ngồi được vững. Diệp Viễn nhanh chóng từ thất thố dài tiến giật mình tỉnh lại. Từ đối phương trong giọng nói, nghe ra được, Triệu Hi Thụy không có hoài nghi chính mình. Ngươi còn đừng không tin, ta thật có thể ngồi ở, so vấn đề này chuyện phức tạp, trên người ta cũng không ít phát sinh. Tính toán cùng ngươi nói những này cũng vô dụng, chỉ cần ngươi biết ta cùng lao hứa vì ngươi những ngày này không ít bận bịu hồ là được rồi. Nói, Triệu Hi Thụy từ trong túi áo trên thuần thục móc ra một điếu thuốc, đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn khoát tay cự tuyệt về sau, hắn lúc này mới tự mình cho mình đốt. Sau đó hít thật sâu một hơi, lúc này mới mở miệng lần nữa nói ra. Ta lần này tới, chính là nhắc nhở ngươi gần nhất cẩn thận Tiêu gia. Bọn hắn trong khoảng thời gian này vô cùng khắc thường, về phần nguyên nhân gì chúng ta không có đạt được tin tức xác thực. Bất quá chúng ta đã xác nhận lần này, ở sau lưng thôi động cả kiện sự tình phát triển chính là Tiêu tứ gia thủ hạ một quả gia. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, chuyện này phía sau đẩy tay hẳn là Tiêu gia. Về phần bọn hắn vì cái gì làm như thế, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, hẳn là nhìn ngươi không vừa mắt đi. Triệu Hi Thụy nói về sau, con mắt nhìn về phía Diệp Viễn, có thâm ý khác vừa cười vừa nói đối với Diệp Viễn điều tra, hắn là thật vẫn luôn đang kéo dài. Nhưng càng là điều tra, càng là để Triệu Hi Thụy cảm thấy kinh hãi. Có thể nói như vậy, Diệp Viễn gia hỏa này vật khí, đơn giản tốt đến mọi người cũng không tin là vận khí của hắn. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì những phàm là đắc tội qua gia hỏa này người, liền không có một cái đạt được kết cục tốt, đầu tiên là Khúc gia Khúc ba, sau đó là Tiêu gia Tiêu Nam, hiện tại đổi thành giả gia giả Hồng Viễn. Nhất là cuối cùng lần này, không chỉ có giả Hồng Viễn mất, tung, liền ngay cả giả thụ xâm vị này giả gia gia chủ, đồng dạng đến nay tung tích không rõ. Nếu không phải Triệu Hi Thụy thông qua mình điều tra, có thể xác định những chuyện này không có quan hệ gì với Diệp Viễn. Hắn đều muốn hoài nghi, một loạt chuyện này, phía sau hung thủ chính là ngồi tại mình đối diện, nhìn người vật vô hại ra hỏa. Ngay tại vừa mới, hắn đạt được một cái tin tức kinh người, đó chính là đã thoát đi Hoa Quốc thân ở Nam Đồng Quốc giả Hồng Viễn đột nhiên giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất tại Nam Đồng Quốc. Giả Hồng Viễn biến mất, khiên động không chỉ là Triệu Hi Thụy những người này, càng làm cho một chút dĩ vãng cùng giả gia có thiên ti vạn lũ liên hệ những cái kia vô liếng, bắt đầu đứng ngồi không yên. Ai cũng không biết giả gia phụ tử đột nhiên biến mất, phía sau có phải thật vậy hay không là một cái dự mưu. Nếu như giả thụ xâm trong tay liên quan tới bọn hắn những tài liệu kia, bị người hưu tâm nắm giữ ở trong tay, như vậy bọn hắn sẽ vô cùng bị động. Sẽ không ai tin tưởng cả giả gia phụ tử phân biệt mất tích chỉ là một cái trùng hợp. Mặc dù nói một cái là tại Hoa Quốc Hải vực, một cái là tại Nam Bộ Quốc. Nhìn là không có cái gì tính tất yếu. Nhưng hai chuyện phát sinh thời gian là như thế tiếp cận, nếu như bọn hắn không nghi ngờ mới thật gặp quỷ. Triệu Hi Thụy cùng không có cáo chi Diệp Viễn liên quan tới giả Hồng Viễn mất tích sự tình. Hắn thấy, như là đã xác nhận Diệp Viễn cùng chuyện này không quan hệ, vậy liền không muốn gọi hắn thu hút quá sâu. Bất quá có chút nhắc nhở, hắn vẫn phải nói. Dù sao tại không có điều tra ra thật giống trước đó, ai cũng không thể cam đoan những người kia sẽ không xuống tay với Diệp Viễn không phải. Chúng ta bây giờ điều tra đến, giả thụ xâm ra biển đồng thời, lại một chiếc chờ vai quả nhân du thuyền cùng bọn hắn cùng rời đi bên tàu. Nhằm vào điểm ấy, chúng ta làm đến tiếp sau điều tra. Cuối cùng được. Ra kết luận, là mấy cái kia vai quả nhân lệ thuộc vào Việt Quốc một cái thương mậu công ty, lần này tới Hoa Quốc là bởi vì một lần thương mậu đàm phán. Bất quá bọn hắn xuất hiện tại Bưu Hán thị vô cùng đột ngột. Chương 1145. Mỗi người có tâm tư riêng. Chương 1145. Mỗi người có tâm tư riêng. Nhất trùng hợp chính là mấy người kia đã tại ngày thứ hai rời đi Hoa Quốc, trở lại Việt Quốc. Bất quá ngươi yên tâm, đường dây này chúng ta không có khả năng từ bỏ, cho nên ta người đã đi Việt Quốc. Nhìn xem có thể hay không tại mấy người này trong miệng đạt được có quan hệ với giả thụ xâm mất tích manh mối trọng yếu. Triệu Hi Thụy nhìn xem Diệp Viễn, rất nghiêm túc nói lên lần này hắn đến Ngư Loan đảo mục đích. Ngươi sẽ không hoài nghi mấy cái kia bay quả nhân là ta phái đi a? Diệp Viễn làm bộ nói đùa mà hỏi. Nhưng trong lòng giờ phút này lại là hoảng đến một nhóm. Hắn là thật không nghĩ tới, Triệu Hi Thụy vậy mà đã phát hiện đường dây này. Triệu Hi Thụy nhìn thấy Diệp Viễn một bộ lơ đễnh bộ dáng, không khỏi có chút phẫn hận nói ra. Ngươi không muốn không xem ra gì, ta lần này tới cùng ngươi nói những thứ này, chủ yếu là bởi vì trước mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm nhóm người này mục đích là nhằm vào giả gia, vẫn là nhằm vào ngươi. Nếu như mục đích của bọn hắn là giả gia, kia không quan trọng, nhưng nếu như nhóm người này là nhằm vào ngươi đây này, đây cũng là ta cùng Lao Hứa lo lắng nhất. Nguyên bản ta muốn cho ngươi bên này phối mấy cái bảo an lực lượng, thực Lao Hứa lại là nói ngươi sẽ không đáp ứng. Cho nên ta lần này đến Lam đảo một là cùng Hứa Hàng trao đổi một chút đạt được manh mối, hai chính là tới nói phục ngươi, hy vọng ngươi cũng vì mình suy nghĩ một chút. Bất quá ngươi yên tâm, ta người ngoại trừ bảo hộ ngươi an toàn ngoài, cũng sẽ không đối ngươi sinh hoạt triệu thành ảnh hưởng quá lớn. Bình thường ngươi coi bọn họ là thành không khí liền có thể, chỉ có tại ngươi xuất hiện thời điểm nguy hiểm, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Có thể nói Triệu Hi Thụy mặc dù đem Diệp Viễn một chút tình huống sở rất đấu, nhưng đối với Diệp Viễn tính cách hiểu rõ phương diện, hắn còn cùng Hứa Hàng kém quá xa. Chuyện này Hứa Hàng đang nghe về sau, liền đại giơ kỳ đầu, biểu thị Diệp Viễn không khả năng phối hợp chuyện như vậy. Nhưng Triệu Hi Thụy lại không cho là như vậy. Hắn thấy Diệp Viễn có bản lĩnh đi nữa, cũng chính là ở trong biển lợi hại một chút. Chân chính muốn nói lên sức chiến đấu, cùng dưới tay hắn đội viên, kia thật là không có cách nào so. Diệp Viễn nhìn thật sâu mắt Triệu Hi Thụy. Hắn không biết Triệu Hi Thụy làm như thế, là thật vì mình an toàn cân nhắc, vẫn là muốn nhân cơ hội hướng bên cạnh mình xếp vào một số người. Nhưng vô luận là loại nào, Diệp Viễn cũng sẽ không đáp ứng. Thế là hắn trầm ngâm sau một lúc, lắc đầu nói ra: "Ta trên đảo bảo an không có vấn đề, coi như những người kia thật là nhằm vào ta, ta cũng không sợ. Nhưng ngươi người lên đảo, sẽ gọi ta rất không thoải mái, điểm ấy ta muốn nói tiếng xin lỗi, bất quá hảo ý của ngươi ta nhận được." Diệp Viễn nói rất huyền chuyển, nhưng hắn tin tưởng Triệu Hi Thụy là nghe hiểu chính mình ý tứ. Triệu Hi Thụy trước khi đến, đối với mình bộ này thuyết tử vẫn là có nhất định lòng tin. tin tưởng người khác tại sinh mệnh mình nhận uy hiếp thời điểm, nhất định sẽ tập một chút thỏa hiệp. Nhưng hắn không biết là, Diệp Viễn căn bản là không có đem hắn để vào trong lòng. Nói đùa, như lời ngươi nói những cái kia vai quả nhân, vậy cũng là lao tử thủ hạ thủ hạ. Cho bọn hắn mấy cái lá gan, cũng không có khả năng đến uy hiếp mình có được hay không? Đây chính là tin tức không ngang nhau triệu thành hiệu quả. Một cái cho rằng đối phương nhất định sẽ đáp ứng, mà đổi thành một cái lại đem hắn trở thành một chuyện cười đi xem. Tốt ta, đã ngươi không đồng ý coi như xong. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước, lúc ra cửa sau phải cẩn thận. Nhìn xem Triệu Hi Thụy khẩn trương biểu lộ, Diệp Viễn tâm bên trong cũng vì cái này lão ca cảm thấy đáng thương. Cái này ni mã điều tra phương hướng hoàn toàn sai có được hay không? Bất quá những lời này, Diệp Viễn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói. Mặt ngoài, hắn còn muốn biểu hiện ra một bộ cảm kích bộ dáng. Thời khắc này Diệp Viễn mới cảm nhận được, tập một diễn viên kỳ thật cũng thật không dễ dàng. Được rồi, đã ngươi tiểu tử không lĩnh tỉnh, ta cũng không ở đây ngươi nơi này chờ lâu, ta liền đi trước. Mặc dù hai người không đến mức bởi vì chút chuyện này náo tách ra, bất quá bây giờ bầu không khí Triệu Hi Thụy cũng cảm nhận được lại một tia ngăn cách. Vì không cho cái này ngăn cách tăng lên, hắn chọn rời đi. Ê, Diệp Viễn cũng biết Triệu Hi Thụy đây là tức giận, nhưng mình cũng không có cách, cũng không thể bởi vì làm cho đối phương vui vẻ, sẽ đồng ý bọn hắn sắp xếp người đến đây đi. Mặc dù hắn cũng biết, cho dù là Triệu Hi Thụy an bài người, cũng chưa chắc chính là muốn khó xử chính mình. Nhưng ai cũng không thích chính mình sự tình tổng bị người ta nhòm ngó a. Có việc? Nhìn thấy Diệp Viễn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Triệu Hi Thụy mở miệng hỏi. Cũng không có việc lớn gì, chính là muốn cho ngươi giúp ta làm một cái sở nghiên cứu thủ tục. Nghe nói đồ chơi kia không dễ kiếm lắm, ta đây không phải nhìn nhà các ngươi lại phương pháp, cho nên nghĩ đến bảo ngươi giúp đỡ chút sao? Diệp Viễn cũng không nguyện ý cứ như vậy cùng Triệu gia gây quá cương, cho nên mới mở miệng tìm kiếm Triệu Hi Thụy trợ giúp. Có lúc cầu người hỗ trợ cũng là biến hướng rút ngắn hai người hữu nghị một cái thủ đoạn, điểm ấy rất nhiều vừa tốt nghiệp học sinh là trải nghiệm không đến. Phương diện gì sở nghiên cứu? Triệu Hi Thụy cũng không có một ngụm đáp ứng, mà là hỏi thăm Diệp Viễn sở nghiên cứu phương hướng. Sinh vật gen nghiên cứu. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, ừm, ta nói ngươi tiểu tử một cái nuôi cá làm sao vang lên làm nghiên cứu phương diện này rồi. Triệu Hi Thụy trừng to mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Cái này, không giới tay vừa vặn lại phương diện này mới sao? Lại nói nuôi cá thế nào? Nuôi cá lại không thể có điểm truy cầu. Triệu Hi Mẫn là châu, nhưng ngươi hỏi một chút muội muội của ngươi trong tay nàng những cái kia hấu là ai cung cấp? Diệp Viễn giống như là bị Triệu Hi Thụy kích thích, dừng lại chuyển vận làm cho Triệu Hi Thụy cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thủ tục đơn giản, thực ngươi biết những dụng cụ kia giá cả sao? Tính toán ngươi yêu làm sao làm đi. Thủ tục ta gọi Hi Mẫn giúp ngươi phê duyệt, bất quá ngươi nghĩ độc lập đó là không có khả năng. Dạng này, việc này ta giúp ngươi cùng Hi Mẫn nói một tiếng. Nghiên cứu của ngươi chỗ liền treo ở bọn hắn kia, xem như một cái phần nhánh đi. Ra thành tích tính chính các ngươi. Cứ như vậy người khác cũng nói không ra cái gì. Triệu Hi Thụy cũng nghĩ minh bạch Diệp Viễn làm là như vậy muốn tu bổ cùng Triệu gia quan hệ, cho nên mới để cho mình giúp chuyện này. Như quả Diệp Viễn thật muốn làm cái gì sở nghiên cứu, vô luận là Hứa Hàng, vẫn là Tô giáo thụ, đều hoàn toàn có biện pháp giúp hắn lấy tới cái này thủ tục, đã nghĩ rõ ràng hắn cũng liền không xoắn xuýt giá hỏa này là thật muốn làm sở nghiên cứu. Vẫn là phải mượn sở nghiên cứu vào ngoài, làm một chút bảo hộ động vật nuôi. Các ngươi không nhìn lầm, thật nhiều người là đánh lấy nghiên cứu động vật gen danh nghĩa, mình liền có thể nuôi một chút bảo hộ động vật. Có thể nói dạng này lỗ thủng không gần như chỉ ở Hoa Quốc, chính là tại toàn Lam Tinh đều là có vô số án lệ. Nhi Diệp Viễn lại đặc biệt thích cổ quái kỳ lạ động vật. Cho nên Triệu Hi Thụy cho rằng gia hỏa này khó mà nói chính là đánh lấy sở nghiên cứu danh nghĩa, để dùng cho sủng vật của mình hợp pháp hóa một cái thủ đoạn mà thôi. Đưa tiễn Triệu Hi Thụy, Diệp Viễn trở lại mình trong viện. Xác định sẽ không có người đi tìm đến sau, hắn xuất ra vệ tinh điện thoại, gọi cho lúc này còn không biết ở đâu là na. Lão bản, tìm ta có chuyện gì? Chương 1146, bắt cua. Chương 1146, bắt cua điện thoại kết nối, Lạp Na thanh âm từ điện thoại một bên khác chuyển tới. Từ trong giọng nói của nàng có thể nghe ra, thời khắc này nàng tâm tình phi thường không tệ. Hai chuyện, thứ nhất giả Hồng Viễn bên kia thế nào? Diệp Viễn không có đi quản Lạp Na tâm tình, trực tiếp hỏi lên hắn chuyện quan tâm nhất. Trên tay ta. Lạp Na nói rất thẳng thắn. Tốt. Chuyện thứ hai, thủ hạ ngươi giám thị giả thụ xâm người có phải hay không tại Việt Quốc? Diệp Viễn hỏi ra cái thứ hai hắn quan tâm sự tình. A. Lão bản, ngươi tìm người giám thị chúng ta. Lạp Na tại đầu bên kia điện thoại kinh ngạc kêu lên. Hắn không nghĩ tới, mình hai tên thủ hạ hành tung, lại bị lão bản nắm giữ cặn kẽ như vậy. Ta không có cái kia thời gian dỗi giám thị thủ hạ ngươi. Ta gọi điện thoại là phải nói cho ngươi, bọn hắn bại lộ, Hoa Quốc bên này đã đem giả thụ xâm mất tích cùng bọn hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Ngươi mau chóng an bài bọn hắn chuyện gì, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Diệp Viễn nhíu mày, xem ra chính mình đoán xác không có sai. Triệu Hi Thụy phát hiện mấy cái kia vai quả nhân, chính là Lạp Na phái tới giám thị giả thụ xâm. Được rồi, ta cái này an bài bọn hắn chuyện gì. Không nghĩ tới, các người Hoa Quốc những người kia vẫn rất lợi hại, nhanh như vậy liền phát hiện bọn hắn. Lạp Na ngữ khí nghiêm túc. Hắn nghe ra được Diệp Viễn trong miệng mặc dù không có oán trách chính mình, nhưng trong giọng nói băng lãnh nhưng nói rõ hết thảy. Lần này là mình chơi sức chỉ. Vốn cho là chỉ là đối phó một cái thương nhân, căn bản không nghĩ tới phía sau sẽ liên lụy ra nhiều người như vậy. Ừm. Mau chóng. Người đã của bọn họ trải qua đổi tới bên kia, nếu như ngươi động tác chậm hậu quả hẳn là rõ ràng. Yên tâm đi lão bản, coi như thật xảy ra chuyện cũng không có quan hệ gì với ngươi. Bọn hắn căn bản cũng không biết lại ngươi. Tồn tại. Liền xem như ta cũng sẽ không bị bọn hắn liên lụy, điểm ấy ta còn là có thể cam đoan. Bất quá ta vẫn là phải đi an bài một chút việc này, xem ra lần này lại không có cách nào cùng ngươi gặp một lần. Nói cuối cùng, Lạp Na rõ ràng cảm xúc tương đối thất lạc. Ừm. Ngươi bây giờ ở đâu? Diệp Viễn từ Lạp Na trong lời nói, nghe ra không đúng vị tới. Kỳ hỉ, ta tại Lam đảo, vốn là muốn cho lão bản một kinh hỉ, hiện tại xem ra ta còn là không nên cùng ngươi gặp mặt tốt. Lạp Na tại đầu bên kia điện thoại nói. Diệp Viễn một giọt mồ hôi lạnh không tự chủ thuận cái trán chảy xuống. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lạp Na sẽ ở lúc này tìm đến mình. Ngươi cho ta lập tức rời đi Hoa Quốc, cái này thời kỳ nhạy cảm chúng ta không muốn gặp mặt. Diệp Viễn khả không chắc chắn, chứng Triệu Hi Thụy có thể hay không tại mình ngư trường bên ngoài phái một chút bảo an đến giám thị chính mình, hay là tại mình ở trên đảo tìm kiếm một hai cái nội tuyến. Dù sao nghĩ giả Hồng Viễn người như vậy, đều có thể xếp vào một trong đó tuyến tại mình bảo an đội. Huống chi Triệu Hi Thụy người như vậy. Không sai, trải qua những ngày này Vu Hồng Bác điều tra, có thể xác nhận mình bảo an trong đội có một cái gọi là Lý Duệ người, đã bị giả Hồng Viễn thu mua. Về phần hắn tiết lộ nhiều ít trên đảo sự tình ra ngoài, Diệp Viễn giờ phút này cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá mấy ngày nay sự tình quá nhiều, mình còn chưa kịp cùng Lý Huy nói. Ngoại trừ Lý Duệ chuyện này, Diệp Viễn đối với trên đảo bảo an bắt đầu không tín nhiệm. Nếu như lúc này Lạp Na thật đến ở trên đảo, có trời mới biết Triệu Hi Thụy có thể hay không lập tức liền biết được tin tức này. Nếu như Việt Quốc bên kia tại ngoài ý muốn nổi lên, kia toàn bộ tuyến chẳng phải bị người ta có liên là sao? Thật muốn cho đến lúc đó, Diệp Viễn cũng không biết mình nên làm cái gì tốt. Nhạn qua lưu ngấn, thật đúng là phiền phức. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. Được rồi, bất quá lao bản xem còn là quên. Trước đó ngươi còn cùng ta phải nốt tại Tiêu Nam những cái kia đông tây, lần này ta thực tự mình mang tới cũng không thể để cho ta lại mang về à? Lạp Na tại đầu bên kia điện thoại, nghịch ngợm hỏi. Diệp Viễn trầm tư, đối với Lạp Na trong tay, những cái kia từ Tiêu Nam trong miệng đạt được tin tức, nói thật Diệp Viễn là thật cảm thấy hứng thú. Không phải hắn cũng sẽ không căn dặn Lạp Na chỉnh lý tốt về sau, đưa cho mình. Mình cùng nàng gặp mặt. Đó là không có khả năng, hiện tại khoảng thời gian này, mình không có khả năng đi gặp Lạp Na. Nhất là tại Lam đảo cái này trải rộng Triệu Hi Thụy nhãn tuyến địa phương. Cuối cùng Diệp Viễn quyết định, Thứ Linh Nhị đi cùng Lạp Na gặp mặt. Thời gian vội vàng, đảo mắt một tuần thời gian trôi qua. Tại một tuần này thời gian bên trong, Âu Dương Vũ San vẫn như cũ vội vàng phim của nàng hậu kỳ chế tác. Nhi Tống Nhiệm thì là không biết nguyên nhân gì. Từ khi một tuần trước rời đi Ngư Loan đảo, đến bây giờ vẫn chưa có trở về. Nhi Tống Lao bọn hắn thì là vẫn như cũ trên Ngư Loan đảo trải qua mang hải tử nghỉ phép hưu nhàn sinh hoạt. Nhìn ra được, Tống Lao đối với dạng này sinh hoạt hay là vô cùng hưởng thụ. Lý Huy bên kia hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Ngay tại hắn rời đi Diệp Viễn tiểu viện sau ngày thứ ba, sắt vách khuê Ngư đảo giao dịch liền đã hoàn thành. Cái này cũng liền biểu thị, bắt đầu từ hôm nay, Ngư Loan đảo ngư trường quy mô lại tăng lên gần gấp đôi diện tích. Những này đều không phải là chủ yếu nhất. Thu mua khuê Ngư đảo ngư trường cũng mang ý nghĩa Diệp Viễn Ngư Loan đảo, Hòa Bình Hải huyện ở giữa không còn có bất kỳ lực cản. Cứ như vậy Ngư Loan đảo Hòa Bình Hải huyện ở giữa trên biển thông đạo hoàn toàn nắm giữ tại Diệp Viễn tay của một người dài. Về sau tức chính là lại người nghĩ tại lộ tuyến bên trên gây sự với Diệp Viễn cũng không có cách nào. Những chuyện này Diệp Viễn không có nhúng tay, hoàn toàn giao cho Lý Huy đi quản lý. Nhi Diệp Viễn thì là mang theo mấy tên thuyền viên mở ra ngự thủy hào ra biển. Ngự thủy hào tại xưởng đóng tàu sửa chữa gần hơn một tháng sau, rốt cục lấy bộ mặt mới tinh trở về Ngư Loan đảo. Giữa trưa xuất phát, đi thuyền gần 3 giờ đinh nhất lúc này mới thấp xuống thuyền nhanh. Ngay ở chỗ này hạ giải lung đi. Theo Diệp Viễn ra lệnh một tiếng, thuyền viên đoàn hành động. Bọn hắn đem sớm đã chuẩn bị xong con mồi, cất vào giải lung. Những ngày con mồi đều là Diệp Viễn thông qua sinh mệnh chi tuyển ngân qua, đối với hải dương sinh vật có trí mạng lực hấp dẫn. Từ khi không gian nước hồ biến thành sinh mệnh chi tuyển về sau, Diệp Viễn đối với nước suối sử dụng kia là mọi loại cẩn thận. Dù sao về số lượng so trước đó thiếu đi quá nhiều. Hắn thật sợ không cẩn thận liền đem những cái kia nước suối cho dùng hết. Bất quá cũng may, mỗi ngày sinh mệnh chi tuyển đều sẽ lại mới suối thủy sinh thành. Chỉ cần Diệp Viễn không phải đại lượng sử dụng, thời gian ngắn cung ứng vẫn là không có vấn đề. Cột chắc lớn là sắp xếp gọn con mồi giải lung, dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn bị thuyền viên đoàn lần lượt ném vào thuyền hai bên hải trung. Nhi Đinh Nhất cũng căn cứ Diệp Viễn cho lúc trước ra lộ tuyến, không ngừng điều chỉnh thuyền đánh cá phương hướng. Biết tất cả giải lung đều bị đưa lên không còn, thuyền viên đoàn lúc này mới có công phu trực đứng dậy mắt nhìn sau lưng mặt biển. Nhìn qua sau lưng trên mặt biển chập trùng lên xuống lơ là. Bọn hắn đều rất chờ mong ngày mai thu hoạch. Lão đại, chúng ta về đảo vẫn là tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhìn lên trời sắp đã dần tối, Mã Hoa tiến đến Diệp Viễn bên cạnh hỏi. Liên tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, cũng tỉnh chúng ta bắt đầu từ ngày mai sớm lại đến đây. Diệp Viễn mắt nhìn sắc trời nghĩ nghĩ nói đối với ngư dân tới nói, ở trên biển qua đêm đây là thường sự tình. Chương 1147, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 1147, thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Viễn quyết định, thuyền viên ở trong không ai sẽ phản đối. Húng chi ngự thủy hào bên trên nghỉ ngơi điều kiện còn phi thường không tệ. Ngoại trừ ban đêm có một ít chập trùng ngoài cùng ở trên đảo cũng không có gì khác biệt. Ban đêm trên biển sóng gió, rõ ràng so ban ngày lớn hơn rất nhiều. Cũng may loại này sóng gió, thuyền viên đoàn cũng đã sớm thích ứng, đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì phải sợ ăn sóng cơm tối, ngự thủy hào bỏ xuống mỏ neo thuyền. Diệp Viễn mang theo thuyền viên đoàn nhau nhau đi gian phòng nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên lại không muốn sớm như vậy nghỉ ngơi cũng có thể đợi tại phòng giải trí đánh một chút bài hoặc là chơi đùa trên thuyền cung cấp máy chơi game đương nhiên, đánh bạc loại sự tình này, trên ngự thủy hào là không được cho phép. Hắn cho thuyền viên đoàn quy củ là, giải trí có thể, cực lại là vạn vạn không được đêm khuya, thuyền viên đoàn đều đã ngủ say. Diệp Viễn thì là một thân một mình đi vào hải trung. Sở dĩ lựa chọn vùng biển này nghỉ ngơi, Diệp Viễn nhưng thật ra là lại tư tâm. Ngay tại hạ giải lung đoạn thời gian kia, hắn thông qua cảm giác phát hiện vùng biển này đáy biển có một ngụm sắt lá hòn gỗ. Nhi nhất làm cho Diệp Viễn cảm thấy hứng thú chính là cái này miệng hòn gỗ, ngoại trừ sắt lá bộ phận còn bảo lưu lấy bên ngoài, gỗ cơ bản đã mục nát. Từ đó làm cho bên trong đông tây tản mát tại đáy biển. Bởi vì thời gian quá lâu bên trong dương gỗ đông tây đã bị bùn cắt nơi bao bọc. lại thêm cảm giác không cách nào thẩm thấu tiến hải xa, thấy rõ ràng bên trong dương gỗ vật phẩm. Cho nên lúc đó Diệp Viễn cũng vô pháp phán đoán bên trong đựng đến tuột cùng là cái gì. Chưa tới một khắc đồng hồ, Diệp Viễn liền đến ban ngày phát hiện hòm gỗ chỗ mảnh này đáy biển. Diệp Viễn nhẹ nhàng gỡ ra vùi lấp tại trên thùng gỗ hải xa, lúc này mới thấy rõ ràng phía dưới đông tây. Từng mai tiền xu xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt, điều này có ý vị gì? Diệp Viễn tại quá là rõ ràng. Hắn đã không phải là lần thứ nhất tại đáy biển tìm tới qua kim tệ, đơn giản kiểm lại một chút, Diệp Viễn lần này phát hiện kim tệ chừng mấy chục mai nhiều. Bởi vì lâu dài bị nước biển ăn mòn, rất nhiều kim tệ đã diện mạo toàn không phải. Ngẫu nhiên mấy cái, còn có thể từ phía trên ẩn ẩn thấy rõ ràng có một nữ nhân ảnh chân dung. Xem ra những ngày kim tệ ở chỗ này hẳn là lại thời gian không ngắn, bằng không thì cũng sẽ không bị ăn mòn lợi hại như vậy. Đối với đáy biển phát hiện bảo bối, Diệp Viễn hoàn toàn không xa lạ gì. Cho nên vấn đề tới, cái này dương kim tệ tại sao lại thất lạc ở nơi này? Dựa theo Diệp Viễn thường ngày kinh nghiệm, chung quanh hẳn là còn có tương tự vật phẩm mới đúng. Ý thức được điểm này, Diệp Viễn cảm giác lấy hắn làm tâm điểm, hướng về chung quanh phóng xạ lái đi. Dọc theo hải xa, vượt qua phụ cận đá ngầm khu, triển khai cẩn thận điều tra. Không bao lâu, một chiếc bị vùi lấp tại bùn cát hạ thuyền đắm, rất nhanh đưa tới Diệp Viễn chú ý. Từ thuyền đắm bị phá hư tình huống đến xem, đây cũng là một chiếc ngoại quốc thuyền buồm. Thân thuyền đã tổn hại nghiêm trọng, trên thuyền còn có gì xét súng kíp. Nhưng bởi vì súng kíp bị ăn mòn lợi hại, không có cách nào theo nó vẻ ngoài bên trên đánh giá ra niên đại. Từ thân thuyền tổn hại tình huống phán đoán, chiếc này thuyền đắm trước đó hẳn là bị cùng loại với hỏa pháo một loại vũ khí nóng đánh trúng qua. Diệp Viễn cũng không có vội vã tìm kiếm trên thuyền vật phẩm, mà là vây quanh thuyền đắm bắt đầu dùng cảm giác quan sát nội bộ tình huống. Bởi vì nước biển trường kỳ ăn mòn, trong thuyền đại bộ phận vật phẩm đều đã không phân rõ lúc đầu diện mạo. Ngẫu nhiên phát hiện hài cốt nói rõ, thuyền này tại đắm chìm đồng thời, trên thuyền thuyền viên cũng không có chạy trốn rời đi. Hình ảnh như vậy, đã không phải là Diệp Viễn lần thứ nhất tại đáy biển nhìn thấy. Đối với những này hài cốt, Diệp Viễn cũng không có cảm thấy đáng sợ cỡ nào. Cảm giác, biết dọc theo cửa khoang, tiến vào thân tàu nội bộ. Từng gian đi tìm, rốt cục tại một cái nhỏ hẹp trong khoang thuyền, hắn phát hiện 10 cái cùng trước đó hòm gỗ đồng dạng sắt lá hòm gỗ. Từ những này hòm gỗ dài, Diệp Viễn lần nữa phát hiện mấy ngàn mai cùng trước đó tương tự kim tệ. Chỉ là những này kim tệ bởi vì có hòm gỗ bảo hộ, mặc dù ăn mòn cũng rất nghiêm trọng, nhưng so sánh với trước đó tại đáy biển phát hiện những cái kia, rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cái này khiến Diệp Viễn vui vẻ không thôi. Mặc dù những này kim tệ đối với trước mắt Diệp Viễn tới nói, cũng không tính là nhiều chân quý vật phẩm, nhưng chỉ là một lần thật đơn giản bắt cua, liền lại như thế lớn thu hoạch, đổi ai còn sẽ không vui sao? Ngoại trừ những này chứa kim tệ hòm gỗ, Diệp Viễn lại tại trên thuyền phát hiện một chút cùng loại với cao su vật phẩm. Chỉ bất quá những này đã bị nước biển ăn mòn, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị, hắn cũng liền lười nhác thu lấy. Lại tại trong khoang thuyền tìm tòi một lần, xác định bên trong không có cái gì vật phẩm có giá trị. Diệp Viễn lúc này mới thuận nguyên lộ rời đi chiếc này thuyền đắm. Nói đến cũng coi là Diệp Viễn may mắn. Mặc dù thuyền đắm hơn phân nửa đã bị bùn cát vùi lấp, có thể vào thân tàu nội bộ nơi cửa khoang lại là bại lộ bên ngoài. Cái này cũng mất đi hắn rất nhiều thanh lý thời gian, không phải cứ như vậy một chiếc thuyền đắm cũng đủ Diệp Viễn bận bịu một trận. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn đi vào bong tàu bên trên hoạt động thân thể. Còn tại nghỉ ngơi thuyền viên, theo sát trời sáng lên, cũng lần lượt đứng dậy chuẩn bị làm việc. Sớm lên cung hoàng tráng, đã đem điểm tâm chuẩn bị hoàn tất, ăn xong điểm tâm về sau, tất cả thuyền viên đi vào bong tàu. Nghe thuyền viên đoàn trên bong thuyền nói chuyện phiếm, Diệp Viễn cười nói ra: "Đều ăn no rồi." "Ăn no rồi. Vậy chúng ta liền làm việc chờ sau đó Đinh Nhất phụ trách mở." "Thuyền." "Bùi Phỉ phụ trách cần cầu phối hợp, những người khác phân lấy. Nhớ kỹ tiểu nhân toàn ném về trong biển, không muốn không nữa." Diệp Viễn đứng tại trước đám người, ngồi công tác cuối cùng ăn bài. "Lão đại yên tâm đi, cũng không phải lần thứ nhất bắt cua." Mã Hoa đứng ở trong đám người nói: "Liên tiểu tử ngươi nói nhiều đi, đã đều chuẩn bị xong, kia chuẩn bị làm việc đi." Diệp Viễn cười mắng một câu, dẫn tới cái khác thuyền viên đoàn cười vang. Nương theo lấy Diệp Viễn mệnh lệnh, thuyền viên đoàn bắt đầu chia công. Lại người sẽ hỏi, giải lung không phải liền là chuyên môn bắt cua công cụ sao? Cái này cũng cần phân lấy. Đáp án là, đương nhiên. Bởi vì tiến chiếc lồng con cua, không có khả năng chỉ là một loại. Thậm chí có đôi khi, rất nhiều sò hến đều sẽ tiến vào giải lung. Cho nên cho dù là bắt cua, cũng là cần phải có phân lấy đạo này chỉnh tự làm việc. Làm thuyền trưởng Diệp Viễn, hôm nay cũng tự thân lên trận, mà lại công tác của hắn vẫn là lần này bắt cua nguy hiểm nhất cũng là mệt nhất, ném câu. Ném câu công việc này, tính nguy hiểm là tất cả thuyền viên giải lớn nhất. Chính là bởi vì hôm nay mặt biển sức gió tương đối lớn, cho nên Diệp Viễn quyết định mình tự mình đến hoàn thành công việc này. Thay đổi làm việc đồ giản dị, trong tay mang theo chảo câu. Tại thuyền viên nhìn chăm chú, Diệp Viễn cầm trong tay ném câu vung ra một cái ưu mỹ đích đường cong. Nhắm chuẩn phía trước cách đó không xa lơ là, tinh chuẩn chụp tới. Chảo câu vững vàng bắt được lơ là dây thừng bên trên. Diệp Viễn bắt đầu nhanh chóng thu về ném ra dây thừng. Theo chảo câu bị thu hồi, buộc trên giải lung lơ là cũng đồng thời bị kéo lên thuyền, đem dây thừng treo ở đã chuẩn bị xong cần cầu bên trên, Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng. "Tốt." Đứng tại cần cầu trước, Bùi Phỉ nghe được Diệp Viễn tiếng la, nhanh chóng thúc đẩy cần cầu. Theo cần cầu khởi động, giải lung lộ ra mặt nước. "Bạo lồng." "Bạo lồng kéo." Nhìn thấy giải lung bên trong con cua, mấy tên thuyền viên đã hưng phấn kêu to. Chương 1148. "Bạo lồng." Chương 1148. "Bạo lồng." Theo thuyền viên đoàn tiếng hoan hô, giải lung bị móc treo kéo đến bong tàu bên trên. Nhìn xem giải lung bên trong con cua, tất cả thuyền viên đều kìm lòng không được nở nụ cười. "Lão đại, lợi hại, cái này một lồng ít nhất trên 100 con a." Mã Hoa không quên đập Diệp Viễn mông ngựa. "Vẫn là hủy tạ mặt mũi lớn, không phải còn không biết lúc nào lão đại mang chúng ta ra biển đâu." Vưu Chí Dung ở một bên ế ẩm nói. "Không sai, lần này ra hải bộ cua, một là nghị kiểm nghiệm một chút thuyền đánh cá tu bổ sau tính năng, hai là bởi vì Diệp hủy bên kia tiếp một nhóm cua biển đơn đặt hàng. cho nên Diệp Viễn mới có thể mang theo thuyền viên khai xa như vậy thuyền tới nơi này bắt cua. Diệp Viễn không có phản ứng thuyền viên đoàn, mà là trực tiếp nói ra: đều đừng lo lắng, mau đem cua đổ ra, trên trăm cái giải lung đâu, đủ chúng ta bận điệu. Giải khai giải lung, đổ ra chen ở bên trong con cua. Nhìn xem các loại cua biển, thuyền viên đoàn bắt đầu mang lên cao su thủ sáo, bắt đầu chia lấy. Nô Hạo, như vậy lớn một chút con cua, ném về trong biển, ngươi giữ lại hắn làm cái gì? Diệp Viễn đem chủ yếu kinh lịch đặt ở còn không có xuống giải lung Nô Hạo cùng Thi Tiểu Minh trên thân. Lão đại, như thế lớn con cua tại chúng ta quê quán đều lấy lòng mấy chục một cân đâu, làm sao đến ngươi cái này biến thành ném đâu? Thi Tiểu Minh phàn nàn khuôn mặt có chút không hiểu hỏi. Lần này chúng ta muốn là xuống cua, nếu như dựa theo tiêu chuẩn của ngươi chúng ta nước chảy kho căn bản chứa không nổi. Diệp Viễn nói là như vậy có đạo lý, nhưng nghe vào Thi Tiểu Minh trong tai, làm sao lại như vậy phạm nhị tái đâu? Thi Tiểu Minh lưu luyến không rời cầm trong tay con cua ném vào hải trung, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói: thật sự là đáng tiếc, ta nương cũng chưa từng ăn như thế lớn con cua. Tiểu tử ngươi đều cùng thuyền nhiều lâu rồi, còn không phân rõ lao đại tính tình. Bên trên Ngô Hạo cùng lá tân thủ lại phi thường có ánh mắt, nghe Thi Tiểu Minh về sau len lén thọc hắn một chút, sau đó nhỏ giọng cảnh cáo nói: loại này khúc nhạc dạo ngắn Diệp Viễn đương nhưng sẽ không để ở trong lòng. Hắn lúc này bắt đầu vớt cái thứ hai giải lung, đợi đến cái thứ hai giải lung bị treo lên, Thi Tiểu Minh giờ mới hiểu được Diệp Viễn trước đó là có ý gì. Cái này trong lồng con cua so thứ nhất lồng còn nhiều hơn, chúng ta sẽ không đem giải lung ném vào con cua trong ổ đi, cái này con cua cũng quá là nhiều. Nô Hạo tại Thi Tiểu Minh bên thai nhỏ giọng thầm nói: hai người các ngươi tiểu tử ở bên kia nói thầm cái gì đâu, lão đại bản sự cũng là các ngươi có thể hoài nghi. Mã Hoa nghe được hai cái mới thuyền viên nghị luận, lườm bọn họ một cái sau đó vẫn không quên tiếp tục vỗ Diệp Viễn mông ngựa, nương theo lấy từng cái giải lung bị sâu xuất thủy mặt. Nhìn xem một giỏ giỏ bị lựa đi ra màu mỡ con cua, rất tàu nhanh viên môn liền phát hiện sọt đã chứa không nổi. Thế là Nô Hạo cùng Thi Tiểu Minh liền vô tình bị thuyền viên đoàn từ phân lấy trong công việc đá ra. Bọn hắn cần phụ trách đem cái này một giỏ giỏ con cua mau chóng đưa đến khoang thông nước đi. Trước đó còn cảm giác Diệp Viễn quá lãng phí Thi Tiểu Minh, cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn vì sao không muốn những cái kia tiểu nhân con cua. Nguyên nhân rất đơn giản, rõ ràng những cái kia hơi nhỏ một chút thật sự là chiếm chỗ. Một giỏ giỏ cua biển phân biệt bị đổ vào đánh lấy dưỡng khí nước chảy kho dài. Trước đó còn có nói có cười thuyền viên, bởi vì từng cái giải lung bị sâu ra, hiện tại đã không có thời gian nói chuyện phiếm, mỗi người đều bận bịu quên cả trời đất. Nhi phụ trách vận chuyển cua giỏ Nô Hạo thì là tại thừa dịp người không có chú ý thời điểm, đối Thi Tiểu Minh nói ra: ngươi nói chúng ta nếu là có lao đại tay này tìm cá tay nghề tốt bao nhiêu, tới khi nào đều không lo không có tiền có phải không? Ngươi nghĩ cái gì chuyện tốt đâu, ngoại trừ lao đại ngươi còn gặp qua ai tìm cá lợi hại như vậy? Thi Tiểu Minh trận nhìn cùng là người mới Ngô Hạo một chút, sau đó tăng tốc bước chân hướng về bong tàu chạy tới. Ngô Hạo mắt nhìn bận rộn trên bong thuyền thuyền viên, lại nhìn một chút đang đứng tại mạn thuyền, một tay nắm lấy dây thừng, một tay cầm cái này chảo câu Diệp Viễn. Trong lòng đối vị thuyền trưởng này hiếu kỳ càng thêm nồng đậm lên. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, hôm qua hạ giải lung thời điểm, đó cũng đều là dựa theo lao đại nói địa phương đưa lên. Chẳng lẽ lao đại thực lợi hại như vậy? Có thể thấy rõ ràng mấy chục mễ thâm chỗ cua bảy vị trí, nhưng cho dù dạng này, cũng rất không có khả năng a. Dù sao cua bảy bình thường đều là di động tới, coi như người thấy rõ ràng cua bảy vị trí, thế nhưng không có nghĩa là liền nhất định có thể bạo lồng a. Nghĩ không hiểu Nô Hạo, cũng không còn xoắn suýt những thứ này. Dù sao bong tàu bên trên còn có nhiều như vậy giỏ cua biển chờ lấy hắn đi vận chuyển, làm sao có thời giờ cho hắn suy nghĩ thời gian. Nô Hạo không biết là, lần này sở dĩ có thể lại như thế lớn thu hoạch, cùng Diệp Viễn cảm giác không thể tách rời là một mặt. Giải lung bên trong con ngồi, mới là làm ra tính quyết định mấu chốt. Phải biết những cái kia thực ngâm sinh mệnh chi tuyển con ngồi. Trước đó sinh mệnh chi tuyển vẫn là không gian nước hồ trạng thái lúc, liên đối với sinh vật có trí mạng dụ hoặc. Chớ đừng nói chi là đã thăng cấp sau sinh mệnh chi tuyển, những cái kia cua biển lại thế nào khả năng chịu được ở. Điểm ấy, liền ngay cả Diệp Viễn bản người đều không có nghĩ qua. Nhìn xem từng cái giải lung bị thu hồi thuyền đánh cá, Mã Hoa một bên phân lấy, một bên im lặng nói ra: ta là thật phục nhiều như vậy con cua ta đều nhanh chọn. Mắt mở. Đúng vậy a, lần này xem như chúng ta bắt cua lớn nhất một lần thu hồi a. Không phải nói gần biển không có cá sao? Làm sao lão đại đi cái nào đều có thể lấy tới nhiều như vậy tốt đông tây? Nếu không tại sao nói là lão đại đâu? Đánh cá kia là cái này. Nói, Vưu Chí Dũng còn tại trong lúc cấp bách, dựng lên một cây ngón tay cái ra. Làm việc còn không trận nổi mấy người các ngươi miệng. Có phải hay không chủ nhiệm lớp không có ở đây không ai có thể quản được trò chuyện các ngươi? Làm trên thuyền uy tín độ, gần với Vu Hồng Bắc Dương Quân. Tại Vu Hồng Bắc không có ở đây thời điểm, rất tốt gánh vác lên quản lý thuyền viên chức trách. Hắc hắc, lão Dương, đừng nghiêm túc như vậy, chúng ta dùng tay làm việc, miệng không phải nhàn rỗi đó sao? Mã Hoa cười trả lời. Liên tiểu tử ngươi nói nhiều, một hồi nhìn lão đại làm sao thu thập ngươi. Dương Quân chừng Mã Hoa một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục phân nhặt lên cua biển. Công việc như cũ tiếp tục tiến hành, thu giải lung công việc nhưng so sánh thả giải lung phức tạp rất nhiều. Hôm qua dùng 3 giờ mới buông xuống đi giải lung, hôm nay dùng dòng dã thời gian một ngày mới thu về hoàn tất. Diệp Viễn khứ mắt nhìn nước chảy kho, phát hiện nước kho bên trong cua biển đều rất tươi sống, điều này nói rõ nước kho cung cấp nuôi dưỡng hệ thống cũng không tệ lắm, không có vấn đề gì. Dù sao lần này ra biển, chủ yếu vẫn là kiểm tra thuyền đánh cá bên trên một chút thiết bị, cho nên tại trong rất nhiều chuyện, Diệp Viễn muốn so bình thường càng thêm đệ bụng. Chỉ bất quá để Diệp Viễn đều không nghĩ tới chính là, hôm nay thu hoạch thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ có nước chảy kho đã bị cua biển đổ đầy, liền ngay cả trên thuyền một chút đại hào thùng nước, bên trong đều bị thuyền viên tràn đầy cua biển. Dạng này thu hoạch cũng làm cho Diệp Viễn giật nảy mình. Phải biết, cái này còn đều là bọn hắn lựa xuống tới kết quả. Nếu như là dựa theo thuyền đánh cá tiêu chuẩn, vậy bọn hắn thu hoạch lần này còn phải lại tăng gấp đôi không thôi.
Chương 1149, Hải Man nào có hồng bao hương. Chương 1149, Hải Man nào có hồng bao hương. Thông qua thu hoạch lần này, Diệp Viễn rõ ràng ý thức được, mình xem thường thăng cấp về sau, sinh mệnh chi tuyển tác dụng. Nếu là lúc trước không gian nước hồ, căn bản không có khả năng lại như thế lớn thu hoạch. Thông qua chuyện này, Diệp Viễn đối với sinh mạng chi suối lại có nhận thức mới. Xem ra chính mình vẫn là xem thường không gian bên trong chiếc kia nho nhỏ nước suối. Không thể không nói, lần này ngự thủy hào thu hoạch là phi thường khả quan. Không chỉ có bộ hoạch số lớn của biển, càng là tại giải lung dài bắt được một chút hải man. Phải biết, hải man cái này đông tây cũng không phải tốt như vậy bắt giữ, bình thường cho dù là Diệp Viễn cũng rất ít tìm tới thành đàn hải man. Nhìn xem trọn vẹn bị thuyền viên trang 10 thùng hải man, Diệp Viễn là thật cười. Hải man sở dĩ khó mà bắt giữ, là cùng cuộc sống của nó tập tính có quan hệ. Bởi vì nó lâu dài nghỉ lại tại nước sâu 50-80 mét đáy biển, bùn cát hoặc nham đá ngầm san hô hải khu. Nhì chỗ như vậy, là ngư dân không thích nhất thả lưới hải vực. Bởi vì nếu lưới đánh cá bị những đá ngầm kia thổi lên, nhẹ thì lưới để lọt cá chạy. Nghiêm trọng một điểm cả trương lưới đều muốn như vậy bỏ qua. Cái này cũng liền dẫn đến, hải man loại này hàng hải sản, rất khó sẽ bị nhân đại diện tích đánh bắt. Liền ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ tới một lần trong lúc vô tình bắt cua, vậy mà lại bắt giữ bên trên nhiều như vậy hải man. Xem ra chính mình về sau muốn tìm một cơ hội, nhằm vào hải man tới một lần tinh chuẩn bắt giữ. Mệt mỏi một ngày thuyền viên, giờ phút này nhưng không có Diệp Viễn hảo tâm tình. Bọn hắn top 5 top 3 ngồi trên bong thuyền, lại người ngoài miệng còn ngậm thuốc lá. Mà xem như người mới Ngô Hạo cùng Thi Tiểu Minh, thì là phụ trách dọn dẹp bong tàu. Lão đại, không được, đây cũng quá mệt mỏi, chúng ta trong đêm trở về địa điểm xuất phát sao? Mã Hoa ngồi dựa vào mạn thuyền, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ hỏi. Bình thường tiểu tử ngươi không phải ước gì nhiều bắt giữ điểm ngư hoạch tốt phân tiền thưởng sao? Hiện tại làm sao lại không được? Không biết ai cùng ta nói qua, nam nhân không thể nói không đi tới xem. Mã Hoa. Ha ha ha. Nhìn thấy Mã Hoa kinh ngạc, những người khác lại là phá lệ vui mừng. Được rồi, nói đùa đêm nay trực tiếp đi Lam đảo, Minh Bảo trở lại đảo, về phần ban đêm các ngươi có cái gì hoạt động, ta liền không tham dự. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Hắn kỳ thật trong lòng so thuyền viên đoàn còn gấp. Dù sao lão tả lần này cho hắn nhiệm vụ thực rất vội. Ngay tại sáng sớm hôm qua, Diệp Hủy đột nhiên gọi điện thoại cho Diệp Viễn, mà lại rất nghiêm túc nói rõ, một cái mối khách cũ muốn tại Ngư Loan Hải Tiên đặt hàng một nhóm đỉnh cấp cua biển. Bất quá thời gian lại cho phi thường gấp, yêu cầu trong 3 ngày giao hàng. Lần này đơn đặt hàng không chỉ có là gấp mà lại số lượng cũng là vô cùng to lớn. Chủ yếu nhất, người ta cho ra một cái để Diệp Hủy căn bản không có cách nào cự tuyệt giá cả, đây cũng là Diệp Viễn khi lấy được tin tức về sau, giữa trưa liền mang theo thuyền viên ra biển nguyên nhân. Theo lý thuyết ra như biển đều sẽ lựa chọn tại buổi sáng, nhưng bởi vì thời gian eo hẹp, Diệp Viễn căn bản đến không đợi đợi đến ngày thứ 2 liền dẫn người ra. Diệp Viễn sở dĩ có lòng tin đón lấy cái này đơn xin ý, tự tin vẫn là bắt nguồn từ hắn có được một cái độc lập hải dương không gian. Trước khi đến hắn liền đã nghĩ tới, nếu như lần này không có tìm kiếm được phù hợp tiêu chuẩn cua biển, như vậy mình liền từ không gian giải, lấy ra một bộ phận trong không gian cua biển để hoàn thành lão tả đơn đặt hàng. Từ khi ra giả ra phụ tử thăm dò Ngư Loan đảo sự tình sau, Diệp Viễn cũng thấy rõ ràng hung ác nhiều. Nếu như mình tại Lam đảo lại địa vị tương đối cao, hoặc là mình có thể tiến vào cái gọi là có phục hay không bảng xếp hạng Hoa Quốc khu mấy trăm, tin tưởng liền sẽ không lại nhiều người như vậy nhớ thương sản nghiệp của mình đi. Xem ra vẫn là mình quá vô danh, từ đó đưa tới nhiều như vậy tham lam vô liếng. Cho nên Diệp Viễn quyết định, vì mình có thể tiếp tục cá ước muối, hắn muốn đem Diệp Hủy nâng đến trên mặt bàn đi. Cứ như vậy lại lão tạ phù hộ, mình liền có thể tiếp tục cá ước muối qua xuống dưới. Nếu như một cái lão tạ không đủ, vậy liền tại tăng thêm một cái Lý Thi Vận. Nếu như hai người bọn họ còn chưa đủ, đây không phải là còn có lão ba đó sao? Dù sao tại Diệp Viễn trong lòng, chỉ cần có thể để cho mình hào hào tập một đầu nhà cá, hắn không quan tâm nhiều nâng mấy cái người nhà trở thành vô liếng. Hắn cũng không tin, chờ nhà mình lão tạ, lão bà, lão ba đều trở thành vô liếng, còn sẽ có người nhớ thương chính mình cái này ngư đạo. Xem ra vì mình có thể tập một đầu nhàn nhã nhàng cá, mình muốn đi đường còn rất xa, đêm khuya Lam đảo cảng cá, bởi vì rất nhiều thuyền đánh cá đều là tại khoảng thời gian này về cảng. Cho nên nơi này đèn đuốc sáng trưng. Nhi một chiếc chở đầy cua biển thuyền đánh cá, tại số 6 chỗ đậu thuận lợi dừng sát ở bến tàu. Theo Khống Thủy Hào trở lại cảng, đã chờ từ sớm ở trên bến tàu Diệp Hủy cùng Nhiếp Thiếu Huy bắt đầu chỉ huy nhân thủ gỡ thuyền. "Thị phu, ngươi làm sao cũng đến đây?" Diệp Viễn nhìn thấy chính chỉ huy nhân thủ, đem một giỏ cua biển từ ngự thủy hào vận chuyển đến đặc chế xe chuyển vận Nhiếp Thiếu Huy hỏi. "Muốn như vậy, tỷ tỷ ngươi một nữ nhân gia ta không yên lòng." Nhiếp Thiếu Huy tiếu, sau đó liền tiếp tục tổ chức nhân thủ bắt đầu vận chuyển. Mà giờ khắc này thuyền viên cũng không có nhà rỗi. Mặc dù bận rộn một ngày, nhưng vẫn là mạnh treo lên khí lực, giúp đỡ cùng một chỗ đem trên thuyền cua biển vận chuyển xuống tới. "Tiểu Viễn, làm sao nhiều như vậy hải man? Đây chính là tốt đông tây." Diệp Hủy nhìn thấy bày ra trên bong thuyền kia từng thùng còn hoạt bát hải man, mở to hai mắt nhìn hỏi. "Ha ha, vật khí, hạ giải lung thời điểm thuận tiện bắt ta lưu một thùng, còn lại ngươi cũng cầm trong tiệm đi thôi." Diệp Viễn rất đại khí nói. "Một thùng trên 100 cân a. Ngươi giữ nhiều như vậy làm gì? Mình ăn lưu mấy cân là đủ rồi. Những này đều cho ta tốt." Diệp Viễn đại khí, Diệp Hủy so với hắn càng thêm hùng vĩ. Vung tay lên liền chuẩn bị đem tất cả hải man toàn bộ tịch thu. Diệp Viễn cười khổ. "Ta nói lao tạ, ta ở trên đảo lại chẳng phải ta một người, những thuyền này viên mệt mỏi hai ngày, dù sao cũng nên khao một chút bọn hắn a." Diệp Viễn là thật cầm cái này lão tạ không có cách nào. Hiện tại lao tạ, làm sao càng ngày càng hướng về bá đạo nữ tổng giám đốc phương diện phát triển đâu. Cũng không biết tỷ phu bình thường là thế nào chịu được. Diệp Viễn lén lén, mắt nhìn còn ở bên cạnh người chỉ huy công nhân Nhiếp Thiếu Huy. "Ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Người ta thuyền viên bận rộn hai ngày, liền cho mấy đầu hải man đuổi rồi." Diệp Hủy trừng mắt nhìn Diệp Viễn,
sau đó đối từ bên cạnh hắn đi qua Mã Hoa hỏi: "Mã Hoa, các ngươi là muốn ăn hải man, vẫn là muốn hồng bao?" Diệp Hủy, để Mã Hoa sững sờ. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn không thấy được nhà mình lão đại ở một bên nháy mắt ra hiệu, hoàn toàn một bộ ngốc manh trạng thái trả lời. Đương nhiên là hồng bao hải man, nào có hồng bao hương. Ta đã nói rồi, ngươi không thuyền trưởng chuẩn bị cầm một thùng hải man khao các ngươi một chút, ta lại chuẩn bị cho các ngươi phát cái đại hồng bao, các ngươi muốn cái nào? Diệp Hủy cười tủm tỉm nhìn xem Mã Hoa. Đương nhiên là hồng bao, Hủy tả tốt nhất rồi. Mã Hoa miệng đó là thật ngọt, nói ra được đáp án, để Diệp Hủy rất hài lòng. Diệp Viễn che mặt, lại cũng không muốn nhìn giá hỏa này một chút. Ni mã, một cái hồng bao liền cho ngươi đổi rồi. Phải biết mình thực chuẩn bị tới một lần hải man tiệc. Sau đó lại dựa theo lần này ra hải ngư lấy được giá cả, cho các ngươi thêm tiền thưởng. Chương 1150, đưa hàng. Chương 1150, đưa hàng. Mã Hoa cũng không biết đạo Diệp Viễn ý nghĩ. Giá hỏa này còn đắc ý cùng thuyền viên đoàn tú một đợt thông minh của mình. Nhi thuyền viên đoàn cũng đều nhao nhao phụ họa, cho rằng Mã Hoa nói không có tâm bệnh. Diệp Viễn cũng là bị những thuyền này viên cho sủa khóc. Các ngươi những người này não mạch kín đều là làm sao lớn lên? Bởi vì nhân thủ đủ nhiều, rất nhanh một thuyền cua biển liền bị lắp đặt Diệp Hủy mang tới một cỗ xương hóa. Tiểu Viễn, ngươi hôm nay trả lại sao? Diệp Hủy trông xe trang không sai bị lắm, thế là mở miệng hỏi. Không được, quá muộn, thuyền viên đoàn vừa mệt một ngày, chúng ta buổi sáng ngày mai lại về đảo. Diệp Viễn mắt nhìn thời gian, cái giờ này trở về, còn không bằng để thuyền viên đoàn ngay tại trên thuyền đối phó một đêm đâu. Vậy ngươi cùng ta về nhà đi, lão mụ thực rất lâu cũng không thấy ngươi bảo bối này con trai. Diệp Hủy thuận miệng nói. Được, ngươi đợi ta dưới, ta đi cùng thuyền viên đoàn thông báo một chút liền trở lại. Diệp Viễn cũng muốn đi về nhà nhìn xem, dù sao mình cũng lại đoạn thời gian không có tới Lam đảo thăm hỏi cha mẹ. Thế là hắn cùng Dương Quân bàn giao một chút sự tình, lại dặn dò Mã Hoa vài câu. Không có cách nào ai bảo Mã Hoa gia hỏa này là trên thuyền nhất không bất lo một cái kia đâu. Nếu như không gõ một chút nói không chừng gia hỏa này liền cho mình chọc ra cái gì chỗ hở ra. An bài tốt thuyền viên, Diệp Viễn lúc này mới trở lại bên tàu. Trông thấy tỷ phu xe mới, Diệp Viễn cười hỏi. Đổi xe. Không có cách, lần trước hải khiếu, tỷ ngươi chiếc kia giáp sắt trùng xem như triệt để báo hỏng. Cho nên liền mua cái này lượng, thế nào? Nhất Thiếu Huy cười vỗ vỗ xe yêu của mình hỏi. Cũng không tệ lắm, chính là cảm giác không có ta chiếc kia rắn chắc. Diệp Viễn mắt nhìn tỷ phu xe mới nói, ngươi chiếc kia ta cũng cần mua nổi mới được thôi. Coi là ai cũng cùng ngươi cái này thổ hảo, động một chút lại dùng mấy trăm vạn mua chiếc xe. Nhất Thiếu Huy tức giận nhìn em vợ một chút. Hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Làm sao còn không lên xe? Lúc này Diệp Huy đã an bài xong xe hàng đi trở về. Không có trò chuyện cái gì, lên xe đi. Lên xe, tỷ phu cùng tỷ tỷ ngồi ở phía trước. Diệp Viễn bản coi là có thể trở về nhà. Kết quả nhìn thấy tỷ phu lái xe phương hướng, giống như cũng không là đường về nhà. Tỷ phu, chúng ta muộn như vậy còn đi nơi nào? Diệp Viễn hiếu kỳ. Đã trễ thế như vậy, lão tạc cặp vợ chồng đây là muốn mang mình đi đâu? Không đợi Nhiếp Thiếu Huy trả lời, Diệp Hủy liền thông qua kính chiếu hậu trận nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó mở miệng nói ra. Không phải cùng ngươi nói sao? Nhóm này cua biển muốn đặc biệt gấp, chúng ta cái này đem cua biển đưa qua. Không phải đâu. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Bọn hắn lại gấp cũng không vội một đêm này a? Diệp Viễn kinh ngạc hỏi. Hắn là nghe lão tả nói qua, lần này đơn đặt hàng hoàn toàn chính xác rất gấp. Nhưng ngươi làm sao gấp cũng không trở thành như vậy đi. Diệp Viễn tâm bên trong làm sao loại cảm giác, vấn đề này lộ ra như vậy một tia cổ quái. Quản nhiều như vậy làm gì? Sớm một chút đưa qua, sớm một chút hoàn thành khoản này đơn đặt hàng. Không phải một đêm này nói không chừng chết mất nhiều ít cua biển đâu. Vậy nhưng đều xem như chính chúng ta đưa qua vậy thì cùng chúng ta không có quan hệ. Diệp Hủy lơ đến nói. Diệp Viễn lại không nghĩ như vậy, hắn nhìn xem hàng trước Diệp Hủy, rất nghiêm túc hỏi. Tỷ, lần này đơn đặt hàng, là người quen sao? Đúng vậy a, là một cái thường xuyên từ chúng ta nơi này cầm hàng hải tiên thương. Người này tại chúng ta cái này, đều là đặt hàng một chút tương đối hút hàng hải tiên. Lần này đột nhiên số lượng lớn như vậy đến là lần đầu, đoán chừng là trong tay tiếp vào không tệ tờ danh sách đi. Diệp Hủy rất nhẹ nhàng nói. Diệp Viễn gật đầu, giống như là Diệp Hủy nói loại tình huống này hắn nhiều ít cũng có hiểu biết. Tiểu Viễn, Ngụy Hoa phòng làm việc bên kia, hôm qua tới người cùng ta liên hệ việc này, ngươi làm khá lắm, biết vì Hải Tiên cửa hàng kéo làm ăn, đáng giá khen ngợi. Nói lên chuyện này, Diệp Hủy vẻ mặt tươi cười. Liền ngay cả đang lái xe Nhiếp Thiếu Huy, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, trùng hợp, cũng không tính là ta kéo hoàn toàn là sinh ý mình tìm tới cửa. Diệp Viễn khó được tại nhà mình lão tả trước mặt khiêm tốn một câu. Dù sao chuyện này tập xinh đẹp, ta đang lo như thế nào mở ra chúng ta Hải Tiên thị trường đâu, không nghĩ tới ngươi liền đưa tới như thế một kinh hỉ. Muốn nói chúng ta Ngư Loan Hải Tiên tại Lam đảo đã coi như là có chút danh tiếng, ta vẫn nghĩ muốn Ngư Loan cái này nhãn hiệu đi ra Lam đảo thử rất nhiều lần đều không thành công. Dù sao hải tiên tính hạn chế, lại thêm chúng ta sản lượng, cho nên chú định chúng ta sản phẩm chỉ có thể đi cấp cao lộ tuyến. Cần phải biết rằng cấp cao hải tiên con đường đều nắm giữ tại mấy người trong tay, muốn từ trong tay bọn họ đoạt một chút con đường tới quả thực là quá khó khăn. Nói đến đây, Diệp Hủy giống như là nghĩ đến cái gì bất đắc dĩ sự tình, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bất quá lại Ngụy Hoa đường dây này, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta sản phẩm tốt, rất nhanh liền có thể tại bọn hắn vòng tròn bên trong mở ra thị trường. Cứ như vậy chúng ta cũng coi là kiếm tàu thiên phong, mở ra lối riêng. Diệp Hủy nói lên việc này cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Một mực lái xe tỷ phu, nhưng không có lao bà của mình lạc quan như vậy. Các ngươi cũng đừng đem sự tình nghĩ quá đơn giản, những người kia là người nào? Bọn hắn có thể cho phép ngươi động đến bọn hắn bánh gà tổ. Diệp Viễn một trực duy trì trầm mặc, nghe tỷ tỷ cặp vợ chồng ở nơi đó trò chuyện. Ngươi người này làm sao vốn là như vậy? Ta bên này vừa có khởi sắc, ngươi liền dội nước lạnh, có phải hay không ta cái gì đều không làm thành ngươi liền hài lòng? Diệp Hủy nghe trợ phu, nguyên bản còn hưng phấn biểu lộ, lập tức lạnh xuống. Diệp Viễn cũng qua nét mặt của lão tả biến hóa trông được ra. Hai người này bởi vì chuyện như vậy, bình thường hẳn là không bất làm nữa. Ta cái này không phải cũng là lo lắng cho ngươi sao? Ngươi là không biết những người kia lòng có nhiều hắc. Ta là sợ bọn họ nhìn thấy ngươi mở ra con đường, đối Hải Tiên cửa hàng dở trò. Các ngươi lâu dài tập đứng đắn suy nghĩ, không rõ ràng những người kia thủ đoạn có bao nhiêu hắc. Diệp Viễn nhíu mày, hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy tỷ phu trên mặt một vòng vẻ u sầu. Tỷ phu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có, có thể xảy ra chuyện gì? Lão tả không đợi tỷ phu mở miệng, liền dẫn đầu nói. Nhiếp Thiếu Huy biết lão bà tính cách, cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục mở xem xe của mình. Diệp Viễn mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng hắn biết, mình hỏi lại xuống dưới dựa theo lão tả tính cách, chỉ cần hắn không muốn nói, mình là hỏi không ra cái gì. Bất quá nhìn tỷ phu kia một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Diệp Viễn quyết định chờ ban đêm có thời gian, mình có thể từ tỷ phu bên này hỏi điểm đông tây ra không khó lắm. Rất nhanh, xe liền lái đến một chỗ cửa nhà kho dừng lại. Diệp Hủy dẫn đầu xuống xe, cùng đứng tại cửa nhà kho một vị trung niên nắm tay. Chờ Diệp Viễn đi tới lúc, Diệp Hủy mới mở miệng giới thiệu nói: "Tiểu Viễn, đây là Hạ lão bản, lần này nhóm này cua biển chính là hắn dự định." Giới thiệu xong trung niên nhân, Diệp Hủy lại cho trung niên nhân giới thiệu Diệp Viễn: "Đây là đệ đệ ta Diệp Viễn." "Ha ha ha, cửu ngưỡng đại danh, chúng ta Lam đảo thực thật nhiều người đều muốn quen biết Diệp tiểu huynh đệ, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy là vinh hạnh của ta." Chương 1151. Nhiếp Thiếu Huy lo lắng. Chương 1151. Nhiếp Thiếu Huy lo lắng. Họ Hạ trung niên rất nhiệt tình vươn tay cùng Diệp Viễn nắm chặt lại. "Diệp lão bản, cảm tạ, vạn phần cảm tạ, lần này ngươi thực giúp ta đại ân. Dạng này, sáng sớm ngày mai, ta liền để kế toán đem tiền đánh tới." Họ Hạ trung niên rất chân thành nói. Nhiếp Thiếu Huy đứng tại bên cạnh, muốn mở miệng, kết quả bị Diệp Hủy ngăn lại, sau đó mở miệng nói ra: "Không có vấn đề, Hạ lão bản cũng không phải lần thứ nhất cùng chúng ta làm ăn, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có." Diệp Hủy trừng mắt nhìn lão công, sau đó cười cùng họ Hạ trung niên hướng về trong kho hàng đi đến. Lúc này Sương Hóa đã thuận mở ra kho cửa mở đi vào, bên trong chờ đợi công nhân, bắt đầu dỡ hàng. "Thị phu, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác ngươi đêm nay có chút không thích hợp." Diệp Viễn trên đường đi cũng cảm giác mình tỷ phu đêm nay có chút khác thường. Vừa vặn thừa dịp lão tả cùng Hạ lão bản đàm luận thời gian này, đi vào Nhiếp Thiếu Huy bên cạnh hỏi: "Ai, tỷ ngươi hiện tại toàn cơ bắp muốn đem sinh ý làm lớn, thực rất nhiều việc nan thật." Nói đến đây, Nhiếp Thiếu Huy lắc đầu. Diệp Viễn nhìn thấy tỷ phu cái biểu tình này, không khỏi nhíu mày hỏi: "Có phải hay không xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình?" Nghe được em vợ hỏi như vậy, Nhiếp Thiếu Huy ngẩng đầu, mắt nhìn Diệp Viễn. Sau đó lại nhìn mắt xa xa lão bà, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Ngươi biết Ngư Loan Hải Tiên vì cái gì đi không ra làm đạo sao?" Nhiếp Thiếu Huy cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Viễn vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Diệp Viễn không có trả lời ngay, mà là chăm chú suy tư. Cho tới nay Ngư Loan Hải Tiên hắn đều giao cho mình lão tả đang xử lý, cho nên liên quan tới một chút Hải Tiên cửa hàng sự tình, hắn là rất ít hỏi tới. Đã hôm nay tỷ phu trịnh trọng như vậy hỏi mình, như vậy thì nói rõ ở trong đó nhất định có chuyện gì phát sinh, không phải tỷ phu cũng không phải là loại vẻ mặt này. "Ngươi nói là chuyện này cũng không phải là tỷ ta nghĩ như vậy, mà là lại người vì nhân tố ở bên trong." Nghĩ đến trước đó tại Ngư Loan đảo phát sinh tổng, Diệp Viễn nhạy cảm bắt được cái gì. "Ừm." Nhiếp Thiếu Huy nhẹ gật đầu, sau đó từ miệng trong túi xuất ra thuốc lá, đưa cho Diệp Viễn một cây. "Trước đó liền lại người đi tìm tỷ ngươi, nói là muốn nhập cổ phần Hải Tiên cửa hàng, bị tỷ ngươi cự tuyệt. Về sau lại có người phải thêm mình, vẫn là bị tỷ ngươi cự tuyệt. Đây đều là chuyện xảy ra khi nào?" "Thì ta không cùng ta nói qua." Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Nhiếp Thiếu Huy mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó nhóm lửa trong tay mình thuốc lá, hít thật sâu một hơi sau mới nói ra: "Cũng không nói với ngươi kết quả không đều là giống nhau. Chẳng lẽ ngươi sẽ đồng ý người khác nhập cổ phần hoặc là gia nhập liên minh?" "Sẽ không." Diệp Viễn rất kiên quyết lắc đầu nói. "Sao lại không được?" Nhiếp Thiếu Huy mở ra hai tay, một bộ, "Ngươi nhìn, cùng ngươi nói hay không không phải đồng dạng." Biểu lộ. "Tỷ ngươi có lẽ không có phát hiện, nhưng ta thông qua một chút con đường hiểu rõ một chút sự tình. Chính là bởi vì Ngư Loan Hải Tiên tại Lam đảo quá phát hỏa, cho nên để rất nhiều người bắt đầu đỏ mắt. Ngươi nói là, Ngư Loan Hải Tiên đi không ra Lam đảo, là có người cố ý ở sau lưng giở trò xấu?" Diệp Viễn rất bình tĩnh mà hỏi. "Ta cũng là nghe một chút tin tức ngầm. Tình huống cụ thể cũng chỉ là chính ta nghĩ. Nghe nói bởi vì Ngư Loan Hải Tiên quá phát hỏa, cho nên đưa tới Lam đảo mấy lớn hải tiên thương chú ý, ta cũng cảm thấy, từ khi lần này hải khiếu kết thúc về sau, chúng ta hải tiên cửa hàng sinh ý giống như chính là bị một cái bàn tay vô hình khống chế được. Nguyên bản những cái kia nơi khác khách nhân hiện tại càng ngày càng ít, hiện tại đến hải tiên cửa hàng mua sắm người, căn bản là lấy người địa phương làm chủ." Diệp Viễn nghe tỷ phu về sau, lông mày không tự chủ chớp chớp. "Vương Việt Sơn cùng Mã Minh Viễn đâu? Bọn hắn chẳng lẽ cũng cùng chúng ta đoạn mất mua sắm?" "Phải biết, Vương Việt Sơn thực mình thông qua Triệu Xuyên nhận biết mà thông qua Vương Việt Sơn liên hệ với cảng đảo hải tiên thương nhân Mã Minh Viễn. Có thể nói hai người kia là Diệp Viễn sớm nhất hai cái cố định tiêu hàng con đường. Nhất là Vương Việt Sơn, nhà hắn khách sạn còn tại mình Bình Hải Lữ Du khu chính xây đây. Mã Minh Viễn bên kia ngoại trừ cực phẩm bảo ngư, rất ít mua sắm cái khác hải tiên, về phần Vương Việt Sơn." Nói tới chỗ này, Nhiếp Thiếu Huy thở dài. Diệp Viễn nhíu mày, bất quá hắn cũng không tiếp lời, mà là chờ đợi tỷ phu ở dưới. Vương Việt Sơn từ khi bắt đầu tiếp nhận gia tộc khách sạn sau, mua sắm khối này liền giao cho những người khác phụ trách. Mới đầu còn giống như Vương Việt Sơn, mỗi cái tuần lễ cũng sẽ ở chúng ta cái này tiến số lớn hải tiên. Nhưng bây giờ một tháng cũng mua sắm không có bao nhiêu. Nói câu không dễ nghe tiếp tục như vậy nữa, Vương Việt Sơn đầu kia con đường có hay không đều không hề khác gì nhau, bởi vì lượng là thật quá ít. Nhiếp Thiếu Huy lắc đầu. "Tỷ ta không cho Vương Việt Sơn gọi điện thoại hỏi một chút nguyên nhân sao?" Diệp Viễn tò mò hỏi. Hắn không tin Vương gia sẽ rõ biết mình bên này hải tiên tốt hơn càng tiện nghi, lại không tiến hành mua sắm, hắn tin tưởng ở trong đó nhất định có chuyện gì. Hỏi, chỉ cần chúng ta cái này cho Vương Việt Sơn gọi điện thoại bên kia liền sẽ tăng lớn mua sắm cường độ, thực qua không được bao lâu, lại trở lại như cũ. Ngươi cũng biết tỷ ngươi người kia tính cách, nàng không có khả năng bởi vì việc này tổng đi quấy rầy Vương Việt Sơn a. Chủ yếu là, chúng ta hải tiên tại Lam đảo không lo bán, coi như không có Vương Việt Sơn cái này con đường, cũng sẽ không nói liền không tìm được người mua. Cho nên tỷ ta liền không có ý định muốn đầu này đường dây tiêu thụ rồi. Nhìn thấy tỷ phu không có đem nói thêm gì đi nữa, Diệp Viễn giúp hắn nói ra. Xem như thế đi, chủ yếu vẫn là ta và chị ngươi phân tích. Hẳn là Vương gia bên kia cũng có người muốn cho Vương Việt Sơn chơi ngang chân. Dù sao đại gia tộc sao, tranh đấu là không thể tránh được, chúng ta tiểu môn tiểu hộ tốt nhất đừng tham dự vào. Nhất Thiếu Huy nói ra cái đôi này phân tích ra được kết quả. Diệp Viễn gật đầu, đối với cái này phân tích kết quả, hắn là biểu thị tán đồng. Không thấy Triệu Xuyên, chính là điển hình bị gia tộc vứt bỏ ví dụ sao? Những đại gia tộc này một số thời khắc đối đãi con của mình, so ngoại nhân còn muốn lãnh huyết. Kỳ thật, Tiểu Viễn, ngươi có muốn hay không qua, Ngư Loan Hải Tiên cái này bảng hiệu không đi ra Lam đảo cũng rất tốt. Nhất Thiếu Huy do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng mình. Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn, giống như là lần đầu nhận biết cái này tỷ phu, nhìn về phía Nhất Thiếu Huy. Tiểu Viễn, ngươi nghe ta nói, kỳ thật ta không hy vọng tỷ ngươi gặp nguy hiểm. Có lẽ ngươi không biết, từ khi tỷ ngươi bắt đầu liên hệ phía ngoài Hải Tiên Thương về sau đã không chỉ một lần bị người uy hiếp qua. Chỉ là những sự tình này nàng không cho ta cùng ngươi người trong nhà nói. Thực nàng nói thế nào cũng là lão bà của ta. Ta làm sao có thể nhìn xem nàng gặp nguy hiểm? Có lẽ nàng nói rất đúng, những người kia chính là hù dọa một chút nàng không dám thật đối nàng làm những gì, thực vạn nhất đâu. Vạn nhất xảy ra chút chuyện, đến lúc đó hối hận thực nhà chúng ta người, ta không muốn để cho tỷ ngươi mạo hiểm. Nói tới chỗ này, tỷ phu một mặt vẻ mặt lo lắng. Ngươi nói cái gì? Thì ta bị người uy hiếp. Diệp Viễn nộ khí tỏa ra, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói qua chuyện như vậy. Chương 1152, bị hố. Chương 1152, bị hố. Ngươi cũng đừng sinh khí, sự cạnh tranh này sự tình, ở đâu cái ngành nghề đều lại. Liên nói chúng ta cái kia kiến trúc ngành nghề đi, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có những người kia làm không được. Bất quá ta là cái nam, không quan trọng. Nhưng tỷ ngươi dù sao cũng là nữ nhân, cho nên ta hy vọng ngươi khuyên đủ nàng. Chúng ta hiện tại liền rất tốt, mặc dù không thể đại phú đại quý, nhưng không lo ăn uống không được sao? Nhất Thiếu Huy nói vô cùng khẩn thiết. Trong chốc nhóm này, Diệp Viễn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không sai. Bất quá đảo mắt lại nghĩ tới, trước đó Lao Tả ôm mình khóc lúc kia bi thương dáng vẻ. Cuối cùng hắn quyết định chỉ cần mình Lao Tả muốn làm sự tình, vẫn là tùy ý nàng đi làm. Về phần phía sau những người kia vậy liền giao cho mình đối phó tốt. Mình có thể chuyển ngược lại một cái giả ra, liền có thể chuyển ngược lại Trương ra, Lý ra, Vương ra. Chỉ cần dám làm tổn thương người nhà mình người, liền đợi đến hắn Diệp Viễn gió tắt đi. Lại chú ý, Diệp Viễn lúc này mới cảm xúc ổn định một chút mà hỏi. Cùng ta nói một chút, cụ thể đều là ai uy hiếp qua tỷ ta. Nếu có thể tìm tới người kia không phải tốt sao? Ngươi biết không? Tỷ ngươi xe tại Hải Khiếu trước đó, không chỉ một lần bị người đâm qua rất hay. Ta lúc ấy liền hoài nghi là có người cố ý tập, chỉ là không có chứng cứ, cho nên mới một mực không có nói. Diệp Viễn cũng là dở khóc dở cười, ni mã cái này đều cái chiêu số gì? Ngươi cũng không phải vội, ta gần nhất một mực tại điều tra, nhìn xem là ai ở sau lưng dở trò xấu. Nói tới chỗ này, tỷ phu cũng lộ ra phẫn hận biểu lộ. Ừm, nếu có manh mối ngươi có thể trực tiếp nói cho ta. Chính ngươi đừng đi mạo hiểm, yên tâm ta có thể xử lý tốt những thứ này. Diệp Viễn vô vô tỷ phu bả vai, để hắn không cần lo lắng. Nhất Thiếu Huy nhẹ gật đầu. Dù sao mình cái này em vợ hiện ở nhân mạch, thực lớn hơn mình nhiều. Khỏi cần phải nói liền nói Lam Tường Huy cái kia chế phục lão đại, nghe nói em vợ liền nhận biết. Lại cái tầng quan hệ này, tin tưởng có ít người cũng muốn kiên kỵ một chút ta. Rất nhanh Diệp Hủy cùng họ Hạ Trung Niên liền đi ra. Hạ lão bản, ta bên này liền đi trước. Diệp Hủy cười cùng họ Hạ Trung Niên cáo từ. Được rồi, ta ơn Diệp lão bản yên tâm, Minh Tào tiền liền sẽ đánh tới. Họ Hạ Trung Niên vẻ mặt tươi cười đưa Diệp Viễn lên xe. Thằng đến xe lái rời mới quay người một lần nữa trở lại nhà kho. Ngươi vừa mới làm sao lại đồng ý đâu? Một tay tiền hàng một tay loại chuyện này rất bình thường, lại nói chúng ta cùng họ Hạ lại không quen, chính là từng có mấy bút buôn bán nhỏ. Mỗi lần đều là mấy vạn khối bộ dáng, cái này đột nhiên mấy chục vạn suy nghĩ, ngươi làm sao lại đáp ứng hắn đây? Tỷ tỷ vừa lên xe, tỷ phu liền phàn nàn nói, ta có thể làm sao? Hiện tại cũng mấy giờ rồi, người ta kế toán tan việc ta cũng không có cách, cũng không thể đem cua biển kéo trở về a. Nghe được lão công lại nhải, Diệp Hủy hơi không kiên nhẫn nói, ai? Nhất Thiếu Huy thở dài, sau đó liền không lại nói chuyện. Trong xe đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, để ngồi ở phía sau Diệp Viễn có chút không quá thích ứng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ba người ai cũng không có mở miệng. Rất nhanh ô tô ngay tại tỷ phu điều khiển dưới, ngừng đến nhà mình trước biệt thự đương Diệp Mẫu nhìn thấy nhi tử từ bên ngoài tiến đến, trong vui mừng còn mang theo một tia lo lắng. Tiểu Viễn, muộn như vậy tới, xảy ra chuyện gì sao? Nhi tử muộn như vậy tới, để Diệp Mẫu trong lòng không khỏi sẽ thêm muốn. Lúc này đi sau lưng Diệp Viễn Diệp Hủy đúng lúc vào nhà, nghe được lời của Mẫu thân về sau, cười nói ra. Ngươi không phải già nói nghĩ nhi tử sao? Ta nay, trời đem hắn mang cho ngươi trở về, có thể có chuyện gì? Diệp Hủy một bên cởi giày, vừa cười nói. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Diệp Mẫu lo lắng mới để xuống. Theo sát lấy liền đi vào phòng bếp, cho vừa về nhà một đôi nữ làm xong cơm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, Diệp Viễn đứng tại phòng ngủ mình trước cửa sổ, con mắt nhìn xem ban công ngoài thần dương. Hắn muốn tại cái này thần dương dài, tìm kiếm được một phần trong lòng yên tĩnh. Tối hôm qua nghe tỷ phu, Diệp Viễn không thể coi thường lên Lam đảo bên này. Vốn cho là phát triển rất tốt hải tiên cửa hàng, không nghĩ tới cũng gặp cảnh như nhau đến cùng ngư trường đồng dạng đãi ngộ. Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhà mình chỉ là nghĩ kỹ hảo phát triển sản nghiệp của mình, làm sao luôn có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái đến tìm sự tình. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến tâm sự thời điểm, ngoài cửa truyền đến mẹ tiếng đập cửa. "Tiểu Viễn, đi lên sao? Mẹ làm điểm tâm ngươi ăn chút lại đi." Diệp Viễn mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa mẫu thân. "Đi." "Rất lâu cũng chưa ăn lão mụ tập cơm." Diệp Viễn cười trả lời. "Muốn ăn còn không dễ dàng. Ngươi trực tiếp chuyển về nhà đến ở không được sao? Người ta đều là có tiền đều là thời gian càng ngày càng tốt. Nhưng nhìn nhìn lại ngươi, hiện tại cũng không ít tiền, nhưng làm sao còn cả ngày đốn tại hòn đảo nhỏ kia bên trên. Thật không biết ngươi đứa nhỏ này nghĩ như thế nào." Ngay tại Diệp Viễn xuống lầu chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm đột nhiên đặt ở trong phòng ngủ điện thoại vang lên. "Sớm như vậy liền gọi điện thoại, cũng không biết một ngày ngươi cũng bận bịu cái gì, ngươi đi ăn cơm ta cho ngươi đi lấy điện thoại." Rơi vào phía sau Diệp Mẫu, đồng dạng nghe được trong phòng ngủ điện thoại vang, thế là trực tiếp đi vào nhi tử gian phòng. "Tiểu Viễn là tỷ phu ngươi đánh tới, cái này vừa sáng sớm cũng không biết chuyện gì." Diệp Viễn tiếp nhận mẫu thân đưa tới điện thoại, trực tiếp ấn nút trả lời điện thoại vừa tiếp thông bên kia liền truyền đến tỷ phu thanh âm lo lắng. "Tiểu Viễn, ngươi còn tại Lam đảo sao?" "Tại, ta mới vừa dậy chuẩn bị ăn cơm." "Vậy là tốt rồi, tỷ ngươi bên này xảy ra chút việc, ta cảm giác không thích hợp, ngươi có thời gian tới một chuyến thế nào?" Tỷ phu tại đầu bên kia điện thoại thận trọng nói. Diệp Viễn nhíu mày, trong lòng một cố dự cảm không tốt ngay tại sinh sôi. "Thế nào? Các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì?" Một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, cùng tối hôm qua cái kia hạ lão bản có quan hệ. "Tỷ ngươi hiện tại đem mình nhốt vào văn phòng, ngay cả ta còn không thể nào vào được." Diệp Viễn nghe nói là trên phương diện làm ăn sự tình, tâm cuối cùng là để xuống. Chỉ cần người không có việc gì, cái khác cũng không tính là cái gì. "Tỷ phu ngươi gọi điện thoại chuyện gì?" Diệp Mẫu còn không biết phát sinh sự tình. "Chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, mình cô ra không phải mới đi ra ngoài không lâu sao? Vì cái gì liền gọi điện thoại cho con trai mình?" "Không có việc gì. Trên phương diện làm ăn sự tình, muốn hỏi một chút ta ý kiến." Diệp Viễn hàm hồ nói một cái lý do. Hắn cũng không muốn để mẫu thân cũng đi theo lo lắng. Nhanh chóng ăn xong điểm tâm, Diệp Viễn liền đón xe đi vào Ngư Loan Hải Tiên cửa hàng. Trên đường tới, hắn cho Dương Quân đi một chiếc điện thoại, để thuyền viên trực tiếp lái thuyền về Ngư Loan đảo, không cần đang chờ hắn đi vào Hải Tiên cửa hàng, xuyên qua trước mặt kinh doanh khu vực, nhanh chân hướng về khu làm việc đi đến đi vào cuối hành lang, phát hiện tỷ phu chính một người đứng ở nơi đó hút thuốc. Nhìn thấy Diệp Viễn đến, Nhiếp Thiếu Huy vội vàng bóp tắt trong tay thuốc lá, đón: "Tiểu Viễn, ngươi đã đến, ngươi đi khuyên nhủ tỷ ngươi đi." "Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Viễn cũng không có vội vã đi xem Diệp Huy, hắn muốn trước làm. "Rõ ràng xảy ra chuyện gì?" "Ai, chúng ta bị cái kia hạ lão bản cho hố." Nhiếp Thiếu Huy phẫn hận nói. "Chương 1153, giao cho ta." "Chương 1153, giao cho ta." "Đừng phàn nàn, cụ thể chuyện gì xảy ra?" Diệp Viễn là người nóng tính, tỷ phu bên này phàn nàn, để Diệp Viễn hơi có chút không vui. "Hôm qua chúng ta không phải đưa cua biển quá khứ sao? Nói xong buổi sáng hôm nay thu tiền tới. Nhưng hôm nay trước kia, tiền không có đánh tới, lại đưa tới một xe chết cua, nói là chúng ta cua biển có vấn đề." "Ha ha, sinh ý không có làm như vậy, chúng ta đưa cho bọn họ thời điểm cua biển đều là còn sống. Một đêm cua biển chết rồi, loại sự tình này làm sao cũng không tính được trên người chúng ta a." Diệp Viễn bị Nhiếp Thiếu Huy nói sự tình chọc cười vui lên. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải vô lại như vậy người. Khó trách tỷ phu sẽ là dạng này một bức biểu lộ. "Ai nói không phải đâu. Thực người ta lại không đưa tiền, hiện tại hàng cũng lui về tới, tỷ ngươi muốn hòa hắn lý luận. Bắt đầu còn có thể đả thông đối phương điện thoại, bây giờ đối phương điện thoại tắt máy liên hệ đều liên lạc không được." Tỷ phu bất đắc dĩ nói. "Không có biện pháp khác. Chẳng lẽ không có ký hợp đồng?" Nhiếp Thiếu Huy lắc đầu. "Loại này sinh ý có mấy cái ký chính thức hợp đồng đều là một tay tiền hàng một tay trực tiếp giao dịch. Chỉ là lần này chúng ta quá không cẩn thận, mới khiến cho người chui chỗ trống. Việc này muốn trách cũng trách chính chúng ta, quá tín nhiệm đối phương. Cho nên mới dẫn đến như thế tổn thất lớn. Nếu như đêm qua liền kiên trì muốn thu tiền, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, ta tối hôm qua cũng cảm giác không thích hợp." Tỷ phu ở nơi nào liễu lo không ngừng nói. Nhìn thấy Diệp Viễn viết tới ánh mắt lạnh lùng về sau, mới đột nhiên ngậm miệng. Diệp Viễn đối với Nhiếp Thiếu Huy có chút thất vọng. Lúc này, hắn còn ở nơi này nói những này có làm được cái gì? Lúc này không phải nắm chặt tự an ủi mình lão bà sao? Ngươi tại cái này lằng nhà lằng nhằng nói những này, khó trách lão tạ không cho. Ngươi đi bảo. Diệp Viễn không muốn lại nghe tỷ phu ở chỗ này sau đó trừ cắt lượng. Thế là gõ gõ cửa ban công, nhẹ giọng nói ra: "Tỷ, ta là Diệp Viễn, ngươi mở cửa để cho ta đi vào." Cửa phòng im ắng mở ra. Diệp Vĩ giờ phút này con mắt sưng đỏ, xem xét chính là trước đó ở bên trong khóc qua. Diệp Viễn ngăn trở muốn đi theo hắn cùng nhau tiến đến tỷ phu, trở tay lần nữa đem cửa phòng đóng lại. Hắn biết lúc này lão tạ cần chính là an ủi, cũng không phải là giống tỷ phu như thế không ngừng oán trách. "Tiểu Viễn, sự tình lần này sai tại ta, cho nên lần tổn thất này sẽ ở tiền lương của ta bên trong chủ." Diệp Vĩ trông thấy đệ đệ mình đem lão công nhốt ở ngoài cửa, cũng không có cho thấy bất kỳ bất mãn gì. "Việc nhỏ, cái gì chụp không giữ đây đều là tiền trình. Ngươi phải biết, hiện tại đệ đệ ngươi cũng không là bình thường, hào điểm ấy cua biển chính là mấy lồng sự tình, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Bất quá cái kia họ Hạ chuyện gì xảy ra?" Diệp Viễn cười đùa tí từng nói, làm như vậy vì là để lão tạ trong lòng không có áp lực lớn như vậy. "Bị hố, ta xem qua bọn hắn lui về tới cua biển, căn bản cũng không phải là tối hôm qua chúng ta đưa đi những cái kia, đây chính là một cái bẫy, cũng trách ta ngu đột xuất liền nhảy vào." Diệp Vĩ cắn răng nghiến lợi nói đây là nàng làm ăn đến nay, lần thứ nhất bị lừa. "Được rồi, chút chuyện này không đến mức, giao cho ta đi, việc này không thể tùy tiện buông tha bọn hắn." Diệp Viễn vừa cười vừa nói. "Tiểu Viễn, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, việc này ta trưng cầu ý kiến qua thi vận, kết quả thi vận cho ta ý kiến chính là khởi tố." "Ừm." Diệp Viễn không nghĩ tới, lão tả lại còn trưng cầu ý kiến qua Lý Thi Vận. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao Lý Thi Vận trước đó thực luật sư, đối với loại tình huống này nàng là có quyền lên tiếng. Thi Vận cũng đã nói, chúng ta có thể khởi tố đối phương, phần thắng vẫn là rất lớn. Dù sao vô luận bọn hắn đưa tới chết cua có phải hay không chúng ta đưa đi những cái kia. Dù sao chúng ta đưa đi thời điểm đám kia cua biển là sống xem. Mà đối phương qua một đêm, mới đem một xe chết cua đưa trở về. Dạng này đã vi phạm với giao dịch nguyên tắc, cho nên nàng đề nghị là khởi tố đối phương. Diệp Hủy cúi đầu, giống như là một cái phạm sai lầm hài tử, nhỏ giọng nói. Cũng được, chuyện này ngươi thương lượng với Thi Vận liền tốt, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy không vui. Diệp Viễn vô Diệp Hủy cánh tay tận lực dùng giọng ôn nhu nhất an ủi. Ừm, ta đã biết. Ngươi cùng tỷ phu cũng vậy, từ tối hôm qua đến bây giờ, đều ầm ĩ bao nhiêu lần. Cặp vợ chồng không cần thiết bởi vì một chút việc nhỏ liền dùng bên nữa, đối với các ngươi như vậy tình cảm cũng không lợi. Diệp Viễn nghĩ đến còn tại ngoài cửa tỷ phu, không khỏi lắm miệng nói một câu. Ừm, biết. Diệp Hủy khó được không có đối với chuyện này phản bác Diệp Viễn, vẫn như cũ túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi tỷ, ngươi đem cái kia họ Hạ tư liệu cho ta. Diệp Hủy nghe Diệp Viễn, đột nhiên ngẩng đầu. Tiểu Viễn, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, chuyện này ta cùng Thi Vận sẽ xử lý, ngươi không nên đúng tay, hiện tại nhà chúng ta thật vất vả qua tốt một chút, ngươi tuyệt đối đừng làm cái gì việc ngốc. Diệp Hủy lo lắng cho mình đệ, vì cho mình ra mặt, đi làm một chút việc ngốc. Lo lắng của nàng cũng không phải là dư thừa, chuyện như vậy Diệp Viễn trước đó liền làm qua. Nhớ kỹ vậy vẫn là nàng lên trung học thời điểm, bị lớp học một cái nam hài khi dễ. Lúc ấy về nhà Diệp Hủy ai cũng không có nói cho, chỉ nói cho lúc ấy còn tại lên tiểu học Diệp Viễn. Kết quả nàng không có. Nghĩ tới là Diệp Viễn vậy mà tại Nam Hải kia tan học trên đường về nhà, vụ trộm cho người kia một cục gạch. Kết quả chính là cái kia Nam Hải gia trưởng trực tiếp tìm tới trong nhà. Nếu không phải lão ba lại là bồi thường tiền lại là nhận lầm. Lúc ấy Diệp Viễn nói không chừng đều bị chế phục mang đi. Ngươi nghĩ gì thế? Ta lớn như vậy còn không biết phân tất sao? Ta chính là muốn tìm Hứa Hàng giúp ngươi hạ giận, sẽ không làm loạn. Diệp Viễn cười giải thích đạo. Diệp Hủy mặc dù không rõ ràng Hứa Hàng nhà đến tột cùng là làm cái gì, nhưng sinh hoạt tại Lam đảo, đối với Hứa Hàng bạn gái nhà tình huống, Diệp Hủy vẫn là rõ ràng một chút. Nghe xong đệ nói muốn đi tìm Hứa Hàng, Diệp Hủy cũng là hai mắt tỏa sáng. Lại Lam Thường Huy vị này chế phục lão đại ra mặt, nhà mình chút tổn thất này còn có thể tìm trở về cũng khó nói. Thế là, Diệp Hủy liền đem tự mình biết liên quan tới Hạ Hồng Đào một ít chuyện, nói cho đệ của mình đương Diệp Viễn nghe xong lão tả đối Hạ Hồng Đào hiểu rõ, trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Khó trách tỷ phu nói tỷ, việc này tỷ thật đúng là có chút thiếu cân nhắc. Ngoại trừ một cái tên cùng điện thoại ngoài, Diệp Hủy duy nhất biết đến chính là cái này Hạ Hồng Đào tại Quảng Dụ Nhai bên kia lại một nhà khố phòng, cái khác liền cái gì cũng không biết. Bất quá những này đối với Diệp Viễn đã đầy đủ, lại tên người cùng điện thoại, hắn không tin tìm không ra đối phương tới. Huống chi đối phương tại Lam đảo nhỏ Hải Tiên Thương Giải, danh khí còn không tiểu bất nhưng lão tả cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng đối phương không phải. Từ đối phương có thể đem một xe biển chết của trả lại điểm này nhìn, cái này gọi Hạ Hồng Đào hẳn là không muốn chạy đường. Không phải nếu như đối phương muốn lừa gạt một bút bỏ chạy lời nói, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy đã người còn tại Lam đảo liền tốt. Chỉ cần người tại Lam đảo, Diệp Viễn liền lại. Bản sự đem hắn bắt tới. Nói không chừng từ Hạ Hồng Đào nơi này, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng có nói. Chương 1154, ngẫu nhiên gặp. Chương 1154, ngẫu nhiên gặp. Từ khi biết được lão tả bị lừa, Diệp Viễn tâm dài liền ẩn ẩn cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Tối hôm qua tỷ phu mới nói qua hoài nghi lại người ở sau lưng giở trò. Hôm nay Hải Tiên cửa hàng liền ra chuyện như vậy. Sự tình có phải hay không có chút quá xảo hợp rồi? Có thể hay không Hạ Hồng Đào, chỉ là những người kia nhằm vào Hải Tiên cửa hàng một con cờ. Những này trước mắt Diệp Viễn còn không biết, chỉ có thể thông qua điều tra đến nghiệm chứng mình ý nghĩ này. Bất quá tại làm rõ sự thật thật giống trước kia, Diệp Viễn không có ý định đem hoài nghi của mình báo cho lão tả. Lại tại Hải Tiên cửa hàng an ủi một trận lão tả về sau, Diệp Viễn lúc này mới quay người rời đi. Về phần tỷ phu cùng tỷ hai người sự tình, vẫn là giao cho bọn hắn mình đi xử lý. Dù sao thanh quan khó gây việc nhà án. Rời đi Hải Tiên cửa hàng, Diệp Viễn tìm cái quán cà phê ngồi xuống. Hắn cần suy nghĩ, mình như thế nào tìm đến cái kia gọi Hạ Hồng Đào người. Nguyên bản trong tay có lạp na lá bài này, những chuyện này hoàn toàn có thể giao cho nàng đi làm. Nhưng bây giờ đoạn thời gian không khéo, chính là giả ra sự tình còn chưa kết thúc thời điểm. Hắn không rõ ràng Triệu Hi Thụy có thể hay không phái người giám thị lấy chính mình. Nếu như lúc này mình lại cùng lạp na liên hệ, nói không chừng sẽ bị Triệu Hi Thụy phát hiện. Nhưng ngoại trừ lạp na, trong tay mình thật đúng là không có người nào thích hợp tập loại sự tình này. Nếu như đi tìm Hứa Hàng, chút chuyện nhỏ này tin tưởng Hứa Hàng bản sự hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mình vừa gặp vấn đề liền đi tìm Hứa Hàng. Cái này đều khiến Diệp Viễn cảm giác mình không có bản sự, gặp phải chuyện liền biết tìm người. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Diệp Viễn quyết định chuyện này cùng lắm thì mình tự mình động thủ. Hắn không tin thuận tiện hắn hiện tại bản sự, muốn đi tìm một người sẽ là cỡ nào khó khăn sự tình. Ngay tại hắn làm quyết định sau cùng về sau, đột nhiên phát hiện mình đối diện không biết lúc nào ngồi một nữ nhân. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng nữ nhân diện mạo lúc, vừa sợ kinh ngạc mà hỏi: "Tiết tả?" Nữ nhân này không phải người khác, chính là trước đó cùng Diệp Viễn từng có hai mặt duyên phận Tiết Lệ Na. Diệp Viễn hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, lần thứ nhất cùng nữ nhân này gặp mặt, vậy vẫn là tại một lần cá bát sau đó. Tại một cái ngụy diễm tổ bữa tiệc bên trên, gặp qua nữ nhân này. Lúc ấy nữ nhân này cho Diệp Viễn lưu lại phi thường cao lãnh ấn tượng. Nhi hai người lần thứ hai gặp mặt, nói đến liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nàng vậy mà vì hoàn thành hứa lao cùng mình hứa hẹn, từ đó tìm tới chính mình. Chỉ từ về điểm này đến xem, nữ nhân này thân phận cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này cũng khó trách Ngụy Diễm trước đó sẽ nhắc nhở chính mình, không nên tùy tiện đắc tội trước mắt cái này bề ngoài cao lãnh, thân phận thần bí lãnh diễm mỹ nữ. Suy nghĩ gì sự tình đâu? Nghĩ nhập thần như vậy, ngay cả ta ngồi xuống cũng không thấy. Tiết Lệ Na nói đùa mà hỏi. Ê! Diệp Viễn không biết nên trả lời như thế nào nàng nói lên vấn đề này. Cũng không thể nói cho đối phương biết, ta ở chỗ này nghĩ đến, làm sao đối phó những cái kia muốn đánh nhà mình hải tiên chủ cửa hàng ý người a. Nhìn thấy Diệp Viễn quý dạng, Tiết Lệ Na ngược lại bật cười. Nguyên bản bởi vì Diệp Viễn cùng Hứa ra quan hệ, nàng liền lại chấm dứt giao ý nghĩ. Hôm nay ngẫu nhiên phát hiện Diệp Viễn một thân một mình ngồi ở chỗ đó là người, cho nên nàng mới ngồi tới. Tiết tả, ta thuyền đánh cá thế nào? Diệp Viễn vì không dạng này xấu hổ xuống dưới, chỉ có thể đem thoại để chuyển rời đến Hứa Lao đáp ứng giúp mình chế tạo kia chiếc thuyền đánh cá đi lên. Nghe được Diệp Viễn hỏi thuyền đánh cá sự tình, Tiết Lệ Na cũng thu hồi tiêu dung, một mặt nghiêm túc nói ra. Hết thảy thuận lợi, chính là vật liệu phương diện theo không kịp tiến độ. Ngươi cũng biết ngươi kia thuyền đánh cá cần có vật liệu thép đến cỡ nào khó làm, cho nên còn cần một chút thời gian đi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đối với Tiết Lệ Na giải thích, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như không phải mình đối vật liệu yêu cầu nghiêm ngặt, lúc trước cũng liền không cần thiết lấy cái này làm điều kiện, cùng Hứa Lao có kẻ mặc cả. Không có ý tứ Tiết kinh lý tới chậm. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến dùng cái gì lấy cớ rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái bản tử đi tới. Hắn vừa đi, còn một bên hướng ngồi tại Diệp Viễn đối diện Tiết Lệ Na giải thích. Diệp Viễn nhìn thấy trung niên bản tử, cũng là cười. Hôm nay đây là ngày gì? Tại sao lại một người quen xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng, hai người giống như là đã hẹn ở chỗ này gặp mặt giống như. Người vừa tới không phải là người khác, mà là cùng Diệp Viễn từng có gặp mặt một lần Miêu Tuấn Khải. Diệp Viễn đối người này ấn tượng, có thể nói so Tiết Lệ Na còn muốn khắc sâu đồng dạng là tại cái kia bữa tiệc, cái này bản tử thực để lại cho Diệp Viễn ấn tượng thật sâu. Nếu như mình nhớ không lầm, Miêu bản tử tựa như là tập ngư nghiệp xuất nhập cảng buôn bán. Làm sao lại cùng Tiết Lệ Na cái này xưởng đóng tàu tiêu thụ quản lý, dính líu quan hệ. Nhưng tại ngẫm lại Tiết Lệ Na một thân phận khác, Diệp Viễn cũng liền bình thường trở lại. U, đây không phải tiểu Diệp lão bản sao? Người cũng tại. Ha ha ha. Chúng ta thực lại hơn mấy tháng không có gặp mặt ta. Ta thực vẫn nghĩ cùng tiểu Diệp lão bản hợp tác đâu, chính là ngươi kia ngư loan hải tiên cánh cửa quá cao, luôn luôn không chào đón ta giảm ẩm. Miêu bản tử nhìn thấy cùng Tiết Lệ Na ngồi cùng một chỗ Diệp Viễn, rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Diệp Viễn nhìn thấy cái này Miêu bản tử cũng là sức sở, nguyên bản vẫn còn muốn tìm cái mượn. Miệng cáo từ Diệp Viễn. Khi nhìn đến Miêu bản tử về sau, lại cải biến trong lòng dự định. Mình không phải chính là muốn nhiều nghe ngóng một chút, liên quan tới hải tiên thương trong hội sự tình sao? Cái này Miêu bản tử không phải liền là phù hợp nhân tuyển sao? Chỉ là Diệp Viễn hiện tại còn không thể xác định, cái này Miêu Tuấn Khải tại Lam đảo hải tiên thương trong vòng luận quần địa vị. Không biết nhà mình hải tiên cửa hàng bị hải tiên quyền địa xa lánh, cái này bản tử có hay không phần. Thập đi, nếu không phải gặp phải tiểu Diệp, ta hiện tại cũng đã đi. Tiết Lệ Na thu hồi trước đó cùng với Diệp Viễn tiểu dung, lại biến trở về cao lãnh Tiết Kinh Lý đối với nữ nhân này trở mặt nhanh chóng, Diệp Viễn cũng là thấy được. Bất quá hắn là không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ giúp xem chính mình nói chuyện. Miêu Tuấn Khải không biết Tiết Lệ Na nữ nhân này nói có đúng không là thật. Bất quá đã nữ nhân này nói như vậy, mình liền nhất định phải tiếp lấy. Thế là hắn rất hào sảng mời được. Vậy nhưng quá cảm tạ tiểu Diệp lão bản, một hồi có thời gian hay không? Lão ca làm chủ chúng ta đi Phúc Hương cư ăn chính tông đế vương cua. Nói xong, vẫn không quên mắt nhìn Tiết Lệ Na. Tiết Kinh Lý cũng cùng một chỗ. Ta sự tình còn dựa vào xem ngài hỗ trợ nhiều hơn. Miêu Tuấn Khải thái độ đối với Tiết Lệ Na vô cùng tôn kính. Cái này khiến Diệp Viễn hiếu kỳ, hắn có chuyện gì yêu cầu xem nữ nhân này? Vậy phải xem tiểu Diệp ý tứ. Tiết Lệ Na không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đồng ý, ngược lại đem nan để vứt cho Diệp Viễn. Miêu Tuấn Khải vốn chính là thuận miệng tiểu nói này, không có nghĩ qua Tiết Lệ Na sẽ đáp ứng. Dù sao tại bọn hắn cái vòng này, Tiết Lệ Na thực nổi danh khó mời. Hôm nay có thể đồng ý ở chỗ này cùng mình gặp mặt, đã coi như là chuyện rất khó. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ nhân này lại, nhưng có khả năng đồng ý cùng mình chung tiến cơm trưa. Cái này nếu là nói ra mình tại vòng tròn bên trong thực tương đương lại mặt mũi. Chương 1155, Miêu bản tử. Chương 1155, Miêu bản tử. Biết sự tình có thể thành hay không, chủ yếu ở chỗ người trẻ tuổi trước mắt này sau. Miêu Tuấn Khải nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt bên trong, liền mang theo một tia thỉnh cầu. Diệp lão đệ, nhất định phải cho lão ca mặt mũi này, giữa trưa vô luận như thế nào chúng ta đều muốn ngồi một chút. Lần này Miêu Tuấn Khải liền so vừa mới chân thành nhiều. Mặc dù hắn vẫn không rõ sở Tiết Lệ Na vì cái gì coi trọng như vậy trước mắt người trẻ tuổi này. Bất quá những này đều không phải là hắn hiện tại cần quan tâm. Hắn chỉ cần biết rằng, chỉ cần cái này tiểu Diệp có thể đáp ứng. Như vậy Tiết Lệ Na liền có khả năng sẽ đồng ý mình mời. Diệp Viễn đang muốn tại Miêu bản tử nơi này nghe ngóng một chút, liên quan tới Lam đảo Hải Tiên vòng tròn sự tình. Hiện tại lại cơ hội này, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Thế là hắn rất sảng khoái đáp ứng nói. Vừa vặn giữa chưa không có đường sống vậy liền quấy rầy Miêu lão bản. Miêu Tuấn Khải nghe được Diệp Viễn thông khoái như vậy sẽ đồng ý. Mặt mũi tràn đầy đều là không đè nén được tiếu dung. Ha ha, vậy chúng ta liền nói tốt, ta cái này gọi điện thoại đi dự định phòng. Nói xong, Miêu bản tử liền móc ra điện thoại đánh ra ngoài. Nhìn xem Miêu bản tử đi xa, Diệp Viễn không hiểu nhìn về phía Tiết Lệ Na. Hắn rõ ràng cảm giác được, nữ nhân này là đang giúp mình. Nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhân này tại sao muốn như thế hỗ trợ? Giống như mình cùng nàng quan hệ, còn chưa tới loại tình trạng này a. Có phải là có chuyện gì hay không cần cái kia bản tử? Tiết Lệ Na nhìn về phía Diệp Viễn đưa tới ánh mắt, liếc mắt nơi xa đang đánh điện thoại Miêu Tuấn Khải hỏi. Ừm. Là có chút việc muốn từ hắn cái này giải một chút tình huống. Diệp Viễn còn mang giải thích, kết quả là nhìn thấy Miêu Tuấn Khải nói chuyện điện thoại xong đi trở về. Nhi vô luận là Diệp Viễn hay là Tiết Lệ Na, nhìn thấy Miêu Tuấn Khải tới, về sau đều ăn ý không nhắc lại lên chuyện lúc trước. Thiết kinh lý, chuyện của ta. Miêu Tuấn Khải sau khi ngồi xuống, đầu tiên quan tâm tới mình trước đó, ở trong điện thoại cùng Tiết Lệ Na nói tới sự tình. Chỉ là trở ngại Diệp Viễn ở đây, hắn không có đem nói làm rõ. Nhưng hắn tin tưởng, Tiết Lệ Na là nghe hiểu được mình muốn nói sự tình. Ngươi sự tình khá là phiền toái, bất quá vấn đề cũng không lớn. Tiết Lệ Na lạnh lùng trở lại, từ đầu tới đuôi biểu lộ không có một tia biến hóa. Cái này khiến Miêu Tuấn Khải rất khó dựa vào nét mặt của hắn dài rút ra đến tin tức hữu dụng. Thời gian kế tiếp, ngay tại ba người nói chuyện phiếm dài vượt qua. Nói là nói chuyện phiếm, cơ bản cũng là Miêu Tuấn Khải một người ở chỗ này tự quyết định. Ngẫu nhiên Diệp Viễn cũng sẽ chen vào hai câu miệng, hỏi một chút hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Nhi trái lại Tiết Lệ Na nữ nhân này, cùng Diệp Viễn lần thứ nhất tại bữa tiệc bên trên nhận biết lúc đồng dạng. Từ đầu tới đuôi đều chưa hề nói câu nói trước, liền như thế tĩnh tĩnh đích ngồi ở chỗ đó. Thời gian rất mau tới đến giữa trưa. Miêu Tuấn Khải đang nhìn trước mắt ở giữa về sau, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tiết Lệ Na hỏi: "Chúng ta đừng tại đây làm hàn huyên, ta bên kia cũng định tốt mướn phòng, nếu không chúng ta hiện tại liền đi qua." "Ừm." Tiết Lệ Na gật đầu. "Vậy thì tốt, Thiết Kinh Lý lái xe tới sao? Nếu như không có vậy liền ngồi ta xe a." Miêu Tuấn Khải hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. "Tạ Khai." Nói, Tiết Lệ Na quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn ngượng ngùng sờ lên cái hốc, giả trang ra một bộ khờ ngốc dáng vẻ nói ra: "Ta không có mở." Không đợi Miêu Tuấn Khải nói chuyện, Tiết Lệ Na liền trước tiên mở miệng: "Ngồi ta xe đi." Nói xong, cũng không đợi Diệp Viễn đồng ý, liền đứng người lên đi ra ngoài. Miêu Tuấn Khải hâm mộ mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó đứng dậy đi thôi lại kết. Sổ sách. Lưu lại Diệp Viễn, chỉ có thể đi theo Tiết Lệ Na hướng về bãi đỗ xe đi đến. Tiết Lệ Na lái là một chiếc, giá trị 70 vạn tả hữu màu đỏ tứ hoàn. Chờ Diệp Viễn lên xe, đeo lên dây an toàn, nàng mới nổ máy xe, cười hỏi: "Ngươi chừng nào thì đối Hải Tiên vòng tròn cảm thấy hứng thú như vậy rồi?" "Rất rõ ràng." Diệp Viễn nhíu mày hỏi. "Tương đương rõ ràng." Tiết Lệ Na cười khẽ. Diệp Viễn không biết nữ nhân này là ra ngoài cái mục đích gì, nhưng mình tại không có hoàn toàn hiểu hắn tình huống dưới, là sẽ không cùng nàng nói cái gì. Tiết Lệ Na giống như cũng nhìn ra Diệp Viễn lo lắng, thế là nghĩ nghĩ về sau, làm ra một cái quyết định. Hắn mở ra Bluetooth hệ thống, vừa lái xe, một bên thuần thục gọi ra ngoài một cái mã số. "Ta là Tiểu Tiết, Diệp Viễn giống như gặp sự tình gì, bất quá hắn giống như rất không tín nhiệm ta." Tiết Lệ Na mặc dù mang theo thai nghe, có thể Diệp Viễn tính lực, rất dễ dàng liền nghe đến trong thai nghe chuyển tới thanh âm, đương Diệp Viễn nghe rõ ràng Tiết Lệ Na là cùng ai tại trò chuyện thời điểm, cũng là một trận cười khổ. "Được rồi." Tiết Lệ Na thuần thục đem thai nghe từ mình trên lỗ thai lấy xuống, sau đó đưa cho Diệp Viễn. "Lại ngươi tìm ngươi." Diệp Viễn cười khổ nhận lấy điện thoại, hắn hiện tại đã biết bên đầu điện thoại kia người là ai. Thế là hắn cũng không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp nói ra: "Thật không nghĩ tới, Thiết Kinh Lý thật là thủ hạ ngươi." Diệp Viễn mang theo thai nghe, biểu lộ không được tự nhiên nói: "Ngươi cũng nghe được rồi." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Hứa Hàng thanh âm: "Xem như thế đi, dù sao trong xe loại này không gian bị kín, muốn nghe đến không phải rất khó khăn à?" Diệp Viễn đến không có dấu giếm, đã đối diện là Hứa Hàng, vậy mình có thể nghe được đối thoại của bọn họ, tin tưởng cũng sẽ không để đối phương lại quá lớn kinh ngạc. "Ta ngược lại quên tiểu tử ngươi lớn một cái so cầu đô linh lỗ thai." Hứa Hàng thực được chứng kiến Diệp Viễn cái này bản sự, cho nên đối với Diệp Viễn trả lời không có chút nào ngoài ý muốn. "Tiết Lệ Na là ta bên này bên ngoài đội viên, ba ba của nàng trước kia tại gia tử bên người làm việc, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ta không biết ngươi gặp phải sự tình gì, nếu như nàng có thể giúp một tay, ngươi không cần khách khí." "Minh bạch." Diệp Viễn nói xong, Hứa Hàng bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn Hứa Hàng tiền bạc bây giờ hẳn là vội vàng cái gì, chỉ là nhín chút thời gian cùng mình trò chuyện mà thôi, đã Hứa Hàng đều nói như vậy, Diệp Viễn cùng Tiết Lệ Na cũng liền không còn xe khách. Một năm một mười đêm tối hôm qua đến sáng nay phát sinh sự tình hòa, Tiết Lệ Na nói một chút. Dù sao mình tại Hải Tiên vòng tròn bên trong hai mắt đen thui, đừng nói nghe ngóng tin tức, chính là muốn tìm cái tin được Hải Tiên thương đồ không có. Ngươi việc này kỳ thật làm rất dễ, muốn nghe được cái kia họ Hà Nội tỉnh tìm một chút Hải Tiên người trong vòng là được. Miêu Tuấn Khải đúng lúc có việc yêu cầu ta, tin tưởng một hồi ngươi hỏi hắn, hắn không dám không nói. Tiết Lệ Na rất có phấn khích nói: "Cầu mong gì khác, ngươi làm chuyện gì?" Nếu biết Tiết Lệ Na là Hứa Hàng người bên kia, Diệp Viễn hỏi tới cũng ít đi một tia cố kỵ. "Cũng không có gì lớn, hắn một nhóm hàng bị Lã Huy cho chủ, muốn cho ta giúp đỡ khơi thông một hạ quan hệ mà thôi." Diệp Viễn nghe được Lã Huy danh tự, cảm giác có chút quen hay, nhưng nhớ không nổi cái tên này mình là ở nơi nào nghe nói qua. Tiết Lệ Na trông thấy Diệp Viễn suy nghĩ, coi là gia hỏa này không biết Lã Huy là ai, thế là nói ra: "Lã Huy lão ba là quản lý Lam Đảo ngư nghiệp lão đại, nhi bản thân hắn là tại hải sản kiểm tra bộ môn công việc. Lần này Miêu bản tử một nhóm hải tiên bị bọn hắn kiểm tra ra một chút hải sản ô nhiễm vượt chỉ tiêu, cho nên không cho phép bọn hắn nhóm này hàng xuất cảng." Chương 1156 xảo nộ. Chương 1156 xảo nộ. Diệp Viễn vẫn là không nhớ ra được Lã Huy là ai, bất quá nghe được Tiết Lệ Na nói như vậy, cả người đều hiếu kỳ mà hỏi: "Vượt chỉ tiêu ngươi cũng có biện pháp?" Diệp Viễn là thật hiếu kỳ Tiết Lệ Na bản sự. Tại Hứa Hàng bên kia, hắn nhưng là biết rõ, đây chính là một cái ngoại vi đội viên. Chẳng lẽ một cái ngoại vi đội viên liền lại loại này bản sự? Cũng không phải cà phê ngư hoạch vượt chỉ tiêu, ta nghe ngóng, giống như chính là một loại hồng cá vượt chỉ tiêu mà thôi. Coi như ta không đi giúp xem vận hành, sau 3 ngày đám kia hàng cũng có thể thuận lợi xuất cảng. Dù sao cũng là hải tiên chậm trễ ta sai rồi không phải sao? Tiết Lệ Na khẽ cười nói. Diệp Viễn biết chuyện như vậy Tiết Lệ Na chính là khi dễ Miêu Tuấn Khải tin tức không ngang nhau. Miêu Tuấn Khải có vấn đề. Diệp Viễn không có quá mức hỏi kỹ. Dù sao biết Tiết Lệ Na là Hứa Hàng đội viên sau, hắn liền không quá tin tưởng, Tiết Lệ Na sẽ nhảm chán đến, muốn dùng loại phương thức này đi tiếp xúc Miêu Tuấn Khải loại này hải tiên thương. Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, Miêu bản tử người này vẫn là thật sạch sẽ. Chính là hắn lâu dài tập xuất nhập cảng sinh ý, cho nên cần phải có người giám sát. Lại sâu liền không nói với ngươi, đã ngươi cùng Hứa đội quen như vậy, một chút vấn đề nguyên tắc ngươi hẳn là rõ ràng. Bất quá ngươi có thể yên tâm cùng cái này bản tử kết giao. Mặc dù người này thế lực một chút, nhưng ta có thể xác định, nhằm vào ngươi nhà Hải Tiên cửa hàng sự tình hắn sẽ không làm. Khẳng định như vậy. Diệp Viễn không nghĩ tới Tiết Lệ Na sẽ như thế nói khẳng định ra lời nói này. Ha ha, cái này bản tử nếu như muốn, vậy ngươi nhà Hải Tiên cửa hàng đã họ mầm. Ngươi cũng đừng không tin, hắn tại toàn bộ Hoa Quốc Hải Tiên thương bên trong, đều tính được là đỉnh tiêm một nhóm. Cho nên ta không tin hắn tầm mắt sẽ như vậy nhỏ, nhằm vào ngươi nhà một cái nho nhỏ Hải Tiên cửa hàng. Trong mắt của ta, nhằm vào các ngươi những người kia, đoán chừng chính là Lam đảo bản địa mấy cái kia Hải Tiên thương, bọn hắn từng có rất nhiều lần tiền lệ như vậy. Diệp Viễn nghe ra được, Tiết Lệ Na đối Lam đảo một chút Hải Tiên thương cũng có chút hiểu rõ, thế là có chút không cam lòng nói ra. Các ngươi biết vì cái gì mà kệ? Tiết Lệ Na cười, cười là như vậy nhánh hoa run rẩy, nhìn Diệp Viễn có chút quan mắt. Chúng ta cũng không phải giám thị Hải Tiên thương những chuyện này về thị trường giám sát. Kém nhất là huy bọn hắn ngành ngư nghiệp cũng có thể nói bên trên lời nói, nhưng ta chính là một cái xưởng đóng tàu quản lý, làm sao quản? Diệp Viễn còn muốn nói điều gì, có thể kiểm tra lo đến nữ nhân này thân phận, cũng biết có một số việc hoàn toàn chính xác không phải nàng muốn nhúng tay liền có thể nhúng tay. Nếu như không phải nhà mình Hải Tiên cửa hàng tao ngộ chuyện như vậy, coi như Diệp Viễn biết có chuyện như vậy, không phải cũng là khoanh tay đứng nhìn sao? Hiện tại xã hội này lại có bao nhiêu người sẽ gặp chuyện bất bình? Liền ngay cả mình đều làm không được, cần gì phải cưỡng cầu cùng người khác? Rất nhanh xe liền đến Phúc Hương cư trước cửa bãi đỗ xe dừng lại. Nhi Miêu bản tử giờ phút này đang đứng tại quán rượu trước cửa, nên đón đi tới hai người. Ba người cùng nhau đi vào, đưa mấy người đang muốn tập thang máy lên lầu thời điểm, đột nhiên nghe được có người gọi Diệp Viễn danh tự. Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe được có người gọi mình dừng bước lại hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Huy ca. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp được hắn. Người này Diệp Viễn còn có chút ấn tượng. Nhớ kỹ lúc trước Nữu Nữu bị bọn buôn người bắt cóc thời điểm, mình còn cứu một cái tên là Cường Cường Tiểu Nam Hải. Nhi cái này Huy ca, chính là Cường Cường lão ba. Về sau hắn còn cùng Trương Quân cùng nhau cùng mình ra biển qua một lần. Nhưng bởi vì lẫn nhau, tướng ở giữa trò chuyện tương đối ít nguyên nhân, mình đã không nhớ rõ hắn tên đầy đủ, chỉ là đi theo Hứa Hàng xưng hô hắn Huy ca. Giống như người này còn cấp qua mình một chương danh thiếp, chỉ là chính Diệp Viễn đều không nhớ rõ, tấm danh thiếp kia bị mình thu được cái góc nào đi. Huy ca nhìn thấy Diệp Viễn kia là tương đương nhiệt tình, cách thật xa liền vươn tay chủ động cùng Diệp Viễn nắm chặt lại. Sau đó mới cười cho Diệp Viễn giới thiệu, bên cạnh hắn một vị lão giả. Vị này là Thiệu Quốc Lập, Thiệu lão, là chúng ta Hoa Quốc nổi tiếng trung y thánh thủ. Diệp Viễn không khỏi hơi ngạc nhiên, Thiệu Quốc Lập cái tên này hắn nhưng là từ lão sư nơi đó đã nghe qua không chỉ một lần. Biết vị này chính là cùng mình sư phó Tịnh Xưng Bắc Hoa Nam Thiệu chi nhất Thiệu Quốc Lập. Diệp Viễn cũng không khỏi được nhiều dò xét đối phương vài lần. Lão giả ước chừng 70 tuổi, mang theo một đỉnh lão nhân mũ, giữ lại một chút hoa dâm sợi râu, mặt mũi hiền lành quần áo phổ thông sạch sẽ, lộ ra thanh nhã mà giản dị. Thiệu lão tốt. Diệp Viễn dùng một cái y sư ở giữa, mới sẽ sử dụng bên trên lễ nghi, hướng về Thiệu Quốc Lập vấn an. Thiệu Quốc Lập nhìn thấy Diệp Viễn làm động tác, cũng không khỏi đến có chút nhíu mày. Ngươi là? Thiệu Quốc Lập trong lòng rõ ràng, có thể sử dụng loại này chắp tay lễ cơ bản đều là người trong vòng. Hiện tại còn tiếp tục sử dụng loại này lễ nghi người đã không nhiều, cho nên Thiệu Quốc Lập đối với Diệp Viễn cái này văn bối vẫn rất có hảo cảm. Gia sư Hoa Danh Viễn. Diệp Viễn là cười nói, kết quả nghe được uy ca trong tai lại không có gì hơn là một tiếng lôi điện lớn. Hắn gần nhất bởi vì lão bà bệnh không ít đi tìm kiếm danh y, cho nên đối với Hoa Danh Viễn cái tên này hắn không có chút nào lạ lẫm. Chuẩn xác mà nói, hắn còn cố ý đi thượng kinh đến nhà muốn mời vị kia hoa lão xuất thủ, kết quả bị người ta tuyển nói cảm ơn tuyệt, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác tìm tới Thiệu Quốc Lập. Cái này đến không phải nói Hoa Danh Viễn ý thuật liền muốn cao hơn Thiệu Quốc Lập. Sở dĩ chọn lựa đầu tiên là Hoa Danh Viễn, chính là bởi vì Hoa Danh Viễn tại một chút kỳ bệnh phương diện này là toàn Hoa Quốc số một y sư. Nhi tương đối Hoa Danh Viễn, Thiệu Quốc Lập đối với một chút truyền thống chứng bệnh càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên uy ca lúc trước chọn lựa đầu tiên mới có thể là Hoa lão. Ngươi chính là Hoa lão đầu cái kia đóng cửa tiểu đồ đệ, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ha ha, thoạt nhìn là cái không tệ tiểu hòa tử. Thiệu Quốc Lập cũng không nghĩ tới, gần nhất vòng tròn bên trong truyền Hoa Danh Viễn quan môn đệ tử, vậy mà tại nơi này cùng mình gặp phải. Thiệu lão quá khen. Diệp Viễn khiêm tốn nói, tại những lão nhân này trước mặt, Diệp Viễn khả không dám biểu lộ ra quá nhiều cá tính. Hắn nhưng là biết, những lão y sư này coi trọng nhất chính là lễ nghi chi đạo, đây cũng là sư phụ của mình cường điệu qua rất nhiều lần. Cho nên hôm nay tại đối đại Thiệu Quốc Lập trên thái độ, hắn mới có thể khiêm nhường như vậy. Thật không nghĩ tới, tiểu Viễn ngươi lại là Hoa lão đồ đệ, sớm biết. Nói tới chỗ này, Uy ca đột nhiên cảm giác bên người còn có Thiệu Quốc Lập tại, nếu như mình biểu hiện được quá mức mà lại, có phải hay không rất không lễ phép. Thế là hắn rất thông minh không có nói tiếp. Nhìn ra Uy ca quỳnh thái, Diệp Viễn không khỏi mỉm cười. Uy ca, Thiệu lão, ta bên này còn có bằng hữu, chúng ta hôm nào lại tụ họp. Đừng nhìn Diệp Viễn mặt ngoài rất khiêm tốn, nhưng trong lòng nhưng thật ra là không thế nào thích cùng những này người đời trước liên hệ. Hắn luôn cảm giác những người này giảng cứu cấp bậc lễ nghĩa rất bảo thủ mục nát, cái này đều niên đại gì? Còn cần gặp mặt chi, hồ, giả sao? Được rồi, nào có thời gian chúng ta họ gặp. Uy ca cũng chuyện cười. Xem đáp lại. Về phần Thiệu Quốc Lập, nguyên bản liền không thế nào thích xã giao. Nếu như không phải lại một vị lão hưu nói mời, lần này Lam đảo hắn đều không muốn tới. Chương 1157. Hà Ba Tử. Chương 1157. Hà Ba Tử. Ba người khách sáo vài câu sau liền tương hố cáo từ chờ Diệp Viễn xoay người. Lại phát hiện Tiết Lệ Na đang dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn mình. Nhi một bên Miêu Tuấn Khải thì là nhìn về phía mình ánh mắt, so trước đó càng thêm sốt ruột. Thế nào Tiết tả? Trên mặt ta có hoa. Diệp Viễn đón Tiết Lệ Na ánh mắt cổ quái, nửa đùa nửa thật mà hỏi. Ngươi cùng Lã Huy quen như vậy, trước đó làm sao còn nói không biết? Tiết Lệ Na hoán trách mà hỏi.
A,
Huy ca chính là ngươi nói Lã Huy. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, vừa mới nói tới Lã Huy, lại chính là mình nhận biết Huy ca. Tỉ mỉ nghĩ lại, mơ hồ trong đó hắn nhớ kỹ, giống như Huy ca thật đúng là họ Lữ tới.
Ngươi thật là đi, bằng hữu của mình danh tự đều không nhớ rõ, ta không biết nên nói ngươi là đơn thuần vẫn là mơ hồ.
Tiết Lệ Na nhìn ra Diệp Viễn chưa hề nói lời nói dối, hắn là thật không biết Lã Huy thân phận, không nghĩ tới Tiểu Viễn vậy mà nhận biết Lã đội trưởng, xem ra các ngươi rất quen. Diệp Viễn từ Tiết Lệ Na nơi đó biết, cái này Miêu Bản Tử đang có sự tình muốn cầu Lã Huy, cho nên mới sẽ đối với mình cùng Lã Huy quan hệ để ý như vậy. Thế là hắn cười nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chính là một cái trùng hợp cơ hội nhận biết. Diệp Viễn cũng không nói đến lời nói thật, hắn không muốn để cho Miêu Bản Tử quấn lên chính mình đã Tiết Lệ Na đã tiếp nhận chuyện này, mình không có khả năng cho bằng hữu phá không phải. Lại Tiết Lệ Na tại Miêu Tuấn Khải cũng không tốt quá mức biểu hiện ra dáng vẻ vội vàng. Thế là hắn kiềm chế lại trong lòng vội vàng, dẫn lĩnh Diệp Viễn cùng Tiết Lệ Na hai người đi vào bao xương. Đừng nhìn thời khắc này Miêu Tuấn Khải mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Phải biết, liền chỉ bằng vào Diệp Viễn cùng Lã Huy quan hệ, sau này mình tại đối đợi Diệp Viễn trên thái độ, liền không thể lại dùng trước kia phương thức. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn giao hảo Diệp Viễn người trẻ tuổi này. Nhi giao hảo biện pháp của hắn, đương nhiên chính là mua sắm hắn hải tiên cửa hàng những cái kia quý báu hải tiên, đương nhiên, giá cả bên trên không có khả năng vẫn là trước đó mình cho ra thấp hơn giá thị trường. Nếu như thế, mình cũng không phải là giao hảo, mà là đã tội. Thời gian rất ngắn, Miêu Tuấn Khải liền đã bày ngay ngắn thái độ. Ba người tiến vào bao xương, phục vụ viên rất nhanh liền đem Miêu Tuấn Khải trước đó dự định đế vương cua thượng tới. Tiết Tả, Tiểu Viễn, nếm thử cái này đế vương cua, nơi này đế vương cua đều là hỏa bát, so với những cái kia lạnh liên vận chuyển tới hương vị muốn tốt rất nhiều.
Vậy thì cảm ơn Miêu lão bản.
Tiết Lệ Na khó được mở miệng biểu thị lòng biết ơn, cái này khiến Miêu Tuấn Khải cảm giác vô cùng lại mặt mũi. Chỉ là lại nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn nhìn về phía đế vương cua biểu lộ có chút cổ quái, đột nhiên Miêu Tuấn Khải liên tưởng đến một chút liên quan tới cái này tươi sống đế vương cua truyền thuyết. Thế là vỗ nhẹ cái trán, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói ra: "Nhìn ta cái này đầu óc, làm sao quên cái này đế vương cua, chính là từ Ngư Loan Hải Tiên nơi đó mua sắm. Bất quá Tiểu Viễn, ngươi thật là có bản sự, hoạt bát đế vương cua đều có thể lấy tới, lao ca phủ." Miêu Tuấn Khải giả bộ như rất bội phục dáng vẻ, nhìn Diệp Viễn toàn thân đều có chút không được tự nhiên.
"Miêu lão bản, lợi hại. Ngay cả nơi này nhập hàng con đường đều biết nhất thanh nhị sở. Nhìn ra được ngươi tại Hải Tiên vòng tròn bên trong đó là thật lợi hại. Vì có thể tại Miêu bản tử trong miệng bộ vào tay tin tức hữu dụng." Diệp Viễn cũng chỉ có thể kiên trì, bồi đối phương diễn tiếp. Tiết Lệ Na thì là nhìn xem hai cái đại nam nhân ở chỗ này thương nghiệp lẫn nhau thổi, nàng cũng không có xen vào ý tứ.
À, lão ca tại Lam Đảo Hải Tiên vòng tròn coi như có chút nhân mạch, về sau lão đệ có chuyện gì cứ mở miệng.
Miêu Tuấn Khải biết, một vị thái độ khiêm nhường cũng không thể thắng được đối phương hảo cảm. Có đôi khi cũng muốn thể hiện ra bản thân có thể giá trị, lúc này mới có thể để đối xem trọng một chút chính mình. Nếu như đối phương có thể có chuyện yêu cầu đến mình kia càng tốt hơn. Cứ như vậy mình liền có thể thông qua Diệp Viễn đường dây này, kết bạn một chút Lã Huy cái này đại nhân vật. Đừng nhìn Lã Huy thái độ đối với Diệp Viễn rất hiền hòa, kia là căn cứ vào Diệp Viễn là nhà hắn nhi tử ân nhân cứu mạng phân thượng. Lã Huy ngày bình thường là rất khó tiếp xúc một người, đừng nói giống như là Miêu bản tử dạng này hại tiên thương. Chính là hắn đơn vị đồng sự, đều nói Lã đội trưởng người này rất khó tiếp xúc.
Ha ha, đã Miêu lão bản nói như vậy, ta cái này thật là có chuyện muốn phiền phức ngài.
Diệp Viễn nghe xong Miêu bản tử nói như vậy, mã thượng thuận chủ để nói:
"Diệp lão đệ đừng Miêu lão bản, Miêu lão bản, ngươi nếu là để mắt ta, về sau gọi ta một tiếng Miêu lão ca là được. Huynh đệ có chuyện gì cứ việc nói, có thể giúp ta nhất định giúp."
Miêu Tuấn Khải lúc này cũng không sợ Diệp Viễn có việc muốn nhờ. Vừa vặn không biết như thế nào cùng Diệp Viễn làm khoảng cách gần đâu, cái này không kéo sao.
Hạ Hồng Đào người này, không biết Miêu lão ca nghe nói qua chưa.
Miêu Tuấn Khải nhíu mày suy tư, hắn tại não hải trung tìm kiếm lấy liên quan tới Hạ Hồng Đào tư liệu. Nhìn xem Miêu bản tử ở nơi nào suy nghĩ, Diệp Viễn cũng không có quấy rầy hắn, mà là tự mình tăng thêm một ngụm thịt cua bỏ vào trong miệng mình.
Lúc này Miêu Tuấn Khải đã vang lên Hạ Hồng Đào là ai, thế là hắn mở miệng nói ra:
"Không biết lão đệ trong miệng Hạ Hồng Đào, có phải hay không còn có cái ngoại hiệu gọi là Hạ Bá Tử? Cái này ta còn thực sự không biết, bởi vì ta chỉ muốn hỏi thăm một chút người này, về phần hắn có phải hay không lại cái ngoại hiệu này, ta còn thực sự không rõ ràng."
Nói, Diệp Viễn đem Hạ Hồng Đào bề ngoài đơn giản miêu tả cho Miêu Tuấn Khải. Nghe Diệp Viễn miêu tả, Miêu Tuấn Khải càng thêm xác định Diệp Viễn trong miệng Hạ Hồng Đào chính là mình biết đến cái kia Hạ Bá Tử. Thế là hắn mở miệng cười:
"Không sai, chính là Hạ Bá Tử. Sở dĩ gọi hắn Hạ Bá Tử là bởi vì người này họ Hạ, trước kia là đi biển bắt hải sản lập nghiệp, cả ngày đều cầm cái cào du tàu tại từng cái hải tiên thị trường. Thế là tất cả mọi người gọi hắn Hạ Bá Tử. Tiêu lâu mọi người liền đều biết hắn họ Hạ. Nhi tên đầy đủ toàn có rất ít người nhớ kỹ. Nếu như không phải lão đệ ngươi hôm nay nhắc lên, ta đều không khác mấy quên gia hỏa này tên đầy đủ.
Ha ha ha. Không biết lão đệ nghe ngóng người này có chuyện gì?"
Không cần Diệp Viễn cứ hỏi, Miêu Tuấn Khải liền đem tự mình biết liên quan tới Hạ Hồng Đào sự tình nói ra. Liền ngay cả ngoại hiệu lai lịch đều nói nhất thanh nhị sở.
"Cũng không có gì, người này giống như làm ăn phương diện phong bình không tốt lắm.
Không biết Miêu lão ca có biết hay không?"
Diệp Viễn không có vội vã nói ra nhà mình bị Hạ Hồng Đào hố sự tình, mà là muốn biết tiên tri Miêu Tuấn Khải đối với người này cách nhìn.
"Một cái không ra gì tiểu phiến mà thôi. Hắn là theo chân Nam thị bên kia cứng rắn đầu kiếm cơm. Nam thị người đều là cái dạng kia, chỉ cần có tiền kiếm, thủ đoạn tương đối thấp kém." Nói lên những ngày thời điểm, Miêu bản tử mặt mũi tràn đầy xem thường, nhìn ra được đó cũng không phải hắn giả vờ, mà là từ thực chất bên trong chướng mắt những người này. Mà nói rằng Nam thị, Diệp Viễn cũng có một chút hiểu rõ. Cái gọi là Nam thị, chỉ là Lam đảo người địa phương cách gọi, Nam thị tên đầy đủ, nên gọi là Thành Nam sống tươi thủy sản phẩm bán buôn. Thị trường giao dịch đồng thời hắn cũng là Lam đảo lớn nhất hải tiên thị trường giao dịch. Về phần Miêu Tuấn Khải trong miệng cứng rắn đầu, Diệp Viễn liền không hiểu rõ. Chương 1158, liên tiếp nằm viện. Chương 1158, liên tiếp nằm viện. Diệp Viễn trước đó chỉ là một cái làm công người đối với những này liên quan tới hải tiên vòng tròn sự tình cũng không hiểu rõ. Dù là tự mình lái ngư trường khai hải tiên cửa hàng, chăm chú điểm nói, Diệp Viễn đều không có chân chính từng tiến vào Lam đảo hải tiên vòng tròn. Cái này cũng dẫn đến hắn đối Lam đảo hải tiên vòng tròn không có chút nào hiểu rõ. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện bị Hạ Hồng đảo hố chuyện như vậy không phải. Hà Ba Tử có phải hay không làm khó dễ ngươi Diệp lão đệ? Ngươi cùng lão ca nói, Nam thị mặc dù không phải lão ca địa bàn, nhưng lão ca mặt mũi bên kia mấy người vẫn là phải cho. Miêu Bản Tử vô bộ ngực cam đoan đến, hắn cũng không muốn buông tha như thế cái giao hảo Diệp Viễn cơ hội. Cũng không có gì, chỉ là trên phương diện làm ăn một chút ma sát nhỏ, nếu quả như thật cần Miêu ca ra mặt, ta nhất định sẽ nói. Diệp Viễn huyền cự Miêu Tuấn Khải hảo ý không phải hắn không nghĩ thông suốt qua Vương Tuấn Khải đến sửa trị một chút Hạ Hồng đảo, mà là hắn không rõ ràng Miêu Tuấn Khải cùng Hạ Hồng đảo phía sau những người kia quan hệ đến tột cùng là như thế nào. Tại không có biết rõ ràng ở trong đó quan hệ trước, Diệp Viễn khả không muốn để cho Miêu Tuấn Khải tham gia quá sâu. Tại cửa hàng, thường thường cho ngươi một kích chí mạng đều là hợp tác đồng bạn. Cho nên đối với những người này, Diệp Viễn một mực ôm để phòng tâm tư. Mấy người lại hàn huyên một hồi, ở giữa Miêu Tuấn Khải cũng thỉnh thoảng nói lên mình đám kia hải tiên sự tình. Cuối cùng tại Tiết Lệ Na nơi này đạt được muốn đáp án về sau, mới vừa lòng thỏa ý, ngươi đi đâu? Có muốn hay không ta đưa ngươi? Sau bữa ăn, Tiết Lệ Na khó được chủ động hỏi hướng Diệp Viễn. Không được, nơi này khoảng cách hải tiên cửa hàng tương đối gần, ta qua bên kia nhìn xem. Diệp Viễn lắc đầu, hắn sau đó phải tập sự tình, cũng không hy vọng lại có người nhúng tay. Nguyên bản Miêu Tuấn Khải cũng tồn lấy, cùng Tiết Lệ Na ý tưởng giống nhau đương. Nghe được Diệp Viễn về sau, cũng liền bỏ đi nguyên bản trong lòng dự định. Hôm nay đây là một cái tốt mở đầu, chỉ cần có thể đem cùng Diệp Viễn quan hệ gắn bó xuống dưới. Hắn tin tưởng cách mình thông qua Diệp Viễn, dựa vào Lã Huy Đường tuyến kia hẳn là sẽ không quá lâu. Về phần như thế nào làm sâu sắc cùng Diệp Viễn quan hệ, hắn đã có bước đầu ý nghĩ đợi đến đám kia bị Lã Huy chụp xuống hải tiên mỗi lần bị làm tan. Hắn liền có thể bắt đầu thực hành mình giao hảo Diệp Viễn một hệ liệt cử động. Nhìn qua hai người xe đi xa, Diệp Viễn lúc này mới tìm xe taxi rời đi. Thời gian trôi mau, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Tại trong mấy ngày này, Lam đảo hải tiên vòng tròn phát sinh mấy món đại sự. Kiện thứ nhất, tại Lam đảo hải tiên quần địa, có chút danh tiếng Hà Ba Tử, tại một lần trên đường đi làm, đột nhiên xe mất linh. Dẫn đến ngay tại hành xử ô tô, vọt thẳng tiến vào dải cây xanh. Mặc dù không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng làm người điều khiển Hạ Hồng đảo, lại là xương bắp chân gãy. Cần tại bệnh viện tiến hành dài đến một tháng trị liệu, mới có thể ra viện. Ngay tại Hạ Hồng đảo nhập viện cùng ngày ban đêm, hắn danh hạ một tòa nhà kho, bởi vì hệ thống điện lực xuất hiện trục trặc, không mở đột nhiên đứt cầu giao. Từ đó làm cho một nhà kho hải tiên, tại không có làm lạnh tình huống dưới, tổn thất nghiêm trọng. Nếu như những này chỉ là để hải tiên người của bên trong vòng xem như làm thiếu, vậy kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm cho toàn bộ hải tiên quyển địa đều có chút nhìn không rõ. Ngay tại Hạ Hồng đảo nhập viện sau ngày thứ 2 được vinh dự Nam thị lớn nhất hải tiên thương một trong ngành đầu ca. Tại Vân An Hạ Hồng đảo quá trình bên trong, bị bệnh viện trong hành lang đột nhiên đến rơi xuống đèn treo đập trúng đầu. Từ đó làm cho bệnh nhân không nhìn được, mình lại thật sự biến thành bệnh viện này đông đảo bệnh nhân bên trong một viên. May mắn chính là, mặc dù bị đèn treo đập trúng đầu, nhưng cả người cũng không có trở ngại. Ngoại trừ rất nhỏ não chấn động cần hắn ở lại viện quan sát ngoài, cả người cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Ngay tại ngạnh đầu ca xảy ra chuyện buổi chiều, Nam thị hải tiên thứ 2 đại cổ đông Dương Vân, tại cửa hàng cùng đi thê tử mua sắm thời điểm đột nhiên từ trên thang lầu quẳng xuống, từ đó làm cho toàn thân nhiều chỗ gãy xương đồng trời buổi chiều, cứng rắn đầu cùng Dương Vân danh hạ một chiếc thuyền đánh cá, tại gần biển bắt cá lúc đột nhiên lật nghiêng, từ đó làm cho cả con thuyền đều chìm vào hải chung. Bởi vì xảy ra chuyện địa điểm khoảng cách Lam đảo khá gần, từ đó làm cho cứu viện kịp thời tính. Trên thuyền viên, ngoại trừ Dương Vân một vị chất tử thụ thương nặng hơn ngoài, còn lại thuyền viên cũng không có trở ngại đồng trời trong đêm, Lam đảo vượt ba giải, xuất hiện một tổ nữ nhân yêu đương vụng trộm hình ảnh. Như hình ảnh bên trong nhân vật nữ chính là còn tại bệnh viện dưỡng bệnh Hạ Hồng đảo lão bà. Cái này khiến nguyên bản liền tâm tình không tốt Hạ Hồng đảo trực tiếp đã dẫn phát nào chảy máu. Bởi vì chảy máu lượng không lớn, lại là trực tiếp phát sinh ở bệnh viện. Cho nên trải qua nhân viên y tế cứu giúp, Hạ Hồng đảo cuối cùng là nhặt về một đầu mạng nhỏ. Liên tiếp sự tình phát sinh, làm cho cả Lam đảo hải tiên quyển địa cũng vì đó chấn động. Lam đảo hải tiên vòng tròn, người nào không biết Hà Ba Tử, cứng rắn đầu, Dương Vân, ba người quan hệ. Nhưng ba người tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liên tiếp tiến vào bệnh viện. Cùng bọn hắn trước quan một chút sản nghiệp, cũng nhận tổn thất thật lớn. Nếu như nói đây không phải lại người trả thù, đánh chết bọn hắn đều không tin. Nhưng đợi đến chế phục kết quả ra, lại kinh điệu rất nhiều người kính mắt. Bởi vì chế phục cho ra kết quả phát sinh ở Hạ Hồng đảo ba người trên thân đủ loại trùng hợp, chân nghi mã chính là trùng hợp đầu tiên, chế phục cho ra, Hạ Hồng đảo xe mất khống chế. Nguyên nhân là bởi vì Hạ Hồng đảo xe đang hành xử quá trình bên trong, hệ thống đột nhiên mất linh đưa đến, đã bài trừ cố ý nhân tố. Về phần có phải hay không ô tô chất lượng vấn đề, điểm ấy chính là Hạ Hồng đảo cùng ô tô xưởng sự tình, chế phục không cần thiết tiếp tục điều tra đi. Bọn hắn chỉ cần bài trừ người vì nhân tố là được rồi. Về phần Hạ Hồng đảo đối ô tô công ty bắt đền, cũng không phải là phạm vi chức trách của bọn họ. Tiếp theo, Hạ Hồng đảo nhà kho đột nhiên cắt điện, nguyên nhân cũng bị tra ra. Là bởi vì một chỗ trần trụi bên ngoài dây điện đột nhiên rơi vào trong nước, từ đó làm cho nhà kho không mở đứt cầu giao, từ đó làm cho cả gian nhà kho mất điện dài đến 6 giờ. Từ nhà kho đại môn vết tích, cùng nhân viên trực miêu tả đến phân tích, cũng không có những người còn lại từng tiến vào dấu hiệu. Về phần đêm đó nhân viên trực vì cái gì không có phát hiện? Rất đơn giản, trực ban chính là Hạ Hồng đảo thân thúc thúc. Hắn ban ngày bị gọi đi bệnh viện, chạy trước chạy sau mệt mỏi cả ngày. Ban đêm sau khi trở về, liền nhỏ uống hai lượng, từ đó làm cho nhà kho cắt điện, cả người hắn vẫn còn ngủ say. Về phần cứng rắn đầu bị nện tổn thương, kia liền càng không có gì tốt điều tra. Dù sao bệnh viện nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy đèn treo tại không ai đụng chạm tình huống dưới, đột nhiên từ lều bên trên rớt xuống. Chỉ có thể nói cứng rắn đầu là thật cứng rắn. Như thế lớn đèn treo đập lên, cũng không có thương tổn đến hắn. Bất quá cái này nổi bệnh viện lại là lương định, dù sao lại là trùng hợp, cũng cùng bệnh viện thoát không ra quan hệ. Nếu như không phải giữ kín trễ, đèn treo làm sao lại êm đẹp đập phải người không phải? Nhi Dương Vân gãy xương, càng thêm không có gây nên chế phục chú ý, dù sao ngay cả chính Dương Vân đều nói, chính là mình lúc xuống lầu, đột nhiên ánh mắt hoa lên, cả người tại một giây đồng hồ bên trong giống như đã mất đi ý thức giống như. Chính là bởi vì dạng này, kết quả mới đưa đến sự tình lần này phát sinh. Cho nên cho dù Dương Vân tại làm sao hoài nghi, mà dù sao là mình tự mình kinh lịch, hắn đã không còn gì để nói không phải. Chương 1159. Trùng hợp. Chương 1159. Trùng hợp. Tương đối trước đó mấy chuyện, chế phục đem tất cả tinh lực đều dùng tại thuyền đánh cá trầm mặc trong chuyện này. Dù sao hảo hảo thuyền đánh cá, làm sao có thể lại đột nhiên lật nghiêng đâu? Chế phục trải qua đối với mấy cái này được cứu vớt thuyền viên nghe hỏi sau biết được. Tại thuyền đánh cá xảy ra chuyện trước lại người từng tại bong tàu bên trên nhìn thấy mặt biển lại cỡ lớn hải thú xuất hiện. Nhưng bởi vì lúc ấy là ban đêm, cho nên liền xem như người trong cuộc cũng không thể xác định mình có phải thật vậy hay không nhìn thấy. Ngay tại tên này thuyền viên phát hiện hư hư thực thực hải thú không lâu sau, mặt biển liền nhấc lên sóng lớn tới phi thường đột nhiên, từ đó trực tiếp lật ngược chiếc này cỡ trung thuyền đánh cá. Đối với những thuyền này viên nói tới chế phục cũng không biết có thể, không có cách nào chỉ có thể mời đến một chút thuyền chuyên gia. Đối với thuyền viên đoàn miêu tả tiến hành phân tích, đương một vị đã tóc hoa dâm lão nhân đang nghe qua cả kiện chuyện đã xảy ra về sau, cấp ra một đáp án, đó chính là muốn lật tung một chiếc 20m thuyền đánh cá cũng không phải là không có khả năng. Bất quá dạng này hải dương cự thú ít nhất cũng phải là cá voi cấp bậc mới được. Về phần hổ kình hay là cá mập một loại sinh vật biển, căn bản là làm không được điểm này. Từ đó lao giả cấp ra phán đoán, trừ phi Lam đảo gần biển gần nhất lại cá voi xuất hiện, không phải rất không có khả năng thuyền đánh cá là bị sinh vật lật tung. Tương đối sinh vật biển, những thuyền này thuyền đi biển chuyên gia càng thêm tin tưởng là thuyền viên đoàn hoa mắt. Về phần mặt biển vì cái gì đột nhiên nhấc lên sóng lớn, cái này còn không đơn giản. Thiên nhiên lúc nào bị người loại chân chính hiểu qua? Trong nước phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình còn ít sao? Những chuyên gia này cho ra kết luận không có tâm bệnh. Thiên nhiên là không lường được chế phục cũng không thể nói gì hơn. Bọn hắn cũng không phải cái gì nghiên cứu khoa học cơ cấu, cũng không phải muốn biết rõ ràng lần này sóng biển hình thành nguyên nhân. Bọn hắn chỉ cần biết rằng lần này thuyền đắm cùng người vì nhân tố không quan hệ như vậy là đủ rồi. Về phần thụ thương vì cái gì trùng hợp như vậy, chính là Dương Vân chất tử. Cái này ai cũng không giải thích được, chỉ có thể nói cái này thật chính là trùng hợp đi. Hoặc là không phải gia hỏa này bình thường chuyện xấu tập quá nhiều, liền ngay cả Lao Thiên gia đều nhìn hắn không thuận mắt. Đương nhiên những lời này chế phục là sẽ không nói, bọn hắn chỉ có thể cho ra lần này thuyền đánh cá đắm chìm hoàn toàn là một cái ngoại ý muốn là được rồi. Đương chế phục tất cả điều tra kết quả công bố ra một khắc, mặc dù mỗi một đầu nói đều có lý có cứ, nhưng hải tiên trong vòng một số người vẫn là chưa tin. Trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp. Thế là vòng tròn bên trong to gan hơn một cái thuyết pháp dần dần lan tràn ra, đó chính là ba người này bình thường không ít khi hành phách thị, từ đó làm cho đắc tội thần minh, đây là đạt được báo ứng. Tương đối phổ thông thị dân, một chút lâu dài ra biển người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tin tưởng một chút Long Vương mụ tổ loại này tồn tại, cho nên dạng này tin đồn mỗi lần bị truyền ra thật nhanh liền được rất nhiều người đồng ý. Từ đó ba người dĩ vãng tập một chút chuyện xấu cũng bị vòng tròn bên trong người lộ ra. Cái này cũng dẫn đến còn tại bệnh viện ba người còn không có xuất viện, thanh danh liền đã tại toàn bộ Lam đảo hải tiên trong vòng tín dự xuống tới điểm đóng băng. Diệp Viễn nằm ở nhà trên ghế salon, không có việc gì soát điện thoại di động, thấy có người tại bột ba giải nói Hạ Hồng Đảo mấy người là bởi vì chuyện xấu làm nhiều rồi đạt được báo ứng thuyết pháp này, để Diệp Viễn cũng là khóc cười không thôi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn những sự tình này vì cái gì phát sinh ở mấy người trên thân. Đối với có được cảm giác hắn tới nói, tập những chuyện này đồng thời không bị người phát hiện đơn giản quá đơn giản. Chỉ là cuối cùng lật tung thuyền đánh cá sự tình, Diệp Viễn nhiều ít cần Long Vương trợ giúp. Dù sao mình sủng vật dài, chỉ có Long Vương có thể làm được trực tiếp lật tung một chiếc hành xử bên trong thuyền đánh cá. Về phần tại sao không cho Lãnh Huyết trực tiếp phá hư thuyền đánh cá, từ đó đạt tới mục đích giống nhau. Bởi vì như vậy tập, cho rằng dấu vết hư hại quá mức rõ ràng. Nơi đây lại là tại gần biển, vớt tương đối cũng tương đối dễ dàng. Nếu là đổi lại tại xa một chút hải vực, nói không chừng Diệp Viễn liền không cần phiền phức như vậy. Dù sao đi một chuyến ránh biển, đem Long Vương đưa đến bên này cũng là cần một chút thời gian được không? Sở dĩ đối mấy người này ra tay, Diệp Viễn là thông qua điều tra cho ra kết luận. Hạ Hồng Đào đúng như là mình suy nghĩ như thế, chính là một cái ngoại vi người chấp hành. Chân chính phía sau màn hắc thủ là cứng rắn đầu cùng Dương Vân. Mà vì cái gì Dương Vân chất tử sẽ thụ thương, vậy cũng rất đơn giản, bởi vì lao tả xe mấy lần bị phá hư, chính là Dương Vân chất tử dẫn người đi làm. Những này Diệp Viễn khả là điều tra phi thường rõ ràng, nguyên bản phía sau màn còn có một cái hung thủ. Chỉ bất quá người kia không biết nguyên nhân gì, gần nhất người kia cũng không tại Lam đảo. Nhưng này người tư liệu Diệp Viễn đã điều tra rõ ràng, chờ đến hắn về Lam đảo thời điểm, chính là Diệp Viễn lần nữa trả thù bắt đầu. Nếu như mấy người lần này đạt được giáo huấn thu tay lại, Diệp Viễn có lẽ sẽ như vậy coi như thôi. Diệp Viễn tin tưởng, lấy hắn mấy ngày nay đối với những người này tính tình giải, bọn hắn là sẽ không dừng tay. Bất quá Diệp Viễn tịnh không để ý những này, đã muốn chơi, vậy liền chơi tiếp tục tốt. Dù sao gần nhất không có ra biển dự định, lại thêm lão mụ cũng nghĩ mình nhiều hầu ở bên người nàng, mình không bằng trong nhà chờ lâu bên trên một chút thời gian, lại có thể bồi tiếp phụ mẫu, lại có thể giúp đỡ tỷ tỷ dọn sạch một chút. Rác rưởi. Ngay tại Diệp Viễn ở nhà nhàm chán soát điện thoại di động đồng thời, Hứa Hàng chính nhíu mày nhìn xem trong tay một phần phần báo cáo. Người thấy thế nào? Lam Hinh ngồi tại Hứa Hàng đối diện, đem những này liên quan tại Hạ Hồng Đảo đám người điều tra tư liệu đưa cho hắn nhìn. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Hàng nhíu mày nhìn về phía vị hôn thê. Diệp Viễn quá thần bí, có một số việc nhất định phải khống chế tại nhất định phạm vi, lần này là không phải có hơi quá. Lam Hinh rất lãnh tĩnh nói. Đây là ý tứ của ngươi, vẫn là cha ngươi ý tứ? Hứa Hàng rất quan tâm điểm ấy. Nếu như là Lam Hinh ở vào đối Diệp Viễn hiếu kỳ đến chính mình điểm ấy hắn không quan tâm, nếu như Lam Tường Huy chú ý tới Diệp Viễn, đây mới là Hứa Hàng không nguyện ý nhìn thấy. Lam Tường Huy mặc dù trên danh nghĩa là tương lai mình nhạc phụ, nhưng theo địa vị đề cao, người này dã tâm cũng biểu hiện ra ngoài. Cho nên Hứa Hàng không hy vọng tại Diệp Viễn sự tình bên trên, Lam Tường Huy lại quá sâu tham gia. Làm sao? Cái này có cái gì không giống sao? Lam Hinh nhíu mày, đối với Hứa Hàng đối đãi nhà mình thái độ chuyển biến, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không quá dễ chịu. Mặc dù hắn cũng biết cha mình tại một ít chuyện bên trên, cũng không có đứng tại Hứa gia trên lập trường, cho nên mới dẫn đến Hứa Hàng tại trên thái độ chuyển biến. Nhưng nói thế nào đó cũng là mình lão bà, liền không thể xem ở mình trên mặt mũi nói chuyện khách khí một chút sao? Không giống, nếu như là ngươi hỏi, kia hoàn toàn không cần thiết. Nếu như là cha ngươi hỏi, vậy ta đến muốn hỏi một chút hắn, những này nói rõ cái gì? Lam Hinh không lưỡng lự trả lời. Nói rõ Diệp Viễn bị ngươi làm hư đã bắt đầu đối một ít chuyện không từ thủ đoạn. Hứa Hàng cười, cười vô cùng vui vẻ. Vậy hắn tại sao muốn làm như thế? Ngươi điều tra qua sao? Chẳng phải là trên buôn bán một chút cạnh tranh sao? Mặc dù thủ đoạn vụng về một chút, nhưng dù sao không có thương tổn đến thân người a. Nhưng Diệp Viễn đâu? Những người kia đều nhập viện rồi, nếu như khống chế không tốt, hậu quả kia làm sao bây giờ? Chương 1160, thay đổi nhân sự. Chương 1160, thay đổi nhân sự. Hứa Hàng nhìn thấy bạn gái, còn y nguyên cố chấp cho rằng Diệp Viễn làm sai, gương mặt lạnh lùng hỏi. Không nói trước những chuyện này cùng Diệp Viễn có quan hệ hay không, ta liền muốn hỏi, ngươi nói thân người không có nhận uy hiếp là thế nào tới? Chẳng lẽ các ngươi không có tra ra Dương Hiểu cũng chính là Dương Vân cái kia chất tử, đã không chỉ một lần phá hư Diệp hủy xe sao? Nếu như điều tra đến các ngươi lại làm cái gì? Nói về sau Hứa Hàng ngữ khí đã băng lãnh. Sự tình chỉ là Dương Hiểu mấy tên thủ hạ nói. Về phần có phải thật vậy hay không, chúng ta là cần chứng cứ, cũng không thể bởi vì có người nói chúng ta liền bắt người a. Lam Hinh vẫn như cũ không có cho là mình có lỗi gì. Ha ha ha. Tốt. Đã ngươi nói muốn chứng cứ, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh những chuyện này là Diệp Viễn làm? Nếu có ta đi giúp ngươi đem hắn bắt lại. Nếu như không có ngươi tại cái này cùng ta nói những này có làm được cái gì? Nói cuối cùng, Hứa Hàng cơ hồ là cắn răng nói. Hắn thông qua chuyện này, cũng nhìn ra rổ nhà thái độ. Triệu Hi Thụy đã sớm nhắc nhở qua mình, nói là Lam Tường Huy gần nhất cùng Tiêu gia dựng vào quan hệ, gọi mình cẩn thận rổ nhà. Nhưng Hứa Hàng vẫn là có ý định cho Lam Tường Huy một cơ hội. Dù sao cũng là già gia tử nhiều năm như vậy cất nhắc lên người. Hắn không muốn ở sau lưng làm vài việc, từ đó làm cho Hứa Lam hai nhà vỡ tan. Nhưng từ Lam Tường Huy tại đối đãi Diệp Viễn đủ loại sự tình nhìn lại, Lam Tường Huy cái mông tập có chút lệch ra. Từ đó làm cho có một số việc Hứa Hàng rất là bị động. Hứa Hàng thực rõ ràng, những chuyện này Diệp Viễn khả là vẫn luôn không biết. Hắn đều rất khó tưởng tượng, nếu có một ngày Diệp Viễn biết Lam Tường Huy ở sau lưng làm nhiều như vậy gây bất lợi cho hắn sự tình, Diệp Viễn sẽ còn như thế tín nhiệm bọn hắn hứa ra sao? Cho nên nay Thiên Lam Hinh tìm tới Hứa Hàng, Hứa Hàng cũng nghĩ thông qua chuyện này đến xem rõ ràng rổ nhà thái độ. Cái này cũng lại trước đó Hứa Hàng cùng Lam Hinh đoạn đối thoại này. Lam Hinh bị Hứa Hàng đang hỏi đúng vậy à, nếu như mấy người kia đối phó Ngư Loan Hải tiên giai đoạn trước, mình liền khai thác biện pháp, cũng sẽ không lại Diệp Viễn tiếp xuống một hệ liệt hành động trả thù. Mặc dù liền ngay cả chính hắn cũng không xác định những này là không phải Diệp Viễn tập. Bất quá tương đối tin tưởng cái gì trùng hợp, Lam Hinh càng thêm tin tưởng đây là Diệp Viễn hành động trả thù. Dù sao hắn cũng là trải qua một chút huấn luyện, cũng rõ ràng trên thế giới này có một ít người thật sự có xem không thể tưởng tượng bản sự. Liền lấy bạn trai mình tới nói, nếu như Hứa Hàng muốn làm những việc này, kỳ thật cũng không phải làm không được. Ngoại trừ thuyền đánh cá, Hứa Hàng không có cách nào dựa vào chính mình lực lượng là tung. Những chuyện khác nếu như Hứa Hàng muốn làm vẫn là rất dễ dàng, chỉ cần trải qua chính xác tính toán, lại thêm một chút kỹ xảo. Kỳ thật tỉ như đèn treo đèn người, trượt chân rơi xuống cái gì đối với bọn hắn dạng này người, thật không yếu còn quái đơn giản. Lam Hinh, ta hy vọng ngươi có thể đem ta mang cho phụ thân ngươi, hắn muốn thông đồng Tiêu gia chúng ta, Hứa gia không phản đối. Có thể nghĩ muốn bắt Tiểu Viễn làm nhập đội, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ cần lại ta Hứa Hàng tại Lam đảo một ngày, hắn cũng đừng nghĩ có ý đồ với Tiểu Viễn. Hứa Hàng lời nói rất lạnh, trong lời nói kia nồng đậm sát ý, nghe Lam Hinh phía sau lưng phát lạnh. Nàng là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Hứa gia lại muốn vì Diệp Viễn cùng nhà mình lao ba quyết liệt. Càng thêm để nàng không nghĩ tới phụ thân giống như vậy mà tại tập một chút phản bội Hứa gia sự tình. Cái này khiến một mực không thế nào quan tâm gia tộc Lam Hinh có chút lo lắng. Nếu như mình phụ thân thật làm ra, Hứa Hàng nói tới những chuyện kia, kia nàng cùng Hứa Hàng tương lai lại sẽ là như thế nào? Nàng hiện tại đã không tâm tư xen vào nữa cái gì Diệp Viễn. Nàng hiện tại chỉ muốn về nhà hỏi rõ ràng nhà mình lão ba, hắn có phải thật vậy hay không như Hứa Hàng nói như vậy, làm cái gì không nên tập sự tình. Nếu như không phải, nàng nhất định phải trước tiên cùng Hứa Hàng nói rõ ràng. Nếu như là, nàng cũng muốn tận lực thuyết phục lão ba, không muốn tại sai đi xuống. Nhìn xem vội vàng rời đi Lam Hinh, Hứa Hàng nhìn về phía ngoài cửa sổ thật lâu vô ngữ. Lam Hinh những năm này đối với hắn tình cảm, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cô bé này đơn thuần, thiện lương, dùng thông tục điểm nói tới nói, chính là một cái ngốc đại tỷ, tính cách đây cũng là Hứa Hàng thích nàng chủ yếu nhất điểm. Dù sao lục đục với nhau sự tình kinh lịch quá nhiều, chẳng lẽ tình cảm bên trên còn muốn tính kế lẫn nhau hay sao? Chậm rãi cầm lấy điện thoại trên bàn, thuần thục bấm dãy số. Ta. Hứa Hàng, Lam Tường Huy đã không thích hợp tại ở tại Lam đảo. Vậy ngươi chuẩn bị để hắn đi nơi nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hứa Lao Hùng hậu hữu lực thanh âm. Hắn cũng không có quá nhiều đến hỏi Hứa Hàng nguyên nhân. Hắn tin tưởng, Hứa Hàng đã nói như vậy, liền nhất định lại đạo lý của hắn. Triệu hồi đi thôi, đã hắn thích làm được Tiêu gia bên kia, vậy thì đưa cho bọn hắn tốt. Dạng này người chúng ta Hứa gia không có thèm. Hứa Hàng trong điện thoại làm ra quyết định của mình. Hắn biết, nếu quyết định này làm ra, cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng Lam Hình tương lai sẽ thêm rất nhiều biến số. Bất quá hắn vẫn là như vậy làm, muốn nói sai, chỉ có thể trách Lam Tường Huy không có nhận rõ ràng hình thức, vì một ngụm oán khí, cùng Hứa gia càng chạy về viễn. Được rồi, ta đã biết, vậy ngươi dự định để ai quá khứ tiếp nhận Lam Tường Huy vị trí? Hứa Lao không có. Lại quá nhiều bất mãn, cũng không có đi hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là hơi hợt hỏi một câu như vậy. Trung thúc đi, hắn am hiểu nhất chính là cho người khác chủ đích, ta nghĩ Lam đảo hiện tại cũng cần một người như vậy đến đây. Hứa Hàng xoa nở huyệt Thái Dương, không có xử lý pháp Lam đảo gần nhất phát sinh sự tình, là thật liên lụy hắn quá nhiều tinh lực. Giả ra sự tình vẫn chưa xong, cái này lại xuất hiện liên hoàn nằm viện sự tình. Mặc dù mặt ngoài nhìn, những chuyện này đều không có quan hệ gì với Diệp Viễn. Nhưng Hứa Hàng nội tâm cũng đã tin tưởng Lam huynh đó chính là những chuyện này cho dù không phải Diệp Viễn tự mình làm, nhưng cũng cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Chỉ là những chuyện này Hứa Hàng lại không oán được Diệp Viễn trên đầu. Người ta đều đem bàn tay tiến Diệp Viễn túi. Diệp Viễn thật sự nếu không phản kháng, cũng thật không tính là cái nam nhân. Muốn trách chỉ có thể trách Lam Tưởng Huy không có đưa đến nên lại tác dụng. Nếu như những chuyện này đều bị bóp chết tại nảy sinh ở trong, cũng sẽ không có về sau nhiều như vậy bực mình chuyện. Nhất là Hứa Hàng rõ ràng, sau đó không lâu lại một chuyện rất trọng yếu cần Diệp Viễn tự mình đi tập, mà lại chuyện này ngoại trừ Diệp Viễn ai cũng làm không được. Tại cái này liên quan khóa thời kỳ, đừng bảo là động Diệp Viễn, chính là cho hắn thêm phiền, Hứa gia đô sẽ không cho phép, đây cũng là Hứa Hàng vì cái gì, cuối cùng quyết định dọn đi Lam Tưởng Huy nguyên nhân chủ yếu. Đã ngươi không thể tại trên vị trí này trợ giúp Hứa Hàng, vậy ngươi liền đi dưỡng lao tốt. Hứa gia có thể nâng lên ngươi, cũng đồng dạng có thể đem ngươi dọn đi, đây chính là Hứa Hàng lực lượng, cho dù ngươi dựa vào giống giả gia cũng không được. Được rồi, ta đã biết. Hứa Lao cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa một vị nam tử trung niên cười hỏi: "Tiểu Trung, ngươi tại ta thân bên cạnh đã bao nhiêu năm?" Được xưng là Tiểu Trung, nam tử trung niên cung kính trả lời: "Đến năm nay tháng 8, vừa vặn 10 năm." Chương 1161. Khúc Hướng Vĩ làm hại ta. Chương 1161. Khúc Hướng Vĩ làm hại ta. Hứa Lao gật đầu, giống như là hồi tưởng cái gì, giống như con mắt một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. "Lúc trước phụ thân ngươi đi sớm, ngươi lại là cái kia tính tình, cho nên ta đem ngươi lưu tại bên cạnh ta, hiện tại xem ra là nên để ngươi đi ra." Hứa Lao lại một tia không bỏ lại có chút hứa thoải mái. "Ta..." Trung niên nhân còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Hứa Lao đánh gãy. "Trở về chuẩn bị một chút, mau chóng đi Lam đảo đi, bên kia không chỉ có Tiểu Hàng cần ngươi, chính là cái kia bắt con cũng một thiên thiên không khiến người ta bất lo. Ngươi đi chú ý bảo vệ tốt hắn, chỉ cần hắn không làm ra quá giới hạn sự tình, giúp ta chiếu cố một chút đi. Dù sao tiểu tử kia cũng không dễ dàng. Một cái làng trài ra hải tử, đi đến hôm nay không dễ dàng. Còn muốn đề phòng nhiều như vậy phía sau phóng tới ám tiễn." "Ai?" Nói tới chỗ này, Hứa Hàng thở thật dài. "Dỗ nha biệt thự." "Hứa Hàng nói thế nào?" Lam Tường Huy nhìn xem trước mặt biểu lộ âm trầm nữ nhi nhíu mày hỏi. "Hắn để cho ta nói cho ngươi, không muốn cầm Diệp Viễn làm tiến vào Tiêu gia nhập đội." Lam Hinh thẳng tắp nhìn chằm chằm phụ thân mặt, muốn từ phụ thân biểu lộ biến hóa giải, đạt được đáp án. Ngay tại Lam Tường Huy muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, đột nhiên để lên bàn điện thoại di động vang lên. Xem xét điện báo, Lam Tường Huy sắc mặt đại biến. Bất quá cho dù là hắn lại không nghĩ tiếp cú điện thoại này, cũng thân bất do kỷ cầm điện thoại lên. Thời khắc này Lam Tường Huy sắc mặt hơi trắng bệch, liền ngay cả đi lấy điện thoại tay cũng nhịn không được có một ít run rẩy. "Hứa Lão." Lam Hinh không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, chỉ biết mình phụ thân tại sau khi cúp điện thoại, cả người đều tê liệt trên ghế ngồi. Nhìn thấy phụ thân cái dạng này, Lam Hinh cũng không lo được đi oán trách hắn, mà là quan tâm hỏi: "Ngài không có sao chứ? Có phải hay không Hứa ra ra ở trong điện thoại nói cái gì?" Lam Tường Huy cười khổ, hắn là thật không nghĩ tới, mình vì một tia không có ý nghĩa mặt mũi, lại đem mình trò chơi sức chỉ. Không sai, Lam Tường Huy sở dĩ như thế nhằm vào Diệp Viễn, chủ yếu chính là hắn cho rằng Diệp Viễn tiểu gia hỏa này quá không cho hắn cái này lao đại mặt mũi. Liên nói khúc ba sự tình, Lam Hinh đã đều ra mặt, cho dù lại ủy khuất, ngươi Diệp Viễn xem ở ta rổ nhà trên mặt mũi, cũng không cần tập như vậy tụi ta. Nói thế nào Khúc Hướng Vĩ cũng là mình nhiều năm hảo hữu, người ta đều xin nghỉ hưu sớm, ngươi còn muốn thế nào? Khi hắn nhìn thấy khúc ba cái này, hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên hải tử đột nhiên biến thành một cái trí thông minh giống như chỉ có mấy tuổi hải tử thời điểm, hắn đối Diệp Viễn oán hận đến một cái mức độ không còn gì hơn. Hắn cho rằng Diệp Viễn nhân thủ này quá tối, trước đó đối Diệp Viễn kia một tia hảo cảm cũng là không còn sót lại chút gì, nhất là hắn không cho rằng nhà mình con rể sẽ vì Diệp Viễn dạng này một tiểu nhân vật liền cùng nhà mình náo tách ra, dù là Diệp Viễn là Hứa Hàng ân nhân cũng không có khả năng. Dù sao nhà mình thực ra cao như vậy xem bệnh phí, hắn thấy bác sĩ lấy tiền xem bệnh đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu như mỗi người cũng giống như Hứa Hàng như thế, nhiều như vậy bệnh viện bác sĩ, chẳng phải là cái gì đều không cần tập? Liên đợi đến những bệnh nhân kia ngày lễ ngày Tết trở về cảm tạ, liền đủ bọn hắn được sống cuộc sống tốt rồi. Cho nên hắn đối với việc này chính là cho rằng Hứa Hàng quá làm kiêu, vẫn là tuổi còn nhỏ. Về phần cái gì Diệp Viễn bị Hứa Lao coi trọng, lấy hắn đối Diệp Viễn điều tra, căn bản không có khả năng. Hứa Lao là nhân vật nào? Làm sao có thể giao hảo như thế một cái lăng đầu thanh? Không sai, Diệp Viễn ở trong mắt Lam Tường Huy chính là một cái có một chút xíu bản sự, mà lại có đại vận khí lăng đầu thanh mà thôi. Cho nên từ sau lúc đó, tất cả liên quan tới Diệp Viễn sự tình, hắn cũng không tính ra tay trợ giúp, mà lại hắn không chỉ có không đưa tay, còn tồn lấy ở sau lưng trợ giúp tâm tư ở bên trong. Hắn một mực không có cho là mình bỏ lỡ. Dù sao hắn làm hết thảy đều là hợp lý hợp quy, không ai có thể nói ra một chữ không. Nhưng bây giờ hắn lại biết, hắn là thật sai. Không nghĩ tới hắn đi theo nhiều năm như vậy Hứa Lao, vậy mà có thể vì như thế một cái lăng đầu thành, đem mình từ thật vất vả tranh thủ tới vị trí bên trên một thanh dịch chuyển khỏi. Lam Tường Huy hiện tại hối hận, nhưng hối hận thì có ích lợi gì? Hắn quá rõ ràng Hứa Lao tính tình của người này. Chớ nhìn hắn bình thường đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng nếu như chuyện gì, hắn thật làm ra quyết định về sau, cho dù là kia hàng vị, cũng rất khó cải biến quyết định của hắn. Khúc Hướng Vĩ làm hại ta. Lam Tường Huy không có nghe thấy nữ nhi lời quan tâm, mà là tự mình nhìn về phía trần nhà, lẩm bẩm nói. Lam Hinh mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng biết phụ thân dạng này trạng thái không quá bình thường. Nàng hiện tại cũng không đoái hoài tới phụ thân cùng Tiêu gia đến tột cùng có quan hệ hay không. Phụ thân dạng này nhất định cùng Hứa Lao vừa mới điện thoại có quan hệ. Nhi có thể cải biến kết quả, có lẽ chỉ có Tiêu gia a. Ngươi không phải có Hứa gia cùng Tiêu gia lại liên hệ sao? Lúc này Tiêu gia sẽ không mặc kệ ngươi đi. Mặc dù Lam Hinh không muốn thừa nhận sự thật này, thực nhìn bộ dáng bây giờ, cũng chỉ có thể tin tưởng phụ thân là thật dựa theo Tiêu gia. Lam Tường Huy cười khổ, hắn là thật quá rõ ràng hiện tại hắn xấu hổ tình cảnh. Nếu như chuyện này chỉ là Hứa Hàng nói ra, như vậy Tiêu gia còn có nhưng có thể kéo mình một thanh. Nhưng bây giờ Hứa Lao đều đã lên tiếng, hắn tin tưởng, cho dù là Tiêu gia cũng rất không có khả năng vì mình liền cùng Hứa Lao vạch mặt. Diệp Viễn Khả không rõ ràng, mình lưu tại Lam đảo, nhìn như rất kín đáo hành động, lại liên lụy nhiều chuyện như vậy ra. Hắn mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ một mực chú ý một cái khác phía sau màn hấp thụ lúc nào mới có thể trở về đến Lam đảo ngoài. Thời gian còn lại chính là đi Lý Thi Vận Khang Sơ công ty đi dạo. Lý Thi Vận từ khi chuẩn bị trở về Thượng Kinh khai thác thuốc Đông y sản nghiệp, liền đã không thường thường lưu tại Lam đảo Khang Sơ bên này. Bất quá còn tốt, những ngày này biết đạo Diệp Viễn lưu tại Lam đảo, Lý Thi Vận từ chối đi Thượng Kinh mấy cái đàm phán, chuyên tâm hầu ở Diệp Viễn bên người. Ngay tại Diệp Viễn coi là hắn còn muốn dạng này qua mấy ngày tiêu diêu thời gian thời điểm, đột nhiên đạt được một đầu để hắn khiếp sợ không thôi tin tức, đó chính là chế phục đột nhiên xuất thủ, đem còn tại trong bệnh viện nằm viện Tiêu Hồng Đào ba người mời đi uống trà. Mà lại theo hắn điều tra ra được kết quả, lần này uống trà nhưng không có chút nào đơn giản. Chế phục đã nắm giữ ba người, qua nhiều năm như vậy một chút khi hành phách thị chứng cứ. Lần này uống trà sau rất có thể liền muốn ở lại nơi đó tiếp tục ăn miễn phí cơm. Cái này khiến Diệp Viễn đột nhiên xem không hiểu Lam Tường Huy lúc nào hiệu suất làm việc trở nên cao như vậy rồi. Nếu như ngươi sớm một chút dạng này, về phần hắn lưu tại Lam đảo ngồi chờ nhiều ngày như vậy sao? Ngay tại Diệp Viễn nghi hoặc không hiểu thời điểm, nhận được Hứa Hàng điện thoại. Trong điện thoại, Hứa Hàng hẹn Diệp Viễn khứ một nhà tư nhân quán trà đi ngồi một chút, mà lại đều không có hỏi Diệp Viễn ở đâu. Nói thẳng ra quán trà danh xưng về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Xem ra việc này cùng Hứa Hàng có quan hệ a, không phải hắn làm sao biết ta một mực lưu tại Lam đảo? Diệp Viễn lục lọi cái cằm, trong lòng nghĩ đến, hắn không rõ ràng Hứa Hàng gọi cú điện thoại này mục đích. Bất quá mặc kệ là cái mục đích gì, hắn cũng muốn đi qua một chuyến biết rõ ràng mới được. Dù sao Hứa gia hiện tại là hắn bên ngoài lớn nhất chỗ dựa, làm sao cũng phải cấp mặt mũi này không phải? Chương 1162, Phó Trung. Chương 1162, Phó Trung. Điện thoại của ai? Ngồi tại Diệp Viễn trên đùi, nhìn xem tư liệu Lý Thi Vận nhìn thấy Diệp Viễn nhận điện thoại sau là ở chỗ này mà người. Thế là Vũ Mị lườm hắn một cái hỏi, Hứa Hàng nói là hẹn ta uống trà. Diệp Viễn tự mình đáp trả Lý Thi Vận tra hỏi, trong lòng còn đang suy nghĩ, vẫn là cô gia hữu lực độ, mở miệng Lam Tường Huy liền đem sự tình làm. Mình lúc đầu không muốn tìm Hứa Hàng, xem ra lần này lại thiếu gia hỏa này một cái nhân tình. Vậy ngươi đi đi, vừa vặn ngươi ở ta nơi này cũng không thành thật, làm hại ta công việc đều không chuyên tâm. Nói, Lý Thi Vận đem Diệp Viễn đặt ở bên hông mình bàn tay đánh tới. Diệp Viễn lái xe tới đến Hứa Hàng chỉ định trà lâu trước dừng lại đi vào trà lâu, báo ra trước đó Hứa Hàng nói cho bọc của mình toa hào sau. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ liền nhiệt tình dẫn linh Diệp Viễn đi tới một chỗ lầu hai bao xương trước gõ cửa tiến vào. Diệp Viễn tiến đến, phát hiện bên trong không chỉ có ngồi Hứa Hàng, còn ngồi một cái nhìn phi thường nhìn quen mắt trung niên nhân về sau, cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Tiểu Viễn tới rồi, ngồi đi, vị này ngươi hẳn là gặp qua a. Hứa Hàng chỉ vào trung niên nhân cười hỏi. Diệp Viễn lúng túng gãi gãi cái hót. Nói thật, người trung niên này thật sự là hắn nhìn quen mắt, nhưng về phần ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời hồi lâu nghĩ không ra. Trung niên nhân nhìn thấy Diệp Viễn loại vẻ mặt này, còn có thể không rõ ràng người ta đây là không nhớ rõ chính mình. Hắn cũng không có tức giận, mà là cười mắng. Ngươi tử Hứa lao nhà thuận đi những cái kia lá trà rượu thuốc lá, bên nào không phải ta dẫn ngươi đi cầm. Tiểu tử ngươi chỉ nhớ, làm sao so ta cái này cao tuổi người đều không bằng. A, ngươi là giao thư ký. Ngươi này làm sao đột nhiên trở nên trẻ. Ta nhất thời bán hội thật đúng là không nhận ra được. Tiểu Viễn. Nghe được trung niên nhân nói như vậy, cũng nhớ tới, vị này chính là một mực theo Hứa lao bên người vị kia ổn trọng trung niên thư ký. Liên tiểu tử ngươi nói ngọn, ta đều 50 người, còn trẻ cái gì. Phó trung giả bộ giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó cười để Diệp Viễn ngồi xuống. Trung thúc tới là tiếp nhận Lam Hinh phụ thân công tác, cho nên ta hôm nay bảo ngươi ra cùng Trung thúc nhìn một chút, về sau miễn cho đã ngộ thương người một nhà. Hứa Hàng có thâm ý khác mắt nhìn Diệp Viễn. Về sau tiểu tử ngươi liền giống như Hứa Hàng, cũng gọi ta Trung thúc tốt. Chớ khách khí với ta, có việc liền đến tìm ngươi Trung thúc, đừng già nghĩ đến dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, đây chính là không khôn ngoan mới đi làm. Phó Trung giống như là làm nhảm việc nhà, nói ra để Diệp Viễn không thể tin được lời nói. Nguyên bản nghe được Hứa Hàng nói Phó Trung lái tới tiếp nhận Lam Tường Huy liền để Diệp Viễn tâm bên trong lên hồ nghi. Hiện tại lại nghe được Phó Trung nói như vậy, mình còn có thể không rõ đây là ý gì. Đồng thời, Diệp Viễn cũng nghĩ minh bạch vì cái gì, đột nhiên Tiêu Hồng Đào mấy người được mời đi uống trà. Nguyên lai căn bản cũng không phải là cái gì Lam Tường Huy xem ở Hứa Hàng trên mặt mũi xuất thủ. mà là cái này ngồi ở trước mặt mình một mặt cười tủm tỉm Trung Thúc Thủ Bút. Tạm thời đè xuống trong lòng hiếu kỳ, Diệp Viễn giả bộ như sợ hãi nói ra: "Vậy thì cảm ơn Trung Thúc thực ta cái này cũng không có chuyện gì cần kinh động lão đại ngươi ra à. Nếu không hôm nào ngươi sẽ giúp ta đi hứa lão kia thuận điểm đặc cung khói ra. Ngươi là không biết cha ta đặc biệt thích loại kia khói, ta cái này tập nhi tử cũng không thể bất hiếu không phải." Nguyên bản chính đoan trà muốn phẩm bên trên một ngụm phó chung. Nghe được Diệp Viễn về sau, thiếu chút nữa bị trong miệng nước trà hát đến. Cái này đều người nào a? Giả vờ ngây ngốc coi như xong, ni mà còn. Muốn ta về giả ra từ bên kia đi giúp ngươi thuật khói. Hắn rất giống lớn tiếng nói cho Diệp Viễn, hắn tại lao đầu tử bên người nhanh 10 năm. Cũng liền ngày Tết thời điểm lão đầu tử vui vẻ thường hắn như vậy một hai đầu mà thôi. Có ai có thể giống ngươi, tại lao đầu tử kia cầm đồng tây, cùng ni mã nhập hàng, gọi là một thông khoái. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói, chỉ là cười nhìn về phía Diệp Viễn. Nguyên bản ta còn muốn xem chờ Cao Cường trở về cùng một chỗ mời hắn đến uống chút trà đâu. Liền trong tay của ta liệu, đầy đủ 4 người bọn họ ở ta nơi này ăn được mấy năm miễn phí cơm. Nhưng nhìn ngươi ý tứ này giống như cũng không quan trọng a. Diệp Viễn đã hiểu, chuyện của mình làm đều tại người ta trong lòng bàn tay, không phải Phó Trung không cần thiết nói ngay thẳng như vậy. Diệp Viễn cũng lưu manh, đã lừa gạt không đi xuống, cũng liền trực tiếp thừa nhận. Vậy cảm ơn Trung Thúc mấy người bọn hắn răng lợi không tốt, ăn nhiều một chút miễn phí cơm đối dạ dày tốt. Tiểu tử ngươi. Phó Trung cười chỉ Diệp Viễn, sau đó thay đổi trước đó bộ dáng cười mỉm mỉm, nghiêm túc xem nói ra. Vừa mới ta nói, ngươi về sau có việc có thể trực tiếp tìm ta. Dù sao Lam đảo như thế lớn, chế phục cũng không phải vi nhĩ một nhà phục vụ. Có đôi khi khó tránh khỏi có chút không thấy được, tiểu tử ngươi đừng hơi một tí đến chính mình bộ kia. Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi, ta cũng đợi không được mấy ngày liền muốn xéo đi. Diệp Viễn biết Phó Trung đây là tại gõ mình, bất quá hắn cũng không có ảo não. Nhìn hiện tại Phó Trung thái độ đối xử với mình, tin tưởng hẳn là mạnh hơn Lam Tường Huy. Hắn về sau cũng không nguyện ý chuyện gì đều mình ra mặt. Thứ hôm nay chuyện này đến xem, mình vẫn là quá coi thường Hứa Hàng những người này. Nguyên bản mình coi là tập Thiên Y vô phùng sự tình, người ta hai cái rất nhanh liền phân tích ra việc này là tử. Mình tập. Xem ra thiên hạ thật không có nhiều như vậy đồ đần, sau này mình cũng muốn cẩn thận một chút mới được. Được rồi, hảo, về sau lại Trung Thúc bà bọc, Lam đảo ta có thể xông pha. Diệp Viễn nói đùa nói. Tiểu tử ngươi là ngư dân, thật sự coi chính mình chính là con cua rồi. Còn đi ngang, nếu để cho chính ta là tiểu tử ngươi chủ động gây chuyện, ta cái thứ nhất thu thập ngươi. Phó Trung một điểm trưởng bối giá đỡ đều không có, còn cùng Diệp Viễn cười cười nói nói. Kìa sao có thể chứ? Ta thực người thành thật nhà hải tử, người khác không khi dễ ta cũng không thể rồi, ta sao có thể khi dễ người khác đâu. Hai người ai cũng không có đem lời nói quá minh, đều là điểm đến là dừng. Nhìn thấy hai người nói không sai biệt lắm đã sớm các loại có chút lo lắng Hứa Hàng sốt ruột nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu Viễn, ngươi hôm nay ra xe có phải hay không nên cho ta mượn lái đi? Nhìn thấy Hứa Hàng đưa tới sốt ruột ánh mắt, liền biết hắn lời nói bên trong ý tứ. Tại xuyên thấu qua trong rạp trong suốt cửa sổ, thấy rõ ràng mình dừng ở bãi đỗ xe bên trên chiếc kia màu đen xe thể thao. Diệp Viễn nếu như tại bất minh bạch Hứa Hàng nói cái gì ý tứ, kia thật sự ở chỗ này giả ngu. Nguyên bản hôm nay nghe được Hứa Hàng tìm hắn, liền nghĩ qua trước đó đã đáp ứng hắn muốn mượn xe cho bọn hắn nghiên cứu sự tình đã dám lái xe tới, Diệp Viễn không có ý định lại đem lái xe trở về. Được a, bất quá ngươi cũng muốn cho ta mượn một cỗ thay đi bộ xe a. Dù sao hiện tại xe này là Lý Thi Vân mở. Ngươi tổng không có ý tứ để người ta một nữ hải thiên tiên đón xe a. Vậy cũng quá nguy hiểm. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Lam đảo thế nào? Nữ hải đón xe liền nguy hiểm. Phó Trung nghe không nổi nữa, ngay trước chính mình cái này chế phục lão đại trước mặt, nói những lời này, ngươi là thật sao? Diệp Viễn nhún vai. Bàng, kém chút quên vị gia này là làm gì? Không tiện không tiện được đi. Chương 1163. Về đảo. Chương 1163. Về đảo. Phó Trung không có tiếp tục trong vấn đề này khó xử Diệp Viễn. Hắn sở dĩ muốn nói chêm chọc cười, cũng là vì có thể mau sớm cùng Diệp Viễn tạo mối quan hệ. Không phải hắn một cái Lam đảo chế phục lão đại, về phần bỏ lòng tiêu ngạo, hình dáng này lấy lòng một cái tiểu gia hòa sao? Hắn nhưng là nhớ rõ trước khi đến, Hứa Lao còn cố ý dặn dò qua hắn, nhất định phải trấn an được tên trước mắt này. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ Hứa Lao nguyên thoại. Tiểu tử kia là thuộc con lừa đường bị nện đến, thuận mau sở. Cam đoan hắn so đội sản xuất con lừa còn dốc sức. Nói không chừng hắn còn có thể giúp đỡ ngươi đại ân đâu. Hứa Lao Phó Trung cũng không dám quên. Cho nên vừa đến Lam đảo, giúp Diệp Viễn giải quyết hết đầu đuôi sau. Hắn liền gọi điện thoại để Hứa Hàng mời Diệp Viễn ra, hảo hảo câu thông một chút tình cảm đây cũng là hắn so Lam Tường Huy thông minh địa phương. Hắn nhưng quá rõ ràng Hứa Lao đối người trẻ tuổi coi trọng cỡ nào. Nói khó nghe, hiện tại mình rời đi Hứa Lao, muốn lại xuất hiện Hứa Lao trong tầm mắt, Diệp Viễn là một cái ắt không thể thiếu đường đi. Không thấy gia hỏa này đi Hứa Lao nhà liền cùng nhập hàng giống như sao? An không tính còn muốn bao lớn trở về cầm. Phó Trung đi theo Hứa Lao 10 năm, ngoại trừ Diệp Viễn, hắn chưa có xem người thứ hai, có thể tại Hứa Lao nơi đó đãi ngộ này đây cũng là hắn có thể so sánh Lam Tường Huy tốt hơn buông xuống tư thái, giao hảo Diệp Viễn nguyên nhân chủ yếu. Hứa Hàng đến là không đi quan tâm Diệp Viễn nói những cái kia. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái mục đích, chính là đem chiếc xe này mau sớm mang về để trong đội những cái kia nhân viên nghiên cứu hảo hảo nghiên cứu một chút. Phải biết, cái này lượng từ Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, có thể biến hình xe thể thao. Bọn hắn trong đội những cái kia nghiên cứu viên, thực đã giật dây rất lâu. Nếu không phải xe này giá cả vượt qua bọn hắn, kinh phí quá nhiều. Nói không chừng những tên kia đều muốn nắm chặt dây lưng quần, mình mua một cỗ trở về cũng khó nói. Hiện tại Diệp Viễn rốt cục nói ra, Hứa Hàng nào có buông tha lý do. Thế là thật nhanh đem một cái chìa khóa đẩy lên Diệp Viễn trước mặt. Ngươi gọi Lý Thi Vận trước mở cái này. Diệp Viễn biết chạy không khỏi, cũng không có xoắn xuýt cái gì, chỉ là vui vẻ tiếp nhận chìa khóa phóng tới mình trong túi quần. Các ngươi trò chuyện, ta bên này còn có việc phải đi trước. Xe tới tay, Hứa Hàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này đợi tiếp nữa. Hắn là thật sợ một hồi Diệp Viễn đổi ý, mình tới tay con vịt, cũng không thể dạng này bay. Ta cũng đi mới nhậm chức rất nhiều chuyện còn cần ta quen thuộc. Phó Trung rất rõ ràng hang quá hóa dở đạo lý, cho nên cũng đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Phó Trung đem mình điện thoại cá nhân báo cho Diệp Viễn, mà lại một lần nữa căn dặn hắn, có việc có thể tùy thời đánh điện thoại mình về sau, mới cùng Hứa Hàng cùng nhau rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Diệp Viễn dở khóc dở cười. Không nghĩ tới sự tình cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Tin tưởng về sau lại Phó Trung, người nhà an toàn hẳn không có vấn đề. Hiện tại mấy cái kia nhớ thương Hải Tiên cửa hàng người đều đi ăn miễn phí cơm. Vậy kế tiếp lao tả Hải Tiên cửa hàng, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Về phần có thể đi ra hay không lang đảo, điểm ấy Diệp Viễn đến không phải quá mức quan tâm. Xin ý lại cạnh tranh, đây không phải là tại chuyện không quá bình thường sao? Chỉ cần đối phương đừng dùng ti tiện thủ đoạn tới đối phó lao tả, Diệp Viễn cũng sẽ không nhúng tay đi quản. Dù sao một cái thành công thương nhân, cũng cần kinh lịch một chút ma luyện không phải. Đi vào bãi đỗ xe, nhìn thấy Hứa Hàng chiếc kia màu xanh quân đội Việt dã về sau, Diệp Viễn không tránh khỏi nhếch miệng. Hứa Hàng tên kia cái nào đều tốt, chính là tại xe nhan sắc phương diện, như trước vẫn là như cũ. Một bên nổ máy xe, một bên đem điện thoại gọi cho Lý Thi Vận. Xe bị Hứa Hàng đổi đi hắn cho lưu lại một cô Việt dã, ta cho ngươi đưa đến chỗ nào? Ta cái này còn có một cố dáng lờ, xe kia ngươi mở ra đi. Ta bên này muốn đổi máy bay, không nói. Đầu bên kia điện thoại, Lý Thi Vận đối với Diệp Viễn đổi chuyện xe cũng không có quá mức để ý, dù sao xe kia cũng liền mở mới mẻ, nếu như nói thuận tay, Lý Thi Vận càng ưa thích mình chiếc kia màu đỏ dáng lờ. Về phần Lý Thi Vận trong miệng đổi máy bay, Diệp Viễn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Xế chiều hôm nay thượng kinh lại một cái thuốc giao lưu hội, Lý Thi Vận là muốn đuổi đi tham gia. Diệp Viễn cúp điện thoại, đột nhiên phát hiện mình tại Lam đảo đã không có sự tình gì có thể làm. Nguyên bản hắn lưu lại mục đích chính là vì cho Hải Tiên cửa hàng hộ giá hộ tống, miễn cho những người kia thật đối phó mình lao tả. Hiện tại lại Phó Trung đột nhiên nhúng tay. Diệp Viễn tin tưởng chuyện còn lại đã không cần mình đang làm cái gì. Như mấy ngày nay từ trước đến nay mình dính cùng một chỗ Lý Thi Vận, cũng muốn đuổi xuống buổi trưa máy bay đi thượng kinh đã bạn gái không tại, vậy mình cũng nên về ở trên đảo đi. Ra nhiều ngày như vậy, cũng không biết ở trên đảo có chuyện gì hay không. Tính toán thời gian, trước trước sau sau lần này tại Lam đảo ở ước chừng một tuần lễ, đây là ngoại trừ mình ra hải ngoại, rời đi Ngư Loan đảo một lần lâu nhất ta. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn đánh tay lái, trực tiếp hướng về Lam đảo vùng ngoại ô chạy tới. Ngư Loan đảo. Trải qua lâu như vậy rèn luyện, tân thủ công nhân đã có thể thích ứng ngư trường bên trên công việc. Lúc này Lý Huy chính chỉ huy công nhân đem vớt đi lên một giỏ giỏ cá. Hàng, đưa đến vừa xây thành kho lạnh ở trong. Nhìn thấy Diệp Viễn đột nhiên trở về, Lý Huy cười lên đón. Lần này Lam đảo đợi đến đủ lâu a. Trong nhà không có việc gì a? Đối với Diệp Viễn đột nhiên quyết định tại Lam đảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Lý Huy cũng không có hỏi nhiều thứ gì. Không có việc gì, một chút vấn đề nhỏ đều giải quyết, ở trên đảo giai đoạn này thế nào? Không có việc gì a? Lại mấy món sự tình cần ngươi làm chủ. Trước đó không rõ ràng Diệp Viễn vì cái gì đột nhiên lưu tại Lam đảo, Lý Huy cũng không có gọi điện thoại đi hỏi thăm. Dù sao Diệp Viễn làm như vậy nhất định lại đạo lý của hắn, phía bên mình cũng không cần phải bởi vì một chút việc nhỏ lại đi quấy rầy hắn. Hôm nay Diệp Viễn trở về như vậy, những ngày này đọc lại một ít chuyện, vẫn là cần Diệp Viễn vị lao bản này đến cuối cùng đánh nhịp. Chuyện gì? Chuyện thứ nhất chính là ta dự định ở trên đảo xây một mảnh khu ký túc xá. Ngươi cũng biết chúng ta bây giờ Bình Hải tình huống, sức lao động đều bị Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật chiêu đi. Chúng ta muốn chiêu công, chỉ có thể đi huyện bên đi chiêu. Cứ như vậy công nhân dừng chân tình huống sẽ rất khó giải quyết. Cho nên chúng ta cần kiến công người ký túc xá. Nguyên bản ký túc xá quá nhỏ, căn bản an bài không hạ nhiều người như vậy. Hiện tại phòng ở, thời gian ngắn còn có thể chịu đựng, chỉ khi nào thời gian dài, cuộc sống như vậy hoàn cảnh rất khó lưu lại người. Không có vấn đề, tài khoản tài chính đủ sao? Diệp Viễn nghe Lý Huy báo cáo, không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Đối với công nhân đãi ngộ cái này một khối, Diệp Viễn mặc dù nói làm không được Lam đảo tốt nhất, nhưng cũng sẽ không quá bạc đãi đi theo mình làm việc những người này. Tiền đủ, chính là chờ ngươi quyết định mới năng động công. Thi công đội vẫn là tìm tỷ phu bọn hắn. Nếu không chúng ta xây giản dị căn phòng cũng được. Hiện tại thật nhiều ngư trường đều là dùng loại kia màu thép giản dị căn phòng, ta nhìn cũng thật không tệ.